Chương 232, ngả bài. Ma triều cuồn cuộn, tùy ý hủy diệt chứ Trần Đồ huyết đục. Cùng lúc đó, một luồng cường đại hơn sức mạnh lại không ngừng để Trần Đồ huyết đục tái sinh, đồng thời trở nên càng mạnh mẽ hơn. Quá trình này còn đang kéo dài. Mãi đến tận Trần Đồ thân thể có thể hoàn toàn chịu đựng được ngụ ở hủy diệt ma lực mới thôi, vừa mới sẽ dừng lại. Không lâu lắm, Mét Nặc Tư đẳng nhân chạy tới. Đây là lên cấp hoàng kim ma triều, thế nhưng lực phá hoại làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngoại trừ bá tước các hạ, còn có ai ở bên trong? Mét Nặc Tư nhìn trước mắt đen kịt ma triều, trầm giọng hỏi. Một người thủ vệ lập tức nói, Mét Nặc Tư đại nhân, chỉ có bá tước các hạ ở bên trong. Không thể, nếu như chỉ có bá tước các hạ ở bên trong, chắc chắn sẽ không gây nên ma triều. Dạ Đạ Mạn tức lắc đầu. Các địch tư cấp đoạt mới thân thể sau, chỉ cần từng bước thả pháp thiên ma tướng sức mạnh, đem mới thân thể cải tạo thành pháp tắc thân thể, là có thể hoàn toàn khôi phục thực lực. Vì lẽ đó, này ma triều tuyệt đối không thể là hắn gây ra đó. Lúc này, ngài Á Ca Tư nhưng đăm chiêu nói đến, gần nhất ta xác thực không có ở bá tước các hạ trên người cảm nhận được bất kỳ chuyện kỳ khí tức. Hơn nữa, bá tước các hạ trước điều dụng không ít cấp thấp tu hành tài nguyên, có chút kỳ quái. Mét Nặc Tư cao mày, xem ra bá tước các hạ chuyển sinh, hẳn là xuất hiện chút vấn đề. Hắn dứt tiếng, ở gần mấy cái thủ vệ dồn dập giật mình trong lòng. Liên quan với bá tước các hạ đích tình báo, không phải là bọn họ nên biết được. Phụ thử, mấy cái bạch ngân cấp độ thủ vệ cổ, đông nhiên biểu nổi lên một vòi máu tươi. Hiện tại khoảng thời gian này, tin tức này cũng không thể tiết lộ, chỉ có thể đoán được các ngươi. Mét Nặc Tư nhìn cái kia mấy cỗ xác chết, thở dài một hơi. Nếu như các địch tư thực lực bị hư hỏng chuyện bại lộ, trên đảo nhất định sẽ trở nên lòng người bàng hoàng. Lúc này, quần quần ma triều rốt cục dần dần bình nghỉ. Thân thể Trần Chuồng Trần Đồ đứng phế tích bên trong, chậm rãi mở mắt ra. Mấy người các ngươi tới nơi này làm gì? Hắn không nhanh không chậm từ không trong nhẫn lấy ra một bộ trường bào khoác lên người, nhìn ba người hỏi. Mét Nặc Tư còn chưa kịp trả lời, ngài Á Ca Tư cũng có chút kinh ngạc nói, bá tước các hạ, ngài lẽ nào đã tìm tới khắc chế địa ngục năng lượng ô nhiễm phương pháp sao? Mét Nặc Tư hai người cũng rốt cục phát hiện, ở Trần Đồ mi tâm cơn mắt dọc kia, thình lình đã biến mất không còn tăm hơi. Đó là chịu đến địa ngục năng lượng ô nhiễm mới mọc ra từ dị hóa bộ phận, ở quá khứ chưa từng có tiêu tan tiền lệ. Bọn họ chỉ có thể nghĩ tới đây cái giải thích. Trần Đồ tự mình rốt là không có chú ý tới điểm ấy, trải qua ngài Á Ca Tư vừa nói như thế, hắn mới phản ứng được. Hắn phòng trừng, là bởi vì ma triều lễ rửa tội cùng cường hóa, mới để cho hắn thân thể một phần dị hóa tiêu trừ. Trần Đồ túi đầu vừa nhìn, trên tay cái kia nhún nhỏ bạch bao, vẫn cứ còn dài hơn ở nơi đó. Xem ra, càng là xuất hiện đến sớm dị hóa, cũng là càng là ngoan cố. Lúc này, Trần Đồ bỗng nhiên linh cơ hơi động. Hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hồi phục chuyện kỳ lực lượng, chuyện này nhất định lừa không được bao lâu, không bằng mượn cơ hội này, đem chuyện này nói ra. Hắn háng giọng một cái nói, lần này địa ngục chuyển sinh sau, ta đối với địa ngục môn khống chế lại mạnh một ít. Đích thật là có một ít đối kháng địa ngục năng lượng ô nhiễm ý nghĩ. Thế nhưng đánh đổi cũng là đồng dạng tự trọng, ta nhất định phải buông tha mê hoặc sức mạnh mới được. Như các ngươi nhìn thấy, ta hiện tại đã không phải là chuyện kỳ. Vì lẽ đó, các ngươi hiện tại muốn phản bội ta sao? Trần Đồ thanh âm của từ từ lạnh lẽo, lạnh lùng quét mắt ba người. Nhân tính là không chịu nổi thử thách, nhưng hắn vẫn là đồng ý tin tưởng ba người này đối với các địch tư trung thành. Dù sao, bọn họ lúc trước nhưng là cự tuyệt Tháp Lạc Tư Bách vị kêu bán thần mời chào, tùy tùng các địch tư rời đi duy vệ tập tư vương quốc. Đùng, đùng, đùng. Ba cái chuyện kỳ bỗng nhiên quỳ một chân xuống đất. Chúng ta đối với bá tước các hạ trung thành, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên quyết. Hiển nhiên, bọn họ vẫn cứ đối với Trần Đồ thân phận không có nửa điểm hoài nghi. Chỉ có chuyện kỳ mới biết chuyện kỳ là cường đại cỡ nào, cũng không phải chỉ là bạch ngân cấp độ thợ săn có thể chiến thắng. Vì lẽ đó, bọn họ tuy rằng cảm thấy Trần Đồ đích tình huống có gì đó quái lạ, nhưng xưa nay không có hướng về các địch tư đã chết phương diện suy nghĩ. Trần Đồ thấy vậy, trong lòng cũng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, hắn làm như vậy liều lĩnh rất lớn nguy hiểm. Một khi ba người đối với các địch tư có lòng dạ khác, chỉ sợ hắn ngày hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Cũng may, Mét Nặc Tư ba người đều là chân chính trọng tình trọng nghĩa hạng người. Được rồi, các ngươi đứng lên đi. Hắn khoát tay áo một cái, ngả bài sau khi, hắn ngược lại trở nên càng thoải mái lên. Ba người đứng lên. Dạ Đạ Mạn Tật bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, e sợ đây mới là bá tước các hạ sẽ quyết định đầu hàng với vùng duyên hải ngũ nước duyên cớ đi. Trần Đồ cười cợt, không có nói tiếp. Hắn trầm giọng nói, được rồi, các ngươi tản đi đi. Sắp xếp người đem nơi này dọn dẹp một chút là tốt rồi. Ban đêm, Trần Đồ ở đây nơi thủy phỉ chúng ở lại trang viên phụ cận để ở tăng vọt thực lực, để Trần Đồ lần thứ hai đối với cái kia siêu phàm cấp độ hùng giao cá sinh ra ý nghĩ. Trong một cảnh, Trần Đồ xuất hiện lần nữa ở cái kia bên trong gian phòng. Hay là bởi vì Trần Đồ đã rất lâu không tới nơi này, cùng với cắn tâm trùng đã chết duyên cớ, khu vực này lần thứ hai trở nên náo nhiệt. Đại lượng ma hóa loại từ phụ cận di chuyển đến nơi này. Nơi này vị trí bình nguyên khu vực, nhân loại kiến trúc di tích, vì là ma hóa loại chúng cung cấp đại lượng chỗ ẩn thân, vô cùng được ưu ái. Tiện tay chém chết vài con mắt không mở thanh viêm cho sau, Trần Đồ liền thẳng đến cái kia hồ nước mà đi. Bên hồ khôi phục yên tĩnh, cắn tâm trùng cùng hùng dao cá dao chiến dấu vết lưu lại đã bị thiên nhiên vớt lên. Không có chút gì do dự, Trần Đồ mở ra ma lực tâm chắn, đi vào trong hồ nước. So với nhân loại bình thường, thợ săn thân thể mật độ rõ ràng phải lớn hơn nhiều. Ở Trần Đồ như vậy thân thể cường hãn thợ săn trên người, điểm này biểu hiện càng thêm rõ ràng. Vì lẽ đó, Trần Đồ dễ dàng chìm vào trong nước. Hủy diệt đặc tính ma lực tâm chắn, tản ra bạo ngược khí tức, trong nháy mắt đem khu nước cạn vực ma hóa loại sợ quá chạy đi. Ma che ở Trần Đồ trước mặt hồ nước, đã ở trong lúc vô tình bị phân giải. Hắn bình tĩnh tiêu sái ở đáy hồ, lấy ma lực chống đỡ lấy thân thể, bảo đảm chính mình sẽ không rơi vào suốt mềm nước bùn bên trong. Theo hắn không ngừng đi tới, khoảng cách mặt hồ khoảng cách càng ngày càng xa. Đáy hồ đen kịt một màu. lấy Trần Đồ thị lực, cũng chỉ có thể mơ hồ thấy rõ ở gần vật thể. Đồng nhiên, hắn ở đáy hồ nhìn thấy một tia sáng, còn có nồng nặc dao cá mùi từ phụ cận dòng nước bên trong truyền đến. Rốt cuộc tìm được. Trần Đồ nhếch miệng nở nụ cười. Bạch, to lớn thập phương chu tuyệt xuất hiện ở trong tay. Thời khắc đó đầy man thủ sa hoa màu trắng trôi đao, ở đen kịt đáy hồ là như thế dễ thấy. Giống. Rít gào trầm trầm thanh lương theo lấy một trận khổng lồ khí tức từ cái kia nơi ánh sáng vị trí nơi truyền đến, tựa hồ đang cảnh cáo Trần Đồ không nên tới gần. Nhưng mà Trần Đồ đương nhiên sẽ không dừng lại. Đó là hùng dao cá tiếng gào, hắn quả nhiên không có tìm sai. Bí thuật man thần. Trần Đồ toàn lực ứng phó. Gói hàng ở ma lực tâm chắn bên trong thân thể, trong nháy mắt trở nên càng thêm khôi ngô mấy phần. Sau đó, ầm. Trần Đồ giống như phát ngư lôi giống như, ở phía sau mang theo một chuỗi màu trắng bạc khí, hướng về cái kia nơi quang minh nơi cấp tốc bước đi. Chương 233, giao ngư nguyên huyết. Lạnh lẽo hồ nước tách ra. Nhân Trần Đồ vừa mới tới gần, hùng giao ngư liền từ cái kia nơi trong hố sâu nhảy ra. Giữ tợn đầu rồng đại mọc ra miệng, lộ ra miệng đầy giữ tợn răng nanh, hung hãn cắn về phía Trần Đồ. Trần Đồ thấy thế, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn thôi thúc tam thế như lai kinh, đen kịt ma lực trong phút chốc từ thân thể các nơi lỗ chân lông ầm ầm mà ra, trong nháy mắt đem quanh thân hơn 20 trượng trong phạm vi nhuộm đến đen kịt một màu. Hoàng kim lĩnh vực. Đầy dây sức mạnh mang tính chất hủy diệt bá đạo ma lực, đem phụ cận dòng nước đuổi đi, tạo nên một mảnh chỉ có hắn ma lực khu vực. Hùng giao ngư một con đâm vào trong đó, khắp cả người kim lân nhất thời dường như bị dội trên axit sủn phiu dịch sắt thép giống như vậy, trở nên loang loang lổ lổ. Thấy vậy, Trần Đồ cũng không khỏi đến hơi sửng sở. Bình thường thợ săn hoàng kim lĩnh vực tuy rằng có thể tạo được áp chế tác dụng, nhưng trên thực tế rất khó đối với đồng cấp đối thủ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Như Bác Đường Tuyệt, hắn hoàng kim lĩnh vực cũng chỉ là để lúc trước Trần Đồ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, hành động chậm chạp mà thôi. Thế nhưng, hắn hoàng kim lĩnh vực dĩ nhiên đối với siêu phàm cấp bậc ma hóa loại tạo thành thương tổn. Trần Đồ trong lòng lập tức sáng tỏ, thập phương chu tuyệt, tại đây thế gian tất cả bộ quần áo săn bên trong cũng có thể tính được là hàng đầu. Ô, đau đớn bị liệt, để hùng giao ngư không nhịn được gầm nhẹ. Nhưng điểm ấy thương thế, hiển nhiên không thể để hùng giao ngư lùi bước, nơi này là nó lãnh địa, tuyệt không có thể khoan nhượng kẻ xâm lấn. Nó còn sống độc nhãn bên trong, một tia hàn mang lén qua, sau đó không chút do dự phát động thiên phú của chính mình bí thuật. Nồng nặc ma lực hội tụ, một đạo thô to của nước đột nhiên từ trong miệng nó phun ra ngoài. Cái kia cột nước lực phá hoại cực cường, dễ dàng xé rách Trần Đồ hoàng kim lĩnh vực, mang theo một luồng hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố hướng Trần Đồ vào tới. Trần Đồ gặp cái tên này đối phó cắn tâm trùng lúc tình hình, trong lòng sớm đã có đề phòng. Bí thuật ly, đen kịt hỏa diễm ở trên thân đao giấy lên. Trần Đồ nhất kiếm chẳng xuống, một đạo đen kịt sóng lửa lập tức bay về đạo kia cột nước bổ tới. Mà Trần Đồ cũng nhân cơ hội này, hướng về một bên lui lại. Ầm ầm, hai cỗ dị trùng ma lực chạm vào nhau, lúc này nổ tung. Mãnh liệt sóng trùng kích, nhất thời đem Trần Đồ lật tung, ở đáy hồ nhấc lên một trận mãnh liệt ám lưu. Nhưng mà cột nước làm siêu phàm sinh vật đòn mạnh nhất. Trần Đồ đệ nhị bí thuật vẫn còn có chút không đáng chú ý, viêm lãng bị triệt để trung hòa, cái kia cột nước nhưng là còn sót lại hơn nữa. Cột nước cấp xạ mà đến, sát Trần Đồ thân thể bắn quá, nổ ra sâu mấy chục mét hồ nước, xông lên ngói lam bầu trời. Thấy một đòn chưa bên trong, khí thế đang thịnh hùng giao ngư lập tức hướng về Trần Đồ tiếp tục giết đi. Trần Đồ không có chút gì do dự, quay đầu bỏ chạy. Hắn xưa nay cũng không dự định ở trong hồ giải quyết cái tên này. Lúc trước biểu hiện như vậy cuồng bạo, đều chỉ là vì khiêu khích hùng giao ngư. Những này trong cơ thể có máu rồng ra hỏa, đều là vô cùng kiêu ngạo. Chúng nó từ trước đến giờ không cho phép khiêu khích, đặc biệt xem ra so với chúng nó yếu sinh vật. Trần Đồ tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ lên mở. Mà tức đến nổ phổi hùng giao ngư cũng không có quá nhiều cân nhắc, khí thế hùng hổ đuổi theo. Đột nhiên, Trần Đồ ngừng lại, nhìn ngốc dây rùa thân thể hùng giao ngư, hắn lần thứ hai triển khai hoàng kim lĩnh vực. Nếu lên mở, này hùng giao ngư phải chết chắc. Bí thuật vũ, hắn xa như vậy so với tầm thường hoàng kim thợ săn hùng hậu ma lực, kịch liệt tiêu hao. Một luồng khí tức kinh khủng ở trên người hắn bay lên. Đệ tam bí thuật, phát động. Vênh vào tự đắc hùng giao ngư, rốt cục đã nhận ra không đúng. Lúc này, có tới khoảng một mẫu dày trùng mây đen, im hơi lặng tiếng đem hùng giao ngư đỉnh đầu bầu trời che đậy, ánh mặt trời lùi tán, bóng tối đem giao ngư bao phủ. Tí tách, đen kịt hạt mưa bỗng nhiên rơi vào hùng giao ngư thanh bảng trên đất. Xì, sa địa lúc này bị ăn mòn ra một to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân, nhỏ bé hô sâu. Mắt thấy cảnh này, hùng giao ngư cái kia dựng thẳng đồng bên trong, cũng hiện ra một tiếng ngạc nhiên. Tí tách, lại là một giọt hắc vũ hạ xuống, nặng nề đập vào hùng giao ngư bên môi râu rồng bên trên. Phụ thử, hùng giao ngư cái kia dài mấy mét đẹp trai màu vàng râu rồng, lúc này gãy vỡ, máu tươi bao táp. Hùng giao ngư nhất thời hoảng hốt, nó rốt cuộc quyết định chạy trốn. Nếu như tiếp tục ở lại đây, nó cảm giác mình nhất định sẽ bị người này giết chết. Nhưng mà Trần Đồ sao lại thả nó rời đi? Kém như vậy siêu phàm ma hóa loại cũng không phải dễ tìm. Chỉ cần giết chết cái tên này, hấp thu đối với hắn nguyên huyết, sau đó sẽ nuốt nó giao ngư châu, thực lực của hắn lại sẽ tăng vọt một đoạn. Khi đó hắn mới chính thức nhờ có cùng siêu phàm sinh vật năng lực chiến đấu. Bí thuật lôi, lưỡi dao bên trên bay lên đạo đạo lôi đỉnh. Trần Đồ bay người lên trước, đem giao ngư ngăn lại. Mà hấp vũ cũng từ giọt mưa từ từ đã biến thành tỉ mỉ mưa nhỏ. Hùng giao ngư rất nhanh trở nên thương tích khắp người, cả người máu thịt bé bét. Nó thân thể khổng lồ, lúc này thành phiền toái. Mất đi vảy giáp phòng ngự, hùng giao ngư bị Trần Đồ không ngừng chém bị thương, thương thế càng ngày càng nặng. Một người một giao cá ở bên hồ xa địa trên bị đấu, làm Trần Đồ ma lực sắp tiêu hao hết thời gian. Phụ thử, hắn nhất kiếm chẳng xuống. Man thần gia trì, thêm vào bản thân hắn mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh, cùng với thập phương chu tuyệt sắc bén, không tránh kịp hùng giao ngư toàn bộ đầu lâu lúc này bị toàn bộ cắt xuống. Ầm ầm. Khổng lồ hùng giao ngư nặng nề ngã trên mặt đất. Rốt cục chết rồi. Đồng dạng vết thương đầy giấy Trần Đồ đột nhiên co quắp ngồi ở địa. Tuy rằng Hùng Giao Ngư xem như là yếu nhất siêu phàm ma hóa loại, nhưng đối với hắn mà nói vẫn còn có chút miễn cưỡng. Tranh đấu trong quá trình, hắn cũng chịu không ít thương. Lúc này, một giọt bóng ánh nguyên huyết đột nhiên từ Giao Ngư trên thân thể bay lên. Trần Đồ tất cả mệt mỏi, nhất thời quét đi sạch sành sanh. Lại là một giọt siêu phàm nguyên huyết. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy, đem nguyên huyết bắt được trong tay. Thu được nguyên huyết, sức mạnh 20, thể chất 21, có thể hấp thu. Nguyên huyết hấp thu bắt đầu. Quen thuộc máy móc thức âm thanh ở trong đầu quen quẩn, Trần Đồ nhất thời mừng rỡ như điên. Hai thuộc tính nguyên huyết, hơn nữa là đối với hắn mà nói, hữu dụng nhất hai loại. Sức mạnh đại diện cho cường đại lực phá hoại, mà thể chất thì lại đại diện cho càng mạnh mẽ phòng ngự. Đôi này, chuyện này đối với phong cách chiến đấu đơn giản thô bạo Trần Đồ là hữu hiệu nhất hai loại thuộc tính. Nhưng trên thực tế, Trần Đồ cảm thấy số này chi số vẫn còn có chút nhỏ. Trước tiên cùng Hùng Giao Ngư thời điểm chiến đấu, cho dù là Hùng Giao Ngư tùy ý một đòn, đều có thể hoàn toàn sắp mở ra bí thuật man thần hắn nghiền ép. Còn nếu là ở trong nước, Hùng Giao Ngư sức mạnh không thể nghi ngờ còn có thể càng mạnh hơn một ít. Vì lẽ đó, hắn suy đoán Hùng Giao Ngư sức mạnh ít nhất là hắn 5 lần trở lên. Cho tới thể chất thì lại càng không cần phải nói. Trần Đồ toàn lực ứng phó tiến công, chiến đấu gần nửa giờ mới đưa cái tên này giết chết. Trong lúc Hùng Giao Ngư đối mặt Trần Đồ công kích, hầu như đều là gắng gượng chống đỡ. Mà lúc trước vẫn còn bạch ngân cấp độ Trần Đồ, đánh lén bên dưới đều một đao đánh chết thân là siêu phàm Haji Đức một cái mạng. Bởi vậy có thể thấy được, này Hùng Giao Ngư thể chất mạnh bao nhiêu. Cực nóng năng lượng ở Trần Đồ trong cơ thể mỗi một tấc máu thịt chảy xuôi mà qua, như chân thần tay cải tạo thân thể của hắn, giao cho hắn một bộ thân thể mạnh hơn. Thân thể bên trong ám thương đang bị chữa trị, nhưng mà này còn không phải nhất lệnh Trần Đồ mừng rỡ địa phương. Chương 234, Mục Thiên giác tỉnh. Địa ngục năng lượng đang bị tiêu diệt. Trần Đồ có thể cảm giác được dây dưa khi hắn trong thân thể vẻ này tà ác năng lượng đang bị nguyên huyết sức mạnh xua tan. Nguyên huyết năng lượng như óng ánh sáng rỡ giống như vậy, để lạnh lẽo tĩnh mịch địa ngục năng lượng chậm rãi tan rã. Trần Đồ giơ tay lên, trên mu bàn tay cái kia một đống bạch mao chính đang chậm rãi bốc ra, lộ ra dưới màu đồng cổ da rẻ. Ha ha ha, Trần Đồ cất tiếng cười to lên. Nếu địa ngục năng lượng có thể bị loại bỏ, liền mang ý nghĩa hắn có thể trắng trợn không kiêng dè sử dụng địa ngục môn đến tăng lên chính mình ma lực, nhờ vào đó xung kích càng cao hơn thợ săn cảnh giới. Siêu phàm, chuyện kỳ, cách hắn khoảng cách cũng không lại như vậy xa xôi. Một lúc lâu, nguyên huyết hấp thu cuối cùng kết thúc. Cảm thụ lấy trong thân thể sức mạnh to lớn, Trần Đồ lập tức gọi ra cái tia đỏ như màu máu địa phương công, thể chất 21 sức mạnh, 20 nhanh nhẹn, 14. 2 tinh thần, 22. 7 ma lực, 1034. 2 nguyên lực, 5802. Nhìn thấy các thuộc tính sau chỉ số, Trần Đồ nhất thời hơi sững sờ. Nhanh nhẹn thuộc tính, dĩ nhiên cũng tăng lên. Ở tiến vào hoàng kim cấp độ lúc, ma triều lễ rửa tội để hắn lấy được trình độ nhất định cường hóa, thế nhưng là không có biến hóa lớn như vậy. Hắn rõ ràng nhớ tới, lúc trước nhanh nhẹn thuộc tính chỉ có 12 điểm mà thôi. Hơn nữa, lực lượng tăng trưởng cũng cùng thường ngày tăng cường không phù hợp, ít nhất là trước gấp 3. Trần Đồ đột nhiên nghĩ đến, khi hắn sức mạnh thuộc tính đột phá 10 thời điểm, mỗi nâng lên một điểm thuộc tính, lực lượng tăng cường quy luật cũng cùng trước không giống. Xem ra, phải làm là như thế. Chờ ta sức mạnh đột phá 30 thời gian, có thể sức mạnh thuộc tính tăng trưởng quy luật lại sẽ tiếp tục biến hóa. Trần Đồ ở trong lòng nghĩ đến, cho tới nhanh nhẹn thuộc tính, Trần Đồ cũng có đại thể suy đoán. Thân thể dù sao cũng là một thể thống nhất, nguyên huyết cường hóa là toàn bộ phương vị, thể chất cùng lực lượng đột nhiên tăng cường, kéo nhanh nhẹn thuộc tính tăng trưởng, cũng có thể nói còn nghe được. Dù sao, hắn và những kia hình thể khổng lồ ma hóa loại không giống. Lấy nhân loại hình thể còn có thể nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy, tuyệt đối không thể quá mức cầm kềnh. Có điều, ta hình thể tựa hồ lại lớn lên một chút. Đối với mình thân thể quen thuộc vô cùng, Trần Đồ phát hiện, bàn tay của hắn so với đi qua hơi hơi dài ra một ít. Chậm rãi đi tới bình tĩnh bên hồ. Trần Đồ phát hiện hắn cái đầu đầy đủ cất cao khoảng 10 cm. Cái trán mắt dọc cũng đã hoàn toàn biến mất. Chỉ cần có thể thu được sức mạnh lớn hơn, cho dù biến thành người khổng lồ thì lại làm sao? Trần Đồ đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cái này không có loài người giấu chân thế giới ở nói cho hắn biết, nhân loại cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Cho dù là cao cao tại thượng được xưng vĩnh hằng bất hủ thần linh cấp độ cường giả, cuối cùng cũng khó trốn số phận phải chết. Mà chết rồi vô số lần hắn, tuyệt không cam tâm vĩnh viễn chết đi. Chỉ có đầy đủ sức mạnh mới có thể ở mấy chục năm sau hạo kiếp bên trong sống tiếp. Trần Đồ đi tới giao ngư bên cạnh, bắt đầu lấy giao ngư châu, đây là giao ngư trên người ngoại trừ nguyên huyết ở ngoài, vật quý giá nhất. Rất nhanh, hắn ngay ở giao ngư xương sống bên trong lấy ra một viên có tới lớn chừng quả đấm màu đỏ vàng hạt châu. Phát hiện giao ngư châu, thu được cần tiêu hao nguyên lực 753 điểm, có hay không thu được? Cái thanh âm kia vang lên. Thu được. Trần Đồ ở trong lòng đọc thầm một câu. Đêm trường đi qua, Trần Đồ mở mắt ra, ngồi dậy, tìm tới rơi xuống ở một bên giao ngư châu, Trần Đồ không chút do dự đem nuốt vào. Sau đó, hắn bắt đầu rửa mặt. Khoảng cách vùng duyên hải ngũ nước khai quốc đại điện chỉ có 3 ngày. Các hạng chuẩn bị công tác phức tạp, mà Mễ Nặc Tư mỗi ngày đều sẽ ở sáng sớm cùng buổi tối thời điểm, hướng về Trần Đồ đối với tương quan chuẩn bị công tác tiến hành tin vắn. Làm Trần Đồ rửa mặt xong xuôi lúc, Mễ Nặc Tư đến đúng giờ đến. Trần Đồ vừa ăn bữa sáng, một bên nghe Mễ Nặc Tư báo cáo. Không lâu lắm, Mễ Nặc Tư báo cáo liền kết thúc. Được rồi, những chuyện nhỏ nhặt này chính ngươi quyết định là được. Trần Đồ đem trên bàn một điều cuối cùng cá nướng liền xương đồng thời nuốt vào cái bụng, sau đó nắm lên một bên khăn ăn lau miệng, chuẩn bị đi luyện công phòng tiếp tục tu hành. Lúc này, Mễ Nặc Tư bỗng nhiên nói, "Các hạ, còn có một cái việc nhỏ, hy vọng có thể được ngài đồng ý." Trần Đồ nhất thời có chút bất ngờ, "Chuyện gì?" Mễ Nặc Tư nói, "Chuyện này là liên quan với cái kia bị các hạ thả hải tử, chính là những kia thủy phỉ nô lệ bên trong một." Trần Đồ nhất thời chân mày cau lại, "Hắn làm sao vậy?" "Hắn thức tỉnh rồi bộ quần áo săn." Mễ Nặc Tư cung kính nói. "Cái gì?" Trần Đồ có chút giật mình, Mục Tiên niên kỷ không lớn, thế nhưng là thức tỉnh rồi bộ quần áo săn, điều này làm cho hắn cực kỳ bất ngờ. Có thể tại 18 tuổi trước tự mình giác tỉnh bộ quần áo săn lời, không thể nghi ngờ đều là cực kỳ xuất sắc thiên tài. Thông thường mà nói, những người này tổ tiên bên trong nhất định từng xuất hiện siêu phàm trở lên thợ săn. Hơn nữa nên đồng dạng là thiên phú dị bẩm hạng người, mới có thể đem thợ săn một đạo truyền thừa thông qua huyết mạch di truyền cho hậu nhân. Mà Trần Đồ lần trước nhìn thấy người như vậy, là Lâm Chí Thanh. 9 tuổi, giác tỉnh tức là Bạch Ngân cấp độ. Nghĩ tới đây, Trần Đồ khẽ to mày. Hắc Chi Nguyệt giác rời chúng, sớm muộn phải trả ra càng nặng nề đánh đổi. Đích thật là xuất sắc thiên phú, ngươi có ý kiến gì sao? Trần Đồ hỏi. Ta đã cho hắn khảo nghiệm qua, hắn có 512 cái ma lực tiết điểm, 900 tiên thiên ma lực, nếu như có thể trưởng thành, nhất định có thể thuận lợi đạt đến bán thần cấp độ. Vì lẽ đó, ta hy vọng có thể tự mình bồi dưỡng hắn. Mễ Nặc Tư biểu hiện trở nên hơi cùng nhiệt. Bán thần, không nghi ngờ chút nào là đứng ở nơi này cái thế giới đỉnh điểm người. Giới hạn ở thiên phú, đối với bọn họ mà nói, bán thần xa không thể vời. Vì lẽ đó nếu có thể tự mình giáo dục ra một bán thần, cũng coi như đền bù một ít tiếng với. Xem ra ngươi rất xem trọng hắn, nếu như vậy, chúng ta liền cùng đi xem một chút đi. Trần Đô gật gật đầu. Hắn vốn là cũng định tìm cái cớ đem Mục Thiên lưu lại. Dù sao, cho dù theo lệ Phi Dương đẳng nhân trở lại Đông Hạ, Mục Thiên cũng vẫn cứ chỉ là một mặc cho người ức hiếp hài tử. Ở lại bẫy bị lo đảo, chí ít có thể làm cho hắn áo cơm không lo, không bị ức hiếp. Rất nhanh, Mễ Nặc Tư cùng Trần Đồ liền đi tới mặt khác một chỗ trang viên. Bởi vì là Trần Đồ dặn dò trị liệu lệ Phi Dương duyên cớ, bọn họ đạt được rất tốt đãi ngộ. Bọn họ vừa vào cửa, liền gặp đâm đầu đi tới lệ Phi Dương. Nhìn thấy Mễ Nặc Tư cùng Trần Đồ, lệ Phi Dương có vẻ hơi kinh ngạc, hắn lập tức tiến lên phía trước nói: Bá Tước đại nhân, Mễ Nặc Tư các hạ, hai vị có chuyện gì không? Lệ Phi Dương, Mục Thiên đây. Bá Tước các hạ muốn gặp thấy hắn. Mễ Nặc Tư trầm giọng nói rằng. Lệ Phi Dương trong mắt thoải mái. Một 12 tuổi liền tự mình giác tỉnh bộ quần áo săn thiếu niên, như địa ngục chàng giác đấu như vậy thế lực lớn, là tuyệt đối không thể bỏ qua. Tuy rằng Mục Thiên là bọn hắn thánh quang người, nhưng nơi này là bẫy bị lò đảo, thánh quang thế lực đã có chút ngoài tầm tay với. Hắn ở phía sau, xin mời hai vị chờ, ta đây liền đi gọi hắn lại đây. Lệ Phi Dương nói, chạm đích hướng bên trong đi tới. Cái này Lệ Phi Dương đúng là một nhân vật, nghe nói toàn thân hắn bộ xương hầu như đều bị áo kéo đánh nát. Nhưng chúng ta y sư đang cho hắn trị liệu thời điểm, hắn nhưng không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Nhìn Lệ Phi Dương bóng lưng, Mễ Nặc Tư trong mắt mang theo một tia khen ngợi. Chương 235, Vĩnh Hằng Chi Mộng. Một lát sau, Lệ Phi Dương cùng Mục Thiên đã đi lại đây. Ở tại bọn hắn phía sau còn theo lao gấu. Cho tới Thác Bạc Cốt, Trần Đồ suy đoán cái kia lười hàng nên còn không có lên. Nhìn thấy Trần Đồ cùng Mễ Nặc Tư, mấy người tự nhiên là cung kính hành lễ. Trần Đồ đánh giá Mục Thiên nói, nghe nói ngươi thức tỉnh rồi bộ quần áo săn, vì lẽ đó ta nghĩ nhìn. Mục Thiên còn chưa nói, lao khấu liền không thể chờ đợi được nữa, rất đúng Mục Thiên nói, không nghe thấy sao? Vội vàng đem cho ngươi bộ quần áo săn cho bá tước các hạ biểu diễn một hồi. Hắn một bộ di khí chỉ điểm dáng dấp, để Trần Đồ khẽ nhíu mày. Thế nhưng, Mục Thiên đối với lao khấu thái độ cũng đã tập mãi thành quen. Tại quá khứ trong mấy năm, hắn đều là lao khấu tùy tùng, như vậy khẩu khí hắn đã quen. Là, khấu gia. Mục Thiên gật gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, trên người dâng lên một luồng nhẹ nhàng ma lực gợn sóng. Sau đó, một đoàn sắc thái sặc sỡ xương mù tiểu ra hiện tại hắn trong tay. Cựu sát xương mù lưu chuyển bất định, xem ra khá là thần dị. Thú vị, tên của nó là cái gì? Trần Đồ nhìn Mục Thiên bộ quần áo săn. Bộ quần áo săn hình thái ngàn kỳ bạch quái, là một đoàn xương mù cũng không có cái gì không thể. Tên của nó gọi là Vĩnh Hằng Chi Ngộng. Mục Thiên cung kính nói. Cung ngộng có quan hệ sao? Thú vị. Như vậy ngươi muốn làm sao sử dụng nó đến tiến hành công kích đây? Trần Đồ có thể cảm thụ, Vĩnh Hằng Chi Ngộng cũng không có bất kỳ tính chất công kích. Tuy rằng Mục Thiên tiềm lực rất mạnh, nhưng nếu như không có năng lực chiến đấu, Trần Đồ cũng không coi trọng hắn. Bán thần đối với người khác mà nói là xa không thể vời tồn tại, còn đối với Trần Đồ mà nói, nhưng chỉ là cần chút thời gian để đạt tới. Vĩnh Hằng Chi Mộng có thể biến thành bất kỳ ta ở trong mơ nhìn thấy gì đó, mãi đến tận ta để nó biến mất mới thôi. Có điều, tạm thời chỉ có thể duy trì một loại hình thái. Mục Thiên nói, trong tay đoàn kia sương mù bắt đầu vặn mèo. Ánh sáng lưu chuyển, sương mù từ từ căng phồng lên đến, chậm rãi đã biến thành một cái vóc người cao to nhân loại. Một con rối bời tóc đỏ, hai mắt như máu, xem ra tràn đầy thô bạo khí. Đây là Hà Di Đức. Trần Đồ nhìn người trước mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. Hoàn toàn cảm giác không ra dị thường, giống như là một người sống. Mễ Nặc Tư không thể nào tưởng tượng được, này dĩ nhiên là một cái bộ quần áo săn. Đi ra ngoài thử một lần. Trần Đồ nhất thời hứng thú. Hắn muốn nhìn một chút, Mục Thiên bộ quần áo săn biến thành Ha Di Đức đến tột cùng có mấy phần thực lực. Mấy người đi tới trong sân. Mễ Nặc Tư tùy ý triệu, đòi đến rồi một bạch ngân trung cấp thủ vệ. Mục Thiên vừa mới giác tỉnh, thực lực như vậy đối thủ là thích hợp. Hai người đối lập mà đứng. Đùng. Ha Di Đức trong tay hiện ra một thanh trầm trọng cái neo sắt, nặng nề nện ở trên sàn nhà. Trầm trọng tiếng va chạm, để nguyên bản có chút xem thường thủ vệ trở nên chấn nặng. Trần Đồ nhưng là đăm chiêu nhìn Ha Di Đức, thậm chí ngay cả bộ quần áo săn đều có thể mô phỏng, thú vị. Nếu như liên bí thuật đều có thể mô phỏng thì càng thú vị. Bí thuật nuốt trôi. Mục Tiên bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Sau đó, Ha Di Đức giơ lên cao trong tay cái neo sắt, một cái mấy trượng lớn nhỏ cá kình từ thủ vệ kia dưới chân nhảy ra, nỗ lực một cái đem nuốt vào. Nhưng mà thủ vệ kia cũng coi như là cái lão luyện thợ săn, hắn linh xảo lói lên, trốn ra cái kia cá voi tập kích, sau đó cầm một thanh trường mâu hướng Mục Tiên công tới. Nhưng mà Ha Di Đức động tác nhưng là càng nhanh hơn một bước. Hắn ngăn ở Mục Thiên trước người, trầm trọng cái neo sắt quay về thủ vệ đập xuống giữa đầu. Đùng. Thủ vệ nâng mâu đó đỡ, thế nhưng là bị trực tiếp đập bay. Hắn từ dưới đất bò dậy đến, có chút tức giận. ngay ở trước mặt trên đảo tôn quý nhất hai vị đại nhân trước mặt, lại bị một đứa bé đánh đổ, để hắn cảm thấy rất mất mặt. Giữa lúc hắn dự định ra tay toàn lực, kiếm về bộ mặt lúc, Trần Đô lớn tiếng nói, "Được rồi, ngươi có thể lui xuống." Thủ vệ nghe vậy, có chút không cam lòng trừng Mục Thiên một chút, sau đó thu hồi bộ quần áo săn, âm u lui ra. Có thể đẩy lùi Bạch Ngân cấp độ thợ săn, biến ảo thể thực lực cũng không phải kém. Hơn nữa, lúc trước bí thuật tuy rằng cùng Haji Đức bản thân so ra rất yếu, nhưng cũng có một tia siêu phàm khí tượng, này biến ảo thể hiển nhiên cũng không phải đơn giản bên ngoài tương tự. Trần Đô nhìn Mục Thiên, "Tiểu tử này, đúng là cái khả tạo chi tài." Hắn trầm giọng nói, "Mục Thiên, ngươi đồng ý ở lại bảy bị lọn đảo trở thành bộ hạ của ta sao? Ta có thể cho ngươi siêu phàm thợ săn đãi ngộ." Trần Đồ lời vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Tuy rằng Mục Thiên thiên phú xác thực rất tốt, nhưng Trần Đồ cho ra điều kiện vẫn là quá cao. Bình thường mà nói, Mục Thiên e sợ còn cần mười mấy năm mới có thể trở thành siêu phàm. Nhưng mà, không đợi Mục Thiên nói chuyện, lao khấu lên đường, "Bá tước các hạ, Mục Thiên nhưng là chúng ta thánh quan người, ngài làm như vậy e sợ có chút không thích hợp chứ?" Hắn vẫn đục con ngươi xoay tròn chuyển cái liên tục, một bộ gian tướng. Lao khấu đương nhiên không có ngăn cản Mục Thiên lưu lại ý tứ của, nhưng về tình về lý Mục Thiên đều là thánh quan người. Hiện tại Trần Đồ muốn mang đi Mục Thiên chuyển cái tiền đồ vô lượng thiên tài, làm sao cũng phải biểu thị một hồi mới được. Nhưng mà, Trần Đồ chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, liền không tiếp tục để ý hắn. "Ta đương nhiên đồng ý." Mục Thiên hưng phấn nhìn Trần Đồ. Hắn đối với thánh quang không có bất kỳ lưu luyến, nơi đó cho hắn chỉ có một ít thống khổ hồi ức. Hơn nữa, hắn cũng biết, trước mắt địa ngục bá tức chính là Trần Đồ. Trần Đồ đối với hắn, có thể so với Lao Khấu tốt hơn quá nhiều. Lao Khấu bị Trần Đồ lạnh nhạt, cũng không dám hướng về Trần Đồ phát tác. Nhưng mà, đối với của cải khát vọng, đã đem Lao Khấu lý trí triệt để phá hủy. Hắn lần nữa nói, "Bá tước các hạ, ngài cũng không thể mạnh mẽ mang đi Mục Thiên chứ. Này nếu như chuyển đi, đối với địa ngục chàng giác đấu danh tiếng cũng không phải được. Tên ngu xuẩn, nếu như không phải bá tước các hạ, ngươi bây giờ đã chết. Nhiều hơn nữa miệng, ta liền lập tức giết ngươi." Mễ Nặc Tư khổng lồ khí tức trong nháy mắt đem Lao Khấu bao phủ, lúc này để Lao Khấu cả người run lên. Cái kia không hề che giấu chút nào sát ý, để hắn không dám ở nói chuyện. Lúc này, Trần Đồ mới nói, "Mục Thiên, sau đó liền từ Mễ Nặc Tư giáo dục ngươi liên quan với thợ săn tu hành, hắn sẽ là của ngươi lão sư." Mục Thiên lập tức tiến lên cung kính đối với Mễ Nặc Tư nói, "Lão sư, rất tốt, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sớm ngày trở thành bán thần." Mễ Nặc Tư hài lòng gật gật đầu. "Cái này trang thiết bị ma đạo, có thể ngăn cản 3 lần chuyện kỳ công kích, coi như làm đưa cho ngươi lễ ra mắt đi." Hắn lấy ra một cái màu bạc dây chuyền đưa cho Mục Thiên. Như vậy trang thiết bị ma đạo, cho dù đối với Mễ Nặc Tư mà nói cũng coi như được với chân quý, đủ để có thể thấy được Mễ Nặc Tư đối với Mục Thiên coi trọng. "Ta ơn lão sư." Ở Lao Khấu ánh mắt ghen tị bên trong, Mục Thiên tiếp nhận dây chuyền, sau đó đọng ở trên cổ. Trần Đô lại nói, "Nếu Mễ Nặc Tư hào phóng như vậy, vậy ta cũng không có thể hỏi. Cái này trang viên, thứ nay về sau liền về ngươi hết thảy. Trong đó người hầu cùng thủ vệ cũng đều về ngươi chỉ huy. Đa tạ bá tước đại nhân." Mục Thiên vẻ mặt tươi cười, có chút không dám tưởng tượng. Hắn chỉ là một mặc người hô đến hoán đi gã sai vặt, cũng đang trong nháy mắt trở thành này to lớn trang viên chủ nhân, còn nhờ có một vị chuyện kỳ lão sư. Giống như là ở trong mơ như thế. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Chương 236, địa ngục số. Sự tình giải quyết, Trần Đồ liền dự định rời đi. Lúc này, Lệ Phi Dương bỗng nhiên nói, "Bá tước các hạ xin chờ một chút." Trần Đồ chạm đích nhìn hắn nói, "Làm sao, ngươi cũng cảm thấy ta cần cho thánh quang một câu trả lời mới được sao?" "Các hạ hiểu lầm, Mục Thiên tuy rằng đã từng là thánh quang người, nhưng cũng không phải là thành viên chính thức, chuyện của hắn tự nhiên do chính hắn quyết định. Ta chỉ là muốn mời hỏi bá tước các hạ có thể không để ngã ly mở bẫy bị lò nào, ta có chuyện rất trọng yếu, nhất định phải mau chóng chạy tới Mã Nặc Nhĩ Ba Vương quốc." Lệ Phi Dương trong mắt có chút lo lắng, có vẻ cực kỳ bất an. "Cho dù ta thả ngươi rời đi, ngươi cũng không thể có thể đến Mã Nặc Nhĩ Ba đi." "Chờ một chút đi." Trần Đồ dứt lời, liền tự động rời đi. Ngũ nước hạm đội liên hợp đã đem bẫy bị lòn đảo phụ cận triệt để phong tỏa, nếu như Lệ Phi Dương là chuyện kỳ, đúng là có thể xông ra đi. Nhưng Lệ Phi Dương một hoàng kim tợ săn, là tuyệt đối không thể thành công. Thời gian cực nhanh. Vạn Thủy Thành, toàn thành bị thương, treo đầy các loại phụ tùng. Mã Nặc Nhĩ Ba Vương quốc vương cung trước quảng trường khổng lồ trên, ngũ nước quyền quý cùng với các quốc gia sứ giả tụ hội một đường. Vạn Thủy Thành dân chúng nhiệt tình tăng vọt, cao giọng hoan hô. Bọn họ thủ hộ giả, vĩ đại bán thần Tô Nhóm An, thúc đẩy ngũ nước thống nhất, làm cho cả Vạn Thủy Thành đám người cùng có quang vinh yên. Nhưng mà từ còn lại mấy nước đến đây xem lễ đám người nhưng là có chút như tang thị thi. Tuy rằng ở bề ngoài là ngũ nước hòa bình thống nhất, thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng vua của bọn họ thật là bị vội và gia nhập cái này mới vương quốc. Chư vị đồng bào cùng khách, do Nguyên gia Tây Á Vương quốc, Kim Nam Vương quốc, Cha Khố Lý Vương quốc, Trại Đức Vương quốc, Mã Nặc Nhĩ Ba Vương quốc tạo thành Nam Bộ Liên minh Vương quốc vào hôm nay chính thức thành lập. Mã Nặc Nhĩ Ba quốc vương Khắc Duy Đa Tô Liệt Man dứt tiếng, hùng tráng hòa âm lập tức vang lên. Đây là từ ngũ nước xuất sắc nhất nhạc sĩ liên hợp soạn nhạc Nam Bộ Liên minh Vương quốc quốc ca. Sau đó, một mặt có màu đỏ, màu trắng, màu xanh lục, màu xanh lam, màu vàng ngũ sắc đường nét cờ xí ở trên quảng trường chậm rãi bay lên. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc, nhìn kỹ cái kia diện cờ xí, mãi đến tận lên tới chỗ cao nhất. Sau đó, Khắc Duy Nhiều tiếp tục nói, "Chư vị, ta Khắc Duy Đa Tô Liệt Man, lấy Nam Bộ Liên minh Vương quốc người đầu tiên nhận chức quốc vương tên tuyên thệ, ta chắc chắn dùng tính mạng đến bảo hộ Nam Bộ Liên minh Vương quốc quốc dân cùng thổ địa, vì ta những đồng bào thành lập một phồn vinh cường đại Nam Bộ Liên minh Vương quốc." "Quốc vương bệ hạ vạn tuế." "Vạn tuế." Mọi người cao giọng la lên. Thậm chí có dân chúng hướng về Khắc Duy Nhiều quỳ xuống, biểu đạt chính mình trung thành. Dươn ra khai quốc điển lễ, đều đâu vào đấy tiến hành. Mà ở Đại Hàng Dương trên mặt biển, lúc này đang mây đen giăng kín, âm trầm thấp bé dưới bầu trời. Một chiếc chiến hạm khổng lồ từ bẫy bị lòn đảo bến cảng chạy cách, hội một viên to lớn ác ma đầu lâu màu đỏ cờ xí, ở trong gió biển bay phân phật. Bến cảng nơi, đám người trên đảo đưa mắt nhìn tàu chiến rời đi, từng cái lo lắng lo lắng. Lời nói dối cuối cùng là lời nói dối. Tuy rằng ban đầu thời điểm, người trên đảo phần lớn tin Trần Đồ, cho rằng bọn họ chỉ là vì lùng bắt trên đảo lưu lại Hắc Chi Nguyệt thành viên mới phong tỏa bẫy bị lòn đảo. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, cái này cũng không cao minh, lời nói dối rất nhanh sẽ bị khám phá. Chiến tranh mây đen đem bẫy bị lòn đảo bao phủ, nơi này cũng không tiếp tục là bọn hắn tìm kiếm kích thích thiên đường, mà là một lúc nào cũng có thể bị nổ tung thùng thuốc súng. Thế nhưng đối mặt địa ngục tràng giác đấu thủ đoạn đẫm máu, tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc. Vì thác tư kết cục để cho bọn họ rõ ràng, phản kháng chỉ có một con đường chết. Mà lần này Trần Đồ đem ngải Á Ca Tư ở lại bẫy bị lòn đảo tỏa chấn, tự tay xử tử Phỉ Thác Tư hắn, có thể làm cho người trên đảo cảm nhận được càng sâu hoảng sợ, tránh khỏi một ít không cần thiết rối loạn phát sinh. Tàu chiến ở trên mặt biển bay nhanh. Địa ngục số là các địch tư hao tốn của cải khổng lồ chế tạo tàu chiến. Trình hạm nắm giữ 90 môn hạng nặng pháo, chủ pháo càng là được xưng có thể nổ ra chuyện kỳ phòng ngự. Mạnh mẽ như vậy hỏa lực, hơn nữa hai cái chuyện kỳ tỏa chấn, để Trần Đồ hoàn toàn chắc chắn đem Nam Bộ Liên Minh Vương quốc hạm đội diệt sạch. Cho tới vị kia chuyện kỳ Lân Tần Thân Vương, Trần Đồ cũng không lo lắng. Mễ Nặc Tư cùng Dạ Đa Mạn tập hợp lực, hoàn toàn có thể dễ dàng đánh đổ hắn. Mà hôm nay, bán thần Tô nhóm Man tuyệt đối sẽ chờ ở Vạn Thủy Thành, vì lẽ đó này chính là một hồi công bằng chiến đấu. Ở trên biển đi một giờ khoảng chừng, trái phải sau, chiếc thứ nhất tuần tra tàu chiến rốt cục xuất hiện ở Trần Đồ trong tầm nhìn. Cùng dài đến 300 mét địa ngục số so với, cái kia chiếc chỉ có hơn 50 mét tàu chiến giống như là món đồ chơi như thế. Báo cáo ba tước các hạng, bọn họ ở phát tín hiệu cờ, để chúng ta quay đầu lại. Địa ngục số thuyền viên đối với Trần Đồ báo cáo. Thực sự là một đám tự đại gia hỏa. Trần Đồ cười lạnh một tiếng. Nếu như là hắn, đối mặt thực lực như vậy chênh lệch, tuyệt đối sẽ quay đầu bỏ chạy. Dùng vực sâu đánh chìm nó. Trần Đồ trầm giọng nói rằng, vực sâu chính là địa ngục số chủ pháo. Đó là một cái đại sư tỉ mỉ chế tạo trang thiết bị ma đạo, phối hợp đặc thù chuyên môn đạn tháo, thậm chí có thể trong nháy mắt xuyên thủng chuyện kỳ phòng ngự. Hắn không cần nhiều lắm tù binh, mà loại này đẳng cấp trên chiến hạm hiển nhiên không thể có cái gì nhân vật trọng yếu. Là, thuyền viên lập tức bắt đầu chuẩn bị. Mà đối diện không sợ số còn đang tới gần. Hạm trưởng là người đàn ông trung niên. Hắn tham lam nhìn chằm chằm hùng vĩ địa ngục số, thấp giọng nói, nếu như ta có thể có một chiếc chiến hạm như vậy thật tốt. Đáng tiếc, công chiếm bẫy bị lòn đảo sau, chiến hạm này nhất định sẽ bị những tên kia trước tiên chiếm. Hạm trưởng, bọn họ không có dừng thuyền, còn đang tới gần. Bên cạnh lính thủy thấp giọng nói rằng, hạm trưởng lúc này cũng phát hiện vấn đề này. Chết tiệt, lại dám không nhìn chúng ta, nã pháo vênh nó. Để cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Hạm trưởng hung tận nói, như vậy một chiếc tàu chiến, nếu không chiếm được, như vậy hủy diệt cũng không sai. Hắn không cho là địa ngục số sẽ phản kích. Lúc trước, hết thảy từ bẫy bị lòn đảo mở ra tới thuyền đối mặt trục xuất đều không có chống lại quá, mà là bé ngoan quay đầu. Hạm trưởng, Lân Thân Vương đã nói, chỉ cần bọn họ không càng tiến, tuyệt không phải chủ động phát động tấn công. Bên cạnh phó hạm trưởng cẩn thận nhắc nhở. Lân Thân Vương là quốc vương thân thúc thúc, Nam Bộ Liên Minh Vương quốc thành lập sau, cũng chắc chắn được trọng dụng. Mà vị này Thân Vương đáng ghét nhất bộ hạ bất tuân hiệu lệnh, phó hạm trưởng cũng không muốn làm tức giận hắn. Chúng ta chỉ là nã pháo nhắc nhở, nhưng đối với mới quá mức kinh hoàng, chính mình đụng phải chúng ta đã tháo. Đây cũng không phải là chủ động công kích. Hạm trưởng là cố chấp người. Tại đây trên biển nhẹ nhàng gần một tháng, để tâm tình của hắn trở nên càng thêm cực đoan. Phó hạm trưởng vừa định tranh luận, liền phát hiện địa ngục số phương hướng đang có món đồ gì hướng về bọn họ bên này bay tới. Đó, hắn chỉ vào đoàn kia như là mặt trời chói chang ánh sáng chói mắt đoàn, có chút sửng sợ. Hạm trưởng nhất thời trợn to hai mắt, đáng chết, bọn họ chủ động công kích. Ầm ầm, liệt nhật rơi. Vô tận hỏa diễm mang theo quần quần luồng nước nóng, trong nháy mắt đem không sợ số nuốt hết. Cấp thấp các thủy binh, trong nháy mắt hóa thành than tro. Không sợ số thân hạm cũng bị trong nháy mắt xé thành mảnh vỡ. Chương 237, Lần Thân Vương. Kịch liệt nổ tung, ở trên mặt biển nhấc lên một trận sóng to. Mười mấy trượng màu xám trắng sóng lớn, lấy cái tia chói mắt hỏa cầu khổng lồ làm trung tâm, hướng về quanh thân bao phủ mà đi. Chờ sóng gió lắng lại, Vô Úy Hào vị trí hải vực, liền chỉ có một ít cháy đen mảnh vỡ chìm nổi bất định. Tiếp tục tiến lên, tìm tới bọn họ kỳ hạm. Trần Đồ sắc mặt lạnh lùng, phát ra mệnh lệnh. Khổng lồ địa ngục hào tiếp tục ở mặt biển đi tới. Bầu trời mây đen càng ngày càng dày nặng, thậm chí bay lên mưa nhỏ. Thỉnh thoảng sẽ có một ít trong biển ma hóa loại tò mò hướng về địa ngục hào tiếp cận. Mặt biển tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp. Khoảng cách địa ngục hào mấy trăm km ở ngoài trên mặt biển, ba chiếc dài đến mấy trăm mét tàu chiến tụ ở cùng nhau. Ở chính giữa tàu chiến bên trong, người trung niên dáng dấp Tần Thân Vương, sắc mặt nghiêm túc nói, Vô Úy Hào đột nhiên mất đi liên hệ, chỉ sợ là xảy ra vấn đề rồi. Truyền lệnh các bộ, lập tức tiến vào cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nam Bộ Liên Minh Vương quốc vào hôm nay thành lập, vô luận như thế nào chúng ta đều phải tìm tới hung thủ, đem tiêu diệt. Bất kể là nhân loại, vẫn là ma hóa loại. Đối với Nam Bộ Liên Minh Vương quốc khiêu khích đều là không thể tha thứ. Hắn cảm thấy, ma hóa loại tập kích độ khả thi phải lớn hơn nhiều. Vô Úy Hào trên không có siêu phàm tọa trấn, tại đây biển rộng mênh mông bên trên, gặp phải mạnh mẽ ma hóa loại độ khả thi cũng không thấp. Cho tới địa ngục tràng giáp đấu, từ bọn họ bắt đầu phong tỏa lên, vẫn rùa rụt cổ không ra, hơn nữa không có bất kỳ khiêu khích cử động. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy địa ngục tràng giáp đấu phản kích độ khả thi rất thấp. Dù sao, tổ tiên Tô Liệt Man đã trở thành bán thần chuyện, địa ngục tràng giáp đấu cũng có thể biết được. Bán thần cũng không phải chuyện kỳ có thể chiến thắng. Ba chiếc tàu chiến cấp tốc tiến lên, hướng Vô Úy Hào mất đi liên hệ trước vị trí đi tới. Mà ở vào trên biển mặt khác khu vực Nam Bộ Liên Minh Vương quốc tàu chiến đã ở sau khi nhận được mệnh lệnh hướng phía đó đi tới. Nửa giờ sau, địa ngục hào lần thứ hai phát hiện một chiếc chiến hạm phe địch, đánh chìm nó. Trần Đồ không chút do dự hạ lệnh, chiếc này kiếm ngư hào chỉ là 100m cấp tàu chiến. Vì lẽ đó, Trần Đồ không cảm thấy mặt trên sẽ có nhân vật trọng yếu. Có cảnh giác kiếm ngư hào cũng không có như vô ý hào như vậy. Vừa phát hiện địa ngục hào, bọn họ liền lựa chọn rút đi, cũng đem tình huống hướng về Tần Thân Vương thông báo. Nhưng mà, ở có chuyện kỳ cấp lực phá hoại chủ pháo vực sâu địa ngục hào trước mặt, hết thảy đều chỉ là phí công. Kinh khủng đạn pháo trong nháy mắt đem mở ra hết thảy phòng hộ lá chắn kiếm ngư hào sẽ thành mảnh vỡ. Không có ai may mắn còn sống sót. Lực phòng hộ mạnh hơn vô ý hào một đoạn dài địa ngục hào, chỉ là để lại thoáng nhiều hơn chút hải cốt mà thôi. Nhìn những kia ở trong nước biển chìm nổi không chừng tiêu thi, Trần Đô trầm giọng nói, "Dừng thuyền, bọn họ nên đã biết chúng ta phương vị. Liên ở ngay đây chờ bọn họ chạy tới đi." Bạch Tê Hào trên, kiếm ngư hào truyền đến tin tức, địch nhân ở tây nam 50 km, hết tốc lực xuất phát, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Lân Thân Vương mặt trầm như nước. Bậy bí lò nào, trận bắt đầu phản kích. Là tàu chiến lần thứ 2 tăng số, phá tan mặt biển Vũ Mai, cấp tốc tiến lên. Không đủ nửa giờ công phu, đứng ở Bạch Tê Hào hạm thủ Lân Thân Vương, rốt cục gặp được đứng ở mặt biển địa ngục hào. Màu đen đỏ địa ngục hào, có tới Bạch Tê Hào 2 lần kích thước. Hạm thủ va giáp phía dưới, đường kính mấy trượng đen kịt nòng pháo lập loè lạnh lẽo hàn mang. Đáng chết, dĩ nhiên là địa ngục hào. Các địch tư điên rồi sao? Lân Thân Vương sắc mặt nghiêm nghị. Hắn đã từng tham dự đối với bẫy bị lòn đảo thảo phạt, cho nên đối với chiếc này công phòng đề phòng mạnh mẽ tàu chiến có sâu sắc ấn tượng. Cho dù là chuyện kỳ công kích, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn phá hỏng chiếc chiến hạm này. Thế nhưng, một nửa thần mà nói chiến hạm như vậy vẫn cứ yếu đuối không thể tả. Vì lẽ đó Lân Thân Vương thực sự không thể nào tưởng tượng được, các địch tư vì sao dám chủ động xuất kích, đồng thời liên tiếp đánh chìm hai người bọn họ tàu chiến hạm. Đang lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy địa ngục hào trên thân hạm phòng ngự ma trận khởi động, dâng lên lồng phòng hộ. Toàn thể đề phòng, mở ra lồng phòng hộ. Lân Thân Vương không dám khinh thường, lập tức ra lệnh. Trong lòng hắn có chút thất vọng, đối mặt địa ngục hào, Bạch Tê Hào này ba chiếc tàu chiến căn bản không đủ xem. Toàn bộ Nam Bộ ngũ nước, chỉ có cha trong kho Vương quốc Hải Vương Hào có thể cùng đối kháng. Cho bọn họ phát tin tức, ta muốn cùng bọn họ nói chuyện. Lân Thân Vương hít sâu một hơi. Hắn là biết địa ngục chàng giác đấu thực lực. Lúc này Tô Liệt Man bán thần ở thủ đô, một khi đánh nhau, bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế nào. Vì lẽ đó, hắn hy vọng có thể thông qua đàm phán để địa ngục hào thối lui. Đợi được Tô Liệt Man giành tay, địa ngục hào cùng địa ngục chàng giác đấu chuyện kỳ cũng sẽ không đủ gây cho sợ hãi. Địa ngục hào trên, bá tước đại nhân, đối phương hy vọng theo chúng ta đối thoại. Một lính thủy cung kính nói. Trần Đồ khoe miệng lộ ra một tia cười gằn, không cần để ý tới bọn họ, trước tiên cho bọn họ đưa một phần lễ vật nhỏ được rồi. Mễ Nạp Tư, Lạp Đạt Man đệ tư, xác định tần vị trí sau là có thể động thủ. Địa ngục hào trên các thủy binh lập tức bắt đầu bận túi bụi. Bạch Tê Hào, đối phương không có trả lời chúng ta, các hạ, chúng ta nên làm gì? Một tham mưu có chút lo lắng đối với Tần Thân Vương nói rằng. Lân Thân Vương dày đặc thô lông mày nhét chung một chỗ, hắn lạnh lùng nói, địa ngục chàng giác đấu người thật sự là quá cuồng vọng, thật cho là đoán chừng chúng ta. Lại cho bọn họ phát tin tức, nếu như không lập tức rút đi, liền chuẩn bị nên tiếp bán thần Tô Liệt Man lửa giận đi. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy một trận sơn hô biển động tiếng nổ vang rền trước mặt truyền đến. Đáng chết, bọn họ làm sao dám như vậy? Lân Thân Vương trợn to hai mắt, chỉ thấy gần trăm viên đạn pháo lít nha lít nhít từ bầu trời xám xịt sẽ qua, mang theo từng trận chói tai tiếng rít chói tai hướng bọn họ tàu chiến bay tới. Trong đó, một viên như là mặt trời đặc biệt đạn pháo, vừa vặn đón Bạch Tê Hào chạy nhanh đến. Nồng đậm bất an bao phủ ở Tần Thân Vương trong lòng. Hắn đột nhiên cảm giác thấy, tuyệt không có thể làm cho cái này đạn pháo rơi xuống Bạch Tê Hào tới. Vô cùng to lớn khí tức từ Tần Thân Vương trên người bạo phát. Hắn đột nhiên phóng lên trời, đón đạn pháo xông ra ngoài. Một bộ màu trắng tinh toàn thân giáp trụ trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Đó là Tần Thân Vương bộ quần áo săn thánh tượng, đây là cực kỳ hiếm thấy phòng ngự hình bộ quần áo săn. Cũng là Tần Thân Vương sẽ bị phái đến nơi này duyên cớ. Chỉ có hắn có thể chịu nổi nhiều vị chuyện kỳ công kích. Bí thuật thánh tượng quyền. Tần Thân Vương đột nhiên vung quyền. Trong phút chốc, một con cao vạn trượng màu trắng voi lớn tản ra vạn trượng ánh sáng, khi hắn phía sau hiện lên, sau đó giống giận hướng mãn thiên đạn pháo phóng đi. Ầm ầm, voi lớn nứt toát, mấy trăm phát pháo đạn cũng bị kinh khủng lực xung kích trong nháy mắt phá hủy. Kịch liệt sóng trùng kích đem mấy chục km mặt biển khuấy lên, nhấc lên mấy trăm mét cao to lớn sóng biển. Mấy chiếc tàu chiến như thuyền giấy giống như ở sóng lớn bên trong đung đưa không ngừng. Dư âm còn chưa tan đi đi, một đạo thân người đầu voi to lớn pháp thiên ma tướng tựa ra hiện tại trong thiên địa. Chương 238, kế hoạch thuận lợi. To lớn pháp thiên ma tướng cao tới ngàn trượng, toàn thân thuần trắng, tản ra chói mắt thần thánh ánh sáng, trong thiên địa mù mịt đều bị xua tan, như một vị giáng lâm nhân gian cự thần. Hắn đứng ngạo nghễ với hải thiên trong lúc đó, đem Bạch Tê Hào chờ ba trận đầu hạng hoàn toàn chắn phía sau. Lên cấp chuyện kỳ sau, thợ săn pháp thiên ma tướng sẽ theo đối với pháp tắc khống chế trình độ rũ phát to lớn hóa. Bực này ngàn trượng cao pháp tướng, đại diện cho Tần Thân Vương đối với thánh quang pháp tắc khống chế đạt đến rất sâu trình độ. Phải biết, lúc trước hầu vạn cảnh lên cấp chuyện kỳ lúc, pháp thiên ma tướng có điều mấy trăm trượng, cùng Tần Thân Vương so ra, quả thực không đáng nhắc tới. Các vị tư, ngươi sao dám đối với ta Nam Bộ Liên Minh Vương quốc hạm đội đạo thủ, lẽ nào sẽ không sợ Tô Liệt Man đại nhân lửa giận sao? Tuy rằng trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, thế nhưng Tần Thân Vương vẫn là mạnh mẽ kiềm chế chính mình tức giận. Bảy bí lòn đảo bốn vị truyện kỳ, mỗi một cái cũng không kém hắn. Mà lúc này, hắn đã cảm nhận được trong đó ba vị khí tức. Chỉ là, các địch tư khí tức có chút kỳ quái, cùng dĩ vãng có chút không giống. Chỉ khi nào động lên tay đến, hắn vẫn là không chiếm được lợi ích. Lân Thân Vương, các ngươi muốn thành lập Nam Bộ Liên Minh Vương quốc, bổn vốn ba tức tự nhiên không có ý kiến gì. Thế nhưng, các ngươi vì sao đem chú ý đánh tới ta bảy bí lòn đảo đến? Chúng ta nhưng là từng có minh ước, các ngươi ngũ quốc đô đã thừa nhận bảy bí lòn đảo thuộc về quyền. Nơi này là của ta địa bàn. Các ngươi tổ chức hạm đội phong tỏa phụ cận hải vực, chẳng lẽ không đúng bắt đầu một cuộc chiến không báo trước sao? Trần Đồ lớn tiếng giống giận. Tuy rằng tiếng nói của hắn so với Lân Tần Thân Vương nhỏ rất nhiều, nhưng len ken mạnh mẽ. Lân Tần Thân Vương tự nhiên cũng biết, bọn họ làm như vậy là làm trái lúc trước ước định. Thế nhưng vượt xa quá khứ, một khối thịt mỡ đặt ở bên mép, tuyệt đối không thể từ bỏ. Hơn nữa, Ngũ Quốc Đô từng cùng Bảy Bỉ Lọn Đảo phát sinh xung đột, tiến công Bảy Bỉ Lọn Đảo cũng có lợi cho ngũ nước thuận lợi dung hợp. Trầm mặc một lúc lâu, Lân Tần Vương mới nói, "Bá tước các hạ, thời đại thay đổi. Ngươi như liền như vậy thối lui, nhường ra Bảy Bỉ Lọn Đảo. Xem ở Minh Thổ Chi Mâu phần trên, chúng ta có thể cho rằng trước chuyện chưa từng xảy ra." Các địch tư lai lịch, đương nhiên không gạt được từng cùng hắn gợi lên xung đột mấy nước. Tuy rằng các địch tư đã bị Tháp Lạc Tư Ba hách trục xuất ra duy vệ tập tư vương quốc, thế nhưng nếu là thật rất đúng hắn hạ tử thủ, khó tránh khỏi sẽ không đưa tới Tháp Lạc Tư can thiệp. Những kia quốc gia phương Tây dường như linh cẩu giống như tham lam, một khi để cho bọn họ tìm tới cớ nhúng tay, không kéo xuống một miếng thì tới, bọn họ là tuyệt đối không thể nhả ra. Thời đại sắp thực thay đổi. Thế nhưng, lần ngươi vẫn không có tư cách nói với ta những câu nói này, nắm lấy hắn. Trần Đồ hô to một tiếng. Lạp Đạt Man đệ tử cùng Mễ Nặc Tư lúc này phóng lên trời. Lại là hai vị to lớn pháp thiên ma tướng xuất hiện ở trong thiên địa. Mễ Nặc Tư cầm trong tay hoàng kim quyền trượng, toàn thân vàng óng ánh, như một vị hoàng kim đổ mà thành người khổng lồ. Lạp Đạt Man đệ tử pháp thiên ma tướng nhưng là màu sắc sặc sỡ, cầm trong tay một cái to lớn roi. Ba cái chuyện kỳ không chút nào bảo lưu thả ra hơi thở của chính mình, nhất thời đem trong không khí còn lại thuộc tính ma lực hoàn toàn xua tan. Đối với Trần Đồ đẳng nhân mà nói, phụ cận mấy chục km bên trong đều đã biến thành một mảnh ma lực hoang mạc. Mễ Nặc Tư cao giọng nói, "Thân vương các hạ, bó tay chịu trói đi. Như vậy còn có thể bảo vệ ngươi bộ hạ tính mạng. Các ngươi lẽ nào thật sự muốn khai chiến sao?" Đối mặt hùng hổ dọa người gạo Nặc Tư, cho dù Lân Thân Vương hàm dưỡng cho dù tốt, lúc này cũng có chút không nhịn được. Mọi người đều là chuyện kỳ, những người này dĩ nhiên trực tiếp để hắn đầu hàng. Mễ Nặc Tư, không nên cùng hắn nhiều lời. Con này lao giống không chịu chút vị đắng, là chắc chắn sẽ không chịu thua. Lạp Đạt Man Đề Tư hai mắt hiện ra quang nhìn Lân Thân Vương. Hắn đã rất nhiều năm không có ra tay toàn lực chiến đấu. Lân Thân Vương loại này am hiểu phòng ngự chuyện kỳ, là không thể tốt hơn đối thủ. Bí thuật chân ngôn. Thối lui. Lạp Đạt Man Đề Tư phát động công kích. Màu sắc sặc sỡ ma lực ở Lạp Đạt Man Đề Tư trên người phun trào, âm thanh khủng bố nhất thời dường như lôi giống hướng về Lân Thân Vương tuôn tới. Ngay sau đó, Lân Thân Vương khổng lồ pháp thiên ma tướng, lập tức thân bất do kỷ hướng về xa xa bước đi. Đây cũng là đê ngữ tài quyết sức mạnh. Lạp Đạt Man Đề Tư ngôn ngữ chính là quy tắc. Đương nhiên, nếu như thực lực của đối thủ càng mạnh, quy tắc hiệu quả cũng sẽ càng kém. Lân Thân Vương mới lui ra mười mấy km xa, liền tránh thoát Lạp Đạt Man Đề Tư bí thuật. Lúc này, Mễ Nặc Tư cũng ra tay rồi. Bí thuật tư duy đồng bộ. Trong tay hắn hoàng kim quyền trượng quay về Lân Thân Vương chỉ tay, một đạo màu vàng quang liền chiếu vào Lân Thân Vương mi tâm. Lân Thân Vương kinh hãi phát hiện, suy nghĩ của hắn bị Mễ Nặc Tư thay thế được, hoàn toàn mất đi đối với thân thể quyền khống chế. Mễ Nặc Tư nhắm hướng đông mới cấp tốc bước đi. Lân Thân Vương cũng là như thế. Chuyện kỳ chiến đấu gợn sóng quá lớn, vì không lan đến Trần Đồ đẳng nhân, vì lẽ đó Lạp Đạt Man Đề Tư cùng Mễ Nặc Tư mới quyết định tiến hành cái khác mở ra chiến trường. Ba cái chuyện kỳ từ từ biến mất ở biển rộng mênh mông bên trong. Ma lực chạy trở về, bầu không khí ngột ngạt hơi hơi giảm bớt. Mà thôi Bạch Tê Hảo cầm đầu ba chiếc tàu chiến, nhưng không được không hề lần đối mặt địa ngục hảo, đánh tan phòng ngự của bọn họ. Trần Đồ hạ lệnh, dẫn đi Lân Thân Vương, lại đối với những chiến hạm này ra tay. Kế hoạch rất thuận lợi. Lần này, hắn không có sử dụng chủ pháo vực sâu. Đối mặt diện tàu chiến sức phòng ngự, sử dụng vực sâu e sợ sẽ ở trong nháy mắt đem phá hủy. Mà Trần Đồ muốn hay số người. Lân Thân Vương chỗ ở tàu chiến, chỉ ít có thể bắt mấy cái mã nặc nhị ba vương quốc quý tộc, hơn nữa Lân Thân Vương cùng một ít binh lính bình thường, những chủ mã này đã đủ rồi. Lựa đạn nổ vang, 90 môn hạng nặng pháo kéo dài nổ súng. Rất nhanh, mấy chiếc tàu chiến phòng ngự ma trận đã bị triệt để phá hủy. Mà bọn họ giáng trả, ở địa ngục hào vững như thành đồng vách sắt phòng ngự trước mặt, căn bản cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Và tới, lên thuyền sau làm hết sức hơn bắt chút tù binh. Có điều, nếu như giam to gan phản kháng nói, có thể giết chết. Trần Đồ lần thứ 2 hạ lệnh. Ác ma quân đoàn có 10 cái siêu phàm, hơn nữa địa ngục hào phó hạm trưởng cũng là siêu phàm, 11 cái siêu phàm cùng với mấy trăm hoàng kim thợ săn, không nghi ngờ chút nào đem có thể nghiền ép đối phương. Vì lẽ đó, tiếp đón mạn thuyền chiến chắc chắn sẽ không có ngoài ý muốn. Chỉ chờ tới lúc Mễ Nặc Tư cùng Lạp Đạt Man Đề Tư đem Lân Tần Thân Vương mang về, hôm nay chiến đấu liền kết thúc. Ác ma quân đoàn mọi người nghe vậy, trong mắt nhất thời giấy lên hừng hực chiến ý, dù sao nghĩ, lúc trước vẫn là địa ngục hào lính thủy đang thi hành chiến đấu nhiệm vụ, bọn họ cũng chỉ là ở bên quan, điều này làm cho thân là bẫy bị lọn đảo tinh nhuệ nhất bộ đội bọn họ có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. To lớn địa ngục hào, phá tan sóng lớn mãnh liệt mặt nước, mênh mông quần quần hướng về cái kia ba chiếc tàu chiến đánh tới. Bạch Tê Hào trên, mọi người đã sớm rốt cục rối loạn tay chân. Duy nhất người tâm phúc Lân Tần Thân Vương bị dẫn đi. Bọn hắn hôm nay, đối mặt khí thế hùng hổ địa ngục hào, lại như không giúp cựu con. Này, chúng ta không bằng đầu hàng đi. Nếu bọn họ không sử dụng cửa kia kinh khủng chủ pháo, phải là dự định bắt sống chúng ta đi. Bạch Tê Hào hạm trưởng, siêu phàm cường giả các khắc, âm thanh cực kỳ tối nghĩa nói. Nếu như hắn không nghe lầm, lúc trước và Thân Vương đối thoại, địa ngục bá tước các bị tư, vậy thì ý tứ, đối diện còn có một vị truyền kỳ. Chương 239, không đánh mà thắng. Khổng lồ địa ngục hào, lấy niên ép tư thái, thô bạo đem Bạch Tê Hào chờ ba chiếc tàu chiến chuyển va vào nhau, sau đó ngừng lại. Bắt bọn hắn lại. Ác ma quân đoàn các chiến sĩ, hô to từ mép thuyền nhảy xuống, rơi xuống Bạch Tê Hào trên bông thuyền. Đội thứ nhất đội trưởng, Ba Nhĩ cầm trong tay một thanh lấp lóe sấm sét đùa lớn, cao giọng gầm thét lên sông lên đằng trước nhất. Hắn chiến truy, khát vọng máu tươi, khát vọng tướng địch người ném thành cho tàn. Kẻ địch rốt cục xuất hiện. Bạch Tê Hào hạm trưởng các khắc, dẫn theo tàu chiến bên trong trọng yếu nhân viên, tiến lên đón. siêu phàm khí tức, ngược lại không tệ đối thủ. Ba Nhĩ cười gần một tiếng, không có một chút nào sợ hãi, phát khởi xung phong. Là mấy bị lòn đảo chuyện kỳ bên dưới người mạnh nhất, Ba Nhĩ chưa bao giờ cho rằng bất kỳ siêu phàm có thể chiến thắng hắn. Vì lẽ đó, hắn không ý kỵ tí nào. Cho dù đối diện có ba cái siêu phàm, hắn cũng dám cùng đánh một trận. Hoàng kim lĩnh vực mở ra, màu tím lôi đỉnh ở Ba Nhĩ bên người nhảy lên, hắn lập tức chuẩn bị gọi ra pháp thiên ma tướng. Cho dù đối thủ rất nhỏ yếu, hắn cũng sẽ dùng toàn lực. Sư tử vô thọ đạo lý hắn vẫn là hiểu. Dừng tay, chúng ta đầu hàng, chúng ta phải cầu được đến quý tộc nên có đãi ngộ. Các khắc nghiêm túc nói. Ba Nhĩ khắp toàn thân dũng động ma lực đột nhiên hơi ngưng lại. Các ngươi chẳng lẽ không hơi hơi giãy giụa một chút không? Ba Nhĩ không nhịn được hỏi. Hắn thật sự là có chút không nói gì, những người này thân là chiến sĩ, lẽ nào liền rút ra bộ quần áo săn dũng khí đều không có sao? Đối mặt một vị truyện kỳ, phản kháng là không có bất kỳ tác dụng gì. Ngài cho là thế nào, các địch tư ba tước? Các khắc nhìn về phía sau chân đồ. Thứ quanh thân người thái độ, hắn nhận ra thân phận của hắn. Theo như đồn đãi không có ai biết địa ngục bá tước đích thực đang dáng vẻ, dáng dấp của hắn thiên biến vạn hóa, vì lẽ đó các khắc chỉ có thể dựa vào trực giác làm ra phán đoán. Lựa chọn rất sáng suốt. Ba Nhĩ, cho người đem bọn họ trói lại, cho bọn họ tất cả mọi người dùng ba cái tiêu chuẩn đơn vị ma lực ức chế thuốc. Trần Đồ trong lòng đồng dạng bất ngờ cực kỳ. Hắn vốn tưởng rằng bao nhiêu muốn tốn nhiều sức lực mới có thể đem những người này bắt, nhưng hiện tại xem ra, hắn thật sự là có chút đánh giá cao những người này khí tiết. Rất nhanh, Bạch Tê Hào người trên liền tất cả đều trở thành Trần Đồ tù binh. Mặt khác hai chiếc trên chiến hạm người cũng lựa chọn sáng suốt đầu hàng. Không đánh mà thắng bắt được đám này tù binh, Trần Đồ tâm tình thật tốt. Hiện tại, cũng chỉ chờ Mễ Nặc Tư cùng Lạp Đạt Man đệ tử trở về. Hắn đứng ở địa ngục hào hàm thủ, ngắm nhìn Mễ Nặc Tư cùng Lạp Đạt Man đệ tử phương hướng ly khai. Bên kia thỉnh thoảng truyền đến một trận kinh khủng ma lực gợn sóng. Chuyện kỳ trong lúc đó chiến đấu, không có nhanh như vậy kết thúc. Sóng lớn mãnh liệt trên biển rộng. Ba vị ngàn trượng cao pháp thiên ma tướng chính đang chiến đấu. Lân Thân Vương ở Mễ Nặc Tư cùng Lạp Đạt Man đệ tử liên hợp công kích dưới, từ từ có chút thể lực không chống đỡ nổi. Bí thuật thánh nói phán quyết. Lạp Đạt Man đệ tử rốt cục dùng ra chính mình mạnh nhất bí thuật. Chỉ thấy một đạo có tới cao vạn trượng to lớn bóng mờ đột nhiên hiện lên ở mây đen nằm dày đặc trên bầu trời. Bóng mờ uy nghiêm cực kỳ, cầm trong tay một cái trường long giống như năm màu roi dài. Ta phán quyết, như có tội. Bóng mờ cao giọng gầm lên. Trong tay hắn roi dài đột nhiên vung xuống. Mây đen bị xé rách, kinh khủng sóng khi đem phía dưới nước biển chia làm hai nửa, lộ ra hiện đầy bùn cắt gồ ghề đáy biển. Mà Lân Tần Thân Vương, khi nghe đến thanh âm kia sau, trong lòng dĩ nhiên cũng nhận định chính mình có tội, vì lẽ đó nên tiếp thu trừng phạt. Bởi vậy hắn hoàn toàn tháo gỡ ngoại trừ hết thảy phòng ngự, liền ngay cả vờn quanh ở bên cạnh lĩnh vực đều ở trong nháy mắt tiêu tan. Ầm. Roi dài nặng nề đện ở Lân Tần Thân Vương pháp thiên ma tướng trên. Kinh khủng lực phá hoại, lúc này đưa hắn pháp thiên ma tướng xé rách, hầu như đem chém thành hai nửa. Cực kỳ cường hãn lực xung kích, làm cho cái kia hiện đầy vết rạn nứt pháp thiên ma tướng hướng về đáy biển ném tới. Gói hàng ở trong đó Lân Tần Thân Vương, càng là trong miệng mũi tràn ra lượng lớn máu tươi, bị thương rất nặng. Mà Mễ Nặc Tư đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bí thuật tuyệt đối chi phối. Mễ Nặc Tư thừa lúc vắng mà vào. Hắn đột nhiên đem vật cầm trong tay hoàng kim quyền trượng ném mạnh đi ra ngoài, sau đó đi vào Lân Tần Thân Vương thân thể bên trong. Lân Tần Thân Vương tư tưởng bị hoàng kim quyền trượng khống chế. "Lần, tản đi pháp thiên ma tướng." Mễ Nặc Tư uy nghiêm nói. Sau đó, Lân Tần Thân Vương trong nháy mắt đem cái kia vốn là kề bên phá diện pháp thiên ma tướng tản đi, lộ ra trong đó hai mắt lỗ thủng bản thể. "Tản đi bộ quần áo săn." Mễ Nặc Tư lần thứ hai mệnh lệnh. Lân Tần Vương vẫn cứ theo lời mà đi. Lúc này, bị tách ra nước biển, rốt cục bắt đầu chạy trở về. Lạp Đạt Man đệ tử pháp thiên ma tướng đem Lân Tần Thân Vương chộp vào trong tay, nhiệm vụ hoàn thành. Cái tên này cũng thật là nhịn đánh. Trở về đi thôi, bá tước các hạ bên kia nên cũng đã xử lý tốt. Mễ Nặc Tư nói, khổng lồ pháp thiên ma tướng hướng về địa ngục hào phương hướng bước đi. Mấy chục km khoảng cách, đối với chuyện kỳ mà nói bất quá là chốc lát công phu, Mễ Nặc Tư cùng Lạp Đạt Man đệ tử rất nhanh sẽ trở lại địa ngục hào. Nhìn thấy dường như con rối bình thường bị hoàn toàn khống chế Lân Tần Thân Vương, các khác đẳng nhân trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng hoàn toàn phá diệt. Có điều, cùng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng có chút vui mừng lúc trước không có phản kháng. Bá tước đại nhân, lần đã bắt được. Lạp Đạt Man đệ tử tản đi pháp thiên ma tướng, mang theo Lân Tần Thân Vương về tới bong tàu. Rất tốt, đánh chìm này mấy chiếc tàu chiến, sau đó đi ngược lại. Trần Đồ hài lòng gật gật đầu. Hiện tại con tin nơi tay, nên chuẩn bị cùng Tô Liệt Man đàm phán. Mấy giờ sau, địa ngục hào về tới Baby Lòn Đảo. Trên bến tàu, một đám các lữ khách nhìn quần quần không ngừng từ địa ngục hào trên tiếp tục đi tù binh, trong lòng sầu lo càng sâu. Đó là Lân Tần Thân Vương, địa ngục bá tước lúc này chuẩn bị toàn diện khai chiến sao, thậm chí ngay cả vị này cũng dám bắt. Có đến từ Nguyên Mã Nặc Nhĩ Ba Vương quốc người khiếp sợ không gì sánh nổi nhận ra Lân Tần Thân Vương. Vị này chính là chuyện kỳ cường giả, ở Mã Nặc Nhĩ Ba Vương quốc địa vị cực cao. Hy vọng không muốn thật đánh nhau, bằng không chúng ta nhưng là xui xẻo rồi. Có người cầu khẩn. Cấp độ truyền kỳ chiến đấu, cho dù chỉ là dư âm, cũng có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Thống kê một hồi tù binh nhân viên thân phận cùng trên đảo lữ khách thân phận, sau đó đem danh sách cho Nam Bộ Liên minh Vương quốc đưa đi, nói cho bọn họ biết, chúng ta hy vọng có thể tiến hành đàm phán hòa bình. Trần Đồ đối với Mễ Nặc Tư phân phó một câu. Sự tình đến hiện nay trình độ, đã đạt đến hắn có thể làm cực hạn. Trừ phi Tô Liệt Man thật sự không để ý những người này chết sống, muốn cho mới thành lập Nam Bộ Liên minh Vương quốc cả thế gian đều là kẻ địch, bằng không kế hoạch của hắn thì sẽ không thất bại. Hắn tin tưởng, Tô Liệt Man nên làm ra lựa chọn chính xác. Chạm vạng, Trần Đồ chính đang hưởng dụng bữa tối. Mễ Nặc Tư mang theo một phần danh sách chạy tới chỗ ở của hắn. Bá tước các hạ, tù binh cùng trên đảo lữ khách đích tình huống đã thống kê rõ ràng. Mời ngài xem qua. Hắn nói, đem một phần điêu khắc thủy tinh đưa cho Trần Đồ. Cái thời đại này, rất nhiều tài liệu trọng yếu, đều là sử dụng điêu khắc thủy tinh ghi chép. So với trang giấy, điêu khắc thủy tinh không dễ tổn hại càng dễ dàng bảo tồn, ngoại trừ hơi đắt ở ngoài, hoàn toàn là tốt nhất thông tin, thông điệp vật dẫn. Chương 240, Tô Liệt Man quyết sách. Trần Đồ tiếp nhận điêu khắc thủy tinh, nhập liệu một tia ma lực, lập tức lấy được trong đó thông tin, thông điệp. Một chuyện kỳ, 4 cái siêu phàm, 100 hoàng kim cấp độ, quý tộc 36 người. A, những người này phân lượng nên được rồi. Hơn nữa những kia trên đảo khách mời, tin tưởng Tô Liệt Man chắc chắn sẽ không dễ dàng động thủ. Trần Đồ hài lòng gật gật đầu. Hắn suy nghĩ chốc lát, sau đó trầm giọng nói, tù binh nhất định phải xem trọng, đặc biệt Tần Tân Vương, để Lạc Đạt Man đệ tử tự mình đi theo dõi hắn. Đem tin tức đưa đi đi. Tạm thời không muốn đem chuyện làm lớn, đem một bán thần chọc tới, cũng không phải một chuyện tốt. Tuân mệnh, bá tước đại nhân. Mễ Nặc Tư thi lễ một cái, vội vã rời đi. Vạn Thủy Thành. Long trọng cuồng hoan vẫn còn tiếp tục, toàn bộ Vạn Thủy Thành đám người đều thỏa thích chè chén, vây quanh to lớn lửa trại vừa múa vừa hát. Tráng lệ trong vương cung. Khắc duy nhiều Tô Liệt Man ngồi ở màu vàng trên vương tọa, xem ra có chút mệt mỏi. Một hơi nuốt vào còn lại bốn nước, thỏa mãn hắn đối với quyền lợi khát vọng, đồng thời cũng làm cho hắn cảm thấy càng to lớn hơn áp lực. Và hôm nay lần thứ nhất Nam Bộ Liên Minh Vương quốc trong đại hội, các nước mâu thuẫn đã triển lộ không bỏ sót. Làm quân chủ hắn, phải nghĩ biện pháp đem những này mâu thuẫn tiêu mất, mới có thể làm cho Nam Bộ Liên Minh Vương quốc chân chính biến thành một thể thống nhất. Điều này làm cho Khắc Duy có bao nhiêu chút đau đầu. Những này mâu thuẫn nguyên do đã lâu, trưởng thành với vô số thi hải cùng máu tươi bên trong, cũng không phải là dựa vào bán thần uy thế là có thể đàn áp được. Lúc này, Khắc Duy nhiều cận thị Sở Khắc vội vã đi vào. Sở Khắc, ta nói rồi, ta nghĩ lặng lặng. Khắc Duy có bao nhiêu chút không vui nhìn Sở Khắc. Xin lỗi, quốc vương bệ hạ. Bởi vì thật sự là có chuyện gấp gáp. Sở Khắc quỳ một chân xuống đất, có chút kinh hoàng. Khắc Duy nhiều cau mày, chuyện gì? Lân Thân Vương vào hôm nay buổi chiều cùng chúng ta mất đi liên hệ. Căn cứ còn lại tàu chiến báo cáo, Lân Thân Vương ở đuổi bắt đánh chìm Vô Úy Hào cùng Kiếm Ngư Hào hung thủ trong quá trình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bọn họ ở hiện trường phát hiện Bạch Tê Hào chờ 3 chiếc hải cốt của chiến hạm, có điều không có phát hiện xác chết. Đồng thời, ở tại bọn hắn triệt để thất, mất liên trước, trên biển đã xảy ra cấp độ chuyển kỳ chiến đấu. Nếu như tin tức không sai, là bầy bị lọn đảo cấp địch từ bá tức hạ thủ. Sở Khắc một hơi nói xong, Khắc Duy nhiều sắc mặt đã mặt trầm như nước, Nam Bộ Liên Minh Vương quốc thành lập ngày thứ nhất, chúng ta liền tổn thất 5 chiếc tàu chiến, còn có một vị thân vương khả năng bị bắt. Ý của ngươi là như vậy phải không? Đúng, quốc vương bệ hạ. Sở Khắc thanh âm của rất thấp. Hắn biết, quốc vương tức giận đã tích lũy đến cực hạn. Đáng chết, công nhiên tập kích chiến hạm của chúng ta, các địch tư chẳng lẽ là chưa hề đem chúng ta nhìn ở trong mắt sao? Cho tứ đại vương thất chắc gọi, săn bắn hành động sớm bắt đầu. Tối mai lúc, ta muốn nhìn thấy các địch tư đầu lâu. Khắc Duy nhiều tức giận quát. Mấy cái chuyện kỳ, lại dám không nhìn Nam Bộ Liên Minh Vương quốc uy nghiêm, đây là hắn tuyệt không đồng ý khoan dung. Nhưng mà, Sở Khắc lại biết, nếu như không có Tô Liệt Man bệ hạ, sẽ đối phó địa ngục bá tước tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Hắn là mấy chục năm trước cái kia cuộc chiến tranh kinh nghiệm bản thân người. Kinh khủng kia cánh cửa địa ngục, cắn nuốt vô số chiến sĩ hồn phách cùng thân thể, đến nay vẫn cứ để hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Quốc vương bệ hạ, ta kiến nghị trước tiên thông báo Tô Liệt Man bệ hạ, tùy tiện xuất kích e sợ có chút không thích hợp. Sở Khắc thấp giọng nói rằng. Hắn như một chậu nước lạnh tưới lên Khắc Duy nhiều trên đầu. Xác thực, hắn mặc dù là chuyện kỳ, hơn nữa là Nam Bộ Liên Minh ngũ nước ở bề ngoài kẻ thống trị, nhưng trên thực tế, bán thần Tô Liệt Man mới thật sự là chủ nhân. Khắc Duy nhiều nói, như vậy, đem tin tức báo cho tổ tiên, từ hắn quyết định bước kế tiếp hành động đi. Rất nhanh, Tô Liệt Man liền được tin tức. Bán thần Tô Liệt Man năm nay 235 tuổi, xem ra như là cái uy nghiêm người trung niên. Hắn 97 tuổi trở thành truyện kỳ, sau đó từ suy yếu Mã Lai Vương thất trong tay cướp đoạt chính quyền, thành lập Mã Nặc Nhĩ Ba Vương quốc. Bây giờ, tiến vào bán thần hắn, càng là một tay sáng lập Nam Bộ Liên Minh Vương quốc. Nhận được tin tức, Tô Liệt Man cũng có chút bất ngờ. Hắn cũng không có cùng địa ngục chàng giác đấu chuyện kỳ từng giao thủ, mấy chục năm trước cái kia trận hòn đảo tranh đoạt chiến bên trong, hắn đang lúc bế quan khổ tu, nỗ lực lên cấp bán thần. Phản kích. Thú vị. Như vậy cũng tốt, chúng ta cần biểu diễn mình một chút thực lực, như vậy mới có thể có đến tôn trọng của người khác. Liên theo Khắc Duy nhiều ý tứ của đi làm, tập kết hạm đội, săn bắn bắt đầu đi. Ta sẽ cùng đi theo. Tô Liệt Man đối với Sở Khắc nói rằng. Toàn bộ Vạn Thủy Thành nhất thời trở nên ám lưu mãnh liệt. Còn lại bốn quốc vương thất, đối với trận này săn bắn hứng thú càng to lớn hơn. 30 năm một lần thay phiên, bất luận ai có thể trở thành đời tiếp theo quốc vương, đối với hắn gia tộc đều có nhiều chỗ tốt. Vì lẽ đó, sau nửa đêm, Vạn Thủy Thành cuồng hoan còn chưa lúc kết thúc. Gia Lý Man cảng cũng đã tập kết mấy trăm tàu chiến hạm, thậm chí, cha trong kho vương quốc liền hải vương hào đều mở ra đi ra. Bệ hạ, đây là địa ngục bá tước đưa tới. Trên chiến hạm, Sở Khắc đem một phần điêu khắc thủy tinh đưa cho Khắc Duy Nhiều. Khắc Duy Nhiều tiếp nhận điêu khắc thủy tinh nhìn một chút, trên mặt nhất thể hiện ra một tia bất ngờ, những người này, đánh chìm hạm đội của chúng ta, bắt làm tù binh người của chúng ta, dĩ nhiên lại yêu cầu đàm phán, thật là có ý tứ. Đưa cái này cho Tô Liệt Man tổ tiên đưa đi. Hắn đem điêu khắc thủy tinh đưa cho Sở Khắc. Hạm đội ở lúc tờ mở sáng xuất phát, hướng về Bảy Bì Lòn Đảo phương hướng bước đi. Bảy Bì Lòn Đảo, Trần Đồ cũng nhận được tin tức đưa đạt báo lại. Tất cả bắt đầu khua chung gõ mõ an bài lên, toàn bộ Bảy Bì Lòn Đảo đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hết thể lữ khách bị yêu cầu chờ ở nơi ở, không được ra ngoài. Lần thân vương chờ tù binh, bị giam khắp nơi nơi sâu nhất trong lòng đất trong địa lao, ngoại trừ địa ngục chàng giác đấu chủ động thả bọn họ ở ngoài, cũng chỉ có đem toàn bộ đảo hất đi một tầng mới có thể tìm được bọn họ. Làm để tránh cho Tô Liệt Man chó cùng rất dậu, Trần Đồ còn sắp xếp người ở toàn bộ bảy bí lòn đảo các nơi bí ẩn cài đặt đại lượng bom. Những cái bom đều là chọn dùng đặc thù hủy đi liệu chế thành, đồng thời nổ tung, đủ để đem cả tòa đảo đánh chìm. Cho dù là thân là bán thần Tô Liệt Man, cũng không thể có thể đem nổ tung ngăn cản. Làm hai vòng mặt trời vận động đến đang khoảng không lúc, Nam Bộ Liên Minh Vương quốc hạm đội rốt cục xuất hiện ở bảy bì lọn đảo ở ngoài trên mặt biển. Đã sớm nhận được tin tức Trần Đồ lặng lặng đứng địa ngục hào trên, lặng lặng nhìn cái kia hắc gáp hạm đội. Chỉ cần có thể vượt qua lần này nguy cơ, từ đây liền có thể một phen phong thuận. Trần Đồ hít sâu một hơi, chỉ cần có thể vượt qua lần này nguy cơ, hắn là có thể dựa vào địa ngục bá tức lưu lại di sản, mau chóng nâng lên thực lực của chính mình. Chỉ cần có thể đến chuyện kỳ, thiên hạ này hắn liền đều có thể đi. Ầm ầm, một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh bỗng nhiên ở mặt biển vang lên. Nam Bộ Liên Minh hạm đội nhất thời lâm vào một cái biển lửa bên trong. Đó là Trần Đồ bày ra thủy lôi. Nếu như không như vậy, Trần Đồ thật sự là không có biện pháp gì để những người này dừng lại. Chương 241, uy hiếp lẫn nhau. Ngắn ngủi sau khi hốt hoảng, Nam Bộ Liên Minh Vương quốc hạm đội khôi phục trật tự. Bằng vào thợ săn vượt xa người thường thị lực, Trần Đồ lập tức phát hiện những chiến hạm kia trên các thủy binh bắt đầu bận túi bụi. Một môn môn đại bác bay lên, đem nòng pháo nhắm ngay bảy bì lọn đảo phương hướng. Những này đại bác tầm bắn bình thường ở 10 km trong vòng, còn kém rất xa thời đại trước vũ khí nặng. Nhưng mà, bởi chất liệu chờ duyên cớ, uy lực nhưng là không nhỏ. Hơn trăm tàu chiến hạm mấy vòng pháo kích hạ xuống, e sợ bảy bì lọn đảo bến cảng đều sẽ bị san thành bình địa. Trần Đồ dám không trì hoãn nữa. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Nam Bộ Liên Minh Vương quốc tuyệt đối sẽ không chủ động đề cập đàm phán chuyện, vì lẽ đó chỉ có chính hắn đi nói. Chư vị đường xa mà đến, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Ta nghe nói Tô Liệt Man bệ hạ quang vinh đang bán thần vị trí, không biết đúng hay không, may mắn vừa thấy. Trần Đồ cao giọng nói, âm thanh dựa vào địa ngục hào trên thiết bị chuyển ra ngoài từ xa. Hải Vương hào trên, Tô Liệt Man chờ nhân vật trọng yếu tụ hội một chuyến. Nghe được Trần Đồ thanh âm của nguyên trai trong kho Vương quốc Vương Tây Đốn A Nam Tháp trầm giọng nói, các địch tư như vậy, nhất định là bị Tô Liệt Man bệ hạ thần uy chấn nhiếp, lòng mang sợ hãi. Ta kiến nghị không cần để ý tới bọn họ, trực tiếp triển khai tiến công. Có Hải Vương hào ở, bọn họ có lớn nhất nắm thu được mạnh nhất chiến công, đời tiếp theo quốc vương đối với bọn họ mà nói đã là vật trong túi. Khác duy nhiều lại nói, Tây Đốn Thân Vương, tuy rằng trực tiếp tiến công có thể dễ dàng bắt bảy bì lòn đảo, thế nhưng người trên đảo thế tất tử thương vô số. Những người này đến từ các nơi trên thế giới thế lực lớn, vương quốc vừa lập, không nên dễ dàng dựng thẳng địch ta. Bệ hạ nói đúng, hay là trước nghe một chút các địch tư muốn nói cái gì ra quyết định sau. Ba Lai Mẫu thêm Tây Á lập tức lên tiếng phụ họa. Hắn hiện tại quyết tâm muốn ôm Tô Liệt Man nhất hệ đuổi, lấy bảo đảm nguyên lãnh địa bên trong lợi ích. Nhưng mà, tất cả quyền quyết định, nhưng cũng còn ở Tô Liệt Man trên người. Bị bắt người cũng phần lớn đều là Tần Thân Vương dòng chính, cũng chính là Mã Nặc Nhĩ Ba Vương thất người. Nếu hắn muốn đàm luận, trước hết nghe một chút hắn nói thế nào được rồi. Có điều, nếu như cứ như vậy buông tha hắn, thực sự có sai lầm chúng ta Nam Bộ Liên Minh Vương quốc phong độ. Truyền lệnh, pháo kích ba đội phiên, lấy đó trừng phạt. Tô Liệt Man vung tay lên. Là. Quan truyền lệnh lập tức bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Bảy bí lòn đảo một phương, mọi người cũng lập tức phát hiện những chiến hạm kia trên dị động. Toàn thể đề phòng, khởi động phòng ngự ma trận. Trần Đồ tâm chìm đến đáy vực. Nếu như Nam Bộ Liên Minh cố ý tiến công, căn bản không cho bọn họ đàm phán cơ hội, như vậy hắn cho tới nay mới thôi mưu tính nhưng dù là hoàn toàn rơi vào khoảng không. Hơn nữa, đối mặt ban thần, muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Ầm ầm, dày đặc tiếng pháo vang lên. Bay hoàng giống như dày đặc đạn pháo từ trời quang bên dưới xẹt qua, hướng về bảy bì lòn đảo phương hướng kéo tới. Ngăn trở những này đạn pháo, Trần Đồ gầm lên. Mễ Nặc Tư chờ chuyện kỳ cùng với một đám siêu phàm dồn dập ra tay. Đủ mọi màu sắc pháp thiên ma tướng che ở bảy bì lòn đảo phía trước, đủ loại công kích hướng về những kia đạn pháo bay đi. Ầm ầm, kịch liệt nổ tung vang lên. Trên mặt biển, có tới mấy chục km khu vực trong nháy mắt trở thành một cái biển lửa. Hải Vương hào trên, Tô Liệt Man nheo mắt lại, lá gan ngược lại cũng không nhỏ. Tô Liệt Man bệ hạ, muốn toàn diện phát động tiến công sao? Tây Đốn có chút nóng lòng muốn thử. Chỉ có toàn diện khai chiến, bọn họ mới có thể từ trong cướp đoạt nhiều nhất lợi ích. Liên quan với công chiếm bảy bì lòn đảo trong hiệp nghị. Ở công chiếm bảy bì lòn đảo trong quá trình, các vương thất đạt được chiến lợi phẩm đem hoàn toàn về chính bọn hắn hết thảy. Tô Liệt Man lắc lắc đầu, thời cơ chưa đến. Toàn thể lợi mệnh, ta tự mình đi theo cái tên này nói chuyện. Nói, thân hình hắn loáng một cái, hóa thành một vệt hồng quang từ ngày mà lên. Ta chính là bán thần Tô Liệt Man, Nam Bộ Liên Minh Vương quốc thủ hộ giả. Các địch tư, ngươi lại dám tập kích buồn quốc tàu chiến, phải bị tội gì? Tô Liệt Man đứng ở địa ngục hào trước 100 mét nơi bầu trời, uy nghiêm quát hỏi. Không có đồng cấp đối thủ, trận này nhìn như nguy hiểm chiến đấu, đối với Tô Liệt Man mà nói giống như là một trò chơi. Hắn đứng ngạo nghễ với Hải Thiên trong lúc đó, thân mang đơn giản trường bào màu đỏ, nhưng cũng tự có một luồng không tên uy nghiêm khí thế. Trần Đồ hít sâu một hơi, cao giọng đáp, Tô Liệt Man bệ hạ, chúng ta sớm có ước định, bảy bí lò đảo quanh thân 300 km hải vực vì ta hết thảy. Thế nhưng quý quốc phái ra hạm đội phong tỏa ta hải vực, chẳng lẽ là muốn vi phạm trước ước định sao? Hừ, ước định là bảy bí lò đảo cùng ngũ nước lập, cùng ta Nam Bộ Liên Minh Vương quốc có quan hệ gì đâu? Giao ra người của chúng ta, bằng không ta bảo đảm các ngươi tuyệt đối không thấy được ngày mai mặt trời. Tô Liệt Man quát lạnh một tiếng, một luồng thô bạo nóng dực khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra đi, lập tức cuốn lên một luồng kinh khủng gió nóng hướng về Trần Đồ một phương bao phủ mà đi. Kinh khủng uy thế bên dưới, ngoại trừ Mễ Nặc Tư chờ ba cái chuyện kỳ, còn lại siêu phàm không thể không thu hồi pháp thiên ma tướng, trở xuống trên chiến hạm. Xì, mặt biển bên trên, trắng xóa nhiệt khí bốc lên, toàn bộ hải vực trong nháy mắt sôi trào lên. Bực này kinh khủng cảnh tượng, nhất thời để Trần Đồ dưới trướng chiến sĩ thông thường kinh hoàng và phần. Tô Liệt Man bệ hạ, nếu như các hạ thật muốn ngọc đá cùng vỡ, vậy thì mời động thủ đi. Trần Đồ biết lúc này tuyệt không có thể yếu thế. Hắn lớn tiếng quát lên, nhưng ta bảo đảm chỉ cần các hạ ra tay, trên đảo mấy trăm ngàn lữ khách, cùng với Tần Thân Vương ở bên trong Nam Bộ Liên Minh Vương quốc binh lính, cũng sẽ cùng chúng ta đồng thời xuống địa ngục. Ngươi đang ở đây uy hiếp ta? Tô Liệt Man nhất thời giận dữ. Hắn chính là bán thần, một nho nhỏ chuyện kỳ, làm sao dám như thế nói chuyện với hắn? Không sai, chính là ta đang đe dọa ngươi. Trần Đồ nói thẳng, tin tưởng các hạ phải làm đã nhận được chúng ta phong thư, ta muốn chính là sống chung hòa bình. Song phương cùng thắng hoặc là cá chết lưới rách, toàn bộ từ các hạ quyết định. Tô Liệt Man giận tí mặt, nhưng hắn nhưng trong lòng cũng rõ ràng. Tuy rằng hắn thân là bán thần, nhưng trung quy không sánh được những thế lực lớn kia, tự thân gốc gác quá đông. Như ạ gì rất khắp đế quốc bán thần, cho dù tự tay giết trên dưới 100 vạn người, cũng chắc chắn sẽ không có người hỏi đến một câu. Nhưng hắn không giống. Thế giới tài nguyên có hạn, một mới lên cấp bán thần, nhất định là khắp nơi chèn ép rất đúng giống. Xa không đề cập tới, cũng chỉ là liền nhau chim công đế quốc, cũng rất tình nguyện cho hắn tìm chút phiền phức. Vì lẽ đó, hắn tuyệt không có thể làm cho người trên đảo gián tiếp hoặc là trực tiếp chết ở trong tay hắn. Các địch tư, ngươi cho rằng vậy thì có thể uy hiếp ta sao? Tô Liệt Man cười gằn. Những kia du khách mới phải bấy bị lòn đảo lớn nhất thẻ đánh bạc, chỉ cần giải quyết vấn đề này, tất cả liền dễ dàng hơn nhiều. Người trên đảo nghe, nếu như không muốn vì cái người điên này cho cùng, liền lập tức rời đi bấy bị lòn đảo. Ta sẽ bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Tô Liệt Man cao giọng hô. Hắn tin tưởng, bán thần bảo đảm, tuyệt đối sẽ không để những người kia tiếp tục cùng bấy bị lòn đảo đứng trên một cái thuyền. Nhưng mà, Trần Đồ nhưng là mặt không biến sắc. Những vấn đề này, hắn cũng sớm đã nghĩ đến. Tô Liệt Man có thể dễ dàng giết những kia lữ khách, hắn cũng có thể. Hơn nữa, hắn đao liền trực tiếp gác ở những tên kia trên cổ. Hoàn toàn đầy đủ ở Tô Liệt Man nỗ lực cứu người trước giết bọn họ mấy trăm lần. Chương 242, Khắc Lý Hina. Tô Liệt Man tiếng la vang vọng toàn bộ đảo. Thế nhưng, những kia bị cưỡng chế yêu cầu ở lại già xiết để trấn khách sạn quán rượu bên trong người, nhưng nhất định không có ai để ý hắn. Bởi vì Trần Đồ chiến sĩ ngay trước mặt đem bom chôn ở bọn họ phụ cận. Một khi có người nỗ lực xung kích nơi đây chú quân, như vậy bom sẽ trong nháy mắt làm nổ. Ngoại trừ số ít mấy cái siêu phàm ở ngoài, tuyệt không có người có thể may mắn còn sống sót. Một lúc lâu trầm mặc sau, Tô Liệt Man sắc mặt trở nên càng khó coi. Tô Liệt Man bệ hạ, bọn họ đã làm ra lựa chọn. Ta biết các ngươi vì sao mà tới. Các ngươi mơ ước của cải của ta, nỗ lực dùng bạo lực cướp đi ta cần cù kiếm lấy kim tệ. Nhưng mà, ta cũng không muốn đem cục diện huyên náo quá tệ. Nơi này có một phần thần chi khế ước, chỉ cần các hạ đồng ý ở phía trên ký xuống tên của chính mình, ta bảo đảm tần thân vương đẳng nhân sẽ không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Thậm chí, địa ngục tràng giác đấu chuyện làm ăn, cũng có thể để cho các ngươi tham dự vào. Trần Đồ đem chính mình tố cầu xin không hề bảo lưu nói ra. Thần chi khế ước mới phải hắn chân chính lá bài tẩy. Lai lịch của nó đã không thể khảo chứng, nghe nói là một vị thần linh cấp độ thợ săn bộ quần áo săn tác phẩm phục chế. Ký xuống thần chi khế ước sau, một khi vi phạm khế ước, chắc chắn đột tử. Cho dù là bán thần cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Tô Liệt Man còn không có trả lời. Bá tước các hạ không hổ là sinh ra danh môn, thậm chí ngay cả thần chi khế ước đều có thể làm cho đến. Một thanh âm cổ quái bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy một dáng dấp đẹp trai thiếu niên, bỗng nhiên từ trong hư không đi ra. Nhìn hắn trên người quần áo trang phục, rõ ràng cho thấy chim công đế của người. Trần Đồ đối với những này nam bộ quốc gia cường giả cũng không rõ ràng, thế nhưng thiếu niên này có thể tại trong hư không tiềm tàng lâu như vậy, hiển nhiên cũng là một cường giả. Các hạ quá khen. Trần Đồ gật đầu hỏi thăm, tuy rằng người tới ý đồ không rõ, nhưng duy trì nhất định lễ nghi còn vẫn có cần thiết. Mà một bên, Tô Liệt Man nhưng là kinh hãi đến biến sắc. Khắc Lý Hina, ngươi tới đây làm gì? Khắc Lý Hina là chim công đế quốc kiệt xuất nhất thiên tài. Trong khi nghe đồn Khắc Lý Hina 16 tuổi cũng đã lên cấp siêu phàm, cho nên mới vẫn duy trì thiếu niên dáng dấp. Khắc Lý Hina đẩy tay máu canh, thủ đoạn tàn nhẫn máu canh, bị quanh thân mấy nước người coi là vĩnh đêm đồ tể, làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Vì lẽ đó, Khắc Lý Hina mặc dù chỉ là chuyện kỳ đỉnh cao, Tô Liệt Man nhưng vẫn cứ không dám khinh thường. Tô Liệt Man a, ngươi dĩ nhiên đã lên cấp bán thần. Thực sự là tiếc đuối, ta lẽ ra nên tự mình hướng về ngươi chúc mới đúng. Khắc Lý Hina người hiền lành nhìn Tô Liệt Man, lại như nhìn rất lâu không gặp bạn cũ. Vậy thì miễn. Làm sao, lẽ nào chim công đế quốc muốn đúng tay chuyện giữa chúng ta sao? Tô Liệt Man không chút khách khí chất vấn Khắc Lý Hina. Nhưng trên thực tế, hắn cũng đã âm thầm tăng cao cảnh giác. Khắc Lý Hina làm việc hỉ nộ vô thường, hơi một tí ra tay hại người, hơn nữa thủ đoạn vô cùng quỷ dị, hắn cho dù lên cấp bán thần cũng không dám bất cẩn. Bảy bí lòn đảo một ngày thu đấu vàng, ta đương nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú. Bá tước các hạ, không bằng ta ký xuống phần này thỏa thuận, giúp ngươi bức lui những người này làm sao? Khắc Lý Hina ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Đồ. Trần Đồ nhất thời trong lòng khẽ nhúc nhích. Bây giờ cục diện, hắn nhất định phải nhường ra một phần lợi ích, vì lẽ đó phần này cho ai đều là giống nhau. Chỉ là, thoáng tự định giá chốc lát, hắn còn chưa phải dám đáp ứng Khắc Lý Hina. Chim công đế quốc nước quá sâu, nếu như thật sự rơi vào đi, mặt sau cục diện hắn e sợ rất khó khống chế. Thế nhưng, cảm thụ lấy Khắc Lý Hina trên người như có như không nguy hiểm khí tức, Trần Đồ nhưng là không biết nên làm gì từ chối hắn. Hắn có loại linh cảm, cho dù là Mễ Nặc Tư ba người liên thủ, chỉ sợ cũng không ngăn được Khắc Lý Hina. Đây không thể nghi ngờ là một kinh khủng quái thai. Nhưng mà, một bên Tô Liệt Man tâm cũng chìm đến đáy vực. Nếu như Trần Đồ thật cùng Khắc Lý Hina định ra khế ước, vậy bọn họ mới vừa thành lập Nam Bộ Liên Minh Vương quốc nhưng là thực sự là trộm gà không xong, cũng còn mất nắm gạo. Một khi Tần Thân Vương một nhóm rơi xuống chim công đế quốc trong tay, chim công đế quốc tất nhiên nhờ vào đó làm mưu đồ lớn. Mà Nam Bộ Liên Minh Vương quốc vì bổn quốc bộ mặt, nhất định phải làm ra đáp lại. Giá tâm bừng bừng chim công đế quốc nếu như mượn cơ hội khai chiến, coi như là triệt để chiếm đoạt Nam Bộ Liên Minh Vương quốc quốc thổ cũng không phải không thể. Cứ như vậy, sự tổn thất của bọn họ cũng có chút khó có thể lường được. Chim công đế quốc đứng tay, đem vấn đề khó quăng đến Tô Liệt Man trước mặt. Do dự một chút, Tô Liệt Man trầm giọng nói, "Khắc Lý Hina, đây là chúng ta cùng các địch tư bá tước sự việc của nhau." Trên người hắn bán thần khí tức phun trào, thâm trầm rất đúng Trần Đồ nói, "Bá tước các hạ, chim công đế quốc khoảng cách bảy bị lòn đảo hơn 5000 km, ngươi cũng không nên sai lầm." Một nửa thần mà nói, ngàn dặm khoảng cách chớp mắt có thể đến. Vì lẽ đó, Tô Liệt Man đây là đang uy hiếp trắng trợn Trần Đồ. Hơn nữa, sự uy hiếp của hắn là có hiệu. Nhưng mà, Khắc Lý Hina tựa hồ quyết tâm muốn thỏ một chân bảo. Hắn không ý kỵ tí nào nhìn Tô Liệt Man, đối với một bên Trần Đồ nói, bá tước các hạ, không người nào có thể đối với chúng ta chim công đế quốc đồng bọn bất lợi. Nếu như ngươi đồng ý hợp tác với chúng ta, ta bảo đảm, nỗ lực ra tay với ngươi gia hỏa chắc chắn sẽ chết đến so với ngươi thảm 1000 lần. Trần Đồ nghe vậy, luôn cảm thấy hắn lời này có chút vô căn cứ. Hơn nữa, chim công đế quốc đối với hắn mà nói thật sự là cái quái vật khổng lồ, hắn cũng không muốn cuốn vào. Cho tới Nam Bộ Liên Minh Vương quốc bên này, chỉ cần hạn chế bán thần cấp độ Tô Liệt Man, những người còn lại hắn đều không cần để ở trong lòng. Đương nhiên, để cho ổn thỏa, Trần Đồ vẫn không có lên tiếng. Hiện nay mà nói, hai người này đối với hắn rời đi nói đều là không thể chiến thắng, vì lẽ đó còn chưa tới phiên hắn làm lựa chọn. Khắc Lý Hina, rời đi nơi này. Tô Liệt Man cao giọng quát lên, một thanh to lớn màu đỏ thắm tam xoa kích xuất hiện ở trong tay hắn. Đây cũng là hắn bộ quần áo săn ba tầng núi lửa. Nếu là đi qua, Tô Liệt Man tuyệt không dám đối với Khắc Lý Hina người cứng rắn như thế, nhưng bây giờ hắn đã là bán thần. Hơn nữa, lúc này cũng tuyệt không thể kìm được hắn lùi bước. Thú vị, ta còn không có cùng bán thần từng giao thủ. Giết một bán thần, nói vậy sẽ càng thú vị. Khắc Lý Hina không sợ phản hỉ, cất tiếng cười to. Một thanh đen kỵ hoàn nhận khi hắn sau đầu hiện lên, bộ quần áo săn sâu ảm. Khí tức kinh khủng tự Khắc Lý Hina trên người bạo phát, hơn một nửa cái trời quang đống nhiên tối lại, như thâm trầm nhất nửa đêm. Quang bị hấp thu. Trần Đồ đồng tử, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ở Khắc Lý Hina phía sau bên trong khu vực, tất cả ánh mặt trời đều bị hấp thu, bởi vậy mới có thể tạo thành như vậy phân biệt rõ ràng ban ngày cùng đêm đen. Quả nhiên là người điên. Tốt nhất không nên cùng cái tên này dính líu quan hệ. Trần Đồ ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Lấy chuyện kỳ thân khiêu khích bán thần, điều này thật sự là quá mức lỗ mãng, ít khả năng thành công. Bán thần sở dĩ vì là bán thần, cũng là bởi vì bọn họ cùng pháp tắc hầu như đã hợp thành một thể, trừ phi đem pháp tắc hoàn toàn dập tắt, bằng không tất cả thương thế bọn họ đều có thể trong nháy mắt trở lại bình thường. Bán thần chiến đấu, thường thường chính là so đấu ai khống chế pháp tắc trước tiên bị đối phương dập tắt. Chương 243, hòa giải. Đương nhiên, Trần Đồ nhưng không hy vọng hai người kia đánh nhau. Nơi này là địa bàn của hắn. Hắn tuy rằng đã có ngọc đá cùng vỡ dự định, nhưng hai người kia một khi thật sự khai chiến, tất cả e sợ đều không có khả năng cứu vãn. Mạnh mẽ vô cùng lực phá hoại, chính là bán thần chỗ kinh khủng. Vì lẽ đó, ở Đông Hạ Đế quốc chờ loại này nắm giữ bán thần cường quốc, bán thần thông thường bị nghiêm cấm bằng sắc lệnh ở quốc nội giao chiến. Dù sao, hai cái bán thần tiện tay một đòn, liền có thể hủy diệt một tòa thành trì. Tổn thất như vậy, bất luận là cái nào quốc gia đều rất khó chịu được. Mễ Nặc Tư, có biện pháp ngăn cản hai người này sao? Trần Đồ thấp giọng hỏi. Rất khó, bá tước đại nhân. Tô Liệt Man là bán thần, chúng ta căn bản là không có cách cùng với đối kháng. Mà Khắc Lý Hina khoảng cách bán thần chỉ sợ cũng chỉ là một bước xa. Mễ Nặc Tư sắc mặt nghiêm nghị. Ba người bọn họ chỉ có thể coi là chuyện kỳ bên trong người tài ba. Mà Khắc Lý Hina nhưng là chuyện kỳ bên trong vương giả, thậm chí có đối kháng bán thần tư cách. Cái người điên này, nửa đường chạy đến tột cùng là vì cái gì? Trần Đồ trong lòng có chút tức giận. Vốn là hắn có chắc chắn 8 phần 10 để Tô Liệt Man đáp ứng điều kiện của hắn. Nhưng bây giờ bị Khắc Lý Hina như thế một chỗ lẫn, kết cục cũng có chút khó có thể dự liệu. Cũng may, giữa hai người này tuy rằng dương cung bạc kiếm, nhưng tựa hồ cũng đang hư trương thanh thế, giữ vững nhất định khắc chế. Khắc Lý Hina, ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, rời đi nơi này. Tô Liệt Man khí thế lần thứ hai cất cao, màu đỏ thắm ma lực cuộn cuộn, để hắn xem ra như một viên thiêu đốt ngôi sao. Không khí trở nên càng thêm nóng rực. Khắc Lý Hina sáng tạo hắc ám khu vực, cũng bị áp bức đến rút lui mấy phần. Tô Liệt Man, nếu như ngươi không dám động thủ, liền mau chóng rời đi. Bậy bị lòn đảo, ta bảo định. Không nói gạt ngươi, ta phụng lao sư chi mệnh tới đây, nếu như ngươi cảm giác mình có năng lực khiêu khích thần linh uy nghiêm, vậy thì thử xem được rồi. Khắc Lý Hina không ý kỵ tí nào. Mà thấy Khắc Lý Hina ném ra chim công đế quốc vị kia chí cường giả thích giả kiểu đạt ma tên gọi, Tô Liệt Man rốt cục biến sắc. Hắn trong lúc nhất thời lại có chút cưỡi hổ khó xuống. Khắc Lý Hina là chim công đế quốc vị kia chí cường giả thích giả kiểu đạt ma đệ tử, hắn tuyệt không nguyện mạo hiểm đắc tội thần linh cấp độ cường giả. Loại cấp bậc đó cường giả, sơn hà chìm trong cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện. Nam Bộ Liên Minh Vương quốc vẫn không có làm tốt nên tiếp loại kia khiêu chiến chuẩn bị. Mà Trần Đồ cũng là lơ ngơ. Dù sao, bất kể là hắn, vẫn là chân chính địa ngục bá tước các đệ tử, đều cùng Khắc Lý Hina cùng chim công đế quốc không hề có quen biết gì. Rất tốt, ta tôn kính thích giả kiểu đạt ma. Xem ở trên mặt của hắn, ta có thể thối lui. Thế nhưng, các địch tư bắt được người của ta, ta nhất định phải mang đi bọn họ. Còn có, bọn họ nhất định phải vì là đánh chìm chiến hạm của chúng ta hướng Nam Bộ Liên Minh Vương quốc công khai tạ lỗi. Tô Liệt Man rốt cục vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Tiến công bẫy bị lòn đảo, chỉ là Tô Liệt Man nỗ lực đối ngoại mở rộng nho nhỏ thử nghiệm, hiện nay đối với Nam Bộ Liên Minh Vương quốc cũng không có thực tế ý nghĩa. Liều lĩnh đắc tội thần linh cấp bậc cường giả nguy hiểm, hết thảy đều phải không đáng giá. Những này yêu cầu đều chỉ là vì bảo đảm chính hắn bộ mặt không mất. Bá tước các hạ, người đã nghe chưa? Khắc Lý Hina cao giọng quát lên. Trần Đồ trong lòng lúc này đã loạn tung tung phèo. Cảnh tượng như thế này là ở quá quỷ dị. Trên thực tế, coi như các địch tư vẫn là duy vệ tư vương quốc người thừa kế, cũng không thể có thể làm cho một vị thần linh cấp độ cường giả nhìn với con mắt khác. Hắn thực sự không biết tất cả những thứ này rốt cuộc là bởi vì sao. Bước ngoặt sinh tử, đột nhiên nhảy ra một cực kỳ xa đại lao vẫn cứ phải cho ngươi chỗ dựa, đây coi là chuyện gì? Nhất định có âm mưu. Trần Đồ trong lòng càng cảnh giác. Có điều, chỉ cần có thể bước lui Tô Liệt Man, thả lần tần thân vương mấy người cũng không phải là không thể. Ngược lại vậy cũng chỉ là hắn vì ngày hôm nay chuẩn bị thẻ đánh bạc mà thôi. Chỉ cần Tô Liệt Man bệ hạ có thể thừa nhận bẫy bị lọn đảo thuộc về quyền cũng bảo đảm không hề cử binh xâm chiếm, như vậy ta có thể lập tức thả quý quốc binh lính. Trần Đồ cao giọng nói rằng, đem người giao ra đây, ta lập tức đi ngay. Tô Liệt Man cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, thúc đẩy Nam Bộ Liên Minh Vương quốc, đối với Tô Liệt Man mà nói vốn phải là một cái cực kỳ vinh quang chuyện, nhưng bây giờ lại trở thành sỉ nhục. Khai quốc ngày đó đã bị tù binh một vị thân vương, ngày thứ hai càng là liền bán thần đều bị bức lui bước. Toàn bộ thế giới, xưa nay sẽ không có như vậy khuất nhục quốc gia từng tồn tại. Nhưng mà, Tô Liệt Man chỉ có thể nhịn. Thần linh cấp độ, thật sự là quá mức nhân vật khủng bố. Hán, không trêu chọc nổi. Rất tốt, các ngươi đã đạt thành thỏa thuận, như vậy xin mời bá tước các hạ lấy ra thần chi khế ước đi. Khắc Lý Hina bỗng nhiên thu liễm khí thế, trầm giọng nói rằng. Trần Đồ nghe vậy, lập tức đem đã sớm chuẩn bị xong khế ước lấy ra. Tuy rằng bây giờ đích tình huống không giống, thế nhưng Trần Đồ cũng không có thay đổi nguyên lai điều kiện. Hắn vẫn cứ lựa chọn nhập vào Nam Bộ Liên Minh Vương quốc, nhường ra một phần lợi ích. Nếu thật là để Nam Bộ Liên Minh Vương quốc không thu hoạch được gì, cái kia bảy bị lọn sau này tháng ngày chắc chắn sẽ không dễ chịu. Thần chi khế ước là một tấm dài nửa mét trang sách và nóng, mặt trên cũng không có bất kỳ chữ viết. Tô Liệt Man vất tay lấy ra thần chi khế ước, tra xét một phen trong đó nội dung, lúc này sửng sở. Ngươi nhất định phải đem bảy bị lọn đảo nhập vào Nam Bộ Liên Minh Vương quốc. Tô Liệt Man không nhịn được hỏi. Hắn nhất thời cảm thấy Trần Đồ trở nên khả nghi lên. Không có ai sẽ chủ động cho mình tròng lên công xưởng, Trần Đồ làm như vậy thật sự là nói không thông. Đương nhiên, ta nói rồi, ta hy vọng chúng ta có thể song doanh. Trần Đồ gật gật đầu. Mà khác Lý Hina cũng là có chút kinh ngạc nhìn Trần Đồ, không thể nào hiểu được Trần Đồ cách làm. Một khi bẫy bị lọn đảo nhập vào Nam Bộ Liên Minh Vương quốc, ngươi liền cần giao nộp thuế, tuân thủ luật pháp quốc gia, tình huống khẩn cấp dưới còn cần tiếp thu vương quốc dấu hiệu tác chiến, ngươi nhất định phải làm như thế. Tô Liệt Man hỏi lần nữa. Trần Đồ điều kiện thật sự là quá rộng rãi. Chỉ là yêu cầu thu được ở Nam Bộ Liên Minh Vương quốc cảnh nội mở tràng giác đấu quyền lợi, cùng với trong ngày thường địa ngục tràng giác đấu làm việc không bị quản giáo. Có thể được cho quá đáng một cái cũng chính là ở địa ngục tràng giác đấu không có mạo phạm Tô Liệt Man điều kiện tiên quyết hắn không thể đối với địa ngục tràng giác đấu độc thủ. Ta xác định. Trần Đồ lần thứ hai gật đầu. Như vậy, ta đương nhiên cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Tô Liệt Man nói, đưa bàn tay đặt tại thần chi khế ước trên. Sau đó, chỉ thấy cái kia trang sách trên nổi lên một trận thần thánh ánh sáng, sau đó chia làm hai trang. Trong đó một tờ, chậm rãi hướng về Trần Đồ bay qua. Một khác trang, tự nhiên là từ Tô Liệt Man bảo lưu. Phất tay thu cẩn thận thần chi khế ước, Trần Đồ cười lớn nói, đã như vậy, hiện tại chúng ta chính là người một nhà. Xin mời Tô Liệt Man bệ hạ đến trên đảo một tự, chúng ta ngồi xuống chậm rãi trao đổi muốn quan công việc được rồi. Hừ, ta cũng không thời gian lãng phí ở nơi này. Cụ thể công việc, ngươi cùng Khắc Duy nhiều quốc vương thương lượng là tốt rồi. Tô Liệt Man hừ lạnh một tiếng, có chút kiêng kỵ quét Khắc Lý Hina một chút, chạm đích rời đi. Mặt hắn đang ném đến quá nhiều, lại tiếp tục chờ đợi, chỉ là tăng thêm không vui. Chương 244, tránh thoát vận mệnh người. Tô Liệt Man rời đi, tình hình căng thẳng nhất thời nói giảm bớt. Hải Vương hào trên, Nam Bộ Liên Minh Vương quốc các quyền quý nhưng là từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vốn tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên sẽ là một kết quả như thế. Cha trong kho Vương Thất Tây Đốn sắc mặt không vui nói, Tô Liệt Man bệ hạ thân là bản thần, lại bị chỉ là chuyện kỳ bức lui, nếu là chuyện đi, ta Nam Bộ Liên Minh Vương quốc ngày sau chẳng phải là thành một chuyện cười. Còn lại mấy quốc vương thất đều nhìn về Khắc Duy Đa. Bọn họ đều là vì lợi ích lớn hơn nữa mới có thể đồng ý nhập vào Nam Bộ Liên Minh Vương quốc. Thế nhưng bây giờ Tô Liệt Man trận đầu xuất sư bất lợi, đích thật là để cho bọn họ có chút thất vọng. Khắc Duy Đa sắc mặt mảnh bình tĩnh nói, chư vị cũng là chuyện kỳ, nếu như cảm thấy Khắc Lý Hina chỉ là phổ thông chuyện kỳ, đều có thể lấy chính mình đi thử xem. Huống chi, Khắc Lý Hina sau lưng là vị kia chí cường giả. Tổ tiên làm như thế, có thể tất cả đều là vì ta Nam Bộ Liên Minh Vương quốc cân nhắc. Hiện tại, hướng về bến cảng xuất phát đi. Trong lòng hắn cũng có chút không vui. Lại hắn xem ra, tổ tiên thực sự có chút mềm yếu quá mức. Ở Trần Đồ người đem trong biển suốt đêm bảy ra thủy lôi tất cả đều lấy ra sau, bảy bí lò đảo bến cảng đối với Nam Bộ Liên Minh Vương quốc hạm đội mở ra. Liên tục 3 ngày căng thẳng đàm phán sau, song phương rốt cuộc quyết định cuối cùng thỏa thuận. Bảy bí lò đảo nhất định phải lập tức thả hết thảy Nam Bộ Liên Minh tù binh, cũng bồi thường 5 chiếc tàu chiến tổn thất. Trừ ngoài ra, bảy bí lò đảo nhập vào Vương quốc sau, Vương quốc đem hướng về địa ngục tràng giác đấu trưng thu doanh nghiệp ngạch 30% thuế. Làm đánh đổi, Trần Đồ đem ở Nam Bộ Liên Minh Vương quốc hội nghị đảm nhiệm nghị viên, thu được tham dự quốc nội quyết sách tư cách. Đồng thời, bảy bí lò đảo cũng đem thu được Vương quốc quân đội bảo vệ. Tất cả bụi trần ai treo ở Trần Đồ đỉnh đầu lợi kiếm rốt cục hạ xuống. Nam Bộ Liên Minh Vương quốc hạm đội rời đi bảy bí lò đảo, bảy bí lò đảo cũng lần thứ hai đối ngoại mở ra. Nhưng mà Trần Đồ tâm tình nhưng vẫn cứ không cách nào thả lỏng. Khắc Lý Hina vẫn cứ không có rời đi, vì lẽ đó Trần Đồ quyết định tìm hắn nói chuyện, xem hắn đến tột cùng có cái gì ý đồ. Trần Đồ tạm cư trang viên trong lương đỉnh, hắn chuẩn bị phong phú yến hội, mời được Khắc Lý Hina. Hai người ngồi đối diện nhau. Trần Đồ khách sáo nói, lần này bảy bí lò đảo có thể vượt qua cửa ải khó, toàn bộ dựa vào các hạ trợ giúp. Ta mời các hạ một chén. Hắn bưng lên trong tay đầy đủ chất lỏng màu vàng nóng ly có chân, cốc nhỏ có chân, đối với Khắc Lý Hina hỏi thăm. Đây là máu rồng rượu, dùng máu rồng cây trái cây cùng phiến lá gây thành. Là một loại cực kỳ quý giá rượu. 500 ml một bình, liền giá trị 10 vạn kim tệ. Khắc Lý Hina cười nói, bá tước các hạ khách khí. Hôm nay ta trợ giúp các hạ, ta hai người coi như là kết nhân quả, có lẽ có một ngày, ta cũng cần các hạ trợ giúp. Trần Đồ thấy hắn có ý riêng, đơn giản dứt khoát nói, các hạ có cái gì yêu cầu, mời nói đi ra, tại hạ nhất định làm hết sức. Khắc Lý Hina nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, tựa như cười mà không phải cười nói, ta muốn ngươi một nửa của cải, chẳng biết có được không? Trần Đồ hơi sững sờ. Một nửa của cải, cho dù chỉ tính là kim tệ, cũng có mười mấy ức. Dù hắn những thứ đồ này đều là hắn lượm được, hắn cũng có chút không nỡ. Có điều Trần Đồ cắn răng một cái, chỉ cần có thể đưa đi vị này đại Phật, tổn thất lớn một chút cũng không cái gọi là, được, ta lập tức dặn dò người đi vì là các hạ chuẩn bị. Ha ha ha. Khắc Lý Hina bỗng nhiên nở nụ cười. Quanh thân đột nhiên tối lại. Bóng tối vô tận, trong nháy mắt đem toàn bộ trang viên bao phủ ở bên trong, chỉ ở trong đó để lại một cái đường mòn. Trần Đồ các hạ, kính xin chân thân ra gặp một lần. Hắn nói, giữa ngón tay bắn ra một giọt màu đen ma lực, hướng về ngồi đối diện hắn Trần Đồ vào tới. Cái kia ma lực tốc độ thật chậm. Thế nhưng là dường như không cách nào tránh né giống như vậy, phu thử một tiếng quán xuyên Trần Đồ mi tâm. Trần Đồ dần một tiếng ngã trên mặt đất. Sau đó một trận bật mèo, đã biến thành một đoàn cựu sắc sương mù, rõ ràng là Mục Thiên bộ quần áo săn vĩnh hằng chi mộng. Trong ngách nhỏ, sắc mặt khó coi Trần Đồ từ trong đó đi ra, không biết các hạ làm sao nhận ra đây không phải ta bản thân. Trần Đồ không biết là nơi nào lọt kẽ hở. Dù sao, chỉ cần không động thủ, cho dù là bản thân của hắn cũng rất khó tìm ra Mục Thiên bộ quần áo săn biến ảo ra tới giả thân với hắn bản thân khác nhau ở chỗ nào. Thậm chí, mấy ngày trước cùng Tô Liệt Man ký kết khế ước, cũng là này là giả thân. Thân là bán thần Tô Liệt Man, nhưng cũng nhìn không ra. Hơn nữa, Khắc Lý Hina dĩ nhiên biết thân phận chân thật của hắn, càng làm cho hắn kinh ngạc cực kỳ. Người tu hành tam thế Như Lai trải qua chính là giáo viên của ta tự mình sáng lập, ta đã ở tu hành, đương nhiên có thể cảm ứng nói trong đó khí tức khác biệt. Khắc Lý Hina bình tĩnh nhìn Trần Đồ, một tia đen kỵ Phật quang ở trên người hắn tỏa ra. Trần Đồ lập tức cảm nhận được cái kia thuộc tính lớn lao khí tức. Đã như vậy, Trần Mỗ xin hỏi các hạ đến tột cùng vì sao mà đến? Vì thu hồi này tam thế Như Lai trải qua truyền thừa sao? Trần Đồ cảm thấy, Khắc Lý Hina phải làm không có ác ý bằng không hắn không đến nỗi phí nhiều như vậy công phu, một cái tát đưa hắn đập chết là được. Tuy rằng lúc này Trần Đồ có thể đối kháng chính diện siêu phàm hạ vị, nhưng đối với bực này đỉnh cao chuyện kỳ mà nói nhưng vẫn cứ chỉ là run rế. Ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Khắc Lý Hina chợt hỏi. Vận mệnh? Trần Đồ cười gằn. Làm 9 năm giáo dục bắt buộc giai đoạn người tài ba, hắn đương nhiên không tin số mệnh vận. Quả nhiên là người không biết không sợ. Khắc Lý Hina có chút ước ao nhìn Trần Đồ. Hắn tùy tiện nói, giáo viên của ta chính là thần linh cấp độ cường giả, thích giả tiểu đạt ma. Đến bọn họ cấp độ, liền hầu như đã cùng thế giới hợp thành một thể, tồn tại cùng trời đất. Vì lẽ đó, ở ngươi tu hành tam thế Như Lai trải qua sau, hắn liền nhận biết được sự tồn tại của ngươi. Giáo viên của ta có thể mơ hồ nhận biết được vận mệnh, mà ngươi, tựa hồ đã tránh thoát vận mạng ràng buộc, giống như là một cái nhảy ra vận mệnh xuống cá. Khắc Lý Hina trong mắt phóng ra một tia kinh người ánh sáng. Ta không phải là cá cách sông sẽ chết, ta nhưng không như thế. Trần Đồ trong lòng càng ngạc nhiên, thần linh cấp độ cường giả, quả nhiên có các loại năng lực khó tin. Bất kể là hắn vẫn là bên trong thế giới này Trần Đồ, vốn là vận mệnh đều là chết đi, bây giờ hắn vẫn sống đi. Trình độ nào đó tới nói, hắn thật là thoát khỏi vận mạng ràng buộc. Mà vận mệnh của ta, chính là ở lên cấp thần linh cấp độ sau bị giết chết. Khắc Lý Hina trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà, giáo viên của ta nói cho ta biết, dựa vào của chính ta sức mạnh căn bản là không có cách tránh thoát vận mệnh. Bởi vì ở vận mệnh sông bên trong chúng ta, căn bản là không có cách nhìn thấy ngoài thiên hà phong cảnh. Vì lẽ đó, hôm nay ta cứu ngươi, tương lai xin ngươi cứu ta một mạng đi. Hắn bỗng nhiên trịnh trọng vô cùng đối với Trần Đồ nói rằng. Trần Đồ không nói gì nói, giáo viên của ngươi thân là nhân loại trí cường giả một trong, đều cứu không được ngươi, ta thì có biện pháp gì? Lão sư tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn cứ cùng ta tương đồng, chính là dòng sông bên trong chi cá. Ngươi cũng không như thế. Khắc Lý Hina chăm chú nhìn Trần Đồ. Chương 245, nửa năm. Một giây nhớ kỹ bất luận ngươi có thể không làm được, ta muốn chỉ là một cam kết. Nếu như ngươi có năng lực, nhất định phải ở tương lai cứu ta một lần. Khắc Lý Hina thành khẩn nói rằng. Trần Đồ nghe vậy, trong lòng thoáng suy nghĩ sau, nhân tiện nói, như vậy, ta liền nợ các hạ một cam kết. Ngược lại, nếu như chỉ là phạm vi năng lực bên trong chuyện, bắt tay vào làm cũng sẽ không quá mất công sức. Được. Các hạ quả nhiên thoải mái. Khắc Lý Hina cười ha hả. Quanh thân hắc ám cũng rốt cục tàn đi. Hai người nâng cốc nói chuyện vui vẻ, Trần Đồ thì lại nhân cơ hội này thỉnh giáo một ít thợ săn tu hành cùng tam thế Như Lai trải qua vấn đề, mãi cho đến sau nửa đêm vừa mới tàn đi. Ngày thứ hai, Khắc Lý Hina liền cáo từ rời đi, nói thẳng là muốn về chim công đế quốc xung kích bán thần cấp độ. Trần Đồ cũng không có ở thêm, dù sao hắn bây giờ là Nam Bộ Liên Minh Vương quốc người, không thể cùng chim công đế quốc chuyện kỳ lui tới thân thiết. Bến cảng, Mễ Nặc Tư đẳng nhân theo Trần Đồ tống biệt Khắc Lý Hina. Chờ Khắc Lý Hina đi xa, Mễ Nặc Tư mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng, bá tước các hạ, Khắc Lý Hina xưa nay của ngạo, làm sao sẽ người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp đến giúp đỡ chúng ta giải vây đây? Ta cùng hắn làm một cái giao dịch, chỉ lần mà thôi. Trần Đồ thuận miệng đáp một câu, lại hỏi, Mễ Nặc Tư, gần nhất trên đảo đích tình huống làm sao? Không quá lạc quan, khách mời đầy đủ so với Di Vãng ít đi 8/10. Chúng ta trước hành vi đã để cho bọn họ đối với chúng ta mất đi tín nhiệm. Hơn nữa, có rất năm nhất bộ phận khách mời tuyên bố cũng không tiếp tục đến bảy bì lò đảo. Mễ Nặc Tư sắc mặt hơi trầm xuống. Trần Đồ cười cười nói, ta sớm biết sẽ như vậy, có điều ngươi không cần lo lắng, ngoại trừ một số ít người ở ngoài, phần lớn vẫn là sẽ trở lại. Hơn nữa, chúng ta ánh mắt muốn thả lâu một chút. Chúng ta bây giờ nhưng là Nam Bộ Liên Minh Vương quốc người rồi đó. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, phải đem địa ngục tràng giác đấu chuyện làm ăn mở rộng. Kim tệ thứ này đều là không chê ít. Mà Nam Bộ Liên Minh Vương quốc chính là hắn lý tưởng nhất mở đầu nơi, nơi này cằn cỗi rồi lại dân phong nhanh nhẹn, dân bản xứ càng là vô cùng yêu mạo hiểm. Như tràng giác đấu như vậy chuyện làm ăn, nhất định có thể hấp dẫn đến lượng lớn khách mời. Cùng các vương thất liên hệ, muốn ở tại bọn hắn trên địa bàn mở tràng giác đấu, không thiếu được bọn họ hỗ trợ. Là Mễ Nặc Tư không người nói rằng. Lúc này hắn chợt nhớ tới cái gì, lại nói, đúng rồi bá tước các hạ, mấy người kia thánh quang săn đoàn người đã rời đi, không cần phải để ý đến bọn họ, một ít tiểu nhân vật mà thôi. Trần Đồ lắc lắc đầu. Lệ Phi Dương đẳng nhân sẽ vội vã rời đi, đã ở trong dự liệu của hắn. Dù sao, y theo bọn họ trước kia muốn đến Mã Nặc Nhị Ba Vương quốc thời gian, hiện tại đã chậm thời gian 2-3 tháng. Nam Sơn Thành, nên có tuyết rồi đi. Trần Đồ ngắm nhìn Đông Vương. Hắn vẫn chưa thể bại lộ, chỉ ít hiện nay mới thôi không thể. Bằng không, hắn tin tưởng Mễ Nặc Tư đẳng nhân nhất định sẽ không chút do dự động thủ với hắn. Có điều, có thể bắt tay đối phó đen kịt chi tháng rất rưỡi. Ngược lại đã có đầy đủ lý do động thủ. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt, chính là nửa năm. Địa ngục tràng giác đấu chuyện làm ăn dần dần khôi phục. Nam Bộ Liên Minh Vương quốc cảnh nội địa ngục tràng giác đấu ở các vương thất năng lượng dưới cũng đã dựng thành. Hết thảy đều từ từ đi lên quỹ đạo. Trần Đồ đem việc vặt một mạch ném cho Mễ Nặc Tư đẳng nhân, chính mình nhưng là toàn tâm toàn ý tập trung vào tu hành bên trong. Vì lẽ đó, nửa năm này bên trong, Trần Đồ nâng lên tự nhiên cũng là rất lớn. Điên cuồng sử dụng địa ngục nghi thức tế lễ, đã đem thực lực của hắn đẩy lên tới hoàng kim đỉnh cao, một khi xây dựng ra pháp thiên ma tướng, như vậy hắn là có thể tiến vào siêu phàm. Thế nhưng, nếu muốn xây dựng pháp thiên ma tướng cũng không có nhẹ nhõm như vậy, Trần Đồ chậm chạp không có tiến triển. Điều này làm cho hắn cảm giác mình thực lực lần thứ hai tiến vào một bình cảnh kỳ. Nửa năm này bên trong, bị giết mấy con siêu phàm ma hóa loại, lấy được nguyên máu cũng làm hắn thân thể rũ phát cường hãn. Hắn thuộc tính bây giờ đã biến thành: thể chất 26, 2 sức mạnh 25, 1 nhanh nhẹn 18, 3 tinh thần 30, 6 ma lực 15.459, 3 nguyên lực 153.004. Sức mạnh thân thể so với hắn vừa được hùng giao cá nguyên máu thời điểm, chí ít tăng lên 5 lần. Cảnh này khiến Trần Đồ thậm chí có thể tại trên mặt biển độc lập thúc đẩy vô cùng to lớn địa ngục hào. Hắn một quyền xuống, thậm chí có thể đánh xuyên ma kim rèn đúc kim loại bản. Điều này cũng mang ý nghĩa, cấp thấp ma đạo phòng cụ ở Trần Đồ trước mặt hầu như hoàn toàn mất đi hiệu lực, cùng giấy bản không hề khác gì nhau. Thậm chí, liền ngay cả siêu phàm cũng rất khó chính diện chịu đựng Trần Đồ một quyền. Đương nhiên, cùng chuyện kỳ khoảng cách vẫn cứ kém đến rất quá xa. Thợ săn từ siêu phàm lên cấp chuyện kỳ sau, lực phá hoại hoàn toàn lấy cấp số nhân tăng cường, cơ hồ là siêu phàm hơn 1000 lần. Trình độ như thế này chênh lệch, đã rất khó dùng thuần túy sức mạnh san bằng. Chuyện kỳ một đòn liền có thể phá hủy hòn đảo. Thế nhưng Trần Đồ muốn dựa vào thân thể làm được điểm này, chỉ sợ hắn sức mạnh chí ít còn cần trưởng thành gấp mấy vạn mới được. Trần Đồ phòng trường, e sợ chỉ có thần linh cấp độ ma hóa loại nguyên máu mới có thể giao cho hắn đến mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Đương nhiên, nếu là đơn thể phá hoại năng lực trên lệch thật không có khuyết đại như vậy. Hắn tin tưởng chuyện kỳ không một giây nhớ kỹ nếu như dám bị hắn gần người, vẫn cứ bất quá là một đao chuyện. Mà bởi bây giờ Trần Đồ đã không thiếu tu hành tài nguyên, Trần Đồ ít đem trong giấc mộng gì đó mang tới trên thực tế đến, vì lẽ đó cũng tích góp lại một số lớn nguyên lực. Mục tiêu của hắn là cái kia hai cỗ thần linh hải cốt. Nếu như có thể đem chiếm được, lại đúc thành trang thiết bị ma đạo, chí ít có thể chống đỡ bán thần công kích. Ngày này, Trần Đồ mới vừa kết thúc tu hành. Mễ Nặc Tư liền vội vã chạy tới, bá tước các hạ, vương quốc tin tức, mời ngài một tuần lễ sau đi tới Vạn Thủy Thành tham gia lần thứ nhất thăng nghị viện hội nghị. Trần Đồ cười cười nói, cuối cùng cũng coi như nhớ tới ta đến rồi, ta còn tưởng rằng ta đây cái nghị viên chỉ là trang trí đây. Vừa vặn gần nhất vô sự, liền tiện đường đi xem Vạn Thủy Thành tràng giác đấu như thế nào. Ngày thứ hai, một chiếc loại cỡ lớn du thuyền từ Bảy Bi Lòn đảo xuất phát, hướng về Vạn Thủy Thành đi tới. Trần Đồ không có mở địa ngục hảo, bởi vì cái kia thực sự quá so chiêu lắc một ít. Cũng may, dọc theo đường đi ngược lại cũng gió êm sóng lặng, rất thuận lợi liền đã tới ra Lý Ma Cảng. Từ nơi này đến Vạn Thủy Thành vẫn cứ có hơn 300 km khoảng cách, hơn nữa chỉ có một cái không lớn dòng sông liên thông, du thuyền không cách nào thông hành. Vì lẽ đó Trần Đồ đẳng nhân chỉ có thể từ lục lộ đi tới. Lần thứ hai bước lên lục địa, để Trần Đồ trong lòng có chút cảm khái. Mấy tháng trước, hắn vẫn chỉ là một kẻ chạy trốn, hiện tại nhưng là lắc mình biến hóa trở thành địa ngục bá tước. Tạ tuyệt gia Lý Man Cảng tổng đốc mời. Trần Đồ mang theo bộ hạ, dọc theo gồ ghề con đường, hướng về Vạn Thủy Thành xuất phát. So với Đông Hạ Đế quốc như vậy quái vật khổng lồ, Nam Bộ Liên Minh Vương quốc cơ sở phương tiện hiển nhiên còn vô cùng không đầy đủ, liền ngay cả gia Lý Man Cảng như vậy loại cỡ lớn thành thị đi về thủ đô đường cũng nhưng vẫn là đường đất. Đến không phải bọn họ xây không nổi đại đạo, mà là bọn họ vô lực duy trì hậu kỳ bảo dưỡng công tác. Đông Hạ Đế quốc có cực kỳ mạnh mẽ quân thường trực đoàn đối với quốc nội hoang dã tiến hành quét sạch, mà Nam Bộ Liên Minh Vương quốc hiển nhiên không có thực lực này. Chương 246, hoang dã tái ngộ. Buổi tối lặng yên giáng lâm. Trần Đồ đẳng nhân ở một chỗ hoang dã cắm trại. Có Mễ Nặc Tư như vậy chuyện kỳ cùng với ba nhị như vậy siêu phàm tồn tại, đương nhiên không thể có cái gì mà hóa loại tới gần. Ánh trăng trong sáng dưới, toàn bộ trại an tường mà yên tĩnh. Nhưng mà, mấy chục dặm ở ngoài, một hồi khốc liệt chém giết sắp tiến hành. Lệ Phi Dương cùng Thác Bạt Cốt dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn đưa bọn họ vây lại người. Bọn họ cả người máu me đồng địa, có khi là chính mình, cũng có địch nhân. Mẹ kiếp, sớm biết ta hãy cùng Mục Thiên cái kia tiểu quỷ chờ cùng nhau được rồi. Hắn nhưng là đáp ứng mỗi tháng cho ta 50 kim tệ khi hắn hộ về đây. Thác Bạt Cốt miệng lớn thở hổn hển, nhưng trong mắt nhưng là hùng quang lấp lóe. Lệ Phi Dương nói, xin lỗi, nếu như lần này có thể giết ra ngoài, ta sẽ lại cho ngươi 1000 kim tệ làm thù lao. Hắn lần này đến Mã Nặc Nhĩ Ba Vương quốc là mang theo nhiệm vụ trọng yếu tới. Thánh quang ở nguyên Mã Nặc Nhĩ Ba Vương quốc tư đề khắp từ ven sông Ngạn Kha Sa thành cứ điểm bị tập kích, bọn họ chính là đến tiếp viện. Nhưng mà bởi vì bất ngờ, dẫn đến hắn làm đến quá trễ. Chờ Lệ Phi Dương chạy tới thời điểm, thánh quang ở Kha Sa thành cứ điểm đã chỉ còn giữ lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Vậy do dựa vào Lệ Phi Dương hoàng kim thượng vị thực lực, vẫn là áp chế đối thủ, miễn cưỡng ổn định cục diện. Nhưng mà, mấy ngày trước đây, cái kia tên là Cá Mập Hổ tiểu tổ chức, nhưng là bỗng nhiên toát ra một nhóm lớn cường giả. Thánh quang rơi vào rồi hạ phong. Phần lớn thành viên bị tàn sát, Lệ Phi Dương cùng Thác Bạt Cốt tuy rằng giết đi ra, nhưng cũng vẫn bị đuổi giết. Những này cũng không cần nói. Nhưng nói đi nói lại, những người này rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra? Thác Bạt Cốt cẩn thận đánh giá này quần vây người của bọn họ. Đây là một quần huyết thống thuần túy phương Tây Duệ, cũng không phải Nam Bộ Liên Minh Vương quốc người địa phương. Lệ Phi Dương lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, cá mập hổ rõ ràng chỉ là một buồn địa tiểu tổ chức, cùng chúng ta Thánh Quang tranh đấu đều chỉ là vì cướp địa bàn mà thôi. Giết ra ngoài, không muốn ham chiến. Bọn họ quá nhiều người. Lệ Phi Dương khẽ quát một tiếng, bí thuật cơn lốc chém. Hắn đột nhiên vung kiếm chém xuống, một đạo từ vô số trong suốt kiếm khí tạo thành hình dạng xoắn ốc luồng khí xoáy lập tức gào thét hướng về đám kia phương Tây Duệ bay đi. Đường kính có tới vài chục trượng luồng khí xoáy khí thế cực thịnh. Những kia phương Tây Duệ đã từng gặp qua chiêu này lợi hại, tự nhiên không dám găng đón nữa, cũng quýt trốn được một bên. Nguyên bản chặt chẽ vòng vây nhất thời xuất hiện một lỗ hổng, Lệ Phi Dương cùng Thác Bạt mảnh rẻ tức hướng cái kia trô vỡ phóng đi. Một cầm trong tay trường kiếm tráng hắn nỗ lực ngăn cản hai người, bị Thác Bạt Cốt đánh đòn cảnh cáo, đập đến đứt gân gãy xương, tại chỗ nổ chết. Hai người không hề dừng lại một chút nào, trốn vào trong rừng rậm, hướng về Trần Đồ đẳng nhân vị trí chạy trốn. Đuổi theo bọn họ, tuyệt không có thể làm cho bọn họ chạy. Nay quân phương Tây Duệ thủ lĩnh tức đến nổ phổi giống lớn tê, tiếp tục đuổi tận cùng không vông. Thác Bạt Cốt cùng Lệ Phi Dương ở đèn kịt trong rừng rậm chạy trốn, từ từ có chút thể lực không chống đỡ nổi. Đồng nhiên, bọn họ trước mắt thấy được một đám lửa. Có đội bơn. Thác Bạt Cốt nhất thời đại hỉ. Dám ở loại này hoang dã bên trong nên ngang nghỉ ngơi đội bơn, thực lực tuyệt đối không kém. Nếu có thể được bọn họ che chở, cho dù không cách nào nhất lao vĩnh giật thoát khỏi truy binh sau lưng, nhưng ít ra có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Chúng ta đổi đường, những tên kia quá hung tàn, chớ liên lụy những người này. Lệ Phi Dương nhưng là lắc lắc đầu. Hắn tuy rằng giết người vô số, nhưng xưa nay không có giết qua người vô tội. Liên lụy người bên ngoài chuyện, hắn không làm được. Dựa vào, tiểu tử ngươi làm sao như thế cổ hủ đây? Thác Bạt Cốt có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn lại biết, mình tuyệt đối thì không cách nào thuyết phục Lệ Phi Dương. Hai người đang định rời đi, một thanh âm quen thuộc đống nhiên vang lên, hai vị, chúng ta lại gặp mặt. Mễ Nặc Tư Quỷ Mị một loại xuất hiện phía sau hai người. Mặc dù không có lan ra bất kỳ ác ý, nhưng này có chuyện kỳ độc hữu khí tức, vẫn để cho hai người như mang lưng gai. Mét. Mễ Nặc Tư các hạ. Thác Bạt Cốt nhất thời trở nên hưng phấn, có chuyện kỳ ở đây, những truy binh kia đã hoàn toàn không đáng sợ. Lệ Phi Dương cũng là cực kỳ bất ngờ. Này rừng núi hoang vắng, dĩ nhiên có thể gặp gỡ Mễ Nặc Tư. Bá tước các hạ ở bên kia, xin theo ta đi qua đi. Mễ Nặc Tư nói, liền hướng về trại bước đi. Hắn nói chuyện, ba nhĩ đội thứ nhất đã biến mất ở trong bóng tối, đối phó một ít tiểu nhân vật, đương nhiên không cần hắn tự mình động thủ. Lần này không cần chết. Lệ Phi Dương, đừng quên ngươi cam kết 1000 kim tệ. Nay kiếm ít tiền thật là không dễ dàng trận, suýt chút nữa liền mệnh đều làm mất đi. Thác Bạt Cốt trên mặt mang theo đủ cười, hướng về trại đi đến. Hai người tới trại bên trong, liền gặp được đang ngồi ở bên đống lửa Trần Đồ. Hai vị, đã lâu không gặp. Các ngươi xem ra cũng không phải quá tốt. Trần Đồ nhìn hai người. Bọn họ tuy rằng cường đánh tinh thần, nhưng trong đôi mắt mệt mỏi cùng cả người thương nhưng là không cách nào che giấu. Để ba tức các hạ cười chê rồi. Lệ Phi Dương trầm giọng nói. Thác Bạt Cốt nhưng là có chút gò bó gãi gãi đầu. Dù sao, đối diện nhưng là một cái chuyện kỳ. Trần Đồ hỏi lần nữa, những người kia là ai? Các ngươi làm sao đắc tội bọn họ? Một người tên là Cá Mập Hổ tiểu tổ chức người. Nhưng mà, Lệ Phi Dương vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo đen kịt của sáng từ bầu trời thẳng tắp rơi xuống. Trần Đồ khẽ miệng lộ ra một nụ cười, xem ra là người quen cũ. Những này đen kịt chi tháng rác rưởi quả nhiên như con chuột như thế, đâu đâu cũng có. Của sáng kia chính là đen kịt chi tháng người sử dụng nguyệt thần giáng lâm lúc mang tính tiêu chí biểu trưng dị tượng. Mễ Nặc Tư, để ba nhĩ lưu mấy cái người sống, ta nghĩ biết những người này chuẩn bị ở Nam Bộ Liên Minh Vương quốc trên đất làm chút gì. Dù sao chúng ta bây giờ cũng coi như là người nơi này. Trần Đồ đối với Mễ Nặc Tư phân phó nói. Mễ Nặc Tư gật gật đầu, thân hình lóe lên, liền biến mất không gặp. Trần Đồ nhìn Lệ Phi Dương nói, đen kịt chi tháng, các ngươi thánh quang nhưng là có phiền phải lớn. Đen kịt chi tháng cũng không dám ở Đông Hạ Đế quốc trên đất ngang ngược. Lệ Phi Dương trên mặt sơn quá một tia ngạo nghễ, không có nửa điểm sợ hãi. Rất nhanh, ba nhĩ cùng Mễ Nặc Tư liền mang theo mấy cái tù binh về tới trại. Bá tước các hạ, đã toàn bộ giải quyết. Ba nhĩ bộ quần áo săn vẫn cứ không có tàn đi, trôi này tên là Lôi Ma Búa lớn trên, dính đầy máu tươi. Hiển nhiên, cái này cùng bạo gia hỏa không có sử dụng bất kỳ bí thuật, thuần túy sử dụng man lực đem đối thủ tàn sát hết sạch. Rất tốt. Trần Đồ hài lòng gật gật đầu. Hắn nhìn mấy người, kia trong mắt tràn đầy ván độc phương Tây Duệ, thấp giọng hỏi, như vậy, hiện tại các ngươi ai có thể nói cho ta biết, các ngươi đến tột cùng ở đây làm cái gì đấy? Phi, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ khuất phục với bạo lực sao? Các ngươi những này ngu muội vô tri gia hỏa, tất cả đều sẽ xuống địa ngục đi. Dẫn đầu phương Tây Duệ gắt một cái, hung hắn nói. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng phẫn nộ. Rồi cùng Trần Đồ đã từng thấy đen kịt chi tháng người như thế. Thú vị, ta liền yêu thích ngươi loại này không sợ thống khổ người. Ba nhĩ, để hắn nói ra ta muốn. Chương 247, phân dạng. Ba nhĩ là thủ đoạn tàn nhẫn tra tấn chuyên gia. Tuy rằng hắn đã rất lâu chưa từng tự mình động thủ một lần, nhưng này chút sợ kỳ hiệu cũng đã khắc vào hắn trong xương. Hắn cười gằn, gánh búa lớn đi tới cái kia tên đầu lĩnh trước mặt. Ầm. Trầm trọng búa lớn nặng nề nện xuống đất, người kia toàn bộ chân phải lúc này bị đập đánh, đã biến thành một khối máu thịt bè bét thịt giữa. Đáng chết, chân của ta. Hắn lập tức phát sinh một trận giết lợn tựa như tiếng hét thảm. Bé trai, làm sao vậy? Rất đau sao? Tin tưởng ta, ngươi sẽ có càng tươi đẹp trải nghiệm. Khuôn mặt thô lỗ ba nhĩ thầm trầm cười. Tiếng cười ấm lãnh, để người kia sợn cả tóc gáy. Hắn ngồi xổm xuống, một cái tay dùng sức nắm bắt mặt của người kia, đưa hắn mặt đối diện chính mình, hiện tại, ta muốn đào ra cho ngươi một con mắt. Nhớ kỹ, ta sẽ ở hốc mắt của ngươi bên trong quấy ba vòng. Hắn liếm môi một cái tay khác thô to ngón tay trỏ chậm rãi hướng về người kia con mắt đâm tới. Không, ngươi không thể làm như vậy. Thả ta ra. Người kia nhìn không ngừng tiếp cận ngón tay, ra sức dây rủa, mặt bạch đến đáng sợ, con ngươi màu xanh lam tử càng là ở trong hốc mắt không ngừng mà chuyển động. Phù thử. Ba nhĩ ngón tay đâm đi vào. A. Người kia lập tức hét thảm lên. Đau đớn kịch liệt, để hắn không nhịn được hàn cả giọng gào lên đau đớn. 1, 2, 3. Ba nhĩ chậm rãi đến lấy, đồng thời ngón tay ở đây người trong hốc mắt chậm rãi quấy, cuối cùng từ trong đó móc ra một đống máu thịt mơ hồ gì đó. Người rất dũng cảm. Ba nhĩ nói nhỏ. Vì lẽ đó ngươi đạt được một cơ hội. Đương nhiên, lựa chọn thời gian rất ngắn, thời gian của chúng ta đều rất quý giá. Ta đếm tới 3, nếu như ngươi còn không nói, chúng ta cứ tiếp tục cái kế tiếp đêm. Ta sẽ trực tiếp đưa ngươi mặt khác một con mắt bóp nát. Hắn đem con kia máu thịt bè bét nhãn cầu đặt tại người kia con mắt còn lại trên, dùng ngón tay cái gắt gao đặt ở mặt trên. Không, giết ta. Ta chắc chắn sẽ không nói. Người kia hét to. Bên cạnh những kia đen kịt chi thắng người, nhưng là đang điên cuồng mắng Ba Nhĩ. Nhưng mà Ba Nhĩ nhưng vẫn cứ ở tính toán. Một. Ngón tay của hắn từ từ gây gắng sức lượng. Người kia trước mắt đen kịt một màu, chỉ cảm thấy nhãn cầu trên đau đớn đang từ từ tăng lên, không tên khủng hoảng, làm cho trái tim của hắn nhảy ra bắt đầu cấp tốc nhảy lên. 2. Ba Nhĩ lại đến một tiếng. Viên này vỡ tan nhãn cầu bị hắn kìm ra lượng lớn dòng máu đỏ tươi, theo người kia trắng bệch gò má chậm rãi chảy xuôi. Chóp mũi quanh quần mùi máu tanh, rốt cục đem người kia cuối cùng trong lòng phòng tuyến đánh tan. Hắn la lớn, chúng ta chỉ là phụ mệnh khống chế Kha Sa thành thế lực dưới đất, những thứ khác ta cũng không biết. Ta xin thề đây chính là ta biết đến toàn bộ. Ba Nhĩ rốt cục cũng ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn Trần Đồ, chờ đợi quyết định của hắn. Kha Sa thành, nơi đó có cái gì đặc biệt địa phương sao? Trần Đồ có chút nghi ngờ hỏi. Hắn không tin đen kịt chi thắng người sẽ làm một ít vô dụng chuyện. Mễ Nặc Tư thấp giọng nói, không có, theo ta được biết, Kha Sa thành chỉ là một phổ thông bờ sông thành nhỏ. Vì lẽ đó, cũng không chỉ là một Kha Sa thành. Trần Đồ đột nhiên nghĩ đến từ Phỉ Thác Tư đám người này trong miệng hỏi ra tin tức. Đen kịt chi thắng đã ở thế giới loài người bố cục đã lâu, xa xôi đại hàng dương ven bờ là bọn hắn cuối cùng rơi quân cờ nơi. Vì lẽ đó bọn họ mới có thể nỗ lực đối với bảy bi lòn đảo độc thủ. Nơi đó, cơ hồ là toàn thể nhân loại lãnh thổ quốc gia vùng cực nam. Ngoại trừ Kha Sa thành, Nam Bộ Liên minh Vương quốc những nơi còn lại có người sao của các ngươi? Trần Đồ hỏi. Bị giết đen kịt chi thắng hai cái siêu phàm. Mà nửa năm qua, đen kịt chi thắng vẫn không có động tĩnh, để hắn rất là bất ngờ. Dù sao những người này từ trước đến giờ đều cùng chó điên như thế, bất kể là ai trêu chọc bọn họ, đều nhất định sẽ trả thù lại. Ta không rõ ràng, có điều, ta nghe nói tổ chức điều động đại lượng nhân thủ tới nơi này. Người kia không có nỗ lực che giấu. Biết rõ đen kịt chi thắng phong cách hành sự hắn biết được, tổ chức mới sẽ không quản ngươi phản bội trình độ sâu bao nhiêu, người phản bội chỉ có chết này một kết cục. Đáng chết, phân dạng, ngươi người phản bội này nhất định sẽ xuống địa ngục. Tổ chức sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đen kịt chi thắng những người còn lại, cứu hận vô cùng nhìn người kia. Được rồi, buông hắn ra. Trần Đồ đột nhiên cảm giác thấy, nếu như đen kịt chi thắng sắp đối với Nam Bộ Liên minh Vương quốc độc thủ, cái này phân dạ có lẽ sẽ hữu dụng. Ba Nhĩ nghe vậy, lúc này mới buông tay ra đứng lên. Thu được tự do phân dạ nhất thời ngã quắp trên đất, miệng lớn thở hổn hển. Cho tới những người này, toàn bộ giết. Trần Đồ lanh khốc hạ lệnh. Bất kể là lấy Trần Đồ thân phận, vẫn là cấp địch tư thân phận, đen kịt chi thắng người đều là của hắn tự địch. Ác ma quân đoàn các chiến sĩ vung lên vũ khí trong tay, đem từng viên một đầu người chém xuống. Lăn xuống đầu người, lại sẽ phân dạ sợ hết hồn. Thấy hắn một bộ kinh hoàng dáng vẻ, Trần Đồ mặt mỉm cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Chỉ cần ngươi bé ngoan dựa theo sự phân phó của ta làm việc, ngươi thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Đen kịt chi thắng người làm việc cực kỳ bí ẩn, Trần Đồ cần một cơ sở ngầm, điều tra bọn họ hướng đi. Mà phân dạ người phản bội này, không thể nghi ngờ là cái rất tốt ứng cử viên. Bậy bị lò nào? Duy Lan Nhi tạp thả ra trong tay dụng cụ thí nghiệm, đứng lên chậm rãi xoay người. Đối với một hợp lệ nhà khoa học mà nói, công tác đến loại này thời gian điểm chỉ là chuyện thường như cơm bữa. Nàng rất nhanh thu thập xong bàn thí nghiệm, sau đó hướng ở ngoài phòng thí nghiệm đi đến. Đi tới cửa lúc, nàng phát hiện Lạp Đạt Man đệ tử còn một mình ở đây uống rượu. Duy Lan Nhi tạp phòng thực nghiệm phụ trách kiểm tra những kia giác đấu sĩ tố chất thân thể, Lạp Đạt Man đệ tử ở đây thường trú, xử lý một ít đột phát tình huống. Hắc, bác sĩ, muốn tới một chén sao? Lạp Đạt Man đệ tử quay về Duy Lan Nhi tạp giơ chén rượu lên. Không được, Lạp Đạt Man đệ tử, ta kiến nghị ngài cũng ít uống một ít. Tuy rằng ngài là chuyện kỳ, nhưng thừa thai chất rượu đối với ngài vẫn cứ có thương tổn không nhỏ. Duy Lan Nhi tạp đáp một tiếng, liền tiếp tục hướng về bên ngoài bước đi. Quanh năm cùng Lạp Đạt Man đệ tử ở chung, để Duy Lan Nhi tạp cảm thấy hắn càng giống như là nhà hàng xóm lao ra ra, đối với hắn cũng không có cái gì lòng sợ hãi. Tiểu Duy Lan Nhi tạp, rượu nhưng là thứ tốt. Lạp Đạt Man đệ tử lầu bầu, lại uống một hớp lớn. Lúc này, Duy Lan Nhi tạp đống nhiên ngừng lại. Ngươi làm sao vậy? Lạp Đạt Man đệ tử hỏi. Duy Lạc Nhi tạp xoay người lại, mang trên mặt một chút do dự. Cái kia ẩn sâu ở nàng đấy lòng hoài nghi, như một cái nhỏ miêu giống như vậy, một mực gãi lòng của nàng, không để cho nàng đến an bình. Ngày hôm nay, thừa dịp cấp địch tư không ở, nàng cảm thấy là thời điểm nói ra. Ta có thể tín nhiệm ngài sao? Nàng xem thấy Lạp Đạt Man đệ tử, chăm chú hỏi. Đương nhiên, ngươi gặp phải chuyện gì sao? Vốn là say khướt Lạp Đạt Man đệ tử nhất thời trở nên tỉnh lại. Hắn cầm trong tay chén rượu đặt lên bàn ở, đứng dậy. Hắn đã từng có một đứa con gái, một cùng Duy Lan Nhi tạp như thế đơn thuần hải tử. Thế nhưng hắn vĩnh viễn mất đi nàng. Chương 248, tham nghị viện hội nghị. Vì lẽ đó, mỗi lần nhìn Duy Lan Nhi tạp, hắn sẽ nhớ tới con gái của hắn. Duy Lan Nhi tạp lắc lắc đầu, sau đó cảnh giác đánh giá một hồi chu vi, đang xác định phụ cận không có ai sau, mới đi đến Lạp Đạt Man đệ tử trước người thấp giọng nói, là liên quan với bá tước các hạ chuyện. Bá tước các hạ làm sao vậy? Lạp Đạt Man đệ tử đầu óc mơ hồ. Ngài lẽ nào không phát hiện, Bá tước trở nên cùng trước đây không giống với lúc trước sao? Duy Lan Nhi Tạp thấp giọng nói rằng. Trải qua Duy Lan Nhi Tạp vừa nói như thế, Lạc Đạt Man Đề Tư bỗng nhiên ý thức được, bá tước các hạ sát thực cùng trước có chút không giống. Tuy rằng đồng dạng thủ đoạn tàn bạo, nhưng cũng không giống đi qua như vậy có chút hỉ nộ vô thường. Hơn nữa, đi qua bá tước yêu thích ở tại chỗ tối tăm, này một vị lại không thích trở trên mặt đất dưới cung điện. Thế nhưng, Lạc Đạt Man Đề Tư vẫn cứ không hướng về các địch tư thất bại phương diện suy nghĩ. Có lẽ là bởi vì bá tước các hạ tìm được rồi ứng đối địa ngục năng lượng phương pháp duyên cớ, ngươi nên biết, địa ngục năng lượng ăn mòn sẽ đối với ký chủ tinh thần trạng thái tạo thành nhất định ảnh hưởng. Không, ta không cho là. Ta nghĩ, chân chính bá tước các hạ đã chết. Bây giờ bá tước là cái kia gọi Trần Đồ giác đấu sĩ. Ngươi xem, hắn thả hắn và hắn đều là giác đấu sĩ gia hỏa không phải sao? Duy Lan Nhi Tạp nói ra suy đoán của mình. Trời ạ, Duy Lan Nhi Tạp, thật là to gan ý nghĩ. Nhưng cái này không thể nào, chuyện kỳ chắc là không biết bại bởi một. Bạch Ngân cấp độ sâu. Lạc Đạt Man Đề Tư lắc lắc đầu. Chúng ta cùng những người bình thường kia, căn bản cũng không phải là một loại sinh vật. Ngươi xem." Lạc Đạt Man Đề Tư nhẹ giọng nói, "Thiêu đốt." Hắn dứt tiếng, đặt lên bàn chén rượu, đột nhiên dựng lên một mảnh ngọn lửa màu xanh lam. "Ngài đã khống chế pháp tắc sao?" Duy Lan Nhi Tạp nhất thời hơi kinh ngạc nhìn cái kia nhảy lên hỏa diễm. Đối với một hỏa diễm cùng nhiệt độ tương quan đặc tính chuyện kỳ thợ săn mà nói, muốn làm ra như vậy lửa tự nhiên là cực kỳ đơn giản. Thế nhưng, Lạc Đạt Man Đề Tư đặc tính là cực kỳ hiếm thấy ngôn ngữ. Chỉ có ở khống chế pháp tắc, trở thành bán thần sau, hắn mới có thể làm được điểm này. "Không, chỉ là một điểm đơn giản vật dụng. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, đây chính là ta chúng cùng người bình thường chênh lệch. Ngôn ngữ của ta có thể làm cho rượu chính mình thiêu đốt, thậm chí có thể làm cho đóa hoa ở mùa đông mở ra. Đối lập người bình thường mà nói, chúng ta chính là thần. Phàm nhân là không thể nào chiến thắng thần." Lạc Đạt Man Đề Tư cảm thấy Duy Lan Nhi Tạp suy đoán muốn quá mức điên cuồng. So với hắn phải cường đại bá tước các hạ nếu như bại bởi một góc đấu sĩ, vậy hắn ngày mai ra ngoài khả năng cũng sẽ bị trên trời rớt xuống thiên thạch đập chết. "Được rồi, Duy Lan Nhi Tạp, chuyện này không muốn lại nói với người khác lên. Nhớ kỹ, bá tước các hạ cũng không thích người khác nghị luận hắn. Ta nghĩ ngươi là quá mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi." Lạc Đạt Man Đề Tư nghiêm túc nói. Dài dòng đêm đi qua, Trần Đồ đẳng nhân tiếp tục xuất phát. Lệ Phi Dương cùng Thác Bạt Cốt chuẩn bị chuyển đạo về Đông Hạ đi, cũng không có cùng bọn họ đồng hành. Trần Đồ cùng Lệ Phi Dương mật đàm một phen, làm cứu Lệ Phi Dương thù lao, hắn yêu cầu Lệ Phi Dương giúp hắn chú ý một hồi liên quan với Hầu Vạn Cảnh cùng Viêm Hồn Săn Đoàn tin tức. Hắn tin tưởng Lệ Phi Dương phẩm cách, chắc chắn sẽ không bán đi hắn, cho nên mới dám bại lộ thân phận của chính mình. Cho tới phân dạng, nhưng là cho hắn để lại chút thuốc trị thương sau để chính hắn trở lại. Thương thế của hắn mặc dù coi như rất khủng bố, nhưng đối với một hoàng kim thợ săn mà nói nhưng cũng không chí mạng. Ngoại trừ đào lên con mắt trường không tốt ở ngoài, hắn bị đập nát bàn chân hoàn toàn có thể trở lại bình thường. Ngày hôm sau chạm vào trận, Trần Đồ đẳng nhân rốt cục đã tới Vạn Thủy Thành. Hắn không làm kinh động vương thất cùng chính phủ người, trực tiếp đi tới Vạn Thủy Thành địa ngục tràng giác đấu đặt chân. Vạn Thủy Thành địa ngục tràng giác đấu ở trong thành phồn hoa đoạn đường. Quy cách hoàn toàn chọn dùng bảy bi lòn đảo quy cách, chỉ là thoáng rút nhỏ mấy phần. Đương nhiên, nơi này giác đấu cuộc thi chuyện chất lượng so với bảy bi lòn đảo phải kém nhiều lắm, hơn nữa cũng không lại hạn chế với thuần túy sức mạnh tranh đấu. Đối với bình dân mà nói, cao cao tại thượng thợ săn chúng cơ sán lạn mỹ lệ bộ quần áo săn ở sân đấu trên như giống như dã thu chém giết, càng có thể gây nên bọn họ cảm giác thỏa mãn. Nghỉ ngơi sau 3 ngày, Nam Bộ Liên Minh Vương quốc lần thứ nhất tham nghị viện hội nghị chính thức bắt đầu. To lớn trong phòng họp, các nghị viên theo, đệ từng người phe phái phân tán với trong hội trường. So sánh với đó, Trần Đồ bên này nhưng là đặc biệt quận cũ kẽ. Nam Bộ Liên Minh Vương quốc tham nghị viện, ở Trần Đồ xem ra chỉ là một trang trí. Các nghị viên đều là quốc nội nhân viên quan trọng, chỉ đại biểu thượng tầng các quyền quý. Mà hội nghị đề tài thảo luận phần lớn cũng đã ở trong âm thầm đạt thành nhất trí, bây giờ chỉ là tuyên bố mà thôi. Dài dòng hội nghị, để Trần Đồ có chút buồn ngủ. Hiện tại tiến hành cái kế tiếp đề tài thảo luận, liên quan với liên minh loài người yêu cầu chúng ta phái ra quân đội tham dự vùng phía Tây Man Hoang Ma hóa loại phòng ngự sự vụ tương quan công việc. Nghị trưởng Khắc Duy Đa Quốc Vương trầm giọng nói rằng, để những tiêu cao thượng người vĩ đại chúng đi chiến đấu đi. Chúng ta Nam Bộ Liên Minh Vương quốc vừa thành lập, nào có ở không đi quản bọn họ. Một nghị viên cười nhạo nói rằng, liên minh loài người là một cùng thời đại trước liên hiệp quốc tương tự tổ chức, đều là nghe tới rất lợi hại, nhưng trên thực tế cũng không có quá mạnh mẽ sức hiệu triệu cùng thực lực. Như Đông Hạ Đế quốc, A Dịch rất khắc Đế quốc, Dỗ Man Đế quốc cường quốc như vậy, ngoại trừ giao nộp hội phí ở ngoài, ít sẽ phản ứng bọn họ. Thế nhưng, không thể phủ nhận chính là liên minh loài người xác thực đang thử đồ làm việc. Nếu nói vùng phía Tây Man Hoang, trên thực tế là nằm ở toàn thể nhân loại lãnh thổ quốc gia Tây Nam Bộ. Cái kia quốc gia phụ cận cũng không mạnh mẽ. Hoang dã ma hóa loại chúng giờ nào khắc nào cũng đang nỗ lực đoạt lại thổ địa. Vì lẽ đó, liên minh loài người một mực hiệu triệu các quốc gia tổ chức chiến sĩ tham dự phòng ngự, nhưng thông thường chỉ có cường đại quốc gia mới có dư lực phái ra quân lực tác chiến. Khắc Duy đang nghiêm túc nói, chư vị, ta biết đi qua chúng ta đều chưa từng có để ý tới quá như vậy mộ binh. Thế nhưng hiện tại không giống với lúc trước, muốn hướng về thế giới biểu diễn thực lực của chúng ta, nhất định phải muốn làm ra một ít cống hiến. Vì lẽ đó lần này chúng ta không thể tự tuyệt. Nghị trưởng các hạ, ta có thể hiểu được ngài muốn để Nam Bộ Liên Minh Vương quốc hướng đi thế giới ý nguyện. Thế nhưng ta muốn nhắc nhở ngài, chúng ta cũng không đủ nhân thủ tham chiến. Một cha trong kho vương thất nghị viên trầm giọng nói rằng, Tây Bắc những kia sa mạc bọn cường đạo càng mạnh mẽ, liên lụy ở chúng ta đại lượng quân lực. Liền ngay cả năm nay quốc nội ma hóa loại quét sạch nhiệm vụ, cũng có chút giật gấu va vai. Ta nghĩ chúng ta cũng không đủ tinh lực đi quản chuyện dư thừa. Hồ Đức nghị viên, ta nghĩ ngài quên gì đó. Một người tuổi còn trẻ thanh âm của bỗng nhiên vang lên. Hồ Đức nghị viên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một xem ra chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đang nhìn hắn. Hẹ Dồ Tô Liman, Khắc Duy Đa trưởng tử, Mã Nặc Nhĩ Ba Vương thất xuất sắc nhất trẻ tuổi người. Hệ Dầu nghị viên, ngài có cái gì cái nhìn bất đồng sao? Hồ Đức nghị viên lễ phép hỏi. Hệ Dầu ánh mắt chuyển động, nhìn về phía chính đang cái kia nhắm mắt dưỡng thần Trần Đồ, ta nghe nói, các địch tư nghị viên nhưng là có một chi mạnh mẽ quân đoàn đây. Chương 249, Mạc Lạc Vương quốc. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Trần Đồ. Không nghi ngờ chút nào, hắn mới phải Nam Bộ Liên Minh Vương quốc bên trong chân chính các loại. Hơn nữa, hắn thật là có một nhánh cường đại quân đội. Quan trọng nhất là, nếu như đem nhiệm vụ phân chia cho hắn, tất cả mọi người lợi ích cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Thậm chí bọn họ có thể thu được càng nhiều. Như địa ngục tràng ra đấu. Đây chính là một rất kiếm tiền chuyện làm ăn, chỉ cần có thể suy yếu Trần Đồ thế lực, bọn họ là có thể đem nhiều hơn số lượng vào tới. Hóa ra là như vậy. Trần Đồ chậm rãi mở mắt ra. Hắn liền nói, Khắc Duy Đa làm sao sẽ cố ý mời hắn tới tham gia hội nghị, hóa ra là cho hắn rơi xuống cái bộ. Trần Đồ nghiêm mặt nói, quân đoàn. Hệ Dâu nghị viên nói đùa. Hộ vệ của ta chúng nhân số cũng không nhiều, liền ngay cả bảo đảm bấy bị lòn đảo an toàn đều không làm được, tại sao lại tư cách đại biểu vương quốc xuất chiến đây? Có điều, ta nghe nói quốc vương bệ hạ có một chi tinh nhuệ cận vệ quân. Bây giờ quốc nội tứ hải thái bình, ta cho rằng có thể mang bọn họ phái ra đi, dưỡng nước ta uy. Trần Đồ đương nhiên sẽ không đồng ý, dùng hắn sức mạnh tư nhân vì là Nam Bộ Liên Minh vương quốc kiếm lời, hắn vẫn không có hào phóng đến trình độ như thế này. Nhưng mà, Khắc Duy Đa biểu hiện, nhưng là hoàn toàn ngoài Trần Đồ dự liệu. Các địch tư nghị viên nói không sai, ta đem phái ra cận vệ của ta quân tham dự nhiệm vụ lần này. Chỉ là vương thất cận vệ quân nhân số quá ít, vẫn cần các địch tư nghị viên cũng xuất lực mới được. Khắc Duy Đa cười khanh khách nhìn Trần Đồ, lại như một con nhìn con gà béo cáo già. Trần Đồ nhất thời trầm mặc. Hắn không hiểu, tại sao Khắc Duy Đa vẫn cứ hướng về chuyện này tập hợp, hắn cũng không phải tin tưởng cái tên này thật là vì tăng cao quốc tế sức ảnh hưởng. Nếu đại gia đối với chuyện này có sự bất đồng, vậy thì giơ tay biểu quyết được rồi. Khắc Duy Đa tiếp tục nói. Chư vị, tán thành các địch tư nghị viên tham dự nhiệm vụ lần này người, xin mời giơ tay lên. Đồng ý. Thêm Tây Á Vương thất các nghị viên trước hết giơ tay lên. Thậm chí, liền Mã Nặc Nhĩ Ba Vương thất các nghị viên đều không có bọn họ nhanh. Đồng ý. Đồng ý. Toàn bộ trong phòng họp, ngoại trừ Trần Đồ ở ngoài, tất cả mọi người giơ tay lên. Bỏ phiếu kết quả, 49 vị nghị viên tán thành, một vị nghị viên phản đối. Khắc Duy Đa cao giọng tuyên bố. Sau đó, hắn nhìn Trần Đồ nói, dựa theo quy định, tán thành nhân số vượt qua một nửa đề nghị vì là hữu hiệu đề nghị. Các địch tư nghị viên, vương quốc quyết định từ ngươi tới đảm nhiệm lần này viện trợ liên minh loài người tổng chỉ huy. Trần Đồ mặt không biến sắc nhìn mọi người, trầm giọng nói, ta đồng ý. Hắn đem tất cả mọi người vẻ mặt đều nhìn ở trong mắt. Có người cười trên sự đau khổ của người khác, cũng có người một mặt lạnh lùng. Trần Đồ trong lòng cười gằn. Đợi được hắn chuẩn bị rời đi Nam Bộ Liên Minh Vương quốc một ngày kia, hắn sẽ làm những người này biết, trêu chọc hắn sẽ là kết cục gì. Quốc vương bệ hạ, thân thể ta có chút không thoải mái, thỉnh cầu sớm lui ra hội nghị. Phía dưới đề tài thảo luận, ta đem toàn bộ lựa chọn bỏ quyền. Trần Đồ đứng dậy, nhanh chân lên chiều trận đi ra ngoài. Hắn đã không có cần phải tiếp tục ở lại chỗ này. Quả nhiên, đạt đến mục đích Khắc Duy Đa, cũng không có ngăn cản Trần Đồ, mặc cho hắn rời đi. Trở lại địa ngục tràng giác đấu sau, Trần Đồ lập tức đem chuyện này cáo chi Mễ Nặc Tư, để hắn mau chóng thu thập một hồi liên quan với vùng phía Tây Man Hoang tư liệu. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Đồ vừa ăn xong bữa sáng, liền nên đón một vị khách mời. Bá tước đại nhân, quốc vương cận vệ quân thống lĩnh Ca Khen tướng quân cầu kiến. Mễ Nặc Tư đối với Trần Đồ nói rằng, để hắn vào đi. Trần Đồ gật gật đầu. Nếu muốn cùng quốc vương cận vệ quân hợp tác, Trần Đồ tự nhiên đã xem qua tư liệu của bọn họ. Ca Khen khả mối ngươi, phương Tây duệ hôn huyết, từ nhỏ từ Mã Nặc Nhĩ Ba Vương thất nuôi nấng lớn lên, đối với vương thất trung thành tuyệt đối. Chuyện kỳ thợ săn, bộ quần áo săn bạch dương, một thanh thuần trắng đại kiếm hai tay. Bước chân nặng nề thanh rất nhanh vang lên. Một đầu đầy hoa dâm ông lão, theo Mễ Nặc Tư đi vào. Hắn ăn mặc một thân trầm trọng màu vàng khôi giáp, bên hông lơ lửng một thanh kỵ sĩ kiếm, tay trái đem mũ giáp ôm ở bên hông, vẻ mặt nghiêm túc, cả người tản ra một luồng thiết huyết quân nhân khí tức. Bá tước các hạ, ta là quốc vương cận vệ quân thống lĩnh, Ca Khen khả mối ngươi. Phụ mệnh đến đây thấy ngài, liên viện trợ liên minh loài người một đời tiến hành thương thảo. Tay phải hắn nắm tay, nặng nề nện ở ngực, hơi đối với Trần Đồ gật đầu. Trần Đồ cười nói, Ca Khen tướng quân mời ngồi, chúng ta từ từ nói chuyện, liên quan với chuyện này ta còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo các hạ. Hai người ngồi đối diện nhau. Tự nhiên có người làm dâng nước trà. Trần Đồ trầm giọng hỏi, Ca Khen tướng quân, không biết chúng ta muốn đi vùng phía Tây Man Hoang cái nào một khối khu vực hiệp phòng? Mạc Lạc Vương quốc, thế giới loài người phía cực tây. Ca Khen trầm giọng nói rằng. Trần Đồ nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Mạc Lạc Vương quốc cũng chính là cái kia bổn vốn nhật ký bên trong ghi lại nhân loại hủy diệt bắt đầu nơi. Cái kia trận sẽ phá hủy thế giới loài người lại chiến, chính là từ nơi nào khởi xướng? Thần linh cấp độ phong làm nền trời ma kình, sẽ mang linh ma hóa loại, vọt vào thế giới nhân loại, đem toàn bộ Mạc Lạc Vương quốc hủy diệt. Hay là sẽ không giống tưởng tượng nhảm chán như vậy? Trần Đồ tự lẩm bẩm. Thế giới loài người hủy diệt, thủy chung là Trần Đồ trong lòng không bước qua được ngưỡng cửa. Mấy trăm con thần linh cấp độ ma hóa loại, cái kia không thể nghi ngờ là một luồng cực lớn đến đủ để phá hủy hết thảy khủng bố sức chiến đấu. Ngăn ngắn thời gian mấy chục năm, Trần Đồ rất khó nghĩ đến phá cục biện pháp, trừ phi hắn có thể chỉnh hợp toàn bộ sức mạnh của nhân loại. Nhưng mà đây là không thể nào. Như Đông Hạ Đế quốc cùng Hạ Dịch rất khắc đế quốc cường đại như thế đế quốc, có mấy vị mạnh mẽ đến cực điểm thần linh cấp độ cường giả, cũng không có năng lực nhất thống thiên hạ. Bá tước các hạ, lần sau ma thai sắp bắt đầu, vì lẽ đó liên minh loài người yêu cầu chúng ta ở 2 tháng bên trong đến Mạc Lạc Vương quốc biên cảnh. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ca Khen nói rằng. Trần Đồ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn cười nói, thời gian 2 tháng đã vậy là đủ rồi. Ta nghĩ biết, quốc vương cận vệ quân có bao nhiêu người. Ta lại cần phái ra bao nhiêu người. Ca Khen, quốc vương cận vệ quân tổng cộng có 2.000 người, nhưng bởi nhiệm vụ thời gian khá dài, vì lẽ đó cần lưu lại một những người này nước bị bảo hộ vương bệ hạ. Bởi vậy chúng ta có thể điều động 1.500 người. Liên minh loài người yêu cầu chúng ta phái ra 2.000 người, vì lẽ đó ba tước các hạ chỉ cần lại phái 500 người là đủ rồi.
Đúng rồi, quốc vương bệ hạ đã phân phó.
Lần này trong nhiệm vụ, chúng ta cận vệ quân để cho ba tước các hạ toàn quyền chỉ huy. Mà bao quát ba tước các hạ bộ đội ở bên trong, tất cả vật tư tiêu hao cũng đều từ vương quốc gánh chịu.
Trần Đồ không nghĩ tới, Khắc Duy Đa dĩ nhiên rộng lượng như vậy. Hắn vốn đang cho rằng Khắc Duy Đa chỉ là muốn hãm hại hắn một cái, nhưng hiện tại xem ra cái tên này là thật bỏ ra vốn lớn.
Hắn gật gật đầu, ta hiểu.
Không biết ba tước các hạ cho rằng lúc nào xuất phát thích hợp.
Cà Khen lại hỏi.
Trầm ngâm chốc lát, Trần Đồ nói, ta cần về bẫy bị lòn đảo triệu tập nhân thủ, sau 7 ngày từ ra Lý Man cảng lên đường đi.
Tiếp đó, hai người lại thương thảo một chút vấn đề, Cà Khen mới vội vã rời đi.
Chương 250, là bá đặc bối nhĩ.
Ngày thứ hai, Trần Đồ liền vội vã chạy về bẫy bị lòn đảo.
Thời gian cấp bách, Trần Đồ không có ở trên đường trì hoãn chốc lát, chỉ dùng 2 ngày liền chạy về trên đảo.
Sau đó, Trần Đồ triệu tập Mễ Nặc Tư 3 người, bố trí tương quan công việc.
Hắn lần này chỉ ít cần rời đi bẫy bị lòn hơn 1 năm, tất cả chuyện đều cần an bài rõ ràng.
Lần này, ta cần tự mình đi tới Mạc Lạc Vương quốc. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, bẫy bí lòn đảo tất cả chuyện đều từ Mễ Nặc Tư cùng ngài Á Ca Tư 2 người các ngươi xử lý.
Lạc Đạt Man đệ tử, ngươi dẫn dắt ác ma quân đoàn 1/2 chiến sĩ theo ta cùng đi Mạc Lạc Vương quốc.
Ta nhớ tới ngươi cùng Ca Khen từng giao thủ đúng không?
Trần Đồ trầm giọng hỏi.
Lạc Đạt Man đệ tử cười nói, cái kia lão gia hỏa chỉ là một giống như mà thôi.
Trần Đồ lúc này mới gật gật đầu.
Hắn tuy rằng ở bề ngoài là một chuyện kỳ, có điều trên thực tế cũng chỉ có siêu phàm sức chiến đấu, tự nhiên cần một đủ mạnh sức chiến đấu.
Trong 3 người, Lạc Đạt Man đệ tử sức chiến đấu mạnh nhất, vì lẽ đó Di Vãng mới có thể từ hắn thống lĩnh ác ma quân đoàn. Mà trên đảo một ít việc vặt vãnh, cho tới nay thì lại đều là do Mễ Nặc Tư cùng ngài Á Ca Tư xử lý, bọn họ lưu lại cũng đang thích hợp.
Đúng rồi, nhìn chăm chú thật Nam Bộ Liên Minh Vương quốc cảnh nội đen kịt chi tháng hành động, cùng phân dạ giữ liên lạc, ta hoài nghi bọn họ sẽ có động tác lớn.
Còn có, mật thiết quan tâm duy vệ tập tư Vương quốc đích tình huống, một khi Tháp Lạc Tư cái kia lão gia hỏa chết đi, cơ hội của chúng ta đã tới.
Trần Đồ lần thứ 2 nói rằng,
duy vệ tập tư Vương quốc, đối với hắn mà nói mới phải một tuyệt hảo đại bản doanh.
Nếu có thể đoạt lại vương vị, làm một quốc vương tư vị cũng là không sai.
Thời gian cực nhanh, mấy ngày thoáng một cái đã qua.
Gia Lý Man cảng.
Chúc ba tước các hạ cùng chư vị dũng sĩ thuận buồm xuôi gió, đợi được chư vị khải toàn ngày, chúng ta chắc chắn chuẩn bị nhất long trọng nghi thức hoan nên chư vị trở về.
Quốc vương đặc phái sứ giả, Hẹ Rồ Tô Liệt Man cười đối với Trần Đồ đẳng nhân phất tay nói đừng.
Hắn thân mang lễ phục màu vàng nóng nhạt, một con tóc ngắn chải tóc đến chỉnh tề.
Đa tạ vương tử điện hạ, lên đường đi.
Trần Đồ mặt không hề cảm xúc đáp một tiếng, liền chạm đích hướng về phía sau mới vô ý hào bước đi.
Đây là một chiếc chiến hạm mới, là Trần Đồ khoản tiền bồi thường mới từ Roman đế quốc mua đến.
Lần này đưa Trần Đồ đẳng nhân đi tới Mạc Lạc Vương quốc, chính là chiếc này tàu chiến nhiệm vụ lần thứ nhất. Mới vô ý hào chậm rãi chạy khỏi ra Lý Man cảng, phá tan sóng biển, hướng về phương tây bước đi.
Nhìn cái kia nhanh chóng cách rời bến cảng tàu chiến,
Hẹ Rồ thấp giọng tự nói, tiên tổ tại sao lại như vậy nóng bỏng gia nhập trận này cách chúng ta xa xôi như thế chiến tranh, thực sự là đoán không ra.
Mới vô ý hào dọc theo đại hàng dương bên bờ, hướng về Tô Ấy Sĩ Vương quốc xuất phát.
Bọn họ đem ở đến Tô Ấy Sĩ Vương quốc xỉ là cảng sau, từ lục lộ hướng tây 5000 km, cuối cùng đến Mạc Lạc Vương quốc tây nam biên cảnh và ở khu vực phòng thủ.
Mà khô khan mặt biển đi sẽ kéo dài dòng dã 20 ngày.
Đây là bởi vì tàu chiến tốc độ so với thuyền bè dân sự nhanh hơn nhiều duyên cớ.
Liên đối với Trần Đồ mà nói cục diện biết bắt nhất xuất hiện.
Kéo dài di động với tốc độ cao, làm cho hắn không cách nào tiến vào một ổn định mộng cảnh.
Vì lẽ đó, Trần Đồ chỉ được đem tất cả tâm tư đều đặt ở xây dựng pháp thiên ma tướng bên trong đến.
Ma lực tiết điểm bên trong, một viên dường như hắc nhật giống như to lớn ma lực kết tinh đang phun ra nuốt vào màu đen ma lực.
Này ma lực kết tinh có tới to bằng chậu giữa mặt tiểu.
Mà thông thường mà nói, hoàng kim thượng vị thợ săn, ma lực kết tinh e sợ chỉ có hắn 1/10 khoảng chừng, trái phải.
Trần Đồ vận chuyển tam thế như lai trải qua, khống chế được trong cơ thể ma lực cẩn thận từng ly từng tí một ở đây viên trạng thái cố định ma lực kết tinh trên điều khắc.
Một vị mơ hồ người như đã ở ma lực kết tinh trên hình thành.
Người này như cũng không phải là pháp thiên ma tướng, mà là pháp vân.
Pháp vân có thể câu thông thiên địa, tiếp nhận thiên địa pháp tắc, cuối cùng để ma lực kết tinh dựng dục ra một vị pháp thiên ma tướng đến.
Pháp thiên ma tướng vừa có chiến đấu khả năng, đã ở tu hành bên trong có tác dụng lớn lao.
Bằng không, chỉ bằng mượn ma lực tiết điểm đến hấp thu ma lực, e sợ một thợ săn cuối cùng sức lực cả đời cũng không cách nào thu nạp đủ để lên cấp chuyện kỳ ma lực.
Các loại đạo dẫn thuật bên trong ghi lại pháp vân không giống, kỳ hiệu quả cũng là khác nhau một trời một vực.
Trên thực tế, liền tam thế Như Lai trải qua cái môn này đạo dẫn thuật mà nói, ở pháp vân phương diện cũng không tính ra mầu.
Tuy rằng nó là thần linh cấp độ cường giả khai sáng, thế nhưng năng lực phức tạp, vì lẽ đó không cách nào cùng những kia chuyên tu ma lực đứng đầu nhất đạo dẫn thuật so với.
Từng sợi thật nhỏ thần bí hoa văn không ngừng mà bị chạm trổ ở ma lực tiết điểm trên.
Nhưng mà ma lực kết tinh cường đại tự mình năng lực hồi phục, lại không ngừng đem những kia pháp vân san bằng, làm cho tiến triển cực kỳ chậm chậm.
Không lâu lắm, Trần Đồ liền cảm giác thấy hơi mệt mỏi.
Hắn thả lỏng tâm thần, đình chỉ tu hành.
Lúc này, cửa phòng của hắn bỗng nhiên bị văng lên.
Trần Đồ đi tới, mở cửa, chỉ thấy Ba Nhĩ đang cung kính đứng ở ngoài cửa.
Lần này, ác ma quân đoàn đệ nhất đến đệ ngũ đội đi theo, trừ ngoài ra còn có hơn 200 từ những ngành khác đều đi người.
Ba Nhĩ nói, "Bá tước đại nhân, lập tức liền phải Tô Ấy Sĩ Vương quốc xỉ lạ cảng, làm đạt man để tư thống lĩnh để cho ta tới nói cho ngài một tiếng."
"Rốt cuộc phải?"
Trần Đồ sau đó phất tay nói, "Ngươi đi đi,
ta biết rồi."
Nửa giờ sau, mới vô ý hảo chậm rãi lái vào xỉ lạ cảng.
Đương nhiên, Trần Đồ đám người hành trình đã sớm cùng liên minh loài người thông báo quá. Liên minh loài người phương diện đã sớm cùng Tô Ấy Sĩ Vương quốc chào hỏi, vì lẽ đó Nam Bộ Liên minh Vương quốc tàu chiến mới có thể mở vào cảng cầu. Mà Tô Ấy Sĩ Vương quốc hiển nhiên đã từ lâu đã làm xong điều hành, chuyên môn vẽ ra một khối khu vực cung tàu chiến bỏ neo. Đứng mép thuyền trên, Trần Đồ liền thấy được một đám người đang chờ đợi ở bến cảng trên. Dẫn đầu là một tóc đen phương Tây Duệ. Đó là Liên minh loài người chú Mạc Lạc Vương quốc tổng lãnh sự, La Bá Đặc Bối Nhị Ba Tước, hắn là Mạc Lạc Vương quốc người, chúng ta vào ở khu vực phòng thủ sau, tất cả giao tiếp đều với hắn tiến hành. Lạc Đạt Man Đề Tư cẩn thận ở Trần Đồ bên cạnh nhắc nhở. Trần Đồ hầu như đem tất cả chuyện đều giao cho Lạc Đạt Man Đề Tư, điều này làm cho từ trước đến giờ là nhàn tản người Lạc Đạt Man Đề Tư hoán niệm thâm hậu. Trần Đồ trầm giọng nói, xem ra chúng ta rất được coi trọng, nói rõ Mạc Lạc Vương quốc tình thế e sợ không tốt lắm. Hắn vốn tưởng rằng liên minh loài người chỉ có thể tùy tiện phái ra một người đến dẫn đường, không nghĩ tới dĩ nhiên đến rồi một tổng lãnh sự. Đi xuống đi, không để cho chúng ta bằng hữu chờ quá lâu. Trần Đồ nói, từ trên bậc thang đi xuống. La Bá Đặc đẳng nhân lập tức tiến lên đón. Thân hình cao lớn La Bá Đặc đưa tay ra, nói, chào ngài, các địch tư bá tước, ta là liên minh loài người chú Mạc Lạc Vương quốc tổng lãnh sự, La Bá Đặc Bối Nhĩ. Hoan nghênh đến của các ngươi. Vùng phía tây đám người sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi làm ra cống hiến. Trần Đồ lễ tiết tính cùng hắn nắm tay, sau đó nói, bảo vệ nhân loại lãnh thổ quốc gia là chúng ta tất cả nhân loại ứng với tận chức trách, các hạ nói quá lời. Tiếp đó, hai người lại lẫn nhau khách sáo một phen. Mà La Bá Đặc hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị, vì là Trần Đồ đẳng nhân chuẩn bị một đơn sơ nghi thức hoan nghênh. Trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ. Mãi đến tận ngày thứ hai, Nam Bộ Liên minh quân đội mới hướng về Mạc Lạc Vương quốc đi tới. Chương 251, Cani Á cứ điểm. Tuy rằng vị trí thế giới loài người mép sách, lề sách, nhưng Mạc Lạc Vương quốc cảnh nội trái lại không giống nội lục một ít quốc gia như thế, khắp nơi đều có ma hóa loại. Những người ở nơi này luôn có người thân bởi vì ma hóa loại mà chết đi. Vì lẽ đó, bọn họ đối với ma hóa loại vẫn duy trì linh quang dùng, quanh năm tháng dài quét sạch, hầu như đem vương quốc cảnh nội tất cả ma hóa loại giết tuyệt. Điều này cũng làm cho Nam Bộ Liên minh Vương quốc quân đội tiến lên đến mức rất thuận lợi, không có gặp phải bất cứ phiền phức gì. Nửa tháng sau, Trần Đồ đẳng nhân rốt cục đã tới Mạc Lạc Vương quốc Tây Nam biên cảnh. Đây chính là Tây Cảnh Trường Thành. Liên minh loài người vô số năm qua, đoàn kết tất cả nhân loại sức mạnh xây. Đây là chúng ta chống đỡ man hoang ma hóa loại kiên cố nhất hàng rào. Vô số dũng sĩ tiền phó hậu kế ngã vào nơi này, mới chống đối ra ở những tia dã man xuất sinh tiến công. La Ba Đặc ngắm nhìn cách đó không xa tường cao, khá là cảm khái nói. Nguy nga màu đen tường thành cao tới trăm trượng, ở dưới ánh tà dương như máu, như một vị trầm mặc người khổng lồ, đứng lặng ở nơi đó. Trên tường thành khắc đầy các loại phòng ngự ma trận, thuần túy kiến trúc hủy đi liệu, rất khó chống đỡ cấp cao ma hóa loại công kích. Mà nơi này là thế giới loài người tít ngoài rìa, cho dù xuất hiện chuyện kỳ ma hóa loại cũng không kỳ quái. Vì lẽ đó ma trận là tất yếu. Trần Đồ trước mặt là một đủ để chứa được mấy vạn người cứ điểm loại lớn. Cứ điểm là tiến vào man hoang lối đi duy nhất, hết thảy nỗ lực vượt qua Tây Cảnh Trường Thành tâm ở ngoài đều là không bị cho phép. Nhưng trên thực tế, cũng không có người đi quản những người nhập cư trái phép kia. Cani Á cứ điểm, Tây Cảnh Trường Thành thứ 108 số pháo đài. Chư vị sau này một năm, liền đem chú đóng ở nơi này. La Ba Đặc tiếp tục giới thiệu. Lập tức, hắn lại nói, cùng đóng giữ nơi này, còn có Mạc Lạc Vương quốc lợi trả quân đoàn, cùng với một ít thợ săn tiền thưởng. Nơi này là Mạc Lạc Vương quốc thổ địa, bảo vệ quê hương của chính mình đương nhiên là bọn họ việc nghĩa chẳng từ chuyện. Vốn lượn đội ngũ, rốt cục đi tới cứ điểm bên dưới. Bánh răng cưa tiếng ma sát cùng động cơ điện tiếng nổ vang rền vang lên, thô to bản lề đem nửa mét dày kim loại cửa lớn chậm rãi nhấc lên. Sau đó, đoàn người từ cứ điểm trong cửa lớn đi ra. La Bá Đặc, hoan nên trở về, huynh đệ của ta. Cầm đầu là một tóc đen người đàn ông trung niên. Hắn vóc người khôi ngô, xúc dày đặc râu quai nón, cả người tràn đầy dã tính. Ta đã nhận được tin tức, à xua, các ngươi làm được rất tốt. La Bá Đặc thanh âm của có chút trầm trọng. Ba ngày trước, gần vạn ma hóa loại tập kích cứ điểm, lợi trảo quân đoàn tuy rằng đánh lui chúng nó, thế nhưng là có hơn trăm người chết trận. Sơ Lạc người vĩnh viễn sẽ không chết ở trên giường, bọn họ đều là chân chính dũng sĩ. À xua tự hào đáp. Sơ Lạc người lấy chết trận chiến trường làm vinh, có lẽ có người mạnh mẽ hơn bọn họ, nhưng bọn họ không nghi ngờ chút nào là phía trên thế giới này dũng cảm nhất chiến sĩ. Hắn dứt lời, nhìn về phía một bên Trần Đồ, sau đó nói, vị này phải là Nam Bộ Liên minh Vương quốc cấp địch từ bá tước. Ngươi mạnh khỏe, ta là lợi trảo quân đoàn trưởng à xua Lý Háo, hy vọng hợp tác vui vẻ. Trần Đồ cũng cười nói, ngươi mạnh khỏe, ta là cấp địch Tư Bạch, hợp tác vui vẻ. Người trước mắt tư liệu, cấp tốc ở Trần Đồ trong lòng nảy qua. À xua Lý Háo, Mạc Lạc Vương quốc vương vị đệ tam thuận vị người thừa kế, bán thần nhóm đạt Lý Háo trực hệ hậu duệ, có hát sư tử tên gọi. La Ba Đặc cười nói, được rồi, hai vị, chúng ta không thể để cho các chiến sĩ vẫn đứng ở đây, vẫn là đi vào nói sau đi. Là ta sơ sót, chư vị xin mời vào. À xua cười lớn, đem Trần Đồ đẳng nhân nên tiến vào cứ điểm. An bài xong binh lính bình thường sau, Trần Đồ đẳng nhân tiếp nhận rồi à xua tiệc tối mời. Đây là một trận rất đặc thù tuyệt diệu, không có bất kỳ tinh xảo món ăn phẩm, chỉ có đủ loại ma hóa loại thịt nướng cùng rượu mạnh. Đây là Sở Lạc người yêu nhất. Sau một hồi khách sáo, A Sua rốt cục cắt đề tài chính. Bá tước các hạ, trong vòng một tháng này, chúng ta đã trải qua ba làn sóng tiên đến trên ma hóa loại tập kích, tổn thất nặng nề. A Sua trầm giọng nói rằng, chu vi nhất thời yên tĩnh lại. Vì lẽ đó, ta hy vọng các hạ người có tâm lý chuẩn bị. Nơi này chiến tranh, so với chư vị đã từng trải qua khốc liệt. Thế nhưng chúng ta tuyệt không có thể lui về phía sau. Một khi những kia xúc sinh phá tan Tây Cảnh Trường Thành, như vậy nhân loại mấy trăm năm nỗ lực liền uổng phí. Hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn Trần Đồ. Bất luận bất kỳ địa phương nào mở ra một lỗ hổng, như vậy những kia con châu chấu giống nhau ma hóa loại sẽ chen chúc mà tới, hướng nội lục di chuyển. Mà ma hóa loại một khi khuếch tán ra đến, muốn tiêu diệt liền cần phí càng to lớn hơn khí lực. Trần Đồ nghiêm mặt nói, ta mang đến đều là ưu tú nhất chiến sĩ, vì lẽ đó điểm này các hạ không cần phải lo lắng. Cho dù toàn bộ viên chết trận, chúng ta cũng sẽ không ở cần đứng vững thời điểm lùi lại. Mặt mũi nói, Trần Đồ đương nhiên sẽ nói. Đương nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng hắn ở ngàn cân treo sợi tóc chạy trốn. Hắn tới nơi này, không phải là vì thế giới loài người an nguy phân đấu. Ta đương nhiên tin tưởng các hạ chiến sĩ. Như vậy, đón lấy. Xin cho phép ta cho chư vị giới thiệu một chút chúng ta cụ thể công tác. Hàng ngày tuần tra, có kế hoạch tiêu diệt giết. A Sủa chậm rãi mà nói, cẩn thận giới thiệu liên quan với cứ điểm hàng ngày công việc. Sau đó, hắn rồi hướng đơn giản một chút quy tắc tiến hành rồi giới thiệu. Lúc này, đang, vang dội tiếng chuông đống nhiên vang lên. Tam cấp cảnh giới. Chư vị, chúng ta đồng thời đến trên tường thành đi xem đi. A Sủa đứng dậy, đi ra ngoài. Trần Đồ đẳng nhân đi theo A Sủa phía sau, rất nhanh chạy tới tường thành. Dựa theo A Sủa giới thiệu, Tây cảnh trường thành cảnh giới thông thường chia làm 5 cái đẳng cấp. Chuông vang 3 tiếng vì là tam cấp, xem như là khá là phổ thông tập kích. Thông thường mà nói, dưới tình huống này đột kích ma hóa loại số lượng sẽ không vượt qua 100 hoàng kim cấp độ sức chiến đấu. Chỉ là trị thủ chiến sĩ cũng đủ để ung dung giải quyết. Ánh trăng trong sáng, chỉ thấy từng con khuôn mặt dữ tợn to lớn con nện đang từ tường thành ở ngoài trong rừng rậm lao nhanh đi ra. Chúng nó cả người mọc đầy màu xanh lục lông dài, cơ thô to chân, hướng về tường thành di động với tốc độ cao. Là rừng rậm độc chu, xem ra cần phải phái người dọn dẹp một chút những người này. A Sủa trầm giọng nói rằng, khoảng cách Kani Á cứ điểm hơn 30 km nơi, sinh tồn đại lượng rừng rậm độc chu. Chúng nó phổ biến là bạch ngân cấp độ ma hóa loại, nhưng cũng không nghi ngờ chút nào là khu vực này bá chủ cấp sinh vật. Chúng nó có đáng sợ năng lực sinh sản cùng trưởng thành năng lực. Một con giống cái rừng rậm độc chu một lần sinh hạ trứng đủ để ấp ra hàng ngàn con ấu chu, mà nếu như đồ ăn sung túc, những này ấu chu thông thường sẽ ở trong vòng một năm biến thành thành thực thể. Làm số lượng vượt qua trình độ nhất định lúc, rừng rậm độc chu bên trong người yếu sẽ chọn rời đi nơi nghỉ chân, hướng ra phía ngoài mở rộng. Trên thực tế, hết thảy tập kích cứ điểm ma hóa loại đều cũng không phải là thuần túy đối với nhân loại ôm ấp ác ý, chỉ là nhân loại ở đây xây dựng tường thành, cản chúng nó đường. Hàng ngàn con to bằng cái thất rừng rậm độc chu di động với tốc độ cao, hướng về cứ điểm tới gần. Mà lợi trảo quân đoàn các chiến sĩ tất cả đều chấn định tự nhiên, đã sớm thói quen loại tình cảnh này. Chương 252, quật địa ma trùng. Pháo kích chuẩn bị. Một dâu rậm sĩ quan cao giọng hô. Những kia đứng ở môn hạng nặng cứ điểm pháo cái khác các chiến sĩ lập tức hành động lên, điều chỉnh cứ điểm pháo. Những này cứ điểm pháo nòng pháo nhỏ bé, bỏ độ chính xác cùng tầm bắn, thuần túy theo đuổi sử dụng tốt nhất lực sát thương. Làm rừng rậm độc chu tiến vào cứ điểm ở ngoài đất trong lúc, dâu rậm sĩ quan cao giọng hạ lệnh, "Thả." Hắn nói ứng với hạ xuống. Trên tường thành mấy trăm môn hạng nặng cứ điểm pháo liền cùng nhau nổ vang lên. Phích lịch giống như nổ vang bên trong, chói mắt ánh lửa từ nòng pháo phụt lên mà ra, sau đó từng đạo bóng đen từ trong đó bắn ra, hướng về rừng rậm độc chu cấp xạ mà đi. Ầm ầm. Rừng rậm độc chu quần bị dày đặc lửa đạn trong nháy mắt bao trùm. Cứ điểm trước trên đất trống nhất thời khói thuốc súng tràn ngập, mà chỉ có bạch ngân cấp độ rừng rậm độc chu, căn bản không có thể không chịu nổi loại cường độ này cứ điểm pháo tập kích, một vòng pháo kích hoàn toàn giải quyết những vùng rừng rậm này độc chu. Trần Đồ phòng trường, cho dù là hắn bị loại này cứ điểm pháo chính diện bắn trúng, cũng có khả năng trọng thương. Đương nhiên, lấy hắn bây giờ tốc độ, loại này xạ tốc pháo muốn bắn trúng hắn cũng không dễ dàng. Nhưng mà, lệnh Trần Đồ không nghĩ tới chính là, cái kia dâu rậm sĩ quan lần thứ 2 hạ lệnh, pháo kích chuẩn bị. Các binh sĩ lập tức bắt đầu nhét vào đạn pháo. Thả, lại là một vòng pháo kích. Trong phút chốc, khói thuốc súng còn chưa tan đi đại địa, sẽ thấy lần bị mãnh liệt vô cùng lửa đạn bao trùm. Ma hóa loại sức sống rất ngoan cường, đây là vì tránh khỏi tình huống ngoài ý muốn phát sinh. A Sủa ở một bên giải thích. Những người này số lượng vô cùng vô tận, thế nhưng chiến sĩ của chúng ta nhưng là có hạn. Vì lẽ đó, nếu như lãng phí một ít vật tư có thể làm hết sức bảo đảm các chiến sĩ an toàn nói, hết thảy đều là đáng giá. Một viên đạn tháo, giá trị thông thường ở 50 ngân tệ khoảng chừng, trái phải. Mà bồi dưỡng một hợp lệ chiến sĩ, tiêu tốn nhưng cần mấy chục kim tệ, cứ tính toán như thế đến, lãng phí đạn pháo sẽ không chi số nhấc lên. Khói thuốc súng tàn đi. Lúc trước những kia xanh long hoạt hổ rừng rậm độc chu đã biến thành đầy đất vỡ vụn thi khối. Mấy cây số khu vực bị trở thành một vùng đất cằn cỗi, huyết nhục đốt cháy khét mùi, thật lâu không tiêu tan. Những vùng rừng rậm này độc chu sát chết giá trị không lớn, nhưng vẫn là muốn trước tiên xử lý một chút, bằng không có thể sẽ đưa tới nhiều hơn ma hóa loại. A Sủa tiếp tục nói. Trần Đồ có chút ngạc nhiên hỏi, nhiều như vậy sát chết, một chốc e sợ xử lý không sạch sẽ chứ? Điểm ấy các hạ không cần lo lắng, chúng ta có người chuyên biệt xử lý những thi thể này. A Sủa vừa dứt lời, một đám người cũng đã chạy ra khỏi cứ điểm. A Sủa tiếp tục nói, đây là thanh lý tiểu tổ người, phần lớn đều là có băng đặc tính ma lực thợ săn, bọn họ sẽ trước đem ma hóa loại sát chết đông lên, sau đó đưa đến phía sau tiến hành gia công. Quanh năm cùng ma hóa loại tác chiến Mạc Lạc Vương quốc đã tạo thành hoàn chỉnh sát chết xử lý hệ thống. Như những vùng rừng rậm này độc chu, thi thể của bọn họ có thể gia công thành thức ăn gia súc, cũng có thể cho rằng phân đến sử dụng. Những người kia động tác cực kỳ cấp tốc, bọn họ ở bên trong chiến trường bận rộn, rất nhanh sẽ đem những vùng rừng rậm kia con nhện sát chết đông lại lên, làm thành từng cái không lớn hình lập phương dáng dấp. A Sủa nói, lần này cảnh giới kết thúc, đón lấy bọn họ sẽ xử lý, chúng ta có thể đi trở về. Nhưng mà lúc này, Trần Đồ lại nhạy cảm giác được, mặt đất ở nhẹ nhàng rung động. Chúng ta e sợ có phiền toái. Trần Đồ vừa dứt lời, tường thành liền bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt rung động lên. A Sủa nhất thời vẻ mặt đại biến, toàn thể đề phòng. Hắn lớn tiếng la lên, đồng thời cảnh giác chú ý tình huống xung quanh. Nhưng mà lệnh A Sủa thất vọng là, hắn không có gì cả cảm giác được. Mà Lạp Đạt Man đệ tử cũng lập tức cẩn thận hộ vệ ở Trần Đồ bên cạnh. Một luồng nồng nặc đất mùi tanh sông vào mũi, Trần Đồ đánh hơi được tên kia mùi. Ầm. Cứ điểm nội bộ đại địa bỗng nhiên bị xốc lên, đất đá tung tóe bên trong, một cái to lớn sâu từ cứ điểm mặt đất chui ra. Thân thể của nó có tới 7-8 trượng thô, quang lộ ra mặt đất một đoạn, rồi cùng cao trăm trượng tưởng thành bình thường dài ngắn. Trên lưng nó cùng bụng sắp xếp 4 đứng hàng màu đỏ gai nhọn, che kín răng nhọn giữ tợn khẩu khí giống như đóa nát hoa cúc bình thường buồn nôn, tí tí tách tách chạy xuôi màu vàng đất nghiêm dịch. Không lâu khí tức, trăm trận không kiêng dè từ trên người nó thả ra. Một đôi sinh trưởng ở bụng mắt nhỏ càng là làm càng đánh giá trên tường thành nhân loại, tựa hồ đang lựa chọn con mồi. Đáng chết, là quật địa ma trùng. A Sủa sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Quật địa ma trùng là chuyện kỳ ma hóa loại, cực kỳ khó chơi. Hơn nữa ở cứ điểm bên trong động thủ, tuy rằng cứ điểm đồng dạng có phòng ngự ma trận gia trì, nhưng nhất định sẽ tạo thành rất lớn tổn thất. Thế nhưng, bọn họ không có lựa chọn. Nếu như mặc cho quật địa ma trùng phá hoại, tổn thất chỉ có thể càng to lớn hơn. Siêu phàm bên dưới lập tức rút đi. Những người còn lại theo ta đồng thời làm thịt này buồn nôn run rẩy. A Sủa hô to một tiếng, lập tức gọi ra chính mình bộ quần áo săn màu đen cổ sư. Đó là một bộ đen kỵ toàn thân giáp, trước ngực có khắc một to lớn hùng sư đầu lâu. Thế nhưng, thiêu đốt ngọn lửa màu đen chiến giáp khí thế mười phần, cũng không như là bình thường phòng ngự hình bộ quần áo săn. A Sủa phóng lên trời, trong nháy mắt mở ra pháp thiên ma tướng. Cái kia khôi ngô màu đen người khổng lồ nắm chặt nắm đấm, sau đó một cái trọng quyền nặng nề đánh vào quật địa ma trùng thân thể khổng lồ trên, nhất thời để cái kia quật địa ma trùng nhịn đau không được đắng hí lên một tiếng. Hai vị, đi thôi, đừng làm cho còn nhỏ nhìn chúng ta. Trần Đô nhàn nhạt đối với bên cạnh Lạp Đạt Man đệ tử cùng Ca Khen nói rằng, một chuyện kỳ thợ săn thu thập một con chuyện kỳ ma hóa loại, cần tốn nhiều sức lực. Thế nhưng ba cái chuyện kỳ đồng thời động thủ, nhưng là dễ như ăn cháo. Tuân mệnh. Lạp Đạt Man đệ tử cùng Ca Khen đáp một tiếng, đồng dạng phóng lên trời. Ba đạo chuyện kỳ khí tức, nhất thời đem quật địa ma trùng kinh sợ. Nó không chút do dự lựa chọn liều mạng. Bàng bạc như biển ma lực dũng động, trong thiên địa đã biến thành một mảnh màu vàng đất, hoàn toàn mờ mịt. A Sủa nhất thời trong lòng kinh hãi. Quật địa ma trùng thiên phú bí thuật vì là sóng địa chấn, có thể gợi ra phạm vi lớn động đất. Một khi để quật địa ma trùng thả ra bí thuật, toàn bộ Cani Á cứ điểm đều sẽ sụp đổ hơn nữa, thậm chí ngay cả phụ cận mấy chục km bên trong trường thành, e sợ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng mà, nếu muốn thuấn sát một con chuyện kỳ ma hóa loại, cũng không dễ dàng. Bí thuật chân ngôn, ma lực lùi tán. Lạp Đạt Man đệ tử quay về quật địa ma trùng cao giọng quát lên. Ngay sau đó, hết thảy bị quật địa ma trùng tụ tập ma lực, bắt đầu cấp tốc tản đi, liền ngay cả quật địa ma trùng trong cơ thể bị điều động ma lực, đều về tới chỗ cũ. Quỷ dị biến hóa, nhất thời để quật địa ma trùng ngây ngẩn cả người. Nó nho nhỏ trong ánh mắt, tràn đầy nghi hoặc, có chút kinh hãi. Nhưng mà, thân kinh bách chiến Ca Khen tự nhiên cũng sẽ không buông tha tốt như vậy thời cơ. Bí thuật Bạch Dương Thần Viêm chém. Trong tay hắn to lớn đại kiếm hai tay, đột nhiên một cái trên treo trọng. Sau đó, một đạo mấy ngàn trượng rộng lớn kiếm khí, liền ở trong chớp mắt đem quật địa ma trùng hoàn toàn nhấn chìm. Trong thiên địa nhất thời chỉ còn giữ lại một mảnh trắng xóa hỏa diễm. Chi. Quật địa ma trùng vô cùng thống khổ thanh âm của từ trong đám lửa kia bên trong truyền ra. Trần Đồ híp mắt nhìn lại, chỉ thấy có tới dài mấy trăm trượng quật địa ma trùng đã bị Ca Khen chém bay đến trên bầu trời. Chương 253, A Sủa thăm dò. Bí thuật sư tinh truy lạc. A Sủa hiển nhiên không dự định để quật địa ma trùng có bất kỳ chạy trốn cơ hội. Đây là hắn đệ ngũ bí thuật, cũng chính là chuyện kỳ sau khi mới lĩnh ngộ bí thuật. Chỉ thấy trong sáng tháng khoảng không trên, mấy chục viên lớn như núi cao màu đen đại tinh chợt phát hiện ra. Sau đó màu đen ma lực cuồng chiều ở tại dũng động, đem tất cả ngôi sao màu đen cấu kết thành một thể thống nhất. Ngay sau đó vang dội sự phẫn nộ rít gào đến trong đó bay lên, một con thiêu đốt màu đen pháo hoa to lớn màu đen hùng sư từ trong đó nhảy ra, hướng về quật địa ma trùng bổ nhào mà đi. Hùng sư dường như rơi sao xa giống như vậy, cùng quật địa ma trùng thân thể cao lớn ầm ầm chạm vào nhau. Ầm ầm. Ngọn lửa màu đen nằm dày đặc cứ điểm bầu trời. Nóng rực sóng lửa mang theo cùng mãnh sóng trùng kích hướng bốn phía bao phủ, đem trên tường thành phòng ngự ma trận chấn động đến mức muốn vỡ vụn. Trên tường thành chiến kỳ cũng bị thổi đến mức bay phần phật. Quật địa ma trùng kêu thảm thiết im bặt đi. Sau đó nó đã hoàn toàn bị đốt cháy khét sát chết, hướng về Trần Đồ chỗ ở tường thành cấp tốc rơi đi. Bá tước các hạ, biểu diễn ngươi một chút sức mạnh đi. A Sủa mắt lạnh mắt nhìn xuống Trần Đồ. Hắn là cố ý đối với chuyện kỳ mà nói, khống chế chính mình bí thuật công kích phương hướng, có thể nói là một cái đơn giản đến cực điểm chuyện. Quật địa ma trùng mặc dù là có chuyện xảy ra, nhưng A Sủa quyết định thăm dò một hồi mấy vị này mới tới viện quân thực lực đến cùng làm sao. Lúc trước trong chiến đấu, hắn có thể đại thể suy đoán Ca Khen thực lực so với hắn muốn kém một bậc, mà Lạp Đạt Man đệ tử nhưng là gần giống như hắn, thậm chí khả năng mạnh hơn hắn một ít. Chỉ có Trần Đồ sức chiến đấu đối với hắn mà nói vẫn là không thể biết được. Quật địa ma trùng thi thể khổng lồ cấp tốc rơi. Lạp Đạt Man đệ tử căn bản không kịp cứu viện, mà Ca Khen cũng không cho rằng một bộ thi thể đối với chuyện kỳ mà nói cũng coi là vấn đề khó. Vì lẽ đó, Trần Đồ chỉ có thể đối mặt mình. Hơn nữa, hắn cần bảo đảm mình làm đến phù hợp một vị chuyện kỳ thân phận. Bởi vậy hắn tuyệt không có thể né tránh. Bóng tối nương theo lấy tiếng hú cấp tốc hạ xuống. Trần Đồ không dám khinh thường, trong nháy mắt mở ra bí thuật rất thần. Hắn vốn là khôi ngô dị thường thân thể lần thứ hai cất cao một đoạn, da rẻ cũng là trở nên đỏ như máu một mảnh. Sức mạnh to lớn ở trong thân thể dũng động. Sau đó, Trần Đồ nhẹ như mây gió giơ lên hữu quyền, đột nhiên đối với khoảng không đảo đi ra ngoài. Ầm. Nắm đấm nặng nề đụng phải quật địa ma trùng sát chết. Khủng bố đến cực điểm lực xung kích từ quyền diện truyền đến. Thế nhưng, trình độ như thế này lực xung kích hiển nhiên vẫn không có đạt đến mở ra rất thần bí thuật Trần Đồ cực hạn. Nặng đến mấy trăm tấn quật địa ma trùng sát chết, lúc này bị Trần Đồ một quyền nổ đến bay ngược phát ra ngoài. To lớn trùng thi trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề rơi vào cứ điểm trên mặt đất, phát sinh một trận đinh thai nhức óc tiếng nổ vang rền. Trên thành tường, Trần Đồ thu quyền mà đứng. Dưới chân hắn mây trăm mét vuông tường thành tạo thành một to lớn lom hãm hại, hiện đầy tảng lớn lít nha lít nhít tỉ mỉ vết rạn nứt. Người chung quanh cũng giống như nhìn quái vật nhìn Trần Đồ. Cho dù đối với chuyện kỳ mà nói, vẹn vẹn dựa vào sức mạnh của thân thể đem một con từ ngàn mét trên không rơi xuống nặng mấy trăm tấn sinh vật đánh bay, cũng là một cái làm người nghe kinh hãi chuyện. Này, đã vượt xa khỏi mọi người nhận thức. Vòng trời bên trên, A Sủa tản đi pháp thiên ma tướng, trong lòng đồng dạng nhấc lên cơn sóng thần. Thân là chuyện kỳ hắn tự nhiên có thể nhận biết được, Trần Đồ căn bản sẽ không có mượn bất kỳ pháp tắc sức mạnh, chỉ là vận dụng nhỏ bé không đáng kể ma lực mà thôi. Quả nhiên là thâm tàng bất lộ, xem ra tất yếu đối với vị này bá tước chú ý thêm. A Sủa trong mắt lóe ra một tia kiên kỵ. Hắn có thể cảm giác được, Trần Đồ trên người hoàn toàn không có tỏa ra bất kỳ đủ để xưng là khí tức mạnh mẽ, quả thực giống như là một người bình thường. Có thể làm được trình độ như thế này chuyện kỳ, không có chỗ nào mà không phải là chuyện kỳ bên trong người tài ba. Mấy cái chuyện kỳ rơi xuống tường thành. Ca khen kinh ngạc nói, bá tước các hạ không hổ là địa ngục chàng giác đấu chủ nhân, trình độ như thế này sức mạnh thực sự là làm người ta nhìn mà than thở. Trần Đồ khiêm tốn cười nói, ca khen tướng quân quá khen, đây chỉ là tiểu đạo mà thôi, đối với chúng ta thợ săn mà nói, ma lực mới phải căn bản không phải sao. Lạp Đạt Man đề tư nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút. Bá tước đại nhân tuy rằng một mực chọn thân thể mạnh mẽ, thế nhưng cánh cửa địa ngục bản thân đối với thợ săn thân thể không có bất kỳ chỗ tốt nào, mà bây giờ bá tước đại nhân vẫn không có khôi phục chuyện kỳ thực lực, vì lẽ đó sức mạnh nên so với cái kia giác đấu sĩ càng yếu hơn một ít mới đúng. Thế nhưng, theo hắn biết, cái kia giác đấu sĩ thân thể tuyệt đối không thể cường đại như thế. Liên tưởng đến trước Duy Lan Nhi tạp đối với hắn nói, các địch tư trong lòng lần thứ nhất đối với Trần Đồ thân phận sinh ra hoài nghi. Lúc này, A Sủa tiến lên phía trước nói, quật địa ma trùng từ ba người chúng ta cộng đồng đánh giết, vì lẽ đó xác chết ba người chúng ta chia đều. Nếu như hai vị không ngại, có thể mang quật địa ma trùng sát chết giao cho chúng ta xử lý. Chuyện kỳ ma hóa loại sát chết có to lớn giá trị, như quật địa ma trùng răng nanh cùng trên lưng cùng với bụng gai nhọn đều là chế tác trang thiết bị ma đạo tốt nhất vật liệu. Cho tới ma hạch thì lại càng là một số thuốc phép trọng yếu thành phần. Vì lẽ đó một bộ hoàn chỉnh chuyện kỳ sinh vật sát chết giá trị chí ít đều có thể đạt hơn triệu kim tệ. Cho dù quật địa ma trùng sát chết đã bị phá hỏng đến mức rất nghiêm trọng, nhưng vẫn cứ có giá trị không nhỏ. Các hạ tự mình xử lý đi. Lạc Đạt Man đệ tử gật gật đầu, hắn đương nhiên là không thiếu tiền. Ca Khen cũng gật gật đầu, làm quốc vương cận vệ quân thống lĩnh, hắn đương nhiên cũng không thiếu một con ma hóa loại sinh ra chút tiền lẻ này. A Sủa thấy vậy, nhất thời cảm thấy hai người này xem ra đều càng hợp mắt một chút. Lúc này, một mảnh cái khác La Bá Đặc trầm giọng nói, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, chúng ta đi về trước đi. Mọi người về tới trên yến tiệc. La Bá Đặc trầm giọng nói, quật địa ma trùng không nên sẽ tới gần nơi này. Ta nhớ tới ghi chép bên trong có quật địa ma trùng khu vực cách chúng ta đây chính là rất xa. Hắn sắc mặt nặng nề. Bất cứ dị thường nào ma hóa loại xuất hiện, đều có khả năng thay mặt man hoang nơi sâu xa đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Thêm vào gần nhất càng nhiều lần ma hóa loại tập kích, để La Bá Đặc trong lòng sầu lo càng sâu. Xác thực, theo lý thuyết chút rừng rậm độc chu cũng không phải xuất hiện. Lần trước quét sạch là ở nửa năm trước, trên lý thuyết tới nói chúng nó số lượng phải làm còn không đến mức gây nên chúng nó di chuyển. Ta suy đoán, những vùng rừng rậm này độc chu là nhận lấy quật địa ma trùng kinh hãi, mới có thể chạy đến cứ điểm bên này. A Sủa gật gật đầu, trong lòng đồng dạng hơi nghi hoặc một chút. La Bá Đặc nói, đã như vậy, ta đề nghị tuyên bố một tra xét nhiệm vụ, chúng ta cần biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Không biết đại gia ý kiến như thế nào. Hắn nhìn về phía Trần Đồ ba người. Trần Đồ cười nói, hai vị chính mình an bài là tốt rồi, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Bọn họ mới đến, đối với Cani Á cứ điểm đích tình huống hoàn toàn không biết, nếu là thuận miệng nói trên bảo, khó tránh khỏi chọc người xinh ghét. A Sủa thấy vậy, nói, nếu chư vị đã đồng ý, như vậy ta ngày mai sẽ tuyên bố một cấp 2 nhiệm vụ, để những kia thợ săn tiền thưởng chúng đi trước trà xét một phen. Mạc Lạc Vương quốc thường trú quân đội cùng với hưởng ứng liên minh loài người mộ binh mà đến quân đội, thông thường đều sẽ trú đóng ở cứ điểm, tác dụng của bọn họ là phòng ngừa quy mô lớn xâm lấn. Trà xét nhiệm vụ như vậy, thông thường sẽ giao cho thợ săn tiền thưởng chúng hoàn thành. Chương 254, thợ săn tiền thưởng tin tức. Mấy người lại thương thảo một phen, mới từng người trở về nơi ở cường giả luôn có đặc quyền. Vì lẽ đó, cho dù ở không gian chật hẹp Cani Á cứ điểm, Trần Đồ cũng có đầy đủ không gian độc lập. Hắn trụ sở tạm thời là một chỗ rộng rãi dinh thự, thậm chí còn mang một vườn hoa nhỏ. Mà nếu như hắn là một chiến sĩ thông thường, như vậy cũng chỉ có thể ở tại hơn 10 người một gian bên trong doanh trại. Lữ Đồ để Trần Đồ mệt mỏi vạn phần, hắn rất nhanh tiến vào trong mộng cảnh. Mỗi một giấc mộng cảnh, đối với Trần Đồ mà nói đều là một bảo tàng khổng lồ. Đen kịt dưới thái dương, là mênh mông vô bờ của sơn. Trần Đồ xác định, nơi này hẳn là nhân loại chưa bao giờ đặt chân qua thổ địa. Chu vi những kia cổ thụ chọc trời, cũng không phải ở thế giới loài người bị hủy diệt sau mới mọc ra. Đây là một rất tốt bãi săn. Trần Đồ trong lòng vi hỉ, hắn cảm giác mình lẽ ra có thể ở đây thu hàng con mồi. Tùy ý chọn cái phương hướng, Trần Đồ bắt đầu rồi chính mình săn bắn lữ trình. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt Trần Đồ cũng đã tới Cani Á cứ điểm một tuần lễ. Hắn mang đến binh lính, cũng đã quen thuộc Cani Á cứ điểm phòng vệ công tác, bắt đầu tiếp nhận bộ phận khu vực phòng thủ. Trần Đồ không chút do dự đem phần lớn công tác đều phân chia cho quốc vương cận vệ quân binh lính. Về phần hắn bộ hạ, nhưng là chỉ gánh chịu một ít không trọng yếu công tác, có mức độ lớn nhất tự do hoạt động thời gian. Ca Khen đối với lần này rất có lời oán hận. Thế nhưng Trần Đồ mới phải khắc duy đa nhận lệnh quan chỉ huy tối cao, đối mặt Trần Đồ mệnh lệnh, hắn chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Mà ở trong mấy ngày này, Cani Á cứ điểm lục tục lại đụng phải 3 lần quy mô nhỏ tập kích. Toàn bộ cứ điểm trở nên hơi lòng người bàng hoàng. Loại này tần suất ma hóa loại tập kích sự kiện, ở dĩ vãng căn bản cũng không khả năng phát sinh. Bộ chỉ huy, A Sủa nói, La Bá Đặc, Vương Đô Phương diện chat gọi yêu cầu ta trở lại báo cáo công tác. Vì lẽ đó ta nhất định phải rời đi một quãng thời gian. Nơi này, cứ giao cho các ngươi xử lý. Yên tâm đi. A Sủa. La Bá Đặc gật gật đầu, lập tức nói tiếp, A Sủa, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng gần nhất dị thường. Ngươi đến Vương Đô sau, không biết có thể không hướng về quốc vương bệ hạ thỉnh cầu lại phái này một nhánh quân đoàn lại đây. A Sủa nhất thời mặt lộ vẻ khó xử, La Bá Đặc, ngươi nên rõ ràng, quốc nội có 4 tòa cứ điểm cần phòng thủ, quân lực của chúng ta đã rất hồi hộp. Quốc vương bệ hạ không thể đồng ý. Không cần vẫn đóng giữ, chỉ cần giải quyết trước mặt vấn đề, quân đội là có thể rời đi. Ta lo lắng những kia xuất sinh sẽ có cái gì động tác lớn. Một khi Cani Á cứ điểm thất thủ, toàn bộ Mạc Lạc Vương quốc nhưng là sẽ trở nên hỏng bét. La Bá Đặc có chút lo lắng. A Sủa nhất thời có chút bất đắc dĩ nói, ta sẽ hết sức, thế nhưng ngươi nên rõ ràng, quốc vương bệ hạ sẽ không cho phép ta thống lĩnh nhiều lắm quân đội. Hiện nay Mạc Lạc Vương quốc quốc vương tuổi tác đã cao, mà vương vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất là quốc vương thân tử cha Lý Lý Áo, quốc vương bệ hạ chắc chắn sẽ không để A Sủa uy hiếp được vị vương tử kia quyền thừa kế. Huống chi, chúng ta còn có Nam Bộ Liên Minh Vương quốc quân đội. Tuy rằng bọn họ cũng không toán mạnh mẽ, nhưng ta nghĩ ba cái chuyện kỳ đã đủ khiến Cani Á cứ điểm không gì phá nổi. A Sủa trầm giọng nói, hắn có thể cảm giác được, La Bá Đặc trên thực tế cũng không tín nhiệm Trần Đồ đảm nhân. Mạc Lạc Vương quốc thổ địa cuối cùng là cần nhờ Sơ Lạc người đến thủ vệ, bọn họ những người ngoài này cuối cùng là không dựa dẫm được. Một khi tình thế quá mức gay go, bọn họ sẽ lập tức lui lại. La Bá Đặc lắc lắc đầu. Trên thực tế, ta rất kinh ngạc Nam Bộ Liên Minh Vương quốc sẽ phái người lại đây, hơn nữa còn là ba cái chuyện kỳ. Ta thậm chí hoài nghi, bọn họ biết chút ít cái gì. A Sủa nói, ngươi quá khẩn trương, La Bá Đặc. Tây cảnh trường thành là không thể nào bị công phá. Buổi chiều, A Sủa rời đi Cani Á cứ điểm, chạy tới Mạc Lạc Vương quốc vương đô. Toàn bộ cứ điểm quyền chỉ huy tạm thời rơi xuống mà đến La Bá Đặc trong tay. Hắn đang chỉ huy trong phòng, cẩn thận nghiên cứu Cani Á cứ điểm ở ngoài hoang dã bản đồ. Cani Á thành lập thời gian có tới 300 năm. Trong thời gian này, thế giới loài người lãnh thổ quốc gia cũng lại không thể hướng tây mở rộng. Thế nhưng cứ điểm 5000 km trong phạm vi man hoang địa vực đã bị loài người đại trí mò thấy, liên minh loài người đối với phụ cận ma hóa loại quần thể phân bố tình huống như lòng bàn tay. La Bá Đặc khổ sở suy nghĩ, nỗ lực biết rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì đưa đến ma hóa loại nhiều lần tập kích cứ điểm. Lãnh sự các hạ, đi vào hoang dã tra xét thợ săn tiền thưởng trở về. Hắn nói có rất tin tức trọng yếu, nhất định phải tự mình hướng về bộ chỉ huy báo cáo. Một người lính bỗng nhiên vào. La Bá Đặc từ trên bản đồ rời ánh mắt, sau đó trầm giọng nói, là ai mang đến tin tức? Binh lính cung kính nói, là Luke tiên sinh, lãnh sự các hạ. La Bá Đặc nhất thời hơi kinh hãi. Hắn nghe qua Luke tên, toàn bộ Cani Á cứ điểm mạnh mẽ nhất thợ săn tiền thưởng, siêu phàm thượng vị. Hắn là Mạc Lạc Vương quốc người. Có rất nhiều thế lực lớn hướng về hắn vươn cành ô liu, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Luke sở dĩ sẽ chọn ở lại Cani Á cứ điểm trận, thuần túy là xuất phát từ đối với ma hóa loại căm hận, mà cũng không đối với vương quốc trung thành. Trên thực tế, hắn đối với vương quốc vẫn có rất sâu hàn khí. Làm Luke vẫn còn con nít thời điểm, Cani Á cứ điểm đã từng bị một con tiếp cận bán thần chuyện kỳ Hồng Lang công phá. Tứ ngược bầy sói để Mạc Lạc Vương quốc tổn thất nặng nề. Cuối cùng là vương quốc thủ hộ giả, bán thần nhóm đạt Lý Áo ra tay chém giết Hồng Lang, mới thở bình thường trường hạo kiếp này. Luke chỗ ở thôn trang cũng đang cái kia cơn hạo kiếp bên trong bị tứ ngược ma hóa loại tập kích. Hắn là duy nhất người sống sót. Từ cái kia sau khi, Luke liền mang theo đối với ma hóa loại sự thù hận, một mực cùng ma hóa loại chiến đấu. Thậm chí hắn ở trở thành siêu phàm thượng vị mạnh mẽ thợ săn sau, vẫn duy trì bản tâm, không ngừng cùng ma hóa loại tác chiến. Mời hắn vào. La Bá Đặc nói rằng, Luke thực lực không thể nghi ngờ, La Bá Đặc cho là hắn chắc chắn sẽ không tin khẩu nói bậy. Rất nhanh, một cái vóc người cao to tóc đen nam nhân đã bị mang theo vào. Trên mặt hắn hiện đầy dữ tợn vết sẹo, cả người tản ra mùi máu tanh tưởi, như là một con từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra ác ma. La Bá Đặc từ hắn màu nâu trong đôi mắt, nhìn thấy căm ghét cùng tôn kính hai loại mâu thuẫn ánh mắt. Hắn rõ ràng, đây là bởi vì hắn phức tạp thân phận tạo thành. Luke đối với nhân loại liên minh ôm ấp thiện ý, nhưng cũng đối với vương quốc các quyền quý không có bất kỳ hảo cảm. Hắn trước sau cho rằng là bởi vì các quyền quý hủ bại, mới đưa đến Cani Á cứ điểm thất thủ, gây thành đại họa. Mà trên thực tế, lúc đó đóng giữ Cani Á cứ điểm răng nhọn quân đoàn trưởng, chuyện kỳ thợ săn hạ đám bụi lai đích thật là bởi vì một hồi quý tộc tiệc rượu một mình rời đi cứ điểm. La Bá Đặc nói, ngươi mạnh khỏe, Luke tiên sinh. Ta nghe nói ngươi có tin tức trọng yếu muốn hướng về bộ chỉ huy báo cáo.
Đúng, lãnh sự đại nhân. Ta tiếp nhận rồi bộ chỉ huy ngày trước tuyên bố nhiệm vụ, đến man hoang nơi sâu xa tiến hành tra xét, phát hiện một ít rất tồi tệ chuyện. Luke hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Chương 255. Luke ánh mắt ngưng trọng nói, xâm lâm độc chu đẻ trứng địa chí ít đã hướng về trưởng thành phương hướng di động 10 km khoảng cách. Hơn nữa có dấu hiệu cho thấy, chúng nó đang di động quá trình đã từng lựa chọn rất nhiều nơi tạm thời dừng lại, ta nghĩ chúng nó hẳn là bắt đầu di chuyển. Ngươi khẳng định sao? La Bá Đặc vẻ mặt đại biến. Xâm lâm độc chu chúng sẽ tích tụ cùng nhau đẻ trứng, sau đó cộng đồng nuôi nấng đời sau. Cani Á cứ điểm ở ngoài rừng rậm con nhện cái kia nơi đẻ trứng địa đã tồn tại gần một thế kỷ. Trong khi nghe đồn, vùng rừng rậm này con nhện quần thủ lĩnh là một con chuyện kỳ nhận được. Chỉ là, cho tới nay đều không có người tận mắt gặp nó. Nhưng rừng rậm con nhện thật sự ở hướng về man hoang ngoại vi di chuyển, cũng là có khả năng. Mà một ít ma hóa loại vì tránh né săn mồi người công kích, sẽ theo bản năng rời xa săn mồi người nơi nghỉ chân, điều này cũng có thể giải thích vì sao gần nhất cấp thấp ma hóa loại sẽ nhiều lần xung kích cứ điểm đích tình huống. Chúng nó là ở vì tránh né rừng rậm con nhện. Luke trầm giọng nói, lãnh sự đại nhân, ta sẽ không dùng chuyện như vậy đùa giỡn. Hơn nữa, ta ở chúng nó để chứng phát hiện một luồng khí tức rất mạnh mẽ, theo như đồn đái chuyện kỳ xâm lâm độc chu tựa hồ là thật sự. La Bá Đặc chân mày cau lại. Loại này có vô số tôi tớ chuyện kỳ ma hóa loại cũng không phải dễ đối phó. Cứ điểm pháo rất khó đối với cấp cao xâm lâm độc chu tạo thành hữu hiệu thương tổn, mà chuyện kỳ ma hóa loại có thể dễ dàng ngăn cản mấy vị chuyện kỳ thợ săn. Một khi xâm lâm độc chu tới gần tường thành, chỉ có hơn 100 trượng tường thành căn bản là không ngăn được những này có ưu tú leo lên kỹ xảo ma hóa loại. vì lẽ đó cứ điểm các binh sĩ sẽ không được không mặt đối mặt cùng xâm lâm độc chu vật lộn, nói như vậy thương vong nhất định sẽ rất nặng nề. Mà cho dù mặt sau có thể may mắn đánh đuổi xâm lâm độc chu tiến công, xâm lâm độc chu bộ kia có cường lực tính ăn mòn nọc độc cũng sẽ đối với trên tường thành khắc họa ma trận tạo thành to lớn ảnh hưởng, đến tiếp sau chữa trị ma trận đồng dạng là cái làm người đau đầu vấn đề. La Ba được nói, Luke tiên sinh, đây thật là rất quan trọng tình báo. Ngươi có thể đi bộ quân nhu lĩnh cho ngươi tiền thưởng, có điều nếu như chúng ta đến tiếp sau có nhằm vào xâm lâm độc chu hành động, hy vọng ngươi sẽ không chậm lại. Còn có, mời ngài tạm thời đem cái tin tức này bảo mật. Đúng rồi, nhiệm vụ của ngài bằng chứng ở nơi nào? Luke nghe vậy, từ trong túi tiền lấy ra một tấm giấy bằng da dê, đưa cho La Bá Đặc, tuy rằng ta không thích với các ngươi những quý tộc này đồng thời hành động. Thế nhưng lãnh sự đại nhân, chỉ cần là giết chết những kia đáng ghét xuất sinh hành động, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Trong mắt hắn lập lòe khát máu hung quang. Luke tin tưởng, mình chính là vì hướng về những kia ma hóa loại báo thù mới có thể may mắn còn sống sót hạ xuống. Như vậy, ta sẽ phái người thông báo cho ngươi. La Bá Đặc đem đắp kín trương nhiệm vụ bằng chứng đưa cho Luke. Luke gật gật đầu, liền tự động rời đi. Vệ binh, đi xin mời Nam Bộ Liên Minh Vương quốc các địch tư bá tước cùng hai vị khác chuyện kỳ lại đây. La Ba Đặc nhẹ nhàng dùng đốt ngón tay gõ mặt bàn, quay về bộ chỉ huy ở ngoài hô một tiếng. A Sùa không ở, có tư cách biết được chuyện này người cũng chỉ có Trần Đồ đẳng nhân cùng với lợi trảo quân đoàn sĩ quan cao cấp. Rất nhanh, Trần Đồ đẳng nhân liền chạy tới bộ chỉ huy. Bị cắt đứt tu hành, Trần Đồ có chút không vui nói, La Ba Đặc, gấp như vậy tìm chúng ta đến có chuyện gì? Pháp vân khắc họa đối với Trần Đồ mà nói nhưng vẫn là một gian nan vấn đề. Nguyên bản so với người bình thường lớn hơn nhiều lắm ma lực kết tinh đang cho hắn cung cấp dồi dào vô cùng ma lực, đồng thời cũng làm cho hắn cần tốn nhiều thời gian hơn mới có thể hoàn thành hết thệ pháp vân khắc họa, do đó xây dựng ra một vị có thể cùng thiên địa câu thông pháp thiên ma tướng. Xin lỗi, chư vị, thật sự là có chuyện gấp gáp. La Bá Đặc có chút áy náy nói. Đối mặt Trần Đồ vị này có thể tay không đánh bay mấy trăm tấn sắc chết mạnh mẽ chuyện kỳ, La Bá Đặc cũng không dám có bất kỳ bất kính. Như vậy, à sủa quân đoàn trưởng đây. Trần Đồ hơi nghi hoặc một chút đánh giá trong bộ chỉ huy người, lợi trảo quân đoàn sĩ quan cao cấp chúng đã qua đến rồi, chỉ có à sủa không ở. La Bá Đặc nói, à sủa về vương đô, phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về. Trần Đồ lúc này mới gật gật đầu. Mà Ca Khen là tác phong cường tráng quân nhân, hắn trầm giọng nói, La Bá Đặc lãnh sự, ta nghĩ hay là trước nói một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Người đang ngồi cũng đều không có thời gian dư thừa nói chuyện phiếm. La Bá Đặc nói, như vậy ta tuyên bố lần này hội nghị chính thức bắt đầu. Cứ điểm bên trong ưu tú nhất thợ săn tiền thưởng được tình báo, xâm lâm độc chu đẻ trứng địa đã hướng về trưởng thành phương hướng di động 10 km. Đồng thời, không có dấu hiệu cho thấy chúng nó sẽ dừng lại. Gần nhất nhiều lần ma hóa loại tập kích sự kiện, rất có thể hay cùng chuyện này có quan hệ. Trong bộ chỉ huy nhất thời nghị luận sôi nổi. Cùng La Bá Đặc như thế, lợi trảo quân đoàn sĩ quan cao cấp chúng nghe thế cái tin tức phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi chân thực tính. Phó quân trung đoàn trưởng Hy Đạt kéo trầm giọng hỏi, lãnh sự các hạ, có thể bảo đảm tin tức này độ tin tại sao? Ta ở Cani Á cứ điểm đóng giữ 50 năm, chưa từng nghe qua đám kia xanh biết con nhện sẽ di chuyển. Vùng rừng rậm tiếp nhưng là phụ cận mấy ngàn km thích hợp nhất chúng nó nơi ở. Đây là Luke có được tin tức. Các ngươi hẳn phải biết, hắn sẽ không ở ma hóa loại đích tình báo lên nói dối. La Bá Đặc nói, ta lo lắng xâm lâm độc chu sẽ tiếp tục di chuyển, vì lẽ đó chúng ta cần càng cụ thể đích tình báo. Hắn tiếng nói mới rơi, Hy Đạt kéo lên đường, như vậy lãnh sự các hạ, chúng ta sẽ lập tức phái ra nhân thủ, đối với khu vực này tiến hành cẩn thận tìm tòi, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể được ra kết quả. Hy Đạt kéo, hãy nghe ta nói hết. La Bá Đặc ngăn lại hắn, nói tiếp, Luke từ trong đó cảm nhận được chuyện kỳ khí tức. Ta muốn là người bình thường đi qua, một khi chọc giận tên đại gia hoặc kia, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Hắn nói đem tầm mắt chuyển hướng về phía Trần Đồ đảm nhân. Bọn họ là hiện nay ở cứ điểm bên trong số lượng không nhiều chuyện kỳ thợ săn. Mà Trần Đồ mặc dù có lòng cự tuyệt, nhưng này kỳ thực cũng không xem như là một nhiệm vụ nguy hiểm. Dù sao chỉ là có thể cùng chuyện kỳ ma hóa loại chạm mặt mà thôi. Có thể như quả hắn từ chối, nhưng bây giờ là có chút không còn gì để nói. Có thể phái người này đi. Trần Đồ đem tầm mắt chuyển hướng về phía Ca Khen. Thân mang màu vàng khôi giáp Ca Khen lập tức nói, bá tước các hạ, ngài biết bộ hạ của ta vừa bắt đầu trị thủ, ta không thể tại đây loại ngàn cân treo sợi tóc rời đi cứ điểm. Trần Đồ trong lòng bất đắc dĩ. Hắn vậy cũng là nâng lên cục đá ném chân của mình. Dù sao, đem phần lớn nhiệm vụ giao cho Ca Khen người cũng là hắn. Được rồi, La Bá Đặc, người của ta sẽ phụ trách làm rõ những vấn đề này. Thế nhưng, chúng ta cần cái kia thợ săn tiền thưởng trợ giúp. Ngươi biết, chúng ta đối với những chỗ này cũng không quen thuộc. Trần Đồ nói xong, lập tức liền nhìn thấy La Bá Đặc vẻ mặt buông lòng không biết. La Bá Đặc đứng lên, cười nói, đương nhiên không thành vấn đề, Luke đối với chư vị dũng sĩ như vậy luôn luôn rất tôn kính, ta nghĩ hắn rất tình nguyện khi các ngươi dẫn đường. Trong lòng hắn cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, mấy ngày nay hắn đã nhìn ra Trần Đồ đối với cứ điểm phòng ngự công tác cũng không có bất cứ hứng thú gì. May mà, Trần Đồ không có ở loại này thời khắc mấu chốt lựa chọn tiếp tục chẳng quan tâm. Chương 256, tiến vào man hoang. La Bá Đặc nói, như vậy, liền phiền phức các hạ rồi. Các hạ hàng đầu nhiệm vụ là biết rõ rừng rậm con nhện hay không còn đang tiếp tục di chuyển. Như không tất yếu, xin đừng nên kinh động chúng nó. Đám kia xâm lâm độc chu số lượng vô cùng to lớn. La Bá Đặc không muốn ở không hề chuẩn bị tình huống cùng chúng nó giao thủ. Vì lẽ đó, hắn chuẩn bị chờ Trần Đồ thu thập xong tình báo sau, đợi thêm ạt sủa từ vương đô trở về thời gian, đồng thời quyết định xử lý như thế nào những vùng rừng rậm này độc chu. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Đồ mang theo Lạp Đạt Man đệ tử cùng ác ma quân đoàn chiến sĩ, rời đi Cani Á cứ điểm. Từ dài dòng hành lang xuyên qua tây cảnh tường thành dày đến mười mấy trượng tường thành sau, Trần Đồ rốt cục bước chân vào thế giới chân chính man hoang nơi. Trong lốc bùn đất, ở nóng rực sáng rỡ chiếu xuống, tản ra mùi máu tươi nồng nặc cùng lửa đạn khói thuốc súng mùi vị, xanh biết cỏ tạp nhưng vẫn cứ ngoan cường sinh trưởng ở mảnh này chịu đủ tàn phá trên đất. Luke tiên sinh, đón lấy liền đã làm phiền ngươi. Trần Đồ đối với Luke nói rằng, Luke là bọn hắn chuyến này duy nhất dẫn đường. Tuy rằng La Ba đặt cho Trần Đồ phụ cận bản đồ chi tiết, nhưng Trần Đồ cảm thấy một bộ bản đồ sống sẽ tốt hơn nhiều. Luke nghiêm túc nói, bá tước các hạ, ta sẽ tận lực bảo đảm để các vị tách ra phần lớn nguy hiểm. Thế nhưng, xin mời các hạ người nhất định phải theo ta hành động, không muốn ở trong rừng rậm chạy loạn. Cùng các ngươi quốc nội Tùng Lâm so với, nơi này muốn nguy hiểm nhiều lắm. Trần Đồ đương nhiên sẽ không tự tìm phiền phức. Hắn cười nói, Luke tiên sinh, ngươi cứ việc yên tâm, ta bảo đảm bọn họ sẽ không sảng bậy. Luke lúc này mới gật gật đầu. Sau đó ở phía trước nhất, dẫn theo Trần Đồ đẳng nhân tiến vào trong rừng rậm. Vùng rừng Tùng này tự mình chữa trị năng lực rất rất mạnh, những kia ma hóa loại ngang qua lúc tạo thành phá hoại, bây giờ đã hoàn toàn không nhìn ra bất cứ dấu vết gì. Trần Đồ đoàn người đi theo ở Luke phía sau, cẩn thận từng ly từng tí một ở các loại cổ quái kỳ lạ thực vật bên trong ngang qua. Mà Luke làm độc hành thợ săn, có thể vượt qua những người kia mấy ở mấy ngàn loại cỡ lớn săn đoàn, trở thành Cani Á cứ điểm mạnh nhất thợ săn tiền thưởng, tự nhiên là có bản lĩnh thật sự. Hắn đối với toàn bộ núi rừng rõ như lòng bàn tay. Chỉ là vừa giữa trưa, liền mang theo Trần Đồ đẳng nhân tránh được mấy xuất xứ siêu phẩm mã hóa loại lãnh địa. Mà Trần Đồ quay về man hoang khu vực cũng lần thứ hai dâng lên một tia lòng kính nghệ. Chỉ là phía bên ngoài, nhân loại lãnh thổ quốc gia bên trong cực kỳ hiếm thấy siêu phẩm mã hóa loại cũng đã bắt đầu nhiều lần xuất hiện. Có thể tưởng tượng được ở man hoang nơi càng sâu còn cất giấu bao nhiêu cường đại ma hóa loại. Tâm tình của hắn càng trở nên nặng nề. Đối với nhân loại tương lai, hắn vẫn cứ cầm bị quan tâm thái. Chỉ ít, số lượng hàng trăm thần linh cấp độ ma hóa loại, hiện nay hắn liền hầu như không tìm được bất kỳ đối kháng phương pháp. Thấy Trần Đồ sắc mặt nghiêm nghị, Luke chỉ cho là hắn đang lo lắng nhiệm vụ tình huống. Niềm tin của hắn tràn đầy nói, bá tước các hạ, chúng ta tuy rằng đi vòng rất lớn một đoạn đường, thế nhưng ta bảo đảm ở trên trời hắt trước nhất định có thể đến ta lần trước phát hiện những tên kia địa phương. Đương nhiên, Luke tiên sinh đã chứng minh chính mình. Trần Đồ gật gật đầu. Trạm đích nhìn phía sau có chút mệt mỏi các chiến sĩ, hắn thấp giọng quát lên, giải lao nửa giờ, lại tiếp tục xuất phát. Đối với nhiệm vụ thành bại hắn cũng không để ở trong lòng. Nhưng những này ác ma quân đoàn chiến sĩ đều là dưới trướng hắn tinh nhuệ, hắn cũng không muốn xuất hiện bất kỳ thương vong. Vì lẽ đó, tại đây nguy cơ tứ phía trong rừng rậm, duy trì dồi dào thể lực hoàn toàn là tất yếu. Tu sửa một quãng thời gian, mọi người tiếp tục xuất phát. Một mặt dưới sườn núi, đi ở đằng trước nhất Luke bỗng nhiên giương lên tay, ra hiệu mọi người dừng lại. Lạp Đạt Man đệ tử lập tức chỉ huy ác ma quân đoàn các chiến sĩ cảnh giới. Trần Đồ nhưng là đi tới Luke bên người, thấp giọng hỏi, "Luke tiên sinh, có vấn đề gì không? Phu cận có xâm lâm độc chu xuất hiện dấu vết, chúng nó đã tới nơi này." Luke sắc mặt nghiêm nghị. Quả nhiên, những vùng rừng rậm kia độc chu chính đang hướng đông di chuyển. Trước thời điểm, vùng này tuyệt đối vẫn không có xâm lâm độc chu qua lại dấu vết. Trần Đồ theo tầm mắt của hắn nhìn lại, nhất thời phát hiện một ít quấn quanh ở thực vật trên xanh biết tơ nhện. Thấp thoáng ở dày đặc thực vật bên trong thô to tơ nhện rất không dễ thấy, cho dù là cẩn thận nhận biết cũng rất khó nhìn rõ. Những vùng rừng rậm này độc chu tơ nhện không chỉ có rất mạnh mẽ dính tính, còn có đối với hoàng kim cấp độ trở xuống sinh vật mà nói đủ để chí mạng ngọc độc. Đây là chúng nó độc đáo đặc sắc đi săn phương thức. Ở dày đặc thực vật bên trong bày xuống cả bẫy, lại xua đuổi con mồi tiến vào cả bẫy. Thú vị nhất chính là mấy con xâm lâm độc chu tụ tập cùng nhau thời điểm, chúng nó thường thường hội hợp làm săn bắn, bày xuống một càng to lớn hơn cả bẫy, đồng thời xua đuổi con mồi. Trong rừng cây rậm rạp, bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm huyền ảo. Mị, mị. Một trận lộn xộn gấp gáp dê tiếng kêu bỗng nhiên ở phía xa trong rừng rậm vang lên. Ngay sau đó, mặt đất liền bắt đầu hơi rung động lên. Là lớn lâm dê, trung quanh đây có rất nhiều lớn lâm dê hoạt động. Luke vừa dứt lời, một viên to lớn màu xanh sẫm con dê đầu lâu liền từ trước mặt hai người trong rừng rậm đụng phải đi ra. Lớn lâm dê bên ngoài cùng phổ thông con dê tương tự, nhưng cũng mọc ra đầy người màu xanh sẫm lông dê. Chúng nó thường thường có thể dài đến cao hơn 3 mét, là một loại bạch ngân trung vị thật là tốt đấu thực thói quen về ăn ma hóa loại. Nhưng mà sức mạnh to lớn lớn lâm dê lúc này lại bị chăm chú dính vào một tấm đường kính vượt qua 3 trượng vong lớn trên. Nó ra sức dây rủa, màu xanh lam hình chữ nhật đồng tử, con ngươi hoảng loạn chuyển động, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngay sau đó, mười mấy con hình thể vượt qua 3 mét to lớn xâm lâm độc chu liền từ trong rừng rậm chạy ra. Mấy trăm người mấy trăm ít nhất là hoàng kim cấp độ nhân loại, chừng chừng nhìn chằm chằm chúng nó, những vùng rừng rậm này độc chu nhất thời bị sợ nhảy một cái. Chúng nó cứng ở nơi nào, tựa hồ có hơi không biết làm sao. Muốn giết chúng nó sao? Trần Đồ thấp giọng hỏi. Luke gật gật đầu, những người này rất hữu dụng, có thể làm cho chúng ta tránh khỏi một chút phiền toái. Nhớ kỹ, tận lực động tĩnh nhỏ hơn một chút, để tránh khỏi đưa tới những khác phiền phức. Trần Đồ vẫy tay. Mười mấy ác ma quân đoàn chiến sĩ lập tức xông về xâm lâm độc chu. Hoàng kim cấp độ đối đầu bạch ngân cấp độ ma hóa loại, kết quả tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Tất cả xâm lâm độc chu trong nháy mắt bị phong tới, liền hô một tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Liền ngay cả đầu kêu thảm thiết không ngừng lớn lâm dê, cũng bị một chiến sĩ thuận lợi giải quyết. Hiện tại phải làm sao? Trần Đồ nhìn đầy đất xâm lâm độc chu sát chết hỏi. Luke nói, này một mảnh đã trở thành xâm lâm độc chu địa bàn, nếu như chúng ta đem những người này túi chứa chất độc đào móc ra mang theo bên người, là có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Hắn tiếp tục nói, xâm lâm độc chu là dựa theo nọc độc mùi đến nhận biết đẳng cấp. Mang theo những người này túi chứa chất độc, cũng chỉ có bạch ngân cấp độ xâm lâm độc chu sẽ tìm đến phiền phức. Mà trừ phi chúng ta trực tiếp đi tới chúng nó trước mặt, bằng không những kia cường đại xâm lâm độc chu căn bản cũng không sẽ để ý đến chúng ta. Hắn vừa nói, một bên đem một cây chủy thủ đâm vào xâm lâm độc chu khẩu khí phía dưới, sau đó thành thục lấy ra một to bằng ngón cái màu xanh lục túi chứa chất độc. Túi chứa chất độc bề ngoài một mảnh bóng loáng, xem ra như là một khối ngọc bích điêu khắc thành. Chương 257, chuyện kỳ nhận được. Ác ma quân đoàn các chiến sĩ học theo giam giáp, đem xâm lâm độc chu túi chứa chất độc tất cả đều lấy xuống, mang ở trên người. Sau đó, mọi người tiếp tục tiến lên. Ven đường bọn họ lại phát hiện lượng lớn xâm lâm độc chu dấu vết lưu lại. Mà Luke biện pháp hiển nhiên rất hữu dụng. Ở mảnh này đã hoàn toàn bị xâm lâm độc chu chiếm lĩnh khu vực, bọn họ chỉ gặp một ít nỗ lực tìm kiếm săn bắn đồng bọn bạch ngân cấp độ rừng rậm ma chu. Ở đang lúc hoàng hôn, bọn họ rốt cục đã tới tòa này hiểm trở ngọn núi đỉnh chót. Bá tước các hạ, đó chính là xâm lâm độc chu lâm thời đẻ trứng địa, chúng ta ở đây là có thể quan sát được chúng nó hoạt động quy tích. Theo ta lúc trước quan sát, những vùng rừng rậm này độc chu nếu như tiếp tục di chuyển, nên cũng sẽ không hướng bên này đến. Luke chỉ vào bên dưới ngọn núi một mảnh rừng như ổ chim giống như to lớn bệnh vật nói rằng: "Sao huyệt từ vô số màu xanh lục tơ nhện bệnh mà thành, ở bốn phía để lại đại lượng lối vào cùng xâm lâm độc chu ra vào. Thỉnh thoảng sẽ có một hai con xâm lâm độc chu kéo một ít ma hóa loại sát chết tiến vào trong sao huyệt. Sau đó chúng nó sẽ ở trên thi thể sinh hạ màu trắng chu trứng, lại cấp tốc rời đi." Trần Đô gật gật đầu, phái người ở đây nhìn chằm chằm, một khi sao huyệt xuất hiện bất kỳ dị thường, lập tức báo cáo. Những người còn lại đóng trại. Luke ở xâm lâm độc chu trước để chứng phát hiện đại lượng mới mẹ vỡ vụn trứng xác. Vì lẽ đó, nếu như những vùng rừng rậm này độc chu tiếp tục di chuyển, nên cũng sẽ ở này một nhóm trứng ấp sau khi tiến hành. Mà thông thường tình huống, xâm lâm độc chu trứng ấp cần một tuần khoảng chừng, trái phải thời gian. Luke hôm qua mới tìm tới nơi này, bởi vậy Trần Đồ đẳng nhân ít nhất cần phải ở chỗ này ngốc một tuần khoảng chừng, trái phải, đến quan sát xâm lâm độc chu đích tình huống. Trong nháy mắt, 8 ngày đã qua. Kết thúc tu hành, Trần Đồ từ trong doanh trướng đi ra, theo thường lệ hướng về quan sát điểm đi đến. Mấy ngày qua, xâm lâm độc chu không có bất cứ dị thường nào. Thế nhưng Trần Đồ nhưng cảm thấy không ổn chuyến này. Hắn ở trong giấc mộng thu hoạch rất tốt, đạt được đại lượng nguyên lực. Hơn nữa, hay là bởi vì man hoang ma lực càng nồng nặc duyên cớ, pháp vân khắc họa cũng sắp rồi rất nhiều. Trần Đồ dự tính lại có thêm 2, 3 tháng, hắn là có thể đột phá tới siêu phàm, đến lúc đó sức chiến đấu của hắn chắc chắn lần thứ 2 cũng trướng. Bá tước đại nhân. Trị thủ chiến sĩ nhìn thấy Trần Đồ, lập tức cung kính hành lễ. Trần Đồ gật gật đầu, trầm giọng nói, khoảng thời gian này có cái gì động tĩnh không có? Bá tước đại nhân, không có bất cứ gì thường nào. Cái kia chiến sĩ lắc lắc đầu. Trần Đồ mắt nhìn xuống bên dưới ngọn núi xâm lâm độc chu xào huyệt. Vô số thật nhỏ xâm lâm độc chu đang từ những kia vỡ vụn trứng xác bên trong bò ra ngoài. Xâm lâm độc chu ấu thể rất yếu đuối, vì lẽ đó không cách nào dùng ăn thành niên xâm lâm độc chu vì chúng nó cung cấp bữa ăn ngon. Vì lẽ đó, chúng nó giáng lâm thế gian phần thứ nhất đồ ăn chính là chúng nó đồng bào. Thân thể còn có chút trong suốt ấu chu chúng ở đói bụng điều động không thể chờ đợi được nữa chém giết, nuốt vào huynh đệ mình tỷ bội huyết đục, mà cường tráng nhất một nhóm ấu chu sẽ xuống tiếp. Xâm lâm độc chu cấp độ từ bạch ngân đến truyền kỳ, nhưng cấp độ từ chúng nó sinh ra ngày lên chính là cố định. Bạch ngân cấp độ xâm lâm độc chu đời sau sẽ vĩnh viễn là bạch ngân cấp độ, trừ phi chúng nó thu được cái gì đặc thù ải thèm mới có khả năng đánh vỡ cấp độ hàng rào. Trần Đồ suy nghĩ xuất thần. Đang lúc này, một chiến sĩ bỗng nhiên kinh ngạc nói: "Bá tước đại nhân, ngươi xem bên kia." Trần Đồ men theo tầm mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một mảnh hình bán nguyệt màu xanh lục làn sóng đang từ xa xa hướng về bên dưới ngọn núi xảo huyệt tuân ra mà tới. Đó là xâm lâm độc chu. Trần Đồ trong mắt lóe ra một tia kinh hãi. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn xâm lâm độc chu chính đang hội tụ, những vùng rừng rậm này độc chu rốt cục có động tác lớn. Theo xâm lâm độc chu càng ngày càng gần, thanh thế rũ phát hùng vĩ. Tất cả mọi người bị tiếng động hấp dẫn lại đây. Ước chừng nửa giờ sau, vượt qua 10 vạn xâm lâm độc chu tụ cư ở bên dưới ngọn núi xảo huyệt chu vi. Sau đó, cái kia to lớn xảo huyệt bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, một con thân dài vượt qua 100 mét to lớn xâm lâm độc chu đứng lên. Là đầu kia chuyện kỳ nhện được. Luke kinh ngạc nói. Lần trước, hắn cảm nhận được khí tức chính là từ nơi này đầu chuyện kỳ nhện được trên người chuyển tới. Tất cả xâm lâm độc chu ở nó xuất hiện trong nháy mắt, lấy đồng nhất loại tần suất cùng âm điệu cao giọng hí lên, đối với nó chào. Quái dị âm thanh ở trong núi vang vọng đến từ xa, ở phía xa chấn động tới một đoàn phi hành ma hóa loại. Ngay sau đó, lưng đeo xảo huyệt chuyện kỳ nhện được bắt đầu chậm rãi di động lên. Tựa hồ là bởi vì trên lưng xảo huyệt duyên cớ, tốc độ của nó thật chậm, đến nửa ngày mới bước ra một bước. Mà còn lại xâm lâm độc chu, nhưng là dường như trung thực hộ vệ giống như vậy, đi theo nó chậm rãi hướng đông di động. Trần Đồ thấp giọng nói, những vùng rừng rậm này độc chu quả nhiên vẫn còn tiếp tục di chuyển, chờ những người này dừng lại, chúng ta liền trở về đi. Tuy rằng nhện được xem ra rất yếu, thế nhưng Trần Đồ cũng không dự định độc thủ. Nhiều như vậy xâm lâm độc chu, hoàn toàn đủ để ở Lạp Đạt Man để tư giết chết đầu kia chuyện kỳ nhện được trước sát quang bọn họ. Xâm lâm độc chu chúng di chuyển cực kỳ chậm chậm. Ước chừng nửa ngày sau, đầu kia chuyện kỳ nhện được rốt cục lần thứ 2 ngừng lại. Sau đó, nó từ trong miệng phun ra đại lượng ngọc độc, trên mặt đất ăn mòn ra một lớn vô cùng hố sâu, lại nằm tiến vào. To lớn con nhện xào huyệt, lần thứ 2 rơi xuống đất trên. Một đường hộ tống xâm lâm độc chu chúng cũng rốt cục tản đi, từng người săn bắn. Chỉ ít di động 10 km. So với trước khoảng cách dài ra rất nhiều, chúng nó đang tăng nhanh di chuyển tốc độ. Luke thanh âm của có chút nghiêm nghị. Trần Đồ nói, nếu như chúng nó tiếp tục di chuyển, rất nhanh sẽ có thể đến Tây Cảnh Trường Thành. Thế nhưng, những người này hành động thực sự có chút quái lạ. Tuy rằng lưng đeo cái kia to lớn xào huyệt, nhưng là lấy chuyện kỳ sức mạnh mà nói, đầu kia nhện được tiêu hao nên cũng không lớn. Thực sự khó có thể lý giải được chúng nó tại sao lại dừng lại. Lạc Đạt Man Đề Tư rất là nghi hoặc. Chuyện kỳ ma hóa loại thể năng là cực kỳ kinh khủng. Từ tơ nhện bệnh mà thành xào huyệt trọng lượng chắc chắn sẽ không quá nặng, đôi này, chuyện này đối với một con chuyện kỳ sinh vật mà nói không có khả năng lắm trở thành cái nặng. Xâm lâm độc chu quy mô lớn hành động, đem rất nhiều ma hóa loại sợ quá chạy đi. Trần Đồ có thể đoán trước, Cani Á cứ điểm tối nay e sợ lại sẽ nên đón một cuộc các chiến. Ngày thứ 2, Trần Đồ đẳng nhân bắt đầu rút đi. Sao huyệt di động, làm cho xâm lâm độc chu chúng săn bắn phạm vi cũng bắt đầu biến hóa. Bọn họ ở lui lại trong quá trình, lục tục đụng phải mấy con hoàng kim cấp độ xâm lâm độc chu, thậm chí còn đụng phải một con siêu phàm cấp độ xâm lâm độc chu. Có điều, có Lạp Đạt Man đề tư như vậy chuyện kỳ thợ săn ở, những này xui xẻo rừng rậm ma chu đều bị dễ dàng giải quyết. Đang lúc hoàng hôn, Trần Đồ đẳng nhân đã tới Can Mi Á cứ điểm. Quả nhiên như Trần Đồ dự liệu, cứ điểm ở ngoài đất hoang bên trong lại thêm chút mới hố bom, hiển nhiên đêm qua có một trận đại chiến thảm liệt. Trở lại cứ điểm sau, Trần Đồ liền mang theo Lạp Đạt Man đề tư cùng Luke đi tới bộ chỉ huy. Bá tước các hạ, các người rốt cục trở về. La Ba Đặc vừa thấy được Trần Đồ đẳng nhân, có chút kinh hỉ. A Sủa vẫn không về đến, mà đêm qua ma hóa loại tập kích quá mức đột nhiên, để La Ba Đặc có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Bây giờ Trần Đồ đẳng nhân trở về, cuối cùng cũng coi như để La Bá Đặc trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chương 258, pháo kích xảo huyệt. Trần Đồ cười khổ nói, La Bá Đặc, rất đáng tiếc, chúng ta có một tin tức xấu phải nói cho ngươi. La Bá Đặc nụ cười trên mặt thu lại, trầm giọng nói, những vùng rừng rậm kia độc chu có vấn đề gì không? Trần Đồ nói, chúng nó đang tiếp tục di chuyển. Chúng ta suy đoán chúng nó sẽ ở trong vòng một tháng đến cứ điểm phụ cận. Mà càng biết bắt chính là, chúng nó bên trong xác thực có một con chuyện kỳ nhận được. Đáng chết, những này xanh biết con nhện thì không thể đàng hoàng ở tại trong rừng rậm sao? La Bá Đặc mắng một tiếng, sau đó nói, bá tước các hạ, chúng ta tuyệt không có thể làm cho những vùng rừng rậm này độc chu đến cứ điểm đến. Nhất định phải ở chúng nó tới gần nơi này trước thanh lý đi chúng nó. Này rất khó, chúng nó số lượng nhiều lắm, trừ phi chúng ta dốc toàn bộ lực lượng. Vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi A Xua quân đoàn trưởng trở lại hắn nói. Trần Đồ lắc lắc đầu. Không có lợi trảo quân đoàn người, vẹn vẹn dựa vào dưới tay hắn sức mạnh, nhiều lắm có thể cùng những vùng rừng rậm kia độc chu hợp lại cái ngọc đá cùng vỡ. Hắn mới không có vĩ đại như vậy. La Ba Đặc tự nhiên biết Trần Đồ lo lắng, lập tức cũng không tiện cưỡng cầu. Hơn nữa tình thế cũng không có khẩn cấp đến nhất định phải lập tức hành động mức độ. Hắn trầm giọng nói, ta sẽ thúc cả xua mau chóng trở về. Có điều, ta nghĩ chúng ta cần nghiêm mật giám thị những tên kia hành động. Hắn nói, liền nhìn về phía một bên Luke. Luke thấy vậy, cười nói, tình nguyện cực kỳ. Sau 3 ngày, A Xua rốt cục về tới Can Mi Á cứ điểm. Mấy ngày nay, liên quan với xâm lâm độc chu tình báo mỗi ngày đều sẽ chuyển tới cứ điểm. Xâm lâm độc chu chúng chính đang quy mô lớn săn bắn, hành vi có chút quái lạ. Biết được tình huống sau, A Xua lập tức triệu khai hội nghị tác chiến. Chư vị, xâm lâm độc chu chính đang di chuyển. Vì để tránh cho chúng nó đối với Tây Cảnh Trường Thành tạo thành phá hoại, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải ở ngoài Trường Thành tiêu diệt chúng nó. A Xua vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta đem phái ra cứ điểm phần lớn binh lực đối với chúng nó tiến hành thanh trước. Xin mời chư vị trở lại chuẩn bị sẵn sàng, sáng sớm ngày mai hướng về ngoài Trường Thành xuất phát. Ngày hôm sau, gần vạn chiến sĩ rồi rời đi Can Mi Á cứ điểm, hướng về xâm lâm độc chu trô ở khu vực xuất phát. Quanh năm cùng ma hóa loại tác chiến A Xua, đối với nhiệm vụ như vậy rất có kinh nghiệm. Quân đội ở khoảng cách xâm lâm độc chu xảo huyệt 10 km khoảng chừng, trái phải địa phương ngừng lại. Sau đó, lợi trảo quân đoàn chiến sĩ ở A Xua dưới sự chỉ huy, bắt đầu bằng phẳng sân bãi, bố trí trận địa. Mà một phần binh lính, nhưng là ở trận địa cùng xâm lâm độc chu trong lúc đó khu vực phía trước chôn thiết mịn. Động tác nhanh lên một chút. Hết thảy chuẩn bị nhất định phải ở trên trời hát trước hoàn thành. Đáng quan quân thúc dục thủ hạ chính là binh lính. Hơn vạn người quân đội, tiếp tế là một rất vấn đề phiền toái. Bởi vậy A Xua không dự định lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn kế hoạch ngay ở tối nay đối với xâm lâm độc chu khởi xướng tiến công, cũng một lần đem tiêu diệt. Đang lúc hoàng hôn, nhân loại trận địa trước mấy chục km hai bên trong đã bị chôn xuống mấy triệu viên mịn. Cái thời đại này, nhân loại nhưng vẫn là trên viên tinh cầu này nhất có giết chóc hiệu suất sinh vật một trong. Bọn họ tựa hồ trời sinh liền am hiểu những thứ này. Chôn ở trong đất gió bao ba hình mịn, từ Mạc Lạc Vương quốc tự mình nghiên cứu phát minh chế tạo, mỗi một viên thành phẩm ở 20 ngân tệ trở xuống. Thế nhưng, vật này nhưng có thể trong nháy mắt đem một con cao 3 mét bạch ngân cấp độ ma hóa loại xé thành mảnh vỡ. Bóng đêm giáng lâm, nhưng vẫn là một tháng màu trong sáng ban đêm. To lớn đống lửa trại cháy hùng hực, đem chỉnh trận địa chiếu rọi đến sáng rực. Canh giữ ở trận địa phía trước nhất quân đội đã rút về. Tàn sát sắp bắt đầu. Mười môn hạng nặng pháo nhắm ngay xâm lâm độc chu xảo huyệt phương hướng. Chuẩn bị, thả. Sĩ quan chỉ huy thanh âm hùng hồn đang lặng lặng ban đêm lưu truyền đến mức cực xa. Sau đó, đinh hai nhức góc tiếng pháo vang lên. Chói mắt trong ánh lửa, 10 viên đạn pháo mang theo chói tai từng rít, xẹt qua sáng sủa bầu trời đêm, hướng về xâm lâm độc chu xảo huyệt phương hướng bay đi. Ầm ầm. Đạn pháo tinh chuẩn ở xảo huyệt ở giữa, bay đầy trời bắn tung tóe mảnh vỡ, đem phụ cận mới sinh hạ con nhện trứng cùng những kia mới ấp ra tới xâm lâm độc chu xé thành mảnh vỡ. Tơ nhện bệnh mà thành xảo huyệt, cũng bị xé ra tảng lớn vết rạn nứt. Nhưng mà, pháo kích vẫn cứ không có đình chỉ. Nổ tung vẫn còn tiếp tục, có tới mấy sân bóng đá lớn nhỏ con nhện xào huyệt rất nhanh sẽ trở nên khắp nơi bờ bụi. Xào huyệt phía dưới chuyện kỳ nhện được rốt cục bị chọc giận. Nó từ dưới đất bò dậy, đem trên lưng xào huyệt phủi xuống trên mặt đất, sau đó tức giận ngửa mặt lên trời hí dài. Chuyện kỳ nhện được thanh âm của truyền ra từ xa, liền ngay cả hơn 10 km ở ngoài Trần Đồ bọn người nghe thấy được nó âm thanh. Nơi xa xôi hơn, vô số ma hóa loại bị chuyện kỳ uy thế trấn nhiếp, giấu ở trong xào huyệt run lẩy bẩy. Mà ở trong rừng nghỉ ngơi xâm lâm độc chu chúng, nhưng là lập tức hướng xào huyệt phương hướng bắt đầu hội tụ. Các dũng sĩ, chúng ta đem đối mặt là lên tới hàng ngàn, hàng vạn xâm lâm độc chu. Chúng nó là tàn bạo vô cùng ma hóa loại. Chúng ta đều có khả năng sẽ chết ở đây, thế nhưng chúng ta tuyệt không có thể lùi về sau. Chúng ta vì vinh quang mà chiến, vì phía sau Trường Thành mà chiến, vì Trường Thành sau vương quốc mà chiến, vì vương quốc người thân mà chiến. Có chết cũng vinh dự. A Xua dường như hùng sư bình thường gầm thét lên, lấy chết trận làm vinh Mạc Lạc vương quốc các chiến sĩ, dồn dập cao giọng phụ họa. Mấy vạn người giận dữ hét lên, để Trần Đồ mấy người cũng cảm thấy có chút nóng máu sôi trào. Mà xa xa, xâm lâm độc chu chúng cũng bắt đầu về phía trước đẩy mạnh. Nhân loại tiếng gào cùng lửa đạn, vì chúng nó chỉ rõ địch nhân phương vị. Chúng nó dường như sóng biển bình thường từ trên mặt đất bao phủ mà qua, thế phải đem cái kia dám to gan tập kích chúng nó xào huyệt sinh vật toàn bộ giết chết. Những này giảo hoạt tay thợ săn hồn nhiên không biết, chính mình chính đang đi vào một tuyệt mệnh cả bẫy. Một con bạch ngân cấp độ xâm lâm độc chu chen cách trước mặt đồng loại, vọt tới phía trước nhất. Hình thể của nó so với đồng loại phải lớn hơn ra 1/3. Nửa tháng trước, nó ở một chỗ sâu thẳm địa huyệt bên trong phát hiện một vũng chất lỏng màu nhũ bạch. Nó thử uống vào, rất ngọt, mùi vị rất tốt. Sau đó hình thể của nó liền bắt đầu căng vọt. Thậm chí, nó có thể cảm giác được trên người chính mình khí tức chính đang hướng về hoàng kim cấp độ đồng loại chuyển biến. Mà nếu có nhân loại ở đây nơi địa huyệt bên trong, sẽ phát hiện đó là bị gọi là đại địa tinh hoa địa nhũ. Đó là đủ khiến siêu phàm thợ săn đột phá chuyện kỳ tỷ lệ thành công tăng lên trên 3/10 bảo vật quý giá. Cấp thấp ma hóa loại ăn vào địa nhũ, tuyệt đối là thiên đại tạo hóa. Đương nhiên, nó phát hiện mình thật giống dẫm lên cái gì. Ầm ầm. Chốt ở mỏng manh tầng đất dưới gió báo ba hình mìn đột nhiên vỡ ra được. Vỡ vụn mảnh đạn như cùng nó tên giống như vậy, như gió bạo bình thường từ xâm lâm độc chu yếu ớt bụng chọc vào thân thể của nó, sau đó đưa nó tách rời thành mảnh vỡ. Nổ tung vẫn còn tiếp tục. Nổi giận xâm lâm độc chu chúng, quần quần không ngừng tràn vào lôi khu. Chói mắt ánh lửa đem toàn bộ núi rừng ánh đến đỏ chót. Trong chớp mắt, thì có hơn ngàn con xâm lâm độc chu đã biến thành mảnh vỡ. Thế nhưng, chúng nó vẫn cứ ở xung phong. Dường như không ngăn cản màu xanh lục dòng lũ, kiên định hướng về nhân loại trận địa lan tràn. Vô tận trong lúc nổ tung, đến hàng mấy chục ngàn xâm lâm độc chu chết đi. Chừng mười mấy phút sau, rốt cục có một con xâm lâm độc chu chạy ra khỏi lôi khu, xuất hiện ở Trần Đồ đẳng nhân trước mặt. Đó là một con hoàng kim cấp độ xâm lâm độc chu. Nó hình thể khổng lồ, có tới một trượng cao. Thế nhưng kết cục của nó nhưng là cực kỳ thê thảm, nửa cái khẩu khí bị nổ tan, chân chỉ còn dư lại ba cái, miễn cưỡng còn có thể đi động. Chương 259, vây giết chuyện kỳ nhận được. Sa kích chuẩn bị. Lợi chào quân đoàn sĩ quan chỉ huy lần thứ 2 hạ lệnh, hết thảy binh lính lập tức lấy ra hệ NTSK súng trường, lấy quỷ tư nhắm ngay phía trước. Tuy rằng súng trường lực sát thương có hạn, nhưng là từ lôi khu xuyên qua xâm lâm độc chu đã vốn là đã thương thế nặng nề. Súng trường đạn, bởi vậy cũng có thể đưa đến một ít tác dụng. Ở vật lộn bắt đầu trước, tận lực tiêu giảm ma hóa loại sức chiến đấu, là nhân loại đang đối mặt quy mô lớn ma hóa chồng vào công thời gian chọn lựa thường thấy nhất cách làm. Xanh biết chiều giống như xâm lâm độc chu rốt cục vọt tới trận địa 5 vị trí đầu 100 mét nơi. Nổ súng. Gào thét hỏa dược vũ khí vang lên. Thương tiếng pháo trong nháy mắt vượt trên đối diện xâm lâm độc chu hí lên. Mưa rào bình thường dày đặc đạn không chút lưu tình chút xuống đến xâm lâm độc chu quần bên trong. Đánh tới cứng ngắc sắt trên đạn bị văng ra. Nhưng này chút từ xâm lâm độc chu thân thể rách nát vị trí bắn vào đạn, nhưng là dễ dàng xé rách xâm lâm độc chu thân thể. Siêu phàm bên dưới, thân thể bên trong vẫn cứ yếu đuối cực kỳ. Đại lượng xâm lâm độc chu ngã xuống. Nhưng mà, chúng nó nhưng vẫn cứ không có lùi bước ý tứ của, khốc liệt thương vong để chúng nó triệt để điên cuồng. Một con siêu phàm cấp độ xâm lâm độc chu, đột nhiên bay lên không nhảy lên. Nó khẩu khí chúng độc túi kịch liệt co rút lại, bắn ra một đại đoàn màu xanh lục nọc độc, hướng về nhân loại trong trận địa hỏa lực mạnh nhất mấy ổ hỏa pháo bay đi. Rời đi nơi này. Pháo binh sĩ quan chỉ huy lớn tiếng gầm thét lên, hướng một bên tránh đi. Nhưng mà đoàn kia bị nồng nặc ma lực bao quanh nọc độc tốc độ nhưng là không so với nhân loại đạn pháo chậm bao nhiêu. Ầm. Nọc độc nặng nề nện ở một môn pháo trên. Lực xung kích cực lớn đem cửa kia pháo ném thành mảnh vỡ, nọc độc cũng tứ tán bắn tóe ra. Trong phút chốc, chu vi 20 mét đã biến thành một mảnh màu xanh lục. Những kia không kịp tránh né binh lính, trong nháy mắt bị ăn mòn thành một bãi niêm dịch, hài cốt không còn. Mà lúc này, đầu kia to lớn chuyện kỳ nện được cũng rốt cục lộ diện. Ngọn núi nhỏ kia túi như thế thân thể khổng lồ, chậm rãi tới gần, trầm trọng uy thế như là biển bao phủ ở nhân loại một phương trên đầu. Không thể để cho nó lại đây, chúng ta dẫn ra nó. A sủa xông lên trước, gọi ra bộ quần áo săn, như một viên ngôi sao màu đen giống như phóng lên trời. Chuyện kỳ xâm lâm độc chu hoàn toàn có năng lực một đòn đem hết thể hoàng kim cấp độ trở xuống binh lính tàn sát hầu như không còn. Mà những này cấp thấp binh lính ở nhân loại trận doanh chiếm cứ đại đa số. Các ngươi cũng đi đi. Trần Đồ đối với bên cạnh Lạp Đạt Man đệ tử cùng Ca Khen phân phó một câu. A sủa một thân một mình, chỉ có thể miễn cưỡng cùng đầu kia chuyện kỳ nhận được chiến đấu, như muốn chém giết nhưng là không quá hiện thực. Trần Đồ cũng muốn sớm một chút kết thúc cuộc chiến đấu này. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng dạng phóng lên trời, hướng về nơi xa chuyện kỳ nhận được đi tới. Mà lúc này, những kia cấp thấp xâm lâm độc chu cũng rốt cục vọt vào nhân loại trận địa. Gần 100 vạn viên mìn, đem khoảng một nửa xâm lâm độc chu giết chết, toàn bộ tùng lâm đều cơ hồ bị di rời vì bình địa. Thế nhưng, xâm lâm độc chu số lượng thực sự nhiều lắm. Trần Đồ viết vọng, quần quần không ngừng xâm lâm độc chu còn đang từ khói thuốc súng tràn ngập lôi khu lao ra. Chiến sĩ loài người rốt cục bắt đầu xuất hiện tử thương. Trần Đồ bộ hạ cũng còn tốt. Hắn chọn người hầu như không có bạch ngân trung vị trở xuống, đối mặt hung tàn vô cùng xâm lâm độc chu vẫn cứ có một trận chiến lực lượng. Quốc vương cận vệ quân bình quân sức chiến đấu cũng đồng dạng chỉ so với Trần Đồ bộ hạ hơi yếu. Thế nhưng làm chủ lực lợi trảo quân đoàn lại bất đồng, trong đó có đại lượng hắc thiết cấp độ thợ săn. Cái này chút chiến sĩ, đối mặt thấp nhất đều là bạch ngân cấp độ xâm lâm độc chu, hoàn toàn không có sức phản kháng. Thế nhưng, những này sờ lạc mọi người là chân tránh dũng sĩ. Một con hoàng kim cấp độ xâm lâm độc chu dùng cái tia thô to chân nhện đâm xuyên qua một người lính thân thể. Đó là một người tuổi còn trẻ binh lính. Trần Đồ có thể nhận biết được, hắn nên vừa mới trở thành thợ săn không lâu. Nhưng mà kể bên tử vong hắn, nhưng vẫn cứ hung hãn vô cùng kiên trì trong tay trường mâu, kiên định đâm về phía đầu kia xâm lâm độc chu. Không có hoảng sợ, chỉ có vô tận chiến ý, nhưng mà sự thực là tàn khốc. Màu nâu trường mâu, căn bản là không có cách xúc phạm tới hoàng kim cấp độ rừng rậm độc chu. Động tác của hắn trái lại chọc giận xâm lâm độc chu, thân thể bị trong nháy mắt xé thành hai đoạn. Trần Đồ trong lòng càng thêm trầm trọng. Mấy chục năm sau, cái này có cường đại như thế chiến sĩ quốc gia, vẫn cứ sẽ ở trong vòng một ngày luân hãm. Đây càng thêm đủ để chứng minh ma hóa loại khủng bố. Cũng may bây giờ cuộc chiến đấu này cũng không có kinh khủng như vậy. chuyện kỳ nhận được bị dẫn ra, chỉ là hoàng kim thượng bị hắn, là có thể trở thành cái chúa tể của chiến trường. Trần Đồ nắm thập phương giết tuyệt, giống giận vọt vào chiến trường. Hắn không có sử dụng bất kỳ bí thuật, cũng không có vận dụng ma lực, chỉ là dựa vào thuần thuần sức mạnh của thân thể, dường như cắt quả dưa chém của bình thường ở chiến trường tùy ý ngang dọc. Sức mạnh kinh khủng, mạnh mẽ phòng ngự thể chất, cùng với sắc bén vô song thập phương giết tuyệt, để hết thể siêu phàm bên dưới xâm lâm độc chu, rất khó ở Trần Đồ thủ hạ sống quá một hiệp. Nhưng mà, xâm lâm độc chu số lượng thực sự nhiều lắm. Chúng nó phảng phất vô cùng vô tận. Trần Đồ trước mặt mỗi ngã xuống một con xâm lâm độc chu, thì sẽ lập tức bước lên tiếp theo đầu. Vì lẽ đó, chiến cuộc then chốt vẫn cư ở chỗ chuyện kỳ chúng chiến đấu ở khi nào kết thúc, chỉ có bọn họ mới có quy mô lớn sát thương năng lực, có thể nhanh chóng thanh trận. Ở Lạp Đạt Man để tư bí thuật sự khống chế, chuyện kỳ nhận được một mực tối lui ra mười mấy km, vừa mới tránh thoát khống chế của hắn. Hai vị cẩn thận một ít, con này chuyện kỳ nhận được có chút kỳ quái. Lạp Đạt Man để tư pháp thiên ma tướng đứng sững ở không trung, mắt nhìn xuống phía dưới xâm lâm độc chu. Lúc trước hắn cảm nhận được hai cái ý chí ở cộng đồng đối kháng hắn bí thuật. Vô luận như thế nào quái lạ, chỉ cần đem đánh thành cho là được rồi. A sủa đằng đằng sát khí. Bí thuật sư tinh truy lạc. Hắn không chút do dự sử dụng mạnh nhất bí thuật, hiện tại cũng không có lưu thủ chỗ trống. Mấy chục viên đen kịt tinh thần xuất hiện vòm trời bên trên, sau đó một con cả người bốc lửa khổng lồ hắc sư từ trong đó nhảy ra, đánh về phía bị ba người vây quanh ở chính giữa xâm lâm độc chu. Mà lần này, A Sủa hiển nhiên mới thật sự là toàn lực ứng phó. Những kia ngôi sao màu đen cũng theo đầu kia màu đen sư tử, lấy khí thế như sấm vang chớp giật rơi hướng về phía xâm lâm độc chu. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang rền liên miên không ngừng vang lên. Toàn bộ núi rừng đều đang run rẩy. Lấy chuyện kỳ độc chu làm trung tâm địa phương tròn mấy chục dặm địa, đều bị kinh khủng kia đến cực điểm sóng trùng kích trực tiếp trẻ thành bình địa, bị trở thành một vùng đất cằn cỗi. Đòn đánh này, thậm chí so với cái kia triệu viên mìn tạo thành phá hoại còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Mà ở công kích trung tâm nơi, một sâu đến mười mấy trượng lưu ly trong hố sâu, chuyện kỳ nện được nhưng vẫn là còn sống. Liên miên màu vàng tế đẳng, đưa nó thân thể hoàn toàn bao trùm, giống như là một cái giáp trụ giống như vậy, đưa nó nghiêm nghiêm thật thật bao vây lại. Đây là kim cương đẳng. A Sủa sắc mặt đại biến. Kim cương đẳng là một loại đáng sợ thực vật. Chúng nó không có phi lá, ký sinh ở cơ thể sống bên trong, rút lấy chúng nó chất dinh dưỡng sinh trưởng tồn tại, tương ứng chúng nó cũng sẽ bảo vệ ký chủ, lúc cần thiết hậu cùng ký chủ kề vai chiến đấu. Chương 260. Loại thực vật này sức phòng ngự cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể mạnh mẽ chống đỡ cùng cấp công kích mà không mất một sợi tóc. Càng quá đáng chính là, chúng nó còn có thể cho ký chủ cung cấp sức mạnh to lớn tăng cường. Trước mắt ký sinh ở xâm lâm độc chu trong thân thể bội cây này kim cương đẳng, không nghi ngờ chút nào là một cây chuyện kỳ cấp độ kim cương đẳng. Cũng là mang ý nghĩa bọn họ công kích sẽ bị trung hòa hơn nữa. A Sủa nuốt một ngụm nước bọt. Kim cương đẳng thông thường sinh trưởng ở đầm lầy khu vực, ở Kani A cứ điểm 10.000 km bên trong man hoang khu vực, chưa từng có từng xuất hiện kim cương đẳng. Mà này quần xâm lâm độc chu cũng không phải người ngoại lai. Có người nói ở Kani A cứ điểm thành lập trước chúng nó cũng đã lại vùng này hoạt động. Vì lẽ đó, bội cây này kim cương đẳng tuyệt đối là người ngoại lai. Lạc Đạt Man đệ tử cũng đống nhiên tỉnh ngộ. Kim cương đẳng ở ký sinh ký chủ ban đầu sẽ hấp thu lượng lớn ký chủ năng lượng, làm cho ký chủ trở nên rất suy yếu. Điều này cũng làm cho có thể giải thích vì sao chuyện kỳ nhện được sẽ di động một ít đoạn khoảng cách, liền cần dừng lại giải lao rất lâu. Có điều mới nghi hoặc, rồi lại xông lên trong lòng hắn. Vốn là suy yếu vô cùng chuyện kỳ nhện được, lại tại sao lại cố ý vào lúc này gì chuyện đây? Nhưng mà táo bạo chuyện kỳ nhện được nhưng không có cho hắn quá nhiều thời gian cân nhắc. Kim cương đẳng giá trị để suy yếu chuyện kỳ nhện được trong nháy mắt trở nên tinh lực mười phần, để sự công kích của nó dục vọng trở nên càng thêm mãnh liệt. Nồng nặc màu xanh lục khói độc lan ra, trong nháy mắt đem Lạp Đạt Man để từ ba người pháp thiên ma tướng bao phủ. Có mãnh liệt tính ăn mòn khói độc, đem cháy đen đại địa dễ dàng ăn mòn. Chói hai tiếng động chung quanh vang lên, dường như hoàn toàn sâu ở trong bóng tối gặm nuốt cái gì. Thậm chí, liền ngay cả ba vị truyện kỳ pháp thiên ma tướng cũng không chịu nổi độc này vụ ăn mòn, bắt đầu từng tấc tan vỡ. Bí thuật Bạch Dương Thần Viêm chém. Một đạo khí thế rộng lớn ánh kiếm màu trắng như ngân hà giống như chém xuống. Bay múa đầy trời ngọn lửa màu trắng vừa dậy đặc sương mù quét đi sạch sành sanh, trong thiên địa hồi phục thanh minh. Nhưng mà, nguyên bản tự tin tràn đầy ca khen nhưng là thất vọng. Kim cương đằng tạo thành giáp trụ, dĩ nhiên là ngạnh xanh xanh đích đỡ lấy hắn này một đòn toàn lực mà lông tóc không tổn hại. Ầm. Chuyện kỳ nện được đột nhiên nhảy lên. Vô cùng to lớn thân thể ầm ầm và về phía ca khen. Cẩn thận. A Sủa cùng Lạp Đạt Man đề tư không kịp trợ giúp, chỉ được lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng mà ca khen lúc này lại đã không kịp tránh né. Chuyện kỳ nện được thô to tám cái con nện trần, chăm chú đưa hắn pháp thiên ma tướng ôm vào trong lòng. Sau đó lượn lờ hơi ngạt màu vàng con nện trần, khinh mà muốn nâng đâm vào pháp thiên ma tướng bên trong. A. Gót đồn nhịn đau không được hô. Pháp thiên ma tướng cùng thợ săn nhận biết là một thể. Pháp thiên ma tướng bị thương, thợ săn đồng dạng có thể cảm giác được thống khổ. Hắn nhất thời cảm giác mình quanh thân ma túy, đâm thẳng linh hồn đau đớn ở lan tràn, liền ngay cả khống chế thân thể của chính mình cũng đã không cách nào làm được. Bí thuật chân ngôn. Lùi. Lạp Đạt Man để tư thấy vậy, trong tay roi dài đấm thẳng chuyện kỳ nhận được. Ca khen cùng xâm lâm độc chu cách đến gần quá, hắn không dám sử dụng lực phá hoại quá mạnh mẽ bí thuật, chỉ có thể trước đem hai người tách ra lại nói. Roi dài nặng nề rơi vào chuyện kỳ nhận được thể xác bên trên. Một cổ vô hình gợn sóng lan tràn ra, chuyện kỳ nhận được động tác nhất thời cứng đờ. Mà mượn cơ hội này, A Sủa cũng đã vọt tới ở gần. Hắn một quyền đánh bay chuyện kỳ nhận được, sau đó liền dẫn ca khen cấp tốc rời xa. Chuyện kỳ nhận được còn muốn truy kích, Lạp Đạt Man để tư thanh âm của sẽ thấy độ vang lên. Bí thuật thánh ngôn phán quyết. Hắn rốt cục dùng ra chính mình mạnh nhất bí thuật. Một đạo có tới cao vạn trượng to lớn bóng mờ đột nhiên hiện lên ở bầu trời đêm bên trên. Bóng mờ uy nghiêm cực kỳ, trong tay cầm một cái trường long giống như màu sắc rực rỡ roi dài. Ta phán quyết, như có tội. Hắn cao giọng gầm lên, sau đó tay bên trong roi dài đột nhiên vung xuống. Chuyện kỳ nhận được nhất thời cứng ở tại chỗ. Cái kia phảng phất đem bầu trời đều xé rách to lớn bóng roi, ầm ầm hạ xuống. Ầm. Kịch liệt đánh trúng. Kim cương đằng trên nhất thời hiện đầy từng tấc vết rạn nứt, mà kinh khủng kia đến cực điểm lực xung kích, càng là đem bên trong chuyện kỳ nhận được chấn động đến mức gào thét không thôi. Thế nhưng, nó vẫn cứ không có chết đi. Kim cương đằng giao cho sức phòng ngự của nó, thực sự kinh khủng đến mức có chút quá đáng. Ở trạng thái không tốt đích tình huống dưới, chính diện mạnh mẽ chống đỡ hai đòn chuyện kỳ bí thuật, cho dù là một loại bán thần cũng sẽ không lựa chọn làm như vậy. Nhưng mà, kim cương đằng cũng là có cực hạn. Nó cùng chuyện kỳ nhận được đạt thành ký sinh quan hệ tới nay thu hoạch lấy chất dinh dưỡng, lúc này đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Thậm chí, còn lãng phí bộ phận chính nó cất giữ năng lượng. Bởi vậy nó quyết định vứt bỏ chuyện kỳ nhận được. Màu vàng tế đằng cấp tốc thu lại. Chuyện kỳ nhận được, lần thứ hai khôi phục trước trạng thái hư nhược. Cơ hội tốt, giết người này, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. À sủa sáng mắt lên. Giải quyết con này chuyện kỳ nhận được, như vậy Kani Á cứ điểm áp lực tuyệt đối sẽ chợt giảm. Thậm chí, còn có dư lực phái binh tiến hành quy mô lớn quét sạch hành động. Nhưng mà không chờ hắn ra tay, hiểu rõ nhất chính mình tình cảnh chuyện kỳ nhận được liền rút lui. Nó không có chút gì do dự, cấp tốc hướng về xa xa chạy trốn. Loại này lãnh chúa hình ma hóa loại, một khi không địch lại, thì sẽ bắt chuyện tiểu đệ đến đây hộ giá. Trong miệng nó cao giọng hí lên, những kia nguyên bản cùng chiến sĩ loài người đánh nhau kịch liệt xâm lâm độc chu nghe được âm thanh sau, lập tức bỏ trước mặt kẻ địch, liều mạng hướng về chuyện kỳ nhận được chạy đi. Đến lúc này, cấp thấp xâm lâm độc chu hầu như đã bị giết tuyệt. Còn lại, chính là mấy vạn hoàng kim cấp độ bên trên xâm lâm độc chu. Chuyện kỳ thợ săn có thể ung dung giết chết một con hoàng kim cấp độ ma hóa loại. Thế nhưng, muốn trong nháy mắt giết chết nhiều như thế hoàng kim cấp độ ma hóa loại, chỉ sợ cũng cần bán thần mới có thể làm đến. Vì lẽ đó, những này hắn không sợ chết xâm lâm độc chu, trong lúc nhất thời dĩ nhiên là đem ạt sủa cùng lạp đạt man để tư ngăn lại. Vô số nọc độc phụt lên bên dưới, coi như là chuyện kỳ cũng không dám không nhìn. Chỉ được đẩy lên ma lực tâm chắn, chống đối tập kích. Mà chuyện kỳ nhận được, cũng là nhân cơ hội này, điên cuồng hướng về Cani Á cứ điểm phương hướng bỏ chạy. Không còn chuyện kỳ ngăn cản, chuyện kỳ nhận được nhất thời như vào chỗ không người. Bá tước các hạ, kính xin mau chóng ra tay ngăn cản nó. Tuyệt không có thể làm cho nó vọt tới cứ điểm đi. Asua lo lắng hô to. Đem chiến trường lựa chọn ở hoang dã, chính là vì tránh khỏi đối với cứ điểm tạo thành phá hoại. Nếu để cho chuyện kỳ nhận được vào, tất cả hy sinh nhưng là vô phí. Mọi người dồn dập dùng ánh mắt mong chờ nhìn Trần Đồ. Hắn là hiện nay duy nhất nhàn rỗi chuyện kỳ, ngăn cản chuyện kỳ nhận được chuyện như vậy trừ hắn ra đã không ai có thể làm được. Hơn nữa, Trần Đồ một quyền đánh bay quật địa ma trùng trắng cử, cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy, vị này địa ngục bá tước không phải chỉ là hư danh. Một khi ra tay, chắc chắn là kinh động thiên hạ. Địa ngục bá tước. Ba nhĩ đi đầu cao giống. Hắn từng gặp cấp địch tư ra tay, cấp độ kia kinh khủng sức chiến đấu, khiến cho tâm phục khẩu phục. Trong lúc nhất thời, tiếng hô như sấm, vang vọng vùng hoang dã. Nhưng mà, Trần Đồ trong lòng nhưng là đem ba nhĩ mang chó máu sối đấu. Hắn vẫn có tự mình biết mình. Lấy hắn thực lực hôm nay, e sợ chỉ có thể thoáng ngăn cản con này chuyện kỳ nhận được, sau đó cũng sẽ bị cái tên này tàn nhẫn phân thây. Trong lúc nhất thời, Trần Đồ lâm vào lưỡng nan bên trong. Chương 261, Thợ săn hiệp hội tiếp viện. Mắt thấy chuyện kỳ nhận được không ngừng đi xa, mà Trần Đồ nhưng vẫn cứ không có động tác, tất cả mọi người nhất thời đều vô cùng nghi hoặc. Bị còn lại xâm lâm độc chu ngăn chặn à xua, càng là lo lắng và phần. Tây cảnh trường thành mặc dù là liên minh loài người kiến tạo, thế nhưng hàng ngày giữ gìn chờ tài chính nhưng là toàn bộ đều phải rơi vào vị trí nước trên đầu. Bây giờ Mạc Lạc Vương quốc vốn là tài chính căng thẳng, nếu như cứ điểm bị phá hỏng, không biết khi nào mới có thể tu bổ xong xuôi. Đến lúc đó, man hoang ma hóa loại đem từ đây tiến quân thần tốc, ở Mạc Lạc Vương quốc phúc địa tàn phá. Bá tước các hạ, xin mời mau mau ra tay ngăn cản nó. A Sủa lo lắng hô to. Nhưng mà, Trần Đột nhưng vẫn cứ không nhúc nhích. Hắn cũng không muốn muốn chết. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng ánh vô cùng ánh sáng, đột nhiên tự cứ điểm phương hướng sáng lên. Tia sáng kia giống như viên to lớn mũi tên, cực nhanh giống như hướng lao nhanh chuyện kỳ nệ được bắn thẳng đến mà đến. Ầm. Nồng nặc vô cùng bạch quang, trong phút chốc đem chuyện kỳ nệ được bao phủ. Chuyện kỳ nệ được khổng lồ thân hình nhất thời cứng đờ. Sau đó nặng nề ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, một cả người bao phủ ở ánh sáng thần thánh bên trong bóng người cao lớn cấp tốc tới gần. Tay hắn nắm một tấm màu trắng tinh đại cung, cả người tản ra cực kỳ cường hãn khí tức. Thợ săn hiệp hội Mét Già Siết xuất đội đến đây tiếp viện. Khi hắn rơi chân, đầu kia chuyện kỳ nệ được hơn một nửa cái thân thể biến mất không còn tăm hơi, thoi thóp nằm ở nơi đó. Thợ săn hiệp hội người làm sao sẽ đột nhiên lại đây? Trần Đồ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng hơi nghi hoặc một chút. Cani Á cứ điểm chỉ có chút giải rác thợ săn tiền thưởng, cùng với nhận liên minh loài người ở thợ săn hiệp hội tuyên bố nhiệm vụ săn đoàn, cũng không có thợ săn hiệp hội phân bố tồn tại. Một lát sau, lại là hơn 10 thợ săn hiệp hội siêu phàm chạy tới. Sát quang chúng nó, không giữ lại ai. Mét Già Siết một mũi tên bắn chết dưới thân chuyện kỳ nhận được, lập tức tập trung vào chiến trường. 20 mấy siêu phàm, ba cái chuyện kỳ. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này nhất thời đem xâm lâm độc chu giết đến mảnh nhỏ, chạy trốn tứ phía. Nửa giờ sau, hết thảy xâm lâm độc chu tất cả đều bị giết. Dưới ánh trăng đất khô cằn bên trên, khắp nơi tàn thi nát chi. Chiến công là to lớn. Thế nhưng, có ít nhất mấy ngàn nhân loại chiến sĩ bị mất mạng. Đây chính là nhân loại cùng ma hóa loại chiến tranh thái độ bình thường, hết thảy thắng lợi là từng cái tươi sống sinh mệnh đổi lấy. Có thể nói, hiện nay nhân loại lãnh thổ quốc gia không một tấc đất trên, đều đã từng rơi ra quá các chiến sĩ máu tươi. Một chỗ đồi núi trên, A Sủa cười nói, Mét Già Siết các hạ, nhờ có thợ săn hiệp hội chư vị đến đây tiếp viện, bằng không chúng ta e sợ còn cần tiêu hao một quãng thời gian mới có thể đánh bại những người này. Mét Già Siết khoát tay nào nói, A Sủa quân đoàn trưởng không cần khách khí, đối kháng ma hóa loại là chúng ta mỗi cái thợ săn nghĩa vụ. Hú hổ, vậy cũng là hiệp hội an bài cho ta nhiệm vụ. Như vậy ngày sau Cani Á cứ điểm, xin mời các hạ nhiều phí tâm. À Sủa cười nói. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ở đây đầu chuyện kỳ nện được bên người, một lợi trảo quân đoàn chiến sĩ đang không ngừng mà giãy giụa. Máu thịt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, trong nháy mắt sẽ không có khí tức, đã biến thành một bộ thây khô. Không được, là cái kia cây kim cương đằng. A Sủa vội vàng hướng về chuyện kỳ nện được sát chết chạy đi. Kim cương đằng sẽ ở ký chủ chết rồi tìm kiếm mới ký chủ. Chỉ khi nào mới ký chủ không chống đỡ nổi nó tiêu hao, thì sẽ bị chôn sống hút khô. Chỉ thấy một cái lớn bằng ngón cái màu vàng cây mây, đột nhiên từ trên mặt đất thây khô bên trong nhảy lên ra, sau đó hướng về bên cạnh một cái khác chiến sĩ vọt tới. Kim cương đằng dễ dàng xuyên thủng người binh sĩ kia ma lực tâm chắn, đâm vào thân thể của hắn bên trong. Sau đó, cái kia chiến sĩ nhất thời cùng lúc trước binh lính như thế, rất nhanh đã biến thành một bộ thây khô. Kim cương đằng tuy rằng nhận lấy trọng thương, thế nhưng là vẫn cứ không phải cấp thấp sinh vật có thể gánh chịu. Loại này kinh khủng cảnh tượng, để phụ cận binh lính dồn dập thoát đi. Mà lúc này A Sủa mấy người cũng rốt cục chạy tới. Kim cương đằng tựa hồ là đã nhận ra chuyện kỳ khí tức, nhất thời đàng hoàng giấu ở thây khô bên trong, không còn động tĩnh. Con này xâm lâm độc chu trong cơ thể có một cây kim cương đằng, mấy vị đều có thể đem trọng thương, thật là làm tại hạ khâm phục. Mét giả siết phát ra từ nội tâm nói rằng, đến Dani Á cứ điểm trước, đóng tại nơi này mấy vị chuyện kỳ tư liệu hắn đều đã xem qua. Vốn là thấy chuyện kỳ nhện được thoát đi, trong lòng hắn còn có mấy phần xem thường. Nhưng lúc này thấy đến kim cương đằng, hắn lại không nửa điểm nạo mạn chi tâm. Chuyện kỳ kim cương đằng năng lực phòng ngự, hắn là biết được. Chí ít chỉ bằng chính hắn sức mạnh, thì không cách nào một mình đem đánh tan. Đáng tiếc chúng ta thân thể không sánh được những kia ma hóa loại cường hãn, bằng không này kim cương đằng đúng là một cái tuyệt hảo bà bối. Ca Khen nhìn bộ kia thây khô, cảm thấy có chút đáng tiếc. Mặc dù là thực vật, thế nhưng chuyện kỳ cấp độ kim cương đằng nhưng đồng dạng có không thấp trí tuệ, là có thể bị thuần phục. So với ma lực tâm chắn cùng một loại trang thiết bị ma đạo, này kim cương đằng sức phòng ngự lực hoàn toàn không thể giống nhau. Hay là trước giết nó, để ngừa nó tiếp tục làm loạn. A Sủa nói, định động thủ. Lúc này, một bên Trần Đồ bỗng nhiên nói, A Sủa quân đoàn trưởng, có thể hay không đem này kim cương đằng nhường cho ta? Trần Đồ bây giờ đối với các loại tri thức cũng có chút hiểu biết. Nếu như có thể đem kim cương đằng thuần phục, đối với hắn mà nói lại là một tuyệt đại trợ lực. Hắn ở trong mơ chém giết những kia ma hóa loại sát chết, vừa vặn có thể dùng nguyên lực tu được sau khi tới đốt nồi kim cương đằng. Bá tước các hạ, bội cây này kim cương đằng bây giờ đã gặp đến trọng thương, muốn khiến cho khôi phục lại chuyện kỳ cấp độ e sợ không đơn giản. Huống chi, tuy rằng các hạ thân thể cường hãn, nhưng e sợ còn không chịu nổi kim cương đằng ký sinh. Ca Khen nhưng là hảo tâm quyết nhủ. A Sủa đối với Trần Đồ lúc trước không có ra tay đối phó chuyện kỳ nện được vốn là có chút bất mãn, giờ khắc này không chút lưu tình nói, Ca Khen tướng quân nói rất đúng, bá tước các hạ cũng không nên tự cao tự đại, phản hại tính mạng của chính mình. Theo ý ta, này kim cương đằng vẫn là phá hủy thật là tốt. Hắn cả người sát ý bộc phát, giấu ở thây khô bên trong kim cương đằng cảm thấy uy hiếp, lập tức từ trong đó nhảy lên ra, muốn thoát đi. Mà ở cảm nhận của nó bên trong, phu cận mấy người liền mấy Trần Đồ yếu nhất, lập tức cũng là đem Trần Đồ trở thành chỗ đột phá. Nhưng mà Trần Đồ phản ứng nhanh bực nào, không chút nào khuyết đại, phần lớn chuyện kỳ năng lực phản ứng đều không thể với hắn so với. Tay phải hắn nhanh như chớp dò ra, một cái liền đem kim cương đằng nắm ở trong tay. Kim cương đằng bị tóm lấy, liền lập tức muốn hướng hắn trong máu thịt xuyên, cứng cỏi da rẻ bị phá mở, nhưng Trần Đồ nhưng vẫn là sắc mặt như thường. Đem kịp ma lực đống nhiên từ hắn lòng bàn tay tuôn trào ra, cái kia kim cương đằng nhất thời cả người run lên, cũng quyết hướng về sau thẳng đi. 1 triệu kim tệ, này kim cương đằng ta muốn. Trần Đồ nói như đinh chém sắt. Một bên, Mét Giả Siết đăm chiêu nói, vị này chính là Nam Bộ Liên Minh Vương Quốc Địa Ngục Bá Tước các hạ đi. Quả nhiên ra tay hào phóng. Bình thường mà nói, 100 vạn kim tệ đã có thể thỉnh cầu chuyện kỳ ra tay mấy lần. Dùng nhiều tiền như vậy đến mua một cây không nhất định hữu dụng kim cương đằng, thực sự có chút xa xỉ. Chương 262, vội vã nửa năm. A Sủa không có tiếp tục phản đối. Dù sao hắn cùng Trần Đồ cũng không có cái gì tên lớn, không cần thiết cùng tiền không qua được. Nếu các hạ cố ý như vậy, liền theo các hạ nói tới. Chỉ là hy vọng các hạ xem chừng này kim cương đằng, không nên để cho nó chạy. Có điều, xuất phát từ cẩn thận để, A Sủa vẫn là lại nhắc nhở một câu. Các hạ cứ việc yên tâm, sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Trần Đồ gật gật đầu. Trong tay hắn, kim cương đằng còn đang không ngừng mà giãy giụa, thế nhưng bị trọng thương nó đối mặt quái lực kinh người Trần Đồ, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa, Trần Đồ kinh khủng ma lực đặc tính, cũng làm cho kim cương đằng hết sức kiêng kỵ. Trần Đồ lại nói, A Sủa quân đoàn trưởng, ngươi nên đã sớm biết thợ săn hiệp hội muốn phái người đến Cani Á cứ điểm đến đây đi. Hắn còn muốn ở Cani Á cứ điểm ngốc 1 năm. Đối với thợ săn hiệp hội vì sao lại đột nhiên đến cứu viện, vẫn còn có chút hiếu kỳ. Trên thực tế, như Mạc Lạc Vương quốc như vậy biên cảnh quốc gia, săn đoàn cũng không có nhiều, phần lớn thợ săn đều trực tiếp gia nhập quân đội, vì lẽ đó thường thường mấy quốc gia mới có một thợ săn hiệp hội phân hội. A Sủa nghi ngờ nói, làm sao, Luke lẽ nào không có nói cho ngươi biết sao? Trần Đô lắc đầu. Một bên gạo giá xin nói, liên minh loài người cùng chúng ta thợ săn hiệp hội tiến hành rồi chiều sâu hợp tác. Bọn họ ở thợ săn hiệp hội ban bố lượng lớn man hoang khu vực ma hóa loại săn bắn nhiệm vụ. Vì lẽ đó gần đây nên có đại lượng thợ săn cùng săn đoàn vào ở Tây Cảnh Trường thành các đại yếu nhất, làm dễ dàng cho thợ săn chúng giao tiếp nhiệm vụ, vì lẽ đó hiệp hội quyết định ở Tây Cảnh Trường thành các cứ điểm thiết lập lâm thời phân hội. Trần Đồ lúc này mới khẽ gật đầu. Theo ma hóa loại tập kích biên cảnh cứ điểm đích tình huống càng nhiều lần, liên minh loài người làm ra ứng đối cũng là bình thường. Hiện nay thế giới, bọn họ có khả năng khởi động khổng lồ nhất một nguồn sức mạnh, phải làm chính là giải giáp thợ săn cùng săn đoàn. Có điều Trần Đồ tin tưởng, có trận này thắng lợi, toàn bộ cứ điểm lẽ ra có thể tạm thời bình tĩnh một đoạn tháng ngày. Được rồi chư vị, chúng ta vẫn là dọn dẹp xong chiến trường, về cứ điểm đi thôi. Sau 3 ngày, Trần Đồ đứng cứ điểm trên tường thành,
ngắm nhìn cứ điểm bên trong bận rộn đám người. Mấy ngày nay, quả nhiên không ngừng có săn đoàn vào ở Cani Á cứ điểm. Trong đó phần lớn đều là từ những kia không cùng man hoang giáp giới quốc gia chạy tới. Cảnh này khiến Cani Á cứ điểm lực lượng phòng vệ gia tăng thật lớn. Trần Đồ đẳng nhân đúng là thanh nhàn không ít. Trở lại cứ điểm ngày hôm sau, Trần Đồ cũng đã bắt đầu tay thuần phục Kim Cương Đẳng, hắn đối với Kim Cương Đẳng phú dư rất lớn kỳ vọng. Theo muốn đối mặt kẻ địch càng ngày càng lớn mạnh, hắn cần càng mạnh mẽ phòng ngự thủ đoạn, mà Kim Cương Đẳng chính là lựa chọn tốt nhất. Thậm chí, Trần Đồ có lòng tin đem này Kim Cương Đẳng đào tạo đến thần linh cấp độ. Hắn có nghiêm chỉnh cái thế giới huyết nục, có thể cung cấp Kim Cương Đẳng thôn phệ, đây là người khác hoàn toàn không có điều kiện. Chỉ cần khống chế lại Kim Cương Đẳng trưởng thành tốc độ, có thể sử dụng nguyên máu cường hóa tự thân Trần Đồ liền hoàn toàn có thể ở không ảnh hưởng tự thân tình huống, điều khiển Kim Cương Đẳng. Đông Hạ Đế Quốc, Tây Cương ngoại thành, Thanh Quang săn đoàn trụ sở. Lệ Phi Dương nhìn trước mặt người mặc áo đen nói, làm sao, có tin tức sao? Trở lại Đông Hạ sau, hắn liền lập tức phái ra nhân thủ, tìm hiểu Viêm Hồn săn đoàn cùng với Hầu Vạn Cảnh tin tức. Đáp ứng rồi chuyện, hắn liền nhất định sẽ làm được. Người mặc áo đen nói, dựa theo Lệ đại nhân cho manh mối, chúng ta đã tìm được rồi Viêm Hồn săn đoàn cả đám người tam tích. Lệ Phi Dương nói, Viêm Hồn săn đoàn đến Tây Lạnh Thành, nhờ bao che ở Tây Vương công giới trướng, cũng không cố ý ở ngoài. Hơn nữa cái kia săn đoàn bên trong có một gọi Tô Mục, dĩ nhiên ở trong vòng mấy tháng, liên phá mấy cảnh, lên cấp siêu phàm. Người mặc áo đen trong mắt nói, trong mắt tràn đầy ước ao. Tô Mục mới chừng 20, cũng đã lên cấp siêu phàm, có thể nói là tiền đồ không thể đo lường. Lệ Phi Dương cũng có chút ngạc nhiên. Bất quá nghĩ đến Trần Đồ có thể chiến thắng chuyện kỳ, hắn ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Hắn thản nhiên nói, tiếp tục. Thế nhưng gần nhất Tây Lạnh trong thành đồn đại, Tây Vương công đồng hành tu hành xảy ra sai sót, ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như đồn đại là thật, một khi cao ốc sụp đổ, Viêm Hồn săn đoàn kết cục chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Người mặc áo đen đầy mặt thổ thức. Đông Hạ Đế quốc lập quốc tới nay, thịnh vô cùng mà suy đại quý tộc nhiều không kể xiết. Như Tây Vương công bộ tộc, đồng hành lên cấp bán thần, chính là ở 150 năm trước. Khi đó Tây Vương công một mạch tiên tổ đồng đẳng vẫn còn. Một môn song bán thần, đó là phong quang đến mức nào? Trong lúc nhất thời Tây Vương công một mạch uy thế Tây Bắc, uy thế vô song. Nhưng mà sau đó không lâu, đồng đẳng ngay ở man hoang gặp phải thần linh cấp độ ma hóa loại tập kích chiến vong, mất. Sau đó, đồng hành con cháu cũng lục tục chết vào các loại bất ngờ, chỉ còn dư lại một tôn nữ. Hơn 10 năm trước một hồi biến cố, càng làm cho này Tây Vương công một mạch cái cuối cùng dòng chính hậu duệ chết đi. Bây giờ nếu là Tây Vương công chết, e sợ toàn bộ Tây Vương công phủ trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Lệ Phi Dương khẽ nhíu mày. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói, Tây Bắc là Tây Vương công một tay che trời, nếu như không phải hắn coi là thật xảy ra vấn đề gì, tuyệt đối không ai dám bố trí hắn. Này Tây Bắc này, sợ là phải thay đổi. Nam Sơn thành đích tình huống làm sao? Lệ Phi Dương tiếp tục hỏi. Người mặc áo đen tiếp tục nói, cái kia Nam Sơn thành bây giờ nhưng là phát triển được vô cùng tốt. Tuy rằng mấy tháng trước cái kia trận ma hóa loại tập kích để cho bọn họ thương vong nặng nề. Thế nhưng dựa vào núi xa bá lên cấp chuyện kỳ đầu gió, nhưng là phồn hoa mấy lần không ngừng. Lệ Phi Dương gật gật đầu, nói, ngươi sau đó liền chuyên môn phụ trách hai phương diện này chuyện. Việc này không thể để cho người khác biết được, bằng không kết cục ngươi rất rõ ràng. Ngươi đi đi. Người mặc áo đen nhất thời trong lòng run lên, vội vã lùi ra. Lệ Phi Dương ở Thánh Quang địa vị cực cao, thêm nữa gần nhất đồn đại hắn sắp lên cấp siêu phàm, uy thế càng nặng. Như người mặc áo đen như vậy tiểu lâu la, Lệ Phi Dương tiện tay là có thể đẻ chết. Thoáng suy nghĩ, Lệ Phi Dương để bút đem hết thảy tình báo viết xuống, sau đó đứng dậy hướng phía ngoài bước đi. Hắn đã đáp ứng Trần Đồ, mỗi 3 tháng sẽ lan truyền một lần tin tức. Thời gian cực nhanh. Thoáng qua trong lúc đó, hơn nửa năm liền trôi qua. Cani Á cứ điểm bên trong, chúng ta phải đi ra ngoài một chuyến, ta muốn lên cấp. Trần Đồ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, cả người tràn đầy một luồng kinh khủng ma lực gợn sóng. Hắn vốn cho là có thể tại 2-3 tháng hoàn thành Pháp Thiên Ma Tướng xây dựng, không nghĩ tới nhưng là bỏ ra nửa năm lâu dài. Bá tước các hạ, cứ điểm phụ cận man hoang khu vực ma hóa loại càng ngày càng nhiều. Nếu muốn tìm cái thích hợp lên cấp địa phương, e sợ được man hoang nơi sâu xa đi mới được. Lạc Đạt Man để tư nhìn Trần Đồ. Vậy thì đến man hoang nơi sâu xa đi, chỉ chúng ta hai người bí mật đi ra ngoài là được. Trần Đồ không có lựa chọn. Một khi Nam Bộ Liên Minh Vương quốc biết được hắn bây giờ liền chuyện kỳ sức mạnh đều không có, khó tránh khỏi sẽ không xảy ra cái gì dị tâm. Chỉ cần giết hắn, không còn thần chi khế ước ràng buộc, Tô Liệt Man muốn chiếm đoạt địa ngục tràng giác đấu quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Mà lên cấp siêu phàm, thanh thế hùng vĩ. Nếu như ngay ở cứ điểm hoàn thành lên cấp, tuyệt đối không thể mãn được ca khen. Ta lập tức căn bài. Lạp Đạt Man để tư nói. Chương 263, lên cấp siêu phàm. Đêm rất tối, Cani Á cứ điểm con đường trên lập lòe lẻ tẻ ánh đèn. Trong ngày thường quặn cu é quán rượu, bởi vì lượng lớn thợ săn vào ở, bây giờ phi thường náo nhiệt. So sánh cùng nhau, trên tường thành đúng là quặn cu é như cũ. Một lợi chảo quân đoàn binh lính vẫn không nhúc nhích đứng bên tường thành duyên, trừng lớn con mắt nhìn chằm chằm ngoài thành hắc ám. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, binh lính nhất thời cả người khẽ run. Trong lúc hoảng hốt, hắn phảng phất nhìn thấy một vệt bóng đen từ trước mắt chợt lóe lên, đi tới cứ điểm ở ngoài. Nhưng chờ hắn cẩn thận nhìn lên, cứ điểm ở ngoài trong bóng tối nhưng là chẳng có cái gì cả. Có lẽ là con mắt bỏ ra. Binh lính nghĩ đến. Lúc này tuần thú bộ đội từ đằng xa đi tới, binh lính vội va đứng nghiêm, bị bắt được nhưng là phải kể bên xử lý kỷ luật. Man hoang bên trong, cuốn ở trường bào màu đen bên trong Trần Đồ cùng Lạp Đạt Man đệ tử ở trong rừng rậm nhanh chóng tiến lên. Đối với chuyện kỳ mà nói, muốn tách ra cấp thấp thợ săn tầm mắt là một cái vô cùng đơn giản chuyện tình. Lạp Đạt Man đệ tử thấp giọng nói, bá tước đại nhân, khoảng cách cứ điểm 100 km địa phương, có một điều tử vong cốc. Nơi đó không có một mảng cỏ, ma hóa loại sẽ không đi nơi đó, thợ săn chúng cũng sẽ không hướng về bên kia tới gần. Là một phi thường địa phương thích hợp.
Tuy rằng đến man hoang nơi càng sâu sẽ càng thêm an toàn, nhưng cho dù đối với chuyện kỳ mà nói man hoang cũng quá mức nguy hiểm. 100 km, nhưng là một rất thích hợp khoảng cách. Liền đi nơi đó đi. Tranh thủ ngày mai mặt trời lặn trước chạy trở về. Trần Đô gật gật đầu. Lên cấp siêu phàm tiêu tốn không được nhiều thời gian dài. Tính cả chạy đi, thời gian hẳn là tới kịp. Hắn không thể rời đi quá lâu, bằng không có cách nào giải thích hành tung của chính mình. Lạc Đạt Man để tư chuyện kỳ khí tức lan ra. Sinh động ở ban đêm cấp thấp ma hóa loại dồn dập tách ra. Sau một giờ, bọn họ thuận lợi đã tới Tử Vong Cốc. Đá lởm chởm màu trắng nham thạch lấp lóe trong bóng tối nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Xuất sắc thị lực, để Trần Đồ có thể rõ ràng nhìn thấy trên đất trải rộng hải cốt. Nơi này là nơi chẳng lành, theo như đồn đãi một ít tuổi già ma hóa loại sẽ tự mình đi vào nơi này, chậm đợi tử vong giáng lâm. Bá tước đại nhân, mời đi theo ta. Ta đã tìm được rồi một địa phương thích hợp. Lạc Đạt Man để tư nói, liền đi tiến vào trong hẻm núi. Trần Đồ theo hắn, đi tới một chỗ hang động. Hang động rất lớn, nội bộ rất là sạch sẽ. Ta ngay ở bên ngoài chờ ngài, nếu có cái gì cần ta làm, ngài nói một tiếng ta là có thể nghe thấy. Lạc Đạt Man để tư ở tại ngoài hang động. Thân là chuyện kỳ nếu như áp sát quá gần, một khi Trần Đồ bắt đầu lên cấp, xúc động ma triều cùng pháp tắc nhất định sẽ gặp phải hắn bản năng bài xích, khó tránh khỏi sẽ sản sinh một ít không tốt phản ứng. Trần Đồ gật gật đầu, tự mình đi vào trong hang động. Hắn tìm khối sạch sẽ địa phương khoanh chân ngồi xuống, sau đó lấy ra ở đến Mạc Lạc Vương quốc trước liền chuẩn bị phụ trợ ải kèm. Tuy rằng hắn hoàn toàn chắc chắn tiến vào siêu phàm, nhưng những này chuẩn bị công tác nhưng là lo trước khỏi họa. Hắn không hề hết sức khống chế trong cơ thể ma lực. Sau đó ăn vào một bình màu vàng siêu phàm thuốc, đây là hiện nay thế giới phần lớn siêu phàm có thể được lấy lên cấp quý giá thuốc phép. Nó có thể tại trong thời gian ngắn rất lớn phạm vi tăng cường thợ săn thân thể cùng thiên địa pháp tác sự hòa hợp độ. Ngay sau đó, hắn lại ăn vào mấy bình màu đỏ thuốc. Cự long máu có thể trong thời gian ngắn toàn bộ phương vị cường hóa thợ săn thân thể cường độ thuốc phép. Làm pháp thiên ma tướng thành hình trong nháy mắt, thợ săn thân thể sẽ chịu đến áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Rất nhiều thợ săn chính là ngã vào bước đi này. Tuy rằng Trần Đồ thân thể đã so với bình thường chuyện kỳ đều cường tráng hơn nhiều lắm, nhưng hắn có linh cảm. Cái kia để hắn thuận buồm xuôi gió mạnh mẽ ma lực đặc tính, nhất định sẽ ở vào thời điểm này mang đến cho hắn chút phiền phức. Cuồng bạo ma lực điên cuồng lưu chuyển. Khắc đầy pháp vân ma lực kết tinh không ngừng mà lừng lánh. Hơi thở của sự hủy diệt bắt đầu tràn ngập ở xung quanh. Trần Đồ khí tức bắt đầu liên tục tăng lên. Theo thời gian trôi đi, mực nước một loại màu đen ma triều rốt cục mang theo một luồng kinh khủng pháp tắc chi lực giáng lâm. Hang động vết đá bị một chút trừ khử. Liền ngay cả ngoài hang động Lạp Đạt Man đệ tử, cảm nhận được kinh khủng kia khí tức cũng có chút trong lòng bỡ ngỡ. Hủy diệt pháp tắc từ Trần Đồ ngực ma lực tiết điểm điên cuồng hòa vào, sau đó ở ma lực kết tinh chu vi đan dệt thành một vị mơ hồ người như. Đây cũng là pháp thiên ma lực mô hình, từ ma lực cùng pháp tắc dây dưa mà thành kết quả. Nhưng mà nay cường đại pháp tắc cùng ma lực đặc tính cũng làm cho Trần Đồ nhất định phải chịu đựng so với bình thường thợ săn lên cấp cần thiết áp lực. Trải qua cự long máu thuốc phép cường hóa thân thể, bắt đầu nứt toát, tỉ mỉ vết nước trải rộng toàn thân, đỏ sẫm huyết châu bắn tóe mà ra, trong nháy mắt đã bị cuồng bạo ma lực cùng pháp tắc dập tắt. Cực hạn hủy diệt vẫn còn tiếp tục, làn da của hắn bị từng tầng xé ra, lộ ra dưới hồng diễm diễm cơ nhục, bắp thịt cùng màu trắng gân màng, xem ra đặc biệt khủng bố. Bị chôn lột thống khổ, để Trần Đồ nhịn đau không được đáng gào thét. Ngay khi pháp thiên ma tướng triệt để thành hình trước, hắn nhất định phải vẫn chịu đựng bực này thống khổ. Phàm nhân thân thể không thể chịu đựng thiên địa vai. Cái này cũng là tại sao thợ săn nhất định phải xây dựng pháp thiên ma tướng duyên cớ. Thế nhưng, một khi trở thành siêu phàm, pháp tắc sẽ giờ nào khắc nào cũng đang cùng thân thể cộng hưởng, dần dần là có thể để thợ săn thân thể gần như cùng pháp tắc đồng hóa, khiến cho đủ để chịu đựng pháp tắc đối với tự thân thương tổn. Đợi được khi đó, thợ săn là có thể lên cấp chuyện kỳ. Quần quần ma chiều càng cuồng bạo. Hơn 10 km trong phạm vi khu vực, giống như mảnh đại dương màu đen. Ngoài hang động Lạp Đạt Man Đề Tư không thể không lùi tới chỗ xa hơn đi. Thời gian chậm rãi đi qua, Lạp Đạt Man Đề Tư trong lòng càng ngày càng lo lắng. Trần Đồ sử dụng thời gian quá dài. Thông thường mà nói, một canh giờ đã hoàn toàn chú ý để thợ săn hoàn thành pháp thiên ma tướng xây dựng. Thế nhưng, Trần Đồ đã dùng dòng dã 3 tiếng. Hơn nữa, nhất làm cho hắn bất an phải hắn từ Trần Đồ này không hề che giấu chút nào trong hơi thở, hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ các địch tư đi qua khí tức. Dĩ vãng, các địch tư tuy rằng nhiều lần thay đổi thân thể, mà cũng có thể sử dụng bị cướp đoạt người bộ quần áo săn, nhưng này cũng chỉ là phụ trợ. Cánh cửa địa ngục mới phải các địch tư căn bản. Mà bây giờ, hắn hầu như không cảm giác được cánh cửa địa ngục khí tức. Lẽ nào, bá tước đại nhân thật sự đã chết? Lạp Đạt Man đệ tử không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Nhưng vào lúc này, trong hang động đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, tất cả ma lực cùng pháp tắc cũng bắt đầu hướng về Trần Đồ vị trí hội tụ, ở trong thiên địa tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Cuối cùng kết thúc sao? Lạp Đạt Man đệ tử ngưng trọng nhìn hang động phương hướng. Hắn có thể cảm giác được, một cổ cường đại mà thô bạo khí tức chính đang cái kia mạnh trong bóng tối chậm rãi bay lên. Lên cấp sau, pháp tắc cùng ma lực thì sẽ không lại đối với thợ săn tạo thành thương tổn. Phản chi, thợ săn thân thể ở trên trời địa pháp tắc lễ rửa tội dưới sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Giờ khắc này Trần Đồ liên ở vào trước mặt đích tình huống bên dưới. Lại qua hồi lâu, ma triều cùng pháp tắc rốt cục tản đi. Sau đó, Lạp Đạt Man đệ tử liền từ cái kia trong hắc vụ nhìn thấy làm hắn trợn mắt ngoác mồm cảnh tượng. Chương 264, xa lạ siêu phàm. Hang động chỗ ở trên vách đá xuất hiện một đường kính mấy cây số to lớn dạng cái bát chỗ hổng. Chỗ hổng sáng bóng chân cực kỳ, như là bị tỉ mỉ đánh bóng quá. Nhiều như vậy nham thạch, dĩ nhiên là ở vô thanh vô tức bị triệt để dập tắt, một tia bột phấn cũng không từng lưu lại. Một vị hơn 10 trượng cao đen kịt pháp thiên ma tướng, cầm trong tay một thanh bạch chuôi hắc nhận lớn đao, lặng lặng đứng sững ở vị trí trung tâm. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Lạc Đạt Man đệ tử trong lòng chấn động dữ dội. Pháp Thiên Ma tướng, chín trượng chính là cực hạn. Từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt qua quá cái này mức độ. Liền ngay cả những kia đã đăng lâm thần linh cấp độ mạnh mẽ thợ săn chúng, đều không có ai đột phá cực hạn này. Mà ở Lạp Đạt Man Đề Tư qua loa tính toán bên dưới, Trần Đồ Pháp Thiên Ma Tướng có tới 13 trượng. Ầm. Cái kia Pháp Thiên Ma Tướng khẽ động, dưới chân nham thạch nhất thời dạn nứt ra. Hắn ngẩng đầu dừng ở Lạp Đạt Man Đề Tư. Không có lông mày, mũi, miệng, chỉ có một con to lớn màu đỏ tươi mắt dọc, xem ra khủng bố cực kỳ. Lạp Đạt Man Đề Tư, có vấn đề gì không? Trần Đồ hoạt động thân thể, cảm giác trước này chưa có tốt. Pháp Thiên Ma Tướng bên trong thân thể đã hoàn toàn trở lại bình thường, hơn nữa ở pháp tắc lễ rửa tội bên dưới trở nên càng mạnh mẽ hơn. Một luồng phảng phất có thể phá hủy hết thể sức mạnh khi hắn trong thân thể rung động. Hắn gọi ra cái kia đỏ như màu máu không vông, mặt trên trị số quả nhiên đã xảy ra biến hóa to lớn, thể chất 28, 3 sức mạnh 27, 8 nhanh nhẹn 21 tinh thần 60, 2 ma lực 164593 nguyên lực, 789254 thể chất, sức mạnh, nhanh nhẹn ba hạng nâng lên không lừa lắm, ước chừng là trước chừng gấp 2. Thế nhưng tinh thần cùng ma lực nâng lên nhưng là to lớn. Trần Đồ cảm giác chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, phụ cận ma lực sẽ quần quần không ngừng bị hắn liên lụy lại đây. Mà trong cơ thể hắn ma lực tổng sản lượng cũng là tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Không có gì, chỉ là ngài mạnh mẽ thực sự vượt qua sự tưởng tượng của ta. Lạp Đạt Man Đề Tư có thể từ Trần Đồ trên người cảm nhận được một luồng không tên uy hiếp, điều này nói rõ Trần Đồ có năng lực uy hiếp được tính mạng của hắn. Đây là hắn chưa bao giờ có lĩnh hội. Siêu phàm cùng chuyện kỳ trên lệch khó có thể san bằng, đi qua hắn chưa từng có ở bất kỳ siêu phàm trên người cảm thụ quá uy hiếp. Bá tước đại nhân, ngài tựa hồ buông tha cho cánh cửa địa ngục đây. Hắn hỏi dò. Đương nhiên, ta phát hiện người Đông Phương này bộ quần áo săn so với cánh cửa địa ngục muốn cường đại hơn, hơn nữa có thể có hiệu áp chế địa ngục năng lượng đối với ta thân thể ăn mòn, vì lẽ đó ta mới có thể lựa chọn làm lại từ đầu. Trần Đồ chấn định tự nhiên nói. Hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ tưởng biến hóa của hắn quá lớn, mới có thể để Lạp Đạt Man Đề Tư nói ra những lời ấy. Dù sao, một khi lên cấp siêu phàm, thợ săn thường thường sẽ phát sinh thoát thai hoán cốt một loại biến hóa. Lúc này, sắc trời từng bước, Trần Đồ cố nén thử một chút tự thân lực lượng kích động, tản đi Pháp Thiên Ma Tướng, hiện tại, trở về đi thôi. Tuân mệnh. Lạp Đạt Man Đề Tư không có tiếp tục hỏi thăm đi. Đang không có bất kỳ tính thực chất căn cứ chính xác theo trước, hắn hoài nghi chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hơn nữa hắn cảm thấy bá tước đại nhân là giả, khả năng này thực sự quá nhỏ. Một thợ săn đang không có bất kỳ kinh nghiệm đích tình huống dưới, muốn tìm trong vòng một năm từ bạch ngân cấp độ lên cấp siêu phàm thực sự quá khó khăn. Cho dù ở ban đầu những niên đại đó, khắp nơi đều có đối với thợ săn tu hành có lợi vật liệu, cũng không có tu hành tốc độ nhanh như vậy người. Hai người rời đi từ vong cốc, hướng về Cani Á cứ điểm bước đi. Đi tới giữa đường, Trần Đồ đống nhiên ở một chỗ trong rừng rậm gặp một đám người. Bọn họ đang vây quanh một bộ thi thể, thảo luận cái gì? Nhìn thấy Trần Đồ cùng Lạp Đạt Man Đệ Tư, những người này rõ ràng đều là hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải người. Dẫn đầu gầy gò người trung niên lạnh lùng nhìn kỹ lấy Trần Đồ hai người, trong mắt hung quang lấp lóe, các ngươi là người nào? Ở đây làm gì? Chúng ta là người nào, các ngươi lại có cái gì tư cách biết? Lạp Đạt Man Đệ Tư thấy hắn thái độ như vậy ác liệt, lúc này liền muốn nổi giận. Trần Đồ khép cười một tiếng, ngăn lại Lạp Đạt Man Đệ Tư, sau đó hỏi, ta không có ở cứ điểm gặp các ngươi mới tới thợ săn sao? Tuy rằng hắn luôn luôn không để ý tới chuyện, thế nhưng Cani Á cứ điểm siêu phàm hắn vẫn có thể nhận ra rõ ràng. Chứ ngoài ra, Lạp Đạt Man Đề Tư làm Cani Á cứ điểm không nhiều chuyện kỳ một trong, hầu như hết thể cứ điểm người đều biết hắn. Vì lẽ đó những người này rõ ràng cho thấy người ngoại lai. Hơn nữa bộ kia thi thể trên đất cũng làm cho Trần Đồ cảm thấy rất quen thuộc. Nhân thân đầu sói, khắp cả người bộ lông màu bạc, giống như là một con đứng thẳng cất bước cự lang. Gầy gò người trung niên vẻ mặt không lành nói, không nên hỏi đừng hỏi, lập tức rời đi nơi này, ta có thể cho rằng chưa từng thấy các ngươi. Hắn tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng đã không dự định buông tha Trần Đồ hai người. Nhiệm vụ lần này là tuyệt mật, gặp người của bọn họ đều phải chết. Mà ở phía sau hắn người cũng là cả người ma lực phun trào, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Thú vị, ta càng ngày càng muốn biết các ngươi rốt cuộc là ai. Trần Đồ nở nụ cười. Đột nhiên, hắn đột nhiên một quyền đánh về trước mặt gầy gò người trung niên. Đột nhiên không kịp chuẩn bị đánh lén, để người trung niên căn bản không kịp tránh né. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng là để hắn theo bản năng liền triệu hoán ra chính mình Pháp Thiên Ma Tướng. Cao năm trượng màu vàng đất Pháp Thiên Ma Tướng, giống như tôn tiểu người khổng lồ giống như đứng ngạo nghệ thiên địa, đưa hắn phụ cận người toàn bộ chen tách. Ầm. Trần Đồ nắm đấm hung hăng đập vào Pháp Thiên Ma Tướng cẳng chân vị trí. Sau đó, vô cùng mạnh mẽ sức mạnh lập tức lan tràn ra, cao to Pháp Thiên Ma Tướng trên nhất thời trải rộng vết rạn nứt, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Gầy gò người trung niên nặng nề té lăn trên đất, miệng phun máu tươi, kinh hãi vô cùng nhìn Trần Đồ. Tay không đánh nát Pháp Thiên Ma Tướng, loại này cấp bậc sức mạnh là bực nào khủng bố. Các ngươi đi, để ta ở lại cản hắn. Trong mắt hắn né qua một đạo lệ mang. Là, đại nhân. Người còn lại không có chút gì do dự, lúc này hướng về trong rừng rậm tứ tán bỏ chạy. Bí thuật Nguyệt Thần giáng lâm. Đen kịt cột sáng từ ngày mà rơi, trong nháy mắt đem gầy gò người trung niên hoàn toàn bao phủ. Cũng hắn nguyên bản suy nhược khí tức, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Trần Đồ nhìn dáng dấp đại biến người trung niên, cười lạnh nói, hóa ra là đèn kịt chi tháng rất rưởi, ta liền nói tại sao dáng dấp của các ngươi xem ra đáng chết. Người này ta tới đối phó. Những người còn lại cũng không cần để cho bọn họ chạy, ta phỏng chừng những này rác rưởi lại đang bày ra âm mưu gì. Ngài yên tâm, một đều không trốn được. Lạp Đạt Man Đề Tư gật gật đầu. Làm chuyện kỳ, hắn vẫn có sức lực nói như vậy. Thân hình hắn lóe lên, liền biến mất không gặp, đi vào đuổi bắt những kia thoát đi ra hỏa. Trong rừng nhất thời chỉ còn giữ lại Trần Đồ cùng cái kia gầy gò trung niên. Trần Đồ trầm giọng nói, ta hỏi ngươi, các ngươi tới đây đến tột cùng có mục đích gì? Cổ thi thể này là xảy ra chuyện gì? Gầy gò trung niên thâm trầm nói, ta thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng nếu như ta muốn chạy trốn, ngươi nhưng là không đuổi kịp ta. Trên thực tế, những nhân tài này là mồi nhử. Hắn không tin, Trần Đồ một thân một mình là có thể ngăn cản hắn. Hắn nắm lên trên mặt đất sát chết, khiêng ở trên vai, liền hướng về xa xa cao tốc bỏ chạy. Chương 265, William, ngươi cho rằng mình có thể chạy trốn sao? Trần Đồ nhìn người kia, trong lòng cười gằn. Người và người không thể cơ đũa cả nắm, tuy rằng đều là siêu phàm, nhưng này người đang trước mặt hắn nhưng lại như là cùng trẻ con bình thường gầy yếu. Hắn xem ra tốc độ cực nhanh, nhưng ở Trần Đồ trong mắt, nhưng cùng con rùa tốc không khác. Ở trong rừng rậm cao tốc ngang qua, hắn chớp mắt liền đuổi kịp gầy gò trung niên. Không thể, ngươi làm sao sẽ nhanh như vậy? Đang gầy gò trung niên con ngươi màu đen bên trong tràn đầy kinh hãi. Sử dụng nguyệt thần giáng lâm, tốc độ của hắn chí ít tăng lên gấp đôi, bình thường siêu phàm tuyệt đối không thể xem được với hắn. Là ngươi quá chậm. Trần Đồ một cái nắm đầu của hắn. Cao hơn 2 mét gầy gò trung niên, nhất thời bị ép ngừng lại. Áp lực kinh khủng tự xương sợ truyền đến. Gầy gò trung niên quyết tâm, lúc này bỏ xuống trên vai gánh sắt chết, trong tay hiện ra một thanh màu vàng đất búa lớn, đột nhiên kén hướng về phía Trần Đồ. Quá yếu. Trần Đồ một cái tay khác ở trước người một cách, dễ dàng chặn lại rồi gầy gò trung niên búa lớn. Tràn ngập siêu phàm ma lực bộ quần áo săn, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tam thế Như Lai trải qua cùng nguyên máu cùng nhau cường hóa, đã để Trần Đồ đã biến thành một con chân chính quái vật. Bây giờ, Trần Đồ tin tưởng cùng cấp thợ săn đã rất khó thương tổn được hắn. Hơn nữa kim cương đẳng, Trần Đồ thậm chí có tự tin mạnh mẽ chống đỡ chuyện kỳ công kích. Màu vàng tia nhỏ từ hắn giữa ngón tay lan tràn mà ra, sau đó nhanh chóng hướng về gầy gò trung niên thân thể lan tràn mà đi, rất nhanh sẽ đưa hắn hoàn toàn trói chặt lên. Hiện tại, nói cho ta biết, các ngươi đến tụt cùng có âm mưu gì? Trần Đồ đột nhiên đem gầy gò trung niên hướng về trên đất ném tới. Cường đại sức mạnh, nhất thời đem một cây một người mới có thể ôm long cổ mộ đập đến nát tan, sau đó lại đang mặt đất đập ra một hố sâu. Gầy gò trung niên nằm ở trong hầm, trong lòng dĩ nhiên biết được, hắn hoàn toàn không thể cùng Trần Đồ đối kháng, hôm nay e sợ tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Ta là chắc chắn sẽ không nói cho ngươi biết. Hắn trên mặt mang theo một tia quỷ dị vẻ. Sau đó, con mắt của hắn bỗng nhiên cao cao nhô lên, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu đen đến. Đáng chết. Mắt thấy người trung niên sinh cơ cấp tốc tàn đi, Trần Đồ không khỏi chửi nhỏ một tiếng. Người này không thể nghi ngờ là đen kịt chi thắng chết trung thành viên. Cùng phỉ thác tư như vậy người có dụng tâm khác không giống, bọn họ đã hoàn toàn bị đen kịt chi thắng tẩy não. Vì đen kịt chi thắng, thậm chí trả giá tính mạng của chính mình cũng ở đây không tiếc. Hắn vội vàng đem dục giả dục dịch kim cương đằng thu hồi. Có thể trong nháy mắt giết chết siêu phàm mãnh liệt độc dược, ai biết có thể hay không thương tổn được kim cương đằng. Chỉ có thể hy vọng Lạp Đạt Man đệ tử bắt mấy cái hữu dụng ra hỏa trở về. Trần Đồ vẻ mặt biến ảo không ngừng nhìn bộ kia cấp tốc mục nát sát chết, trong lòng có chút bất an. Đen kịt chi thắng phái ra loại này cùng nhiệt tổ chức thành viên, nhất định đang ấp ủ cái gì đại kế hoạch. Lúc này, Lạp Đạt Man đệ tử rốt cục trở về. Thấy hắn hai tay trống trơn, Trần Đồ khẽ nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Những người kia còn có thể từ trong tay ngươi chạy thoát hay sao? Bọn họ đều uống thuốc độc tự tẫn, độc tính quá mức mãnh liệt, ta không kịp ngăn cản bọn họ. Lạp Đạt Man đệ tử lắc lắc đầu. Những người này, dĩ nhiên tất cả đều là đen kịt chi thắng tử sĩ. Xem ra gần nhất chúng ta phải cẩn thận một chút, bọn họ khả năng ở phụ cận mưu tìm cái gì. Trần Đồ bất đắc dĩ, loại này không coi trọng tính mạng mình người, không thể nghi ngờ là khó đối phó nhất. Trở về đi thôi. Đến thời điểm để Luke lấy liên minh loài người danh nghĩa tuyên bố cái nhiệm vụ, nhìn có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Khoảng cách Cani Á nếu như 1000 km nơi lòng đất. Á Lịch Sơn đại bác sĩ, lần theo mất khống chế vật thí nghiệm đệ nhị tiểu tổ đã toàn bộ viên mất đi sinh mệnh dấu hiệu, hẳn là gặp phải ngoài ý muốn. Mang theo mắt kiếng gọng vàng ẩn thấp giọng hướng về người trước mặt báo cáo. Đưa lưng về phía người của hắn, là một vóc người gầy yếu ông lão. Lúc này hắn chính xuất thần nhìn trước mắt to lớn đóng kín ống nuôi cấy. Tràn đầy màu xanh nhạt dịch nuôi cấy trong ống nuôi cấy, có một thân thể trần truồng tóc vàng nam nhân. Hắn có gần như hoàn mỹ vóc người tỷ lệ, thân thể cường tráng như điêu khắc da dụng dao khắc tinh tế điêu khắc da. Như vậy phải không? Không cần để ý tới. Á Lịch Sơn đại bác sĩ khẽ mỉm cười. Áo ẩn nhất thời hơi sững sờ, vật thí nghiệm đã tới gần tây cảnh trưởng thành, gần nhất các đại yếu nhét vào chú đại lượng săn đoàn, nếu như bị bọn họ phát hiện, nhưng là không ổn. Áo ẩn, mặt trên đã quyết định ở Mạc Lạc Vương quốc khởi động kế hoạch của chúng ta. Coi như thí nghiệm để bị phát hiện, cũng không cần quá để ý chúng ta ở trong bóng tối ẩn giấu lâu như vậy, là thời điểm để thế nhân nhìn nghiên cứu của chúng ta thành quả. Á Lịch Sơn đại ngữ khí khá là hưng phấn. Nghiên cứu của hắn là vì nhanh chóng chế tạo rất nhiều lượng cấp thấp chiến sĩ, để vì thần tiên đoán bên trong hạo kiếp làm chuẩn bị. Bây giờ, tổ chức rốt cuộc quyết định muốn khởi động cái này kế hoạch. Chuyện này ý nghĩa là, tổ chức đem từng bước bắt đầu thống nhất nhân loại vĩ đại tiến trình. An bài một hồi, đem William đưa đến Mạc Lạc Vương quốc đi. Đó là thần tiên đoán bên trong hạo kiếp bắt đầu nơi. Nếu bọn họ nhất định phải chết, liền là nhân loại tương lai làm một ít cống hiến đi. Á Lịch Sơn đại ánh mắt sáng quắc nhìn trong ống nuôi cấy nam tử. Đây là hắn kết hợp cổ đại thú huyết chiến sĩ con đường khai thác hoàn mỹ nhất tác phẩm, có thể giao cho người bình thường sức mạnh to lớn. Mặc dù sẽ có một ít tác dụng phụ, nhưng cùng sự mạnh mẽ hiệu quả so với, nhưng là có thể hoàn toàn quên. Cani Á cứ điểm. Trần Đồ cùng Lạp Đạt Man đệ tử mới vừa trở lại không lâu, La Bá Đặc liền tìm tới môn. Hắn một bộ vui sướng dáng vẻ, cả người có vẻ vinh quang tỏa sáng. Trần Đồ cười hỏi, La Bá Đặc, chuyện gì cho ngươi như vậy hài lòng? Bá tước các hạ, thê tử của ta vì ta sinh một đứa con trai, ta là tới mời ngài đi tham gia tiệc tối. La Bá Đặc tươi cười rạng rỡ. Đây thật là một cái đáng giá cao hứng chuyện, rất tình nguyện nhận được lời mời của ngươi, ta sẽ đúng giờ đi. Trần Đồ gật gật đầu. Tuy rằng hắn luôn luôn không thích loại này tụ hội, thế nhưng cũng không tiện trực tiếp từ chối. Ha ha, nhớ tới chuẩn bị kỹ càng lễ vật trở lại. La Bá Đặc mở ra cái chuyện cười. Hắn gọi tên là gì? Trần Đồ khách sáo hỏi. La Bá Đặc nói, rốt bối ngươi, sau đó hắn sẽ kế thừa ta tất cả. Đợi được một ngày kia, kính xin các hạ chăm sóc nhiều hơn. Trần Đỗ nghe vậy, nhất thời cứng đờ. Rốt bối ngươi, chính là hắn tìm được cái kia một quyển nổ tệ phục chủ nhân. Hắn không nghĩ tới, tất cả đã vậy còn quá trùng hợp. Bá tước các hạ, có cái gì không đúng sao? Thấy Trần Đỗ đờ ra, La Bá Đặc không nhịn được hỏi. Trần Đỗ rốt cục phục hồi tinh thần lại, không có gì. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện, muốn cùng lãnh sự đại nhân thương lượng một chút. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta thu được tình báo, có đen kịt chi thắng người gần nhất ở Man Hoang hoạt động. Ta nghĩ xin mời các hạ tuyên bố nhiệm vụ, khiến người ta điều tra một hồi hành tung của bọn họ. La Bá Đặc biết Trần Đỗ cùng đen kịt chi thắng người đã xảy ra xung đột, đồng thời còn giết đen kịt chi thắng mấy cái siêu phàm. Vì lẽ đó hắn chỉ cho là Trần Đỗ lo lắng cho mình an toàn. Hắn cười nói, yên tâm đi. Bá tước các hạ, nơi này là Mạc Lạc Vương quốc. Những kia phong tử tuyệt không dám sang bậy. Ta sẽ để người tìm tới bọn họ tam tích. Chương 266, ngươi quá yếu. Sau 7 ngày, khoảng cách Cani Á cứ điểm 100 km để là thành. Đây là thành là Mạc Lạc Vương quốc cảnh nội một tòa không lớn thành nhỏ. Nơi này là bối ngươi gia tộc lãnh địa, đương nhiệm bối ngươi gia tộc người nắm quyền chính là La Bá Đặc Bối Nhĩ, liên minh loài người chú Mạc Lạc Vương quốc lãnh sự. La Bá Đặc Bá tức đối xử lĩnh dân cực kỳ nhân từ, đồng thời tự thân lại là một vị chiến đấu ở tuyến đầu dũng sĩ, vì lẽ đó ở Đề Lạc thành phong bình rất tốt. Hôm nay Đề Lạc thành khắp thành bị thương. Lãnh chúa đại nhân có một vị người thừa kế, toàn bộ thành thị đám người đều vì hắn cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. La Bá Đặc nhà dinh thự bên trong, càng là phi thường náo nhiệt. Ngoại trừ La Bá Đặc bằng hữu và thân tộc ở ngoài, thậm chí ngay cả Mạc Lạc Vương quốc vương thất cũng chuyên phái người hướng La Bá Đặc chúc mừng. Trần Đồ cũng đáp ứng lời mời đến đó. Cho tới à sủa, nhưng là bởi vì có trách nhiệm trên người, nhất định phải thủ vững Cani Á cứ điểm. Lễ mừng rằng co cả ngày, mãi đến tận buổi tối phủ xuống thời giờ còn chưa kết thúc. Trần Đồ ngồi một mình ở bên trong góc. Nếu không phải là trên đường rời đi thật không có lễ phép, hắn đã sớm rời đi nơi này. Đương nhiên, Trần Đồ phát hiện một tóc đỏ quý tộc tiểu thư đón hắn đi tới. Có điều, Trần Đồ nhưng là không để ý lắm. Chuyện kỳ cũng ít khi thấy, thêm vào Trần Đồ còn có cái bá tước vị quý tộc, hắn cơ hồ là trận này tiệc rượu bên trong thân phận người cao quý nhất. Vì lẽ đó luôn có chút kỵ sĩ tiểu thuyết đã thấy nhiều quý tộc tiểu thư, nỗ lực cùng hắn phát sinh gì đó. Có điều, Trần Đồ đối với lần này không hề hứng thú. Những người này quá yếu. Hắn sợ không cẩn thận đem các nàng chơi hỏng rồi. Lấy sức mạnh của hắn, cho dù là sắt thép cũng có thể ung dung đâm cháy, càng khỏi nói những này đại thể dựa vào hạ thuốc lên cấp thấp thợ săn. Tóc đỏ quý tộc tiểu thư đi tới Trần Đồ trước mặt, lễ phép nói, chào ngài bá tước các hạ, ta là Tây Đế Áo Lợi Không. Thật hân hạnh gặp ngài. Chào ngài, Tây Đế tiểu thư. Nếu như không ngại, ta hy vọng ngươi có thể đến nơi khác đi, ta muốn một người yên lặng một chút. Trần Đồ nhàn nhạt quét nàng một chút, sau đó liền không tiếp tục để ý nàng. Tây Đế nhất thời khẽ cười một tiếng, nàng cười nhạo nói, ngài đã cho ta cùng những kia ngu xuẩn tiện nhân chúng như thế, hy vọng có thể cùng ngài giao phối sao? Ngài thực sự quá mức đánh giá cao chính mình. Một trên tay dính đầy vì vận mạng loài người phấn đấu dũng sĩ máu tươi lao phụ thủ, sẽ chỉ làm ta buồn nôn. Nàng căm ghét nhìn Trần Đồ, giống như là đang nhìn một bộ bò đầy giỏi bọ sát thối. Tây Đế Áo Lợi Không tiểu thư, xin chú ý lời nói của ngươi. Như ngươi vậy, rất dễ dàng để ta coi ngươi là thành kẻ địch. Trần Đồ âm thanh dần lạnh. Trên thực tế, nếu như nơi này không phải La Bá Đặc tiệc rượu, hắn rất tình nguyện đưa cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân ngu xuẩn biến thành một đống thịt giữa. Chúng ta không phải là bằng hữu, không phải sao? Ta tới nơi này chỉ là phải nói cho một mình ngươi tin tức. Tây Đế Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Trần Đồ, giống như là một sắp đối với tử tù tuyên án qua tòa. Chúng ta nhất định sẽ giết ngươi, lại như ngươi đối với Phỉ Thác Tư bọn họ làm như vậy. Nàng căm hận nhìn Trần Đồ. Trần Đồ khẽ cười nói, hóa ra là đen kịt chi thắng phong tử. Rời đi nơi này, ngươi quá yếu. Ta đối với ngươi loại này tiểu lâu la không có hứng thú. Muốn giết lời của ta, liền phái một hơi lợi hại một chút người đến. Ta rất tình nguyện đem các ngươi sát chết, chặt thành thịt vụn. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tây Đế, ánh mắt dường như sắc bén đao kiếm giống như vậy, làm cho nàng cảm thấy cả người không khỏe. Ở ngày trước khi rời đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được ngươi rồi. Tây Đế chừng Trần Đồ một chút, sau đó cấp tốc chạm đích rời đi. Thực sự là chút ngu xuẩn, lấy chính nghĩa tên được tà ác việc, thật sự là khiến người ta buồn nôn. Trần Đồ thấp giọng lẩm bẩm. Đề Lạc Thành trên đường phố, phụ trách trị an tuần tra tuần cảnh chính đang tuần tra. Một tuần cảnh nói, nghe nói lãnh chúa đại nhân ngày hôm nay mời rất nhiều đại nhân vật, bên trong thậm chí có mấy vị chuyện kỳ đây. Đương nhiên, liền ngay cả vương thất người đều phái người hướng về lãnh chúa đại nhân chúc, chuyện kỳ đáng là gì? Một cái khác tuần cảnh phụ hòa nói. Hắn tiếp tục nói qua nói, trên thực tế, nếu không đêm nay thường trực, ta cũng có thể đi lãnh chúa đại nhân tiệc rượu đây. Cô ta nhi tử biểu tỷ phu anh họ biểu muội ra đã từng vì là lãnh chúa đại nhân nhà phục vụ 50 năm, hắn cũng nhận được mời, nói muốn dẫn ta cùng đi. Thế nhưng vì thủ vương cương vị, ta tàn nhẫn cự tuyệt hắn. Hết cách rồi, người nào không biết, mặt khác là cả đồn cảnh sát nhất chuyên nghiệp người đâu. Thôi đi, mặt khác. Tháng trước liền ngươi nghỉ làm nhiều nhất, nếu không thê tử ngươi cùng tự trưởng là đồng học, ngươi đã bị đồn cảnh sát sát hại. Một cái khác tuần cảnh lập tức không chút do dự đâm thủng hắn lời nói dối. Mặt khác nhất thời sắc mặt đỏ chót, cũng không lực phản bác. Lúc này, hắn bỗng nhiên đang nhìn đến phía trước chỗ góc đường đang nằm cá nhân. Xem, vậy có cá nhân, chúng ta mau hơn đi xem đi. Mặt khác vội vã hướng góc đường chạy đi. Một khối không có bất kỳ ký hiệu vải trắng, đang bao bọc một tóc vàng nam nhân. Hắc, ngươi có khỏe không? Có thể nghe thấy lời ta nói sao? Mặt khác ngồi xổm xuống, lớn tiếng hỏi. Nhưng mà, mặt khác nhưng không có được bất kỳ đáp lại. Hắn mau mau đối với mình đồng bạn hô, mau tới đây. Hắn vừa nói, một bên đưa tay hướng trên đất ngất nam nhân xoang mũi đưa tới. Cũng còn tốt, người này còn sống, hắn hẳn là bị thương, chúng ta đến đưa hắn đến bệnh viện. Mặt khác thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ở tại bọn hắn khu trực thuộc phát sinh án giết người, chỉ là viết báo cáo liền đủ bọn họ đau đầu, càng khỏi nói đến tiếp sau điều tra nhiệm vụ. Đang lúc này, ngất nam nhân bỗng nhiên mở mắt ra. Thảm cỏ xanh đệm con người, như sói hoang giống như vậy, sợ đến Mạc Khắc đặt mông ngồi dưới đất. "Hắc, Mạc Khắc, ngươi làm sao vậy?" Một cái khác tuần cảnh xem không rõ lắm, thấy Mạc Khắc té ngã, lập tức cảnh giác lên. Trong tay hắn hiện ra một thanh đồng thau đoạn kiếm, cẩn thận từng ly từng tí một dừng lại. "Ta rất khỏe, chỉ là bị giật mình." "Trời ạ, lão huynh, con mắt của ngươi thật đúng là đặc biệt." Mạc Khắc hít sâu một hơi, để cho mình chấn định lại. "Ngươi tên là gì? Vì sao lại ở đây? Ngươi uống say rồi sao?" Mạc Khắc như đi qua bình thường hỏi. Mạc Lạc Vương quốc người phổ biến quyền rượu, say ngất ngây ở rìa đường hán tử say hắn đã gặp rất nhiều lần. Nhưng người đàn ông trước mắt này xem ra đi rất sạch sẽ, hoàn toàn không giống những kia hán tử say. "William." Thanh âm của nam nhân có chút khàn khàn. Hắn nhìn chằm chằm Mạc Khắc nhìn một lúc, mới đứng lên. Hắn để Trần thân thể, không được sợ nhỏ. "Hắc, anh em, ta kiến nghị ngươi khoác khối này bố, cứ như vậy để Trần cũng không phải được." Mạc Khắc tách ra tầm mắt, thuận miệng nói rằng, "Ngươi quá yếu." William không để ý đến hắn. Mạc Khắc nhất thời cảm giác mình nhận lấy sỉ nhục, "Ngươi đang ở đây khiêu khích ta sao? Phải biết, ta từng ở Lợi Trảo quân đoàn đi lính 3 năm, cùng những kia xuất sinh đánh 3 năm trận chiến đấu." Hắn từ William trên người không có cảm giác đến bất kỳ ma lực gợn sóng, hiển nhiên, đó cũng không phải một thợ săn, mà bị một người bình thường kêu gào chính mình quá yếu, để hắn rất là không vui. "Ma thần, phái ta đến giao cho người yếu sức mạnh." William tiếp tục thấp giọng nói. Chương 267, Nguyệt thần tôi tớ. William đau tức dịu đục giống như khuôn mặt trên tràn đầy thành kính. Hắn tin chắc, chính mình đem làm chuyện là vì nhân loại tương lai. "Lão huynh, ngươi không bệnh chứ? Giao cho người yếu sức mạnh, ta xem chính ngươi chính là người bình thường đi." Mặt khác có chút không nói gì, nhưng mà, hắn vừa dứt lời, trước mặt William bỗng nhiên dáng dấp lại biến. Từng cây bộ lông màu vàng nóng, từ hắn không ngừng bành trướng thân thể bên trong chui ra, đầu của hắn càng là trong nháy mắt đã biến thành một viên dữ tợn to lớn đầu sói. Ở trong nháy mắt, William hình thể liền từ người bình thường kích thước, tăng trưởng đến 2 trượng cao. Đen kịt bóng tối đem mặt khác hoàn toàn bao phủ. To lớn cảm giác ngột ngạt, thứ William trên người tản mắt ra. Hắn kinh hãi gần chết nhìn chằm chằm quái vật trước mắt, run rẩy nói, "Ngươi đến tuột cùng là quái vật gì?" "Ta tên William, chính là Nguyệt thần tôi tớ. Ngươi yếu, ta đem ban tặng ngươi sức mạnh, trở thành thần chiến sĩ trung thành nhất đi." William tuy rằng đã biến thành quái vật, nhưng hiển nhiên nhưng không có mất đi lý trí. Hắn đột nhiên giở ra móng vuốt, vồ một cái về phía trước người Mạc Khắc. Che kín bộ lông màu vàng nóng lợi trảo cấp tốc tới gần, Mạc Khắc nhưng bởi vì sợ hãi, đã hoàn toàn mất đi phản kháng ý tứ. "Cho ăn, ngươi đây nên chết quái vật, chớ xem thường chúng ta để lạc thành đồn cảnh sát tuần cảnh a." "Đi chết đi." Một cái khác tuần cảnh nhưng là không có một tia sợ hãi. Hợp lệ sơ lạc người là chân chính dũng sĩ, bọn họ có can đảm hướng về bất kỳ quái vật vung lên vũ khí, bất luận bọn họ cường đại cỡ nào. Bí thuật hình cung chém. Hắn nhảy lên thật cao, bao phủ ở ma lực bên trong đoạn kiếm đột nhiên bổ về phía William. Ầm. William thô to cánh tay vung lên. Sức mạnh to lớn, nhất thời đem tuần cảnh đánh bay ra ngoài. Tuần cảnh bay ra xa 10 mấy mét, nặng nề đập lấy rìa đường trên vách tường, mất đi năng lực hoạt động. "Ngươi rất dũng cảm, nhưng người yếu chung quy chỉ là người yếu. Nếu không thay đổi, vũ khí chỉ có thể dẫn đến ngươi đi tới lúc trước vận mệnh bi thảm." William dùng khen ngợi cùng thương hại con mắt nhìn cái kia tuần cảnh một chút. Sau đó, hắn cầm lên hai mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự Mạc Khắc, một cái cắn cổ của hắn. "A." Mạc Khắc nhịn đau không được hô. Nhưng mà, William cũng không có giết chết hắn. Sắc bén hàm răng đâm vào Mạc Khắc động mạch sau, hắn đầu tiên là dùng sức hút một ngụm máu lớn dịch. Sau đó hắn chống rông răng nanh, liền bắt đầu hướng về Mạc Khắc thân thể chuyển vào chính mình tà ác máu tươi. Dòng máu màu vàng nóng, theo Mạc Khắc động mạch, chảy xuôi đến Mạc Khắc toàn thân. Hắn lần thứ hai thê thảm hét thảm lên. "Tên đáng chết, buông hắn ra." Ngã xuống đất tuần cảnh lớn tiếng quát lớn, nỗ lực đứng lên. Thế nhưng, thương thế của hắn đến quá nặng, liền đứng dậy động tác như thế cũng không làm được. Lúc này, William rốt cục cũng ngừng lại. Hắn nhìn hai mắt vô thần Mạc Khắc, thấp giọng nói rằng, "Đi thôi, đem thần bộ máu phân tán đến thế gian mỗi một hẻo lánh." Sau đó, hắn bỏ lại Mạc Khắc, hướng đi trên đất tuần cảnh. "Người yếu, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được ngụ ở thần bộ máu." William lạnh giọng nói, lại sẽ tuần cảnh tóm lấy, đem đối với Mạc Khắc làm những chuyện như vậy, một lần nữa lại là một lần. Nhưng mà, này tuần cảnh nhưng không có may mắn như vậy. William máu vừa mới truyền vào máu của hắn quản. Thân thể của hắn liền bắt đầu phát sinh kịch liệt vô cùng biến hóa. Hắn hình thể cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền đã biến thành một so với William nhỏ hơn một chút người sói quái vật. William đem ném xuống đất, có chút tiếc nuối nói, "Đáng tiếc, ngươi không thể chịu đựng thần bộ máu, sức mạnh đã đem ngươi hoàn toàn cắn ướt. Cái thành phố này, đã vậy là đủ rồi, là thời điểm rời đi." William nhìn lướt qua trên đất đã rơi vào ngất Mạc Khắc. Sau đó hắn liền khôi phục nhân thân, nhanh chân hướng về thành thị bước ra ngoài. Mờ nhạt ánh đèn bao phủ trên đường phố, Mạc Khắc cùng tuần cảnh biến thành người sói lặng lặng nằm ở nơi đó. Không biết qua bao lâu, tuần cảnh biến thành người sói rốt cục tỉnh lại. Lúc này, trùng hợp một hán tử say loạn trò tiêu sái quá. Hắn nhấc theo một bình rượu, ngã trái ngã phải đỡ phố cái khắc vách tường đi tới. Tuần cảnh biến thành người sói đứng dậy. Giống như đầu đói bụng như dã thú đột nhiên đem hán tử say ngã nhào xuống đất, sau đó điên cuồng thôn vệ lên máu thịt của hắn đến. Đợi được người sói đem hán tử say gặm nuốt hơn nữa, Mặt khác rốt cục tỉnh táo lại. Nhìn thấy trước mắt kinh khủng này một màn, hắn lập tức thất kinh hướng về xa xa chạy đi. Người sói chỉ là quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền tiếp tục khối lớn cắn ăn. Mãi đến tận đem hán tử say hoàn toàn nuốt vào, nó mới đứng dậy biến mất ở trong bóng tối. Ngày thứ hai, Trần Đồ đẳng nhân liền dự định chạy về Cania cứ điểm. Dù sao, Tây Cảnh Trường Thành, bất cứ lúc nào gặp phải ma hóa loại tập kích, làm sức mạnh trung kiên Trần Đồ đảm nhận, nếu là rời đi quá lâu, xác thực không tốt lắm. Vào buổi trưa, Trần Đồ chờ một đám từ Cani Á cứ điểm người tới tụ tập cùng nhau, dự định cùng hai nhau trở về. La Ba Đặc tuy rằng không muốn vợ con, thế nhưng làm nhân loại liên minh chủ sự, hắn vẫn là nhất định phải trở lại. Thấy La Ba Đặc trên mặt mây đen giăng kín, Trần Đồ chỉ tưởng hắn là không muốn người nhà, lúc này trêu ghẹo nói, không nghĩ tới, lãnh sự các hạ còn là một niệm, đọc nhà người đâu. La Ba Đặc cười khổ nói, bá tước các hạ nói đùa. Ta tuy rằng không nỡ người nhà, nhưng cũng không phải là bởi vì chuyện này. Sáng sớm hôm nay, ta nhận được báo cáo, Đề Lạc Thành bên trong có không biết ma hóa trồng ra không, có mấy thị dân ngộ hại, thậm chí ngay cả tuần cảnh đều mất tích một. Trần Đồ nói, chỉ là ma hóa loại mà thôi, lấy bối ngươi gia tộc thực lực, muốn càn quét sạch sẽ, đây còn không phải là rất dễ dàng sao? Ngươi hà tất như vậy lo lắng đây? Đêm qua có một hoàng kim cấp độ thợ săn ngộ hại, Đề Lạc Thành cao cấp sức mạnh không đủ, ta thực sự không an tâm đến. La Bá Đặc lắc lắc đầu. Trần Đồ nói, đã như vậy, ngươi sao không ở lại chỗ này giải quyết đi đầu kia ma hóa loại, lại trở lại đây? Bây giờ còn không có manh mối, liên minh loài người chuyện bên kia rất nhiều. Ta chỉ có thể trước tiên chạy về cứ điểm, đến thời điểm lại trở về. La Bá Đặc lắc lắc đầu. Lúc này, tất cả mọi người rốt cục đến đông đủ. Bọn họ cùng nhau hướng về Cani Á cứ điểm bước đi. Nho nhỏ Đề Lạc Thành, lại bình tĩnh lại. Một chỗ nhà dân bên trong, khóe miệng mang theo một vệt máu tuần cảnh mắt khắc, sợ xanh mặt lại ngẩn người tại đó. Ở trước mặt hắn trên mặt đất, một người phụ nữ đang thống khổ không thể tả ngọ ngậy. Từng tiếng một bộ lông màu vàng nóng nhạt, từ nàng thô ráp da rẻ bên trong phát ra. Nàng gầy yếu thân thể, đã ở không ngừng bành trướng, rất mau đem trên người quần dài căng nức. Rất nhanh, nữ nhân liền triệt để mất đi hình người, đã biến thành một con màu vàng nhạt người sói. Mặt khắc triệt để ngây ngẩn cả người. Nữ nhân này là của hắn vợ. Hắn chỉ là muốn cùng nàng thân thiết một phen, nhưng cũng không nghĩ tới hắn có chút không cách nào khống chế chính mình cắn nàng một cái. Càng đáng sợ chính là, lúc trước thời điểm, hắn dĩ nhiên cũng trở thành dáng vẻ ấy. Ta là nguyệt thần người hầu. Một cổ quái ý nghĩ bỗng nhiên ở mặt khắc trong lòng nảy qua. Sau đó, vẻ mặt của hắn từ từ trở nên kiên nghị, không còn một tia hoang mang. Đến buổi tối, lại đi nữa săn bắn đi. Hắn thấp giọng nói, cũng không biết là đối với mình từng nói, hay là đối với hắn đã biến thành người sói vợ nói tới. Chương 268, La Bá Đặc thỉnh cầu. Đảo mắt, lại là một tháng. Cani Á cứ điểm khí trời rũ phát nóng lên. Càng biết bắt chính là ma hóa loại xung kích số lần thứ hai nhiều lần lên. Xâm lâm độc chu di chuyển, hiển nhiên chỉ là trận này biến cố một phần, mà không phải biến cố đích thực đang nguyên nhân. Căn cứ những kia đi tới man hoang điều tra thợ săn đích tình báo, đại lượng ma hóa loại chính đang hướng về man hoang ngoại vi xuất phát. Tựa hồ, ở man hoang nơi sâu xa có cái gì chính đang phát sinh. Mà cùng lúc đó, Cani Á cứ điểm nhưng là có mấy người tâm hoảng sợ. Nay trong một tháng, Mạc Lạc Vương quốc bên trong quả thực rối loạn bộ. Nhiều trong thành phố phát sinh ma hóa loại tập kích sự kiện, lượng lớn dân chúng bị đánh lén. Cảnh này khiến Mạc Lạc Vương quốc chính thức mấy lần sai người đến các biên cảnh cứ điểm vấn trách, cho rằng là bọn họ phòng bị bất lực, mới đưa ma hóa loại thả vào. Nhưng mà, tình huống thực tế còn muốn càng nghiêm bát. Bóng đêm bao phủ Cani Á cứ điểm, trên trời không có nửa viên những vì sao. La Ba Đặc nhìn Đề Lạc Thành gửi thư, tâm tình quả thực gay go tới cực điểm. Ma hóa loại vẫn cứ ở Đề Lạc Thành tàn phá, hơn nữa càng lúc càng kịch liệt, toàn bộ Đề Lạc Thành vận chuyển đã gần như ở vào đỉnh trệ trạng thái. Mà theo mới nhất phát hiện biểu hiện, những kia nửa người nửa thú ma hóa loại chính là bộ phận bị liệt vào người mất tích người biến thành. Đề Lạc Thành nhân thủ đã giật gấu va vai. Vì bảo vệ hắn lãnh địa, La Bá Đặc quyết định tìm người cầu viện. Cani Á cứ điểm bên trong, lợi trảo quân đoàn tuyệt không có khả năng mở. Cho tới những kia săn đoàn nhưng là chỉ bàn về tiền tài. Vì lẽ đó, La Bá Đặc chỉ có thể nghĩ đến một người có thể trợ giúp chính mình. Hắn vội vã đi ra môn, hướng về Trần Đồ trạch viện bước đi. Trần Đồ đang định ngủ. Hắn gần nhất ở trong mơ tìm được rồi một con siêu phàm thượng vị lửa hống, đáng tiếc mấy lần chém giết đều là cuối cùng đều là thất bại. Có điều, Trần Đồ đã đem vết thương chờ cho tới lửa hống nguyên máu, đem thân thể lần thứ hai cường hóa một ít sau. Trần Đồ liền dự định tiếp tục sử dụng cánh cửa địa ngục hiến tế, đem chính mình tu vi mau chóng đẩy lên tới siêu phàm thượng vị. Có điều đối với Trần Đồ mà nói cũng không dễ dàng. Cho dù là phỏng đoán cẩn thận, hắn cũng cần hơn trăm đầu siêu phàm sinh vật tài năng làm được bước đi kia. Tuy rằng nơi này là man hoang, nhưng hơn trăm đầu siêu phàm sinh vật cũng không tiện tìm tới. Ở man hoang bên trong, hoàng kim cấp độ trở xuống ma hóa loại vẫn cứ chiếm cứ phần lớn. Nghe được La Ba Đặc tới chơi, Trần Đồ đương nhiên sẽ không gặp. Lãnh sự các hạ, thực sự là khách quý. Đây là ta cất giấu Đông Hải Long Tỉnh, có nâng lên thân thể cùng thiên địa pháp tác sự hòa hợp độ tác dụng. Đối với ta chờ tu hành có nhiều chỗ tốt, các hạ nếm thử trà này làm sao? Trần Đồ tự mình cho La Bá Đặc pha một bình trà. Đông Hải Long Tỉnh chính là Đông Hạ Đế quốc chân phẩm, một hai giá trị và kim, cũng coi như là hàng xa xỉ. Trong mấy ngày nay, La Bá Đặc cùng Trần Đồ đám người hợp tác rất vui vẻ. Vì lẽ đó Trần Đồ mới cam lòng dùng trà này đến chiêu đãi hắn. La Bá Đặc giơ lên thanh từ chén trà, miễn cưỡng uống một hớp. Nhưng có chuyện trong lòng hắn hoàn toàn không tâm tư thưởng thức trà, nhạt như nước úp. Bá tước các hạ, ngày trước ngươi giữ ta trà chuyện đã biết rõ. Tây Đế Áo Lợi không là Victory A Á thành một nam tước con gái. Có điều, có người nói nàng đã mất tích 5 năm lâu dài. La Bá Đặc thả ra trong tay chén trà nói rằng. Trần Đồ hỏi nói, gật gật đầu, đa tạ lãnh sự các hạ. Xem ra nam tước kia nên cùng nàng không có quan hệ gì. Có điều, đen kịt chi tháng gia hỏa đúng là thật tài tình, liền với như vậy quý tộc chân chính tiểu thư đều có thể lừa. Trong lòng hắn hơi định. Thấy La Bá Đặc mặt ủ mày chau, Trần Đồ biết hắn nên còn có chuyện khác, lúc này nói tiếp, lãnh sự các hạ, nếu có chuyện gì ta có thể đến giúp cho ngươi, đều có thể lấy mở miệng. La Bá Đặc nhất thời lúng túng cười cợt. Hắn thở dài một hơi nói, ta liền biết không gạt được các hạ. Tin tưởng các hạ phải làm có điều nghe thấy, gần nhất Mạc Lạc Vương quốc mỗi cái thành thị xuất hiện đại lượng ma hóa loại tập kích sự kiện. Đề Lạc Thành cũng rất nghiêm trọng. chúng ta bối ngươi gia tộc cũng không chiến lược mạnh mẽ đóng giữ, bây giờ cục diện nhưng là có chút gay go. Trần Đồ vớt cằm nói, xác thực có điều nghe thấy. Thế nhưng Mạc Lạc Vương quốc dân phong nhanh nhẹn, liền ngay cả phụ nữ đều là dũng cảm chiến sĩ, ta nghĩ chỉ là ma hóa loại phải làm không làm khó được các ngươi chứ. La Ba đột nói, không đồng dạng như vậy. Những kia ma hóa loại khởi nguồn rất khả nghi. Chúng nó rất có thể là từ nhân loại chuyển hóa tới. Nói cách khác, thời gian kéo đến càng đã lâu, những người này số lượng cũng là cũng nhiều. Nếu như bỏ mặc xuống, e sợ tất cả mọi người sẽ bị chuyển biến thành loại kiếp như sói quái vật. Hắn biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ. Trần Đồ ngồi thẳng thân thể. Hắn ở Mạc Lạc Vương quốc đích xác nhân thủ có hạn, thu được đích tình báo đương nhiên không sánh được La Bá Đặc như vậy địa đầu xà. Như sói, ngươi có thể xác định sao? Trần Đồ trầm giọng hỏi. Hắn đột nhiên nghĩ đến ở man hoang bên trong gặp phải đám kia đen kịt chi thắng người, bọn họ mang theo bộ thi thể kia, không học hỏi cùng như sói sao? La Bá Đặc nói, đúng, hay cùng cổ đại trong truyền thuyết người sói tương tự. Một ít học giả suy đoán, nên cùng cổ đại thú huyết chiến sĩ có quan hệ. Như vậy, các hạ cần ta làm cái gì đấy? Trần Đồ quyết định ra tay giúp đỡ. Nếu chuyện này cùng đen kịt chi thắng có quan hệ, hơn nữa đen kịt chi thắng còn đã từng cho hắn từng hạ xuống chiến thư. Như vậy Trần Đồ hoàn toàn có lý do tin tưởng. Những người này có thể sẽ ở một ngày nào đó động thủ với hắn. Ta hy vọng các hạ có thể đem ba nhĩ đội trưởng phái đến Đề Lạc Thành đi, trợ giúp bộ hạ của ta. Đám kia quái vật bên trong có mấy rất khó đối phó ra hỏa, chỉ cần giải quyết bọn họ, như vậy tất cả cũng rất đơn giản. La Ba đặc sớm có kế hoạch. Nếu muốn xin mời Trần Đồ chờ chuyện kỳ ra tay phải không thực tế. Mỗi một cái chuyện kỳ thân phận đều vô cùng tôn quý, chắc chắn sẽ không làm cho này loại việc nhỏ động thủ. Mà ba nhĩ chính là siêu phàm thượng vị, sức chiến đấu mạnh mẽ. La Bá Đặc cho rằng, có hắn ở nên đã đủ để giải quyết những kia quái vật đáng chết. Như vậy, ta sẽ phái ba nhĩ dẫn người tới. Trần Đồ gật gật đầu. La Bá Đặc nhất thời đại hỉ, đa tạ bá tước các hạ. Trần Đồ mỉm cười nói, chúng ta là đồng bọn không phải sao? Mạc Lạc Vương quốc vương thành bỏ nị vãi thành. Nơi này không có tường thành. Mạc Lạc Vương quốc người xây dựng, bán thần nhóm đạt lý áo tin tưởng, nếu như kẻ địch đã tiến công đến vương đô bên dưới, như vậy tường thành đem cũng không tác dụng. Bọn họ có thể làm, chính là cùng kẻ địch liều mạng một trận chiến. Nhưng mà, bởi gần nhất quốc nội hỗn loạn, bọn ủy vai thành hay là đang tiến vào vương đô yếu đạo các nơi bố trí cửa ải, nghiêm ngặt kiểm tra mỗi người thân phận. Lúc này đã là đêm khuya, không có lữ khách sẽ ở vào lúc này tiến vào thành thị, thế nhưng trị thủ các vệ binh vẫn cứ cẩn thận tỉ mỉ thực hiện chức trách của chính mình. Đại đạo phân cuối, một khoác đấu đồng màu đen người chậm rãi đi tới. Trị thủ vệ binh lập tức ngăn cản hắn. Xin lấy ra thẻ căn cước của ngươi. Ngươi từ đâu tới đây? Đến vương đô làm cái gì? Hắn chết chết nhìn chằm chằm trước mắt người đội đấu đồng. Linh cầu một loại nhạy cảm trực giác, để hắn cảm thấy người trước mắt rất không thích hợp. Ta tên William, chính là Nguyệt Thần tôi tớ. Ta tới đây là vì giao cho người yếu sức mạnh. Ngươi cũng là người yếu. William nói, đưa tay chộp tới trước mắt vệ binh. Chương 269, lại tìm man hoang. Ngày thứ hai, bà nhĩ mang theo ác ma quân đoàn tiểu đội thứ nhất chiến sĩ đi Đề Lạc Thành. Viện trợ bối ngươi gia tộc. 50 hoàng kim cấp độ bên trên chiến sĩ đã xem như là một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh. Vào buổi trưa, Asua đem Trần Đồ đẳng nhân mời được cứ điểm phòng chỉ huy. Chư vị, nhóm đầu tiên tiếp thu thâm nhập man hoang tra xét ma hóa loại dị động nguyên nhân người đã trở về. Bọn họ thương vong nặng nề, tình huống rất không lạc quan a. Thợ săn hiệp hội chuyện kỳ mét giả xiết biểu hiện nghiêm nghị. Từ lúc ma hóa loại nhiều lần tập kích lần thứ hai bắt đầu thời gian, liên minh loài người cùng cứ điểm phương diện liền liên hợp ở thợ săn hiệp hội ban bố tương quan nhiệm vụ. Đối với thợ săn chúng mà nói, như vậy ung dung tra xét nhiệm vụ tự nhiên là cái mỹ kém. Vì lẽ đó, rất nhiều thợ săn đều nhận nhiệm vụ này. Trong đó cũng không thiếu đại săn và người. Thế nhưng, man hoang ma hóa loại mật độ vượt xa khỏi đi qua, cho dù là những kinh nghiệm này lao đạo thợ săn, trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể ứng đối. Asua tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta cũng không có được bất kỳ có giá trị manh mối. Bầy xuất sinh này tại sao lại kéo dài hướng ra phía ngoài di chuyển, đối với chúng ta mà nói nhưng vẫn là một điều bí ẩn đoàn. Nếu không tìm được nguyên nhân, ta kiến nghị có rút lại sức chiến đấu, bảo đảm cứ điểm không mất. Trần Đồ trầm giọng nói rằng, bọn họ tới đây hơn nửa năm, khoảng cách rời đi nơi này đã không lâu. Vì lẽ đó hắn đối với ma hóa loại nhiều lần tập kích nguyên nhân cũng không cảm thấy hứng thú. Trở lại Nam Bộ Liên minh Vương quốc sau, cho dù toàn bộ Tây Cảnh trưởng thành thất thủ, cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Không thích hợp, chúng ta là hao tổn có điều những kia xuất sinh. Gần nhất cứ điểm chiến sĩ thương vong rất lớn, quốc nội căn buồn không có những khác bộ đội có thể thay quân, nếu như tiếp tục như vậy, sớm muộn xảy ra vấn đề. Lợi Trảo quân đoàn sĩ quan lắc lắc đầu. Nay trong một tháng mấy lần xuất hiện phi hành ma hóa loại, các chiến sĩ không thể không cùng những tên kia vật lộn, vì lẽ đó thương vong rất lớn. A Sùa tiếp tục nói, vì lẽ đó chúng ta nghiên cứu quyết định thành lập một con cường đại điều tra bộ đội, thâm nhập man hoang tra xét. Hắn nói, đem tầm mắt tìm đến phía Trần Đồ. Trần Đồ sắc mặt hơi trầm xuống, xem ra A Sùa là đem chú ý đánh tới trên đầu hắn đến. Thế nhưng dưới tình huống này, hắn chắc chắn sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Thật sao? Nếu các hạ đã làm ra quyết định, liền phái người đi chấp hành được rồi. Ta gần nhất tu hành đã xảy ra một ít vấn đề, tạm thời cáo lui trước. Trần Đồ không chút do dự đứng dậy, dự định rời đi. Lạc Đạt Man đệ tử từng mấy lần ở quanh thân cảm nhận được chuyện kỳ ma hóa loại khí tức, lúc này tiến vào man hoang độ nguy hiểm thực sự quá to lớn. Các hạ xin mời chậm. Thấy Trần Đồ vội vã rời đi, A Sùa lập tức gọi hắn lại. Bây giờ đích tình huống dưới, chỉ có các hạ có thừa lực tiến vào man hoang dò xét. Hắn thành khẩn nhìn Trần Đồ. Hắn nhất định phải tọa trấn cứ điểm chỉ huy đại cục, Mét Già Siết cũng cần xử lý thợ săn hiệp hội chuyện. Cứ điểm chuyện kỳ, chỉ có Trần Đồ đảm nhân, không có chuyện gì gấp. Trần Đồ trong lòng cười gằn, nhưng cũng làm bộ một bộ tiếc nuối dáng vẻ nói, ta cũng muốn vì là cứ điểm ra phân lực. Thế nhưng thật sự là hữu tâm vô lực a. Ngược lại, hắn chỉ cần quyết tâm không đi, những người này cũng bắt hắn không có biện pháp gì. hắn là ứng với liên minh loài người mộ binh mà đến, người nơi này ai cũng không có đối với hắn quyền chỉ huy. Thấy Trần Đồ luôn mãi từ chối, A Sủa trong lòng có chút xem thường. Hắn thoáng do dự, rốt cục ném ra chính mình cuối cùng thẻ đánh bạc, "Bá tước các hạ, ta nghe nói Duy Vệ Tư Vương quốc gần đây dung chuyển bất an, các nơi đại quý tộc dồn dập khởi binh phản đối vương thất thống trị. Nếu như các hạ đồng ý hướng về Man Hoang một nhóm, ta có thể để cho chư vị sớm kết thúc đóng giữ nhiệm vụ về nước." A Sủa đã sớm đem các địch tư nội tình điều tra rõ ràng. Các địch tư là Duy Vệ Tư bị trục xuất trước người thừa kế việc, cũng không toán bí mật. Mà theo hắn lấy được tình báo biểu hiện, Duy Vệ Tư Vương thất tiên tổ, bán thần minh thổ chi mâu, tháp lạc tư ba hách bị chuyển ra không còn sống lâu nữa. Vì lẽ đó Duy Vệ Tư quốc nội dã tâm bừng bừng các đại quý tộc, tự nhiên không cam lòng tiếp tục bị Bạch gia tộc thống trị. Trần Đồ nghe vậy, rốt cục dừng thân lại. "Các hạ nói thật, Mễ Nặc Tư tình báo mới nhất tập hợp còn chưa đưa đạt. Trước Mễ Nặc Tư tuy rằng đề cập tới Duy Vệ Tư Vương quốc cục diện chính trị dung chuyển, thế nhưng là không có nghiêm trọng đến trình độ như thế này. Ta tin tưởng, bá tước các hạ phải làm ở Duy Vệ Tư Vương quốc có tin tức về chính mình con đường. Tin tưởng các hạ rất nhanh cũng có thể nhận được tin tức." A Sủa ánh mắt sáng lên, hắn biết Trần Đồ tuyệt đối là động tâm. Hắn tiếp tục nói, "Có một số việc, chậm một bước, nhưng là mãi mãi cũng không đổi kịp người khác. Các hạ đóng giữ nhiệm vụ còn có hơn 3 tháng, mà đi tới Man Hoang tra xét, nhiều lắm nửa tháng là có thể kết thúc. Ta nghĩ các hạ nên rõ ràng, làm thế nào mới là lựa chọn tốt nhất." Theo tình báo của hắn biểu hiện, các địch tư bị Tháp Lạc Tư trục xuất sau, vẫn không buông tha trở lại Duy Vệ Tư ý nghĩ. Mà bây giờ, không thể nghi ngờ là cái cơ hội tuyệt hảo. Lạc Đạt Man Đề Tư vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Trần Đồ. Nếu như đây mới thực là bá tước đại nhân, như vậy hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Hắn lặng lặng chờ đợi Trần Đồ quyết định. "Được, ta đáp ứng ngươi." Trần Đồ hít sâu một hơi. Nam Bộ Liên Minh cuối cùng là người khác địa bàn. Trừ phi hắn có thể giết chết Toleman, bằng không hắn tuyệt đối không thể làm to. Mà một bầy bi lòn đảo, thực sự quá nhỏ. Nếu có thể danh chính ngôn thuận bắt Duy Vệ Tư Vương quốc, như vậy hắn thì có một khối chân chính đất đặt chân. Cự ly này cơn hạo kiếp còn có vài chục năm. Hắn cần một đủ mạnh thế lực, đến giúp đỡ hắn thu thập các loại tu hành tài nguyên. Bán thần đến thần linh cấp độ, cần thiết tài nguyên là lượng lớn. Chỉ cần từ bán thần lên cấp chí thần linh vị cấp lúc cần thiết chuẩn bị ma tinh, chính là một con số trên trời, càng khỏi nói những khác tài nguyên. Chỉ dựa vào địa ngục trang giáp đấu, nhiều lắm có thể chống đỡ hắn tiến vào bán thần. Cái này cũng là vì sao hầu như phần lớn bán thần cường giả đều sẽ lựa chọn thành lập quốc gia, tất cả đều là vì cướp đoạt tài nguyên. Lạc Đạt Man Đề Tư cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, chí ít nhìn từ điểm này, bá tước các hạ không có bất cứ vấn đề gì. Ta ngày mai liền dẫn người xuất phát. Có điều, hy vọng A Sủa quân đoàn trưởng cũng có thể hết lòng tuân thủ cam kết. Mấy tháng đã hoàn toàn đầy đủ hắn đem bầy bi lòn đảo chuyện xử lý tốt. Vì lẽ đó, hắn quyết định mạo hiểm một lần. Đề Lạc Thành. Bà Nhĩ mang theo linh ác ma quân đoàn tiểu đội thứ nhất, rốt cục đến. Nên tiếp bọn họ là La Bá Đặc anh họ, Hoắc Cơ bối ngươi nam tước. La Bá Đặc không có ở đây thời điểm, đều là Hoắc Cơ ở xử lý lãnh địa các hạng sự vụ. Hoắc Cơ ở thợ săn một đạo trời cao phú cũng không xuất sắc. Cho dù có bối ngươi gia tộc cung cấp lượng lớn tài nguyên, hắn vẫn cứ chỉ là miễn cưỡng đột phá tới hoàng kim cấp độ. Hay là bởi vì vất vả quá độ, lẽ ra chính trực tráng niên Hoắc Cơ xem ra có chút già yếu. Hoan nên ngài đến, Bà Nhĩ đội trưởng. Bối ngươi gia tộc và Đề Lạc Thành đám người sẽ vĩnh viễn nhớ tới các ngươi. Cảm thụ lấy Ba Nhĩ trên người khí tức mạnh mẽ, Hoắc Cơ trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, không đợi Ba Nhĩ nói chuyện, một âm thanh quái gở bỗng nhiên nói, đây chính là tộc trưởng mời tới viện quân sao? Một siêu phàm mà thôi, có thể tạo được bao nhiêu tác dụng? Xem ra vẫn phải là dựa vào chúng ta mình mới được. Chương 270. Hoắc Cơ nhất thời ám đạo không tốt. Lộ Rèn rất bối ngươi, là bối ngươi gia tộc trừ ra La Bá Đặc bối nhị ở ngoài một cái khác siêu phàm. Hắn và La Bá Đặc nhất hệ sớm có ân oán. Đối với La Bá Đặc thường xuyên vận dụng gia tộc sức mạnh chấp hành một ít nhân loại liên minh nhiệm vụ, hắn từ trước đến giờ có rất đại lời oán hận. Xin lỗi, Ba Nhĩ các hạ. Hoắc Cơ đã sớm rõ ràng, cái này Ba Nhĩ không phải là quả hứng nũng. Có người nói vị này đã từng là một vị giác đấu sĩ, thích giết chóc thành tính. Vì lẽ đó, hắn lập tức nói khiểm. Nhưng mà Ba Nhĩ nhưng là cười nói, Hoắc Cơ tiên sinh, cái này âm dương quái khí đàn bà là ai? Tùy ý quay về chủ nhân khách mời chó sủa cậu, không phải là thật cậu. Cần ta giúp ngươi làm thịt hắn sao? Lộ Rèn rất sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Ba Nhĩ vốn là chỉ là bản năng phản kích, nhưng cũng không nghĩ tới một lời bên trong. Khuôn mặt âm nhu Lộ Rèn rất, từ trước đến giờ đáng ghét nhất người khác nói hắn là cái nương nương khang. Mà từ hắn trở thành siêu phàm tới nay, đã rất lâu không ai ngay ở trước mặt hắn nói như vậy. Hắn lúc này nổi giận, một thanh hồng nhạt gai kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó không chút nào do dự đâm về phía Ba Nhĩ. Lộ Rèn rất bộ quần áo săn tên là Hoa Tường Vi, cái gọi là kiếm như tên, này đâm kiếm phần che tay thình lình cũng là một đóa chứa đựng hoa tường vi. Ba Nhĩ nhất thời bắt đầu cười ha hả, ngươi dự định hướng về ta tặng hoa sao? Đáng tiếc lao tử cũng không thích nương nương khang. Hiện tại, bổn đại gia cho ngươi nhìn, cái gì mới thật sự là bộ quần áo săn. Hắn nói, một thanh lượn lờ màu tím lôi đỉnh to lớn chiến truy đột nhiên hiện lên, sau đó hướng về Lộ Rèn rất đập ầm ầm đi. Lộ Rèn rất chỉ là siêu phàm trung vị, làm sao có thể cùng Ba Nhĩ bực này siêu phàm thượng vị thợ săn chống lại. Chỉ nghe rầm một tiếng nổ vang, Lộ Rèn rất nhất thời bị Ba Nhĩ một búa đánh bay ra ngoài, nặng nề té lăn trên đất. Chết nương nương khang, ngươi buổi trưa không có ăn cơm không? Ba Nhĩ đem bộ quần áo săn lôi ma chống trên mặt đất, đắc ý nhìn Lộ Rèn rất. Đến trước Trần Đồ liền đã từng nói, tất cả từ hắn tự làm quyết định, vì lẽ đó Ba Nhĩ tự nhiên là tùy tâm mà đi. Lộ Rèn rất nhất hệ người, nhất thời từng cái tức giận nhìn Ba Nhĩ, nhưng siêu phàm còn không địch lại. Bọn họ tự nhiên cũng không dám tiến lên. Hoắc Cơ tuy rằng trong lòng khoan khoái, nhưng là không muốn song phương huyên náo quá cương. Hắn trợn lại nói, Ba Nhĩ các hạ, Lộ Rèn rất chỉ là trong lòng quá mức lo lắng, lúc này mới mạo phạm các hạ, kính xin các hạ thứ lỗi. Ba Nhĩ cười ha ha nói, "Hoắc Cơ tiên sinh, lo lắng cũng không ảnh hưởng cái tên này là nương nương khang chuyện thực, không phải sao? Ta cuối cùng toán biết La Bá Đặc lãnh sự vì sao lại xin nhờ bá tước đại nhân hỗ trợ, người này thực sự nhỏ yếu." Lô Rèn rất nghe vậy, nhất thời tức giận đến sầm mặt lại rồi. Hắn cả người đều đang run rẩy, trên mặt bôi một tầng dày miếng xốp thoa phấn gì rào đi xuống, thế nhưng tài nghệ không bằng người hắn, nhưng là hoàn toàn không có cách nào phản bác. Hắn đứng dậy, nổi giận đùng đùng chừng Ba Nhĩ một chút, mà tâm trầm rời đi. Nhưng vào lúc này, một chiến sĩ từ đằng xa phi nước đại mà tới. "Hoắc Cơ đại nhân, những kia ma hóa loại ở khu đông thành xuất hiện." Hoắc Cơ nhất thời trong lòng hơi trầm xuống. Dĩ vãng những tên kia chỉ ở buổi tối hành động, nhưng không nghĩ tới hôm nay nhưng là hoàng hôn liền chạy ra khỏi đến rồi. "Rất tốt, chúng ta vừa vặn qua xem một chút." Ba Nhĩ cười gần một tiếng. "Chiến đấu đều là có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Trong thành ma hóa loại càng mạnh mẽ." Hoắc Cơ vốn là trong lòng sầu lo, giờ khắc này Ba Nhĩ đồng ý chủ động đi tới, hắn tự nhiên là cầu cũng không được. Hắn lập tức mang theo Ba Nhĩ đẳng nhân hướng tập kích nơi chạy đi. Cani A cứ điểm. Trần Đồ cùng Lạc Đạt Man đệ tử mang tới ác ma quân đoàn 4 cái siêu phàm, còn có trước từng có hợp tác Luke, hướng về man hoang xuất phát. Bọn họ sẽ một đường thâm nhập man hoang và dặm, tìm kiếm ma hóa loại ở ngoài thiên đích thực đang nguyên nhân. Siêu phàm tốc độ cực nhanh, một ngày có thể đi ra mấy ngàn dặm điện. Hơn nữa không có cấp thấp thợ săn liên lụy, bọn họ cần thiết phải chú ý gì đó cũng là ít đi rất nhiều. Trừ phi là gặp phải chuyện kỳ trở lên hoặc là thành đàn siêu phàm ma hóa loại, bằng không bọn họ liền có thể thông suốt không trở ngại. Mọi người cực lực thu lại khí tức, tránh khỏi đưa tới phiền phức không tất yếu. Dựa theo trước những thợ săn kia cho ra thông tin, thông điệp, biến cố căn nguyên ít khả năng ở ngàn dặm bên trong. Vì lẽ đó bọn họ đối ngoại vây cũng không có tập trung vào quá nhiều tinh lực. Mọi người đang man hoang bên trong liên tiếp ngang qua 3 ngày, mấy lần gặp phải chuyện kỳ ma hóa loại tập kích. Nếu không phải Lạp Đạt Man để tư sức chiến đấu mạnh mẽ, mọi người e sợ đã đột tử. Chỉ là, dựa theo Luke kinh nghiệm, tương đồng bên trong khu vực ma hóa loại số lượng ít nhất là đi qua gấp 3 trở lên. Hơn nữa, bết bát nhất chính là bọn họ vẫn cứ không thu hoạch được gì. Bóng đêm dần muộn, mọi người đang một chỗ trong hang động cắm trại. Buổi tối hoạt động ma hóa loại so với ban ngày càng nhiều, vì lẽ đó bọn họ không có lựa chọn tiếp tục xuất phát. Càng đi về phía trước một ngày, nếu như còn tìm không tới bất kỳ manh mối, chúng ta liền quay đầu trở lại. Bên cạnh đống lửa, mọi người ngồi vây chung một chỗ. Bọn họ lúc trước làm thịt một con siêu phàm cấp độ phượng chim, lúc này ngồi vây chung một chỗ thiếu đốt, bổ sung thể lực. Siêu phàm sinh vật huyết nục, ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Đối với cấp cao thợ săn mà nói, là thượng giai đồ ăn. Luke nói, phượng chim hỉ lửa, khu vực phụ cận cũng không có núi lửa loại hình địa hình, ta nghĩ cái tên này cũng là từ đằng xa chạy tới. Còn có 3 ngày gặp phải đám kia tím lân hồ, thông thường sinh sống ở khí độc nơi. Phụ cận cũng không có như vậy nơi. Ta nghĩ, trận này biến cố lan đến phạm vi to lớn như thế, nguyên nhân cụ thể phải làm cũng không khó tìm kiếm. Trần Đồ trầm giọng nói, vô luận như thế nào, chúng ta chỉ có thể tiếp tục tiến lên một ngày. Cái này chiều sâu đã có khả năng xuất hiện bán thần cấp độ ma hóa loại, chúng ta tuyệt không có thể mạo hiểm. Nửa đêm, Trần Đồ rơi vào trong giấc ngủ. Trước mặt hắn là một mảnh hồ nước khổng lồ, đen kịt hồ nước, tản ra nồng đậm chết ý một luồng thô bạo khí tức ở trong hồ quanh quẩn không tiêu tan. Bên hồ có nửa cái hầu như hoàn toàn phong hóa nhân loại thành thị. Trần Đồ bay lên trời, nhất thời phát hiện toàn bộ hồ nước đường viền dĩ nhiên là một to lớn dấu móng tay. Hắn có thể tưởng tượng, nơi này đã từng là một phồn vinh mỹ lệ địa phương. Mãi đến tận có một ngày, một con lớn móng từ trên trời giáng xuống, đem hơn một nửa cái thành thị đánh chìm. Lực xung kích cực lớn, để may mắn thoát khỏi với khó khăn nửa kia thành thị cũng bị phá hủy. Mà lớn móng chủ nhân lưu lại khí tức, nhưng là để trong này đã biến thành một mảnh tử địa, cho dù ở vô số năm sau, cũng vẫn cứ không có khôi phục. Trần Đồ tâm tình trầm trọng tiêu sái ở thành thị phế tích bên trong. Có thể lưu lại cường đại như thế công kích quái vật, tuyệt đối là thần linh cấp độ bên trong người tài ba không thể nghi ngờ. Tuy rằng bán thần cũng có thể làm đến giống nhau chuyện, nhưng bán thần khí tức tuyệt đối không cách nào chống đối sự ăn mòn của tháng năm. Chỉ có cường đại nhất thần linh cấp sinh vật mới có thể khiến cho chúng nó lưu lại khí tức vĩnh hằng bất hủ. Rốt cục, Trần Đồ ở một chỗ trên bia đá phát hiện thành phố này tên La Nạp Thành, ạ dịt rất khắc đế quốc nổi danh bên hồ thành thị, được khen là ạ dịt rất khắc đế quốc Minh Châu. Hồi lâu qua đi, mộng cảnh rốt cục tàn đi. Trần Đồ mở mắt ra, sắc trời từng bước. Ánh nắng ban mai từ cửa động rắc vào, lại là tràn đầy hy vọng một ngày. Chương 271, lục độc thủy mẫu. Mấy người tiếp tục tiến lên. Lúc này bọn họ vị trí nơi là một mảnh liên miên không dứt sơn mạch. Hùng vĩ hiểm trở ngọn núi cao tới vạn trượng, thẳng vào mây xanh. Đưa mắt viễn vọng, thỉnh thoảng sẽ có ma hóa loại từ vô cùng tầy chỗ bay tới. Trần Đồ đẳng nhân lại đi rồi nửa ngày thời gian. Dần dần, bọn họ rốt cục phát hiện chút không đúng. Luke đọc lại tiếng nói, đã nửa giờ không có nhìn thấy bất kỳ ma hóa loại. Thậm chí, liền sâu cũng đã từ nơi này tuyệt tích. Này rất không bình thường. Càng đến man hoang nơi sâu xa, ma hóa loại số lượng thì càng nhiều. Không nói 10 bước vừa thấy, nhưng tuyệt không cho tới nửa giờ không có đụng tới bất kỳ ma hóa loại. Toàn bộ núi rừng, yên tĩnh có chút đáng sợ. Tựa hồ chỉ có tình cờ cuốn qua gió núi tiếng hú. Tiếp tục đi phía trước. Trần Đồ nói rằng, mọi người tiếp tục lên phía trên. Dưới chân bọn họ ngọn núi cực cao, sườn núi nơi cũng đã là tuyết trắng mê mang. Đi tới đi tới. Một ác ma quân đoàn siêu phàm bỗng nhiên kinh ngạc nói, "Chư vị, mau nhìn nơi này." Mọi người vây lại. Chỉ thấy một bộ hiện đầy tỉ mỉ lỗ thủng màu xanh lục khung xương, đang an tĩnh nằm ở tuyết địa bên trong. Là răng cưa lang cốt hải, chỉ có chúng nó mới có như vậy hàm răng. Kinh nghiệm phong phú Luke, lập tức từ cốt hải trên hàm răng phân biệt ra được ma hóa loại chủng loại. Răng cưa lang thông thường sinh sống ở trong rừng rậm, làm sao sẽ đến trên núi tuyết đến? Một siêu phàm nghi ngờ hỏi. "Còn có răng cưa lang bộ xương là màu trắng, thế nào lại là dáng dấp như vậy?" Xác thực, bộ xương mặt trên ngoại trừ những này cổ quái lỗ thủng, cũng không có vết thương khác. không phải là bị trên núi tuyết ma hóa loại nắm bắt tới. Thân là siêu phàm, tự nhiên không thiếu được cùng ma hóa loại giao thiệp với. Vì lẽ đó, mọi người rất nhanh sẽ phát hiện lượng lớn chỗ không đúng. Mang theo nghi hoặc, mọi người tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện lượng lớn cốt hải. Viêm ma sư tử, lục được con rùa lớn, song mùi manh tượng, một sừng mô, cánh vàng chim, hồng bụng con ếch. Đủ loại thi hải phân tán ở núi tuyết các nơi. Chúng nó không xương, đều là màu xanh lục, mà bên trên hiện đầy tỉ mỉ lỗ thủng. Thậm chí, bọn họ còn phát hiện không ít chuyện kỳ ma hóa loại thi hải. Chỉ là, chuyện kỳ ma hóa loại thi hải đã bị hoàn toàn ăn mòn, đã không có bất kỳ giá trị gì. Mặt trời lặn lúc, vẫn không có tìm tới nguyên nhân cụ thể, chúng ta liền rời đi. Trần Đồ mơ hồ cảm thấy, bọn họ đang đến gần chân tướng. Vì lẽ đó, tuy rằng thấp thỏm trong lòng, hắn vẫn là quyết định tiếp tục tiến lên. Mọi người rũ phát cảnh giác lên. Càng là tiếp cận đỉnh núi, ma hóa loại thi hải cũng là càng nhiều. Dày đặc tuyết động đem vùi lấp, chỉ chừa ra một phần nhỏ. Lạnh lẽo gió núi, từ ngọn núi mặt trái lướt qua lưng núi, bao phủ mà qua, cắt tới nhân diện bộ đau đớn. Không được, gió này có vấn đề. Đón gió đi rồi một lúc. Ác ma quân đoàn đệ ngũ đội trưởng Kho Ngươi Khảm bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn bộ quần áo săn tên là Cơ Lốc, vì lẽ đó hắn mới có thể nhận ra được trong gió có chút không giống vật chất tồn tại. Lạp Đạt Man để tư thân là chuyện kỳ, năng lực nhận biết vượt xa khỏi siêu phàm. Trải qua Kho Ngươi Khảm nhắc nhở, hắn lập tức cẩn thận cảm thụ lấy cái kia lạnh nết gió núi. Trong gió có độc, mau lui xuống đi. Lạp Đạt Man để tư hoảng hốt. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, những này ma hóa loại là làm sao tử vong? Là trong gió loại kia cường lực độc tố đưa chúng nó giết chết. Cũng may, trong bọn họ độc không sâu, lúc này nếu là rút đi, dựa vào thợ săn cường đại thể chất, phải làm không ngại. Trần Đô nhìn về phía mấy cái đi theo siêu phàm, nhất thời phát hiện mặt của bọn họ cũng đã có chút sáng ngắt, hiển nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Các ngươi đi xuống trước, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Trần Đô uống xong một bình thuốc giải độc tề, quyết định tiếp tục tiến lên. So sánh với đó, thể chất của hắn so với những này thợ săn mạnh hơn nhiều lắm, lẽ ra có thể nhiều chống đỡ một lúc. Bá tước đại nhân, ta đi nhìn là tốt rồi. Ngài hay là trước lui lại đi thôi. Lạp Đạt Man để tư lập tức khuyên can. Điểm ấy độc tố còn không đả thương được ta. Các ngươi đi xuống đi. Trần Đô lắc lắc đầu. Sau đó, hắn liền tiếp tục hướng về trên đỉnh ngọn núi bước đi. Lấy thể chất của hắn, một loại độc tố đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Mà loại độc chất này tuy rằng bá đạo, thế nhưng rõ ràng nồng độ không cao, vì lẽ đó hắn tự nhiên không sợ. Lạp Đạt Man để tư thấy không cách nào thuyết phục hắn, chỉ được theo Trần Đô tiếp tục đi phía trước. Luke chờ mấy cái siêu phàm, nhưng là vội vã hướng về bên dưới ngọn núi tối lui. Càng tới gần đỉnh núi, màu trắng gió núi liền rũ phát mấy liệt. Dần dần, Trần Đô ở trong gió nghe thấy được một luồng chua thối gay mũi mùi vị. Có điều, cũng may hắn vẫn cứ không có cảm giác đến bất kỳ không khỏe. Vì lẽ đó hắn quyết định tiếp tục hướng phía trước. Rốt cục, Trần Đô cùng Lạp Đạt Man để tư đi tới trên đỉnh núi. Cảnh tượng trước mắt, nhất thời để Trần Đô cùng Lạp Đạt Man để tư chấn động trong lòng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ở ngọn núi mặt trái, là một mảnh màu xanh lục hoang vu đại địa. Tĩnh mịch màu xanh lục, từ ngọn núi mặt trái sườn núi nơi hướng về cuối chân trời lan tràn. Thực vật chết héo, xanh biếc cốt khắp nơi. Hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Đô hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không thể nào tưởng tượng được, rốt cuộc là cỡ nào tồn tại mới có thể tạo thành loại này kinh khủng cảnh tượng. Tất cả cũng thay đổi cái kia làm người buồn nôn màu xanh lục. Cục đá, thổ nhưỡng, cây khô, hồ nước, hết thảy đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Lạc Đạt Man để tư sợ hãi vạn phần nói, đây là lục độc thủy mẫu tạo thành, nhưng lục độc thủy mẫu chỉ ở Đông Phương Man Hoang địa vực bên trong qua lại, làm sao có khả năng vượt qua mấy triệu km đến này Tây Phương Man Hoang bên trong đến. Trần Đồ cũng rốt cục hồi tưởng lại. Đông Hạ một vị bán thần, ở thăm dò Man Hoang thời điểm, đã từng phát hiện qua một mảnh vô biên vô hạn tĩnh mịch màu xanh lục cánh đồng hoang vu. Hắn thâm nhập trong đó, sau đó phát hiện một con lớn vô cùng bán thần cấp độ lục độc thủy mẫu. Một phen khổ chiến sau khi, bán thần cường giả đem đánh giết. Thế nhưng mấy trăm năm sau, vị kia bán thần lại tới cái kia nơi địa phương, nơi đó nhưng vẫn cứ không có khôi phục sinh cơ. Đây chính là lục độc thủy mẫu chỗ kinh khủng. Chúng nó độc tố rất khó tiêu diệt, hầu như có thể ký gửi ở hiện nay thế giới phần lớn vật còn sống hoặc vật chết bên trong, đồng thời không ngừng mọc thêm. Có điều Trần Đồ cùng Lạp Đạt Man đệ tử, nhưng cũng không có ở khu vực này bên trong cảm nhận được bất kỳ sinh linh khí tức. Vào xem. Trần Đồ hít sâu một hơi. Sau đó, hắn đánh bạo, gọi ra Pháp Thiên Ma tướng từ vòm trời bên trên tiếp tục thâm nhập sâu vùng đất trên này. Không lâu sau đó, hắn rốt cục phát hiện lục độc thủy mẫu hình bóng. Mấy chục km ở ngoài, một con như núi cao to lớn màu xanh lục con sứa đang an tĩnh nằm ở một chỗ trong hẻm núi. Nó thân thể đã bắt đầu mục nát, thế nhưng là vẫn cứ tản ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Bán thần, đây là một cụ bán thần sắp chết. Trần Đồ trong lòng kinh hoàng. Cho dù là trong sa mạc cái kia hai phó thần linh cấp độ hải cốt, mang cho hắn xung kích cũng không có mãnh liệt như thế. Này lục độc thủy mẫu cũng không phải mảnh này man hoang bên trong sinh vật. Bằng không vùng phía tây các nước bán thần, chắc chắn sẽ không đối với lần này không biết gì cả. Lạp Đạt Man để từ biểu hiện nghiêm nghị. Trên thực tế, bán thần trở lên ma hóa loại, hầu như rất khó ở nhân loại cường giả trước mặt che lấp hơi thở của chính mình. Chúng nó tựu như cùng trong bầu trời đêm tinh thần bình thường dễ thấy. Vì lẽ đó con này chết đi lục độc thủy mẫu cũng không phải bản thổ sinh vật, bằng không ở nó trước khi chết, liền đã sớm bị phát hiện. Chương 272, Thiên Mạc Ma Kình. Nguyên lai, đây mới là những người này dồn dập ở ngoài thiên nguyên nhân. Trần Đồ sắc mặt nghiêm nghị. Mặc dù chỉ là một bộ thi thể, thế nhưng lục độc thủy mẫu ăn mòn năng lực vẫn cứ không thể khinh thường. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, chu vi mấy ngàn km trong phạm vi đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mất đi nơi ở ma hóa loại chúng, vì sống tiếp, nhất định sẽ lựa chọn di chuyển. Một khi những này ma hóa loại lao ra man hoang, toàn bộ Mạc Lạc Vương quốc cảnh nội tây cảnh trường thành đoạn đều sẽ áp lực tăng gấp bội, thậm chí còn có bị phá hủy khả năng. Trở về đi thôi, việc này chúng ta có thể không giải quyết được. Trần Đồ hít sâu một hơi, lục độc thủy mẫu độc tố cực kỳ khủng bố, cho dù là hắn cũng không dám áp sát quá gần. Vì lẽ đó, tuy rằng trông mà thèm này là bán thần thi hải, thế nhưng Trần Đồ vẫn là lựa chọn tối lui. Nhiệm vụ của hắn cũng chỉ là tra xét tình huống của nơi này, cũng không phải giải quyết vấn đề, thời điểm rời đi. Cùng Luke đẳng nhân hội họp sau, bọn họ cũng đã chậm lại. Mọi người bước lên đường về. Đề Lạc Thành. Ba Nhĩ sắc mặt âm trầm đứng cao một trượng người sói trước thi thể. Mấy ngày nay, hắn đã chu sát hơn 100 đầu người sói, trong đó không thiếu sức mạnh cùng siêu phàm cấp độ tương đối. Thế nhưng, những người này số lượng nhưng vẫn cứ không gặp ít, thật giống giết không xong. Ba Nhĩ các hạ, khu Tây Thành có người sói qua lại, thỉnh cầu trợ giúp. Một bối người gia tộc chiến sĩ vội vã tới rồi. Ba Nhĩ nắm lên bên cạnh người bộ quần áo săn, trầm giọng nói, ta ngay lập tức sẽ đi qua. Hắn còn không tin, những người này không thể giết xong. Mà lúc này, ở Đề Lạc Thành một chỗ trong tầng hầm ngầm, Tuần Cảnh Ma Khắc chính đang điên cuồng ăn uống, trên người của hắn khí tức càng cuồng bạo, mơ hồ đã đạt đến chuyện kỳ trình độ. Hai ngày sau, Trần Đồ đẳng nhân rốt cục chạy về Cani Á cứ điểm. Lúc này một hồi tập kích trùng hợp kết thúc. Cứ điểm phía trước đất trống khắp nơi thi hải, phụ trách quét sạch ma hóa loại thi hải đám người chính đang bận rộn. Trần Đồ rất nhanh ở trên tường thành tìm được rồi chính đang dò xét A Sùa. Nhìn thấy Trần Đồ, A Sùa rõ ràng có chút bất ngờ, bá tước các hạ, các ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại, không biết thu hoạch làm sao. Trần Đồ trầm giọng nói, các hạ nên nhớ tới trước ngươi cam kết, chỉ cần ta tra xét đến ma hóa loại ở ngoài di chuyển nguyên nhân, các hạ liền hướng liên minh loài người báo cáo, sớm kết thúc chúng ta đóng giữ nhiệm vụ. A Sùa nhất thời mừng như điên. Gần nhất ma hóa loại tập kích càng ngày càng nhiều lần, mà quốc nội các nơi cũng cực kỳ hỗn loạn, căn bản phái không được viện binh, điều này làm cho cứ điểm áp lực rất lớn. Nếu có thể từ đầu nguồn giải quyết vấn đề, như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn. A Sùa trầm giọng nói, đương nhiên, chỉ cần các hạ tra xét đến ma hóa loại di chuyển nguyên nhân, ta nhất định để các hạ sớm rời đi. Có các hạ câu nói này, ta cũng yên lòng. Trần Đồ dừng một chút, sau đó ở A Sùa ánh mắt mong chờ nửa đường, khoảng cách cứ điểm hơn 9000 km địa phương, có một cụ bán thần cấp độ lục độc thủy mẫu sát chết. Lục độc thủy mẫu sát chết chính đang không ngừng ăn mòn đất này. Vì lẽ đó những kia ma hóa loại mới có thể bị ép hướng đông di chuyển. A Sùa nhất thời kinh hãi, ngươi xác định không nhìn lầm, lục độc thủy mẫu không phải chỉ ở phía đông man hoang phát hiện qua sao? Ta có thể xác định. Cho tới lục độc thủy mẫu sát chết là như thế nào chạy đến vùng phía tây man hoang tới, ta sẽ không rõ ràng. Trần Đồ lắc lắc đầu. A Sùa vẻ mặt nhất thời trở nên hơi nghiêm nghị. Bán thần cấp độ lục độc thủy mẫu, nếu muốn xử lý xong, cũng không dễ dàng. Xem ra chỉ có thể xin mời tiên tổ ra tay rồi. A Sùa trong lòng có quyết định. Ngoại trừ nhóm đạt lý áo ở ngoài, toàn bộ Mạc Lạc Vương quốc có năng lực xử lý lục độc thủy mẫu sát chết người, sẽ không có người khác. Hơn nữa, một bộ bán thần thi hài giá trị khó có thể đánh giá. Hắn tin tưởng nhóm đạt lý áo nhất định rất tình nguyện ra tay. Hắn ấn xuống hưng phấn trong lòng, trầm giọng nói, bá tước các hạ, chờ xác định tin tức của ngươi sau, ta lập tức sẽ an bài các ngươi Nam Bộ Liên minh Vương quốc rút lui tương quan công việc. Trần Đồ nói, hy vọng các hạ mau chóng giải quyết những vấn đề này. Thương vong của chúng ta quá lớn, đã rất khó tiếp tục chống đỡ. Hơn nửa năm này, hắn mang đến người chết trận 50 trở lên, mà quốc vương cận vệ quân tử thương thì tại 500 trở lên. Bực này chết trận dẫn đã không tính thấp. Hai người đang định rời đi, đột nhiên một trận khủng bố đến cực điểm gợn sóng từ man hoang nơi sâu xa truyền đến. Đó là xảy ra chuyện gì? A Sùa kinh hãi gần chết nhìn trời một bên. Ngày đột nhiên tối lại, dày đặc vô cùng mây đen trong nháy mắt đem toàn bộ vùng phía tây vùng hoang dã bầu trời bao phủ. Ngân long một loại điện xà ở trong đó nhảy nhót, thỉnh thoảng hướng về đại địa bên trên đánh xuống một đạo tràn đầy tính chất hủy diệt lôi đình lớn trụ. Không khí ở khẽ run, tự do ma lực đã ở khẽ run, thậm chí toàn bộ đất trời đều đang run rẩy. Giống một tiếng phẫn nộ đến cực điểm tiếng gầm gừ, đông nhiên giống như sấm nổ vang vọng đất trời. Sau đó một đạo lớn vô cùng cự thú bóng mờ từ cái kia mảnh vô biên vô hạn mây đen chi trong biển bay lên. Nó có cá kình giống nhau thân thể, đỉnh đầu mọc ra một đôi quấn quanh lấy lôi đỉnh lớn rác, cả người hiện đầy mang theo răng cưa dày trùng vậy, hai mắt nhưng là dường như bầu trời đêm bình thường thâm thúy. Nó có ba đôi với to lớn vây thịt kích động, liền để cái kia vô biên vô hạn đen kịt biển mây điên cuồng cuộn. Thiên mạc ma kình, đó là thiên mạc ma kình, là thần linh cấp độ ma hóa loại. A Sùa trái tim bắt đầu điên cuồng loạn động. Hắn không biết đến tột cùng ai chọc giận bực này nhân vật khủng bố. Giờ khắc này thiên mạc ma kình cách bọn họ vượt xa và dặm, thế nhưng kinh khủng kia khí thế vẫn để cho thân là chuyện kỳ hắn cả người cuồng run rẩy. Trần Đồ cũng là trong lòng chấn động dữ dội. Hắn tuy rằng cũng từng ở trong ngộng gặp thần linh cấp độ ma hóa loại như con kia cựu thiên phong thần chim, thế nhưng ngày này mạc ma kình như thế tuyệt đối vượt xa cựu thiên phong thần chim. Thần linh cấp độ sinh vật căn bản là độc nhất vô nhị, vì lẽ đó toàn bộ vùng phía tây man hoang cũng chỉ khả năng có một con thiên mạc ma kình. Ngày sau sắp hủy diệt thế giới loài người hạo kiếp chính là do con này thiên mạc ma kình khởi xướng. Đều lúc nó mang đến mây đen sẽ đem toàn bộ Mạc Lạc Vương quốc bao phủ, kinh khủng lôi đỉnh sẽ đem vùng đất này trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Nó tôi tớ sẽ giết chết trước mắt tất cả nhân loại. Cuồng phong gào thét từ nơi cực xa thổi tới, man hoang bên trong tùng lâm nhất thời ngã xuống tảng lớn, vô số ma hóa loại nuốt ở trong sào huyệt run lẩy bẩy. Thần linh đối thủ chỉ có thể là thần linh. Đột nhiên một vị to lớn màu vàng ảnh hình người ở chân trời bay lên, hắn khuôn mặt uy nghiêm, cầm trong tay một thanh lừng lánh vô cùng tia sáng trường kiếm. Vĩnh Hằng Liệt Dương là Nặc Cá đại nhân, thợ săn hiệp hội Mễ Già Lặc xuất hiện ở Trần Đồ đẳng nhân bên cạnh. Hắn một chút liền nhận ra nhân loại kia. Thợ săn hiệp hội hội trưởng, Nặc Cá, có tên là Vĩnh Hằng Liệt Dương Thánh Kiếm, chính là hiện nay trong nhân loại người mạnh nhất một trong. Theo như đồn đãi, ánh kiếm của hắn thậm chí có thể xua tan toàn thể nhân loại thế giới hắc ám. Lúc này Nặc Cá chói mắt vô cùng ánh sáng, trong nháy mắt đem hơn nửa hắc vân xua tan, hào quang màu vàng bao phủ hơn nửa mảnh bầu trời. Thần linh đối với thần linh sao? E sợ rất khó phân ra thắng bại. Trần Đồ con mắt bị cái kia nóng rực ánh sáng đâm vào đau đớn, nhưng không có chớp một hồi. Thần linh cấp độ chiến đấu, cho dù chỉ là nhìn cũng đem được ích lợi vô cùng.